Chương 108, không muốn tranh ngang. Mật Bát Nguyệt đuôi lông mày hơi nhíu, càng về sau xem, càng phát hiện trước sau rất nhiều học quy đều có loại tựa như liên hệ. Học quy thứ 11 điều bên trên đề cập, Độ Ách thư viện cũng không cấm đi lại ban đêm, ngươi có thể khêu đèn đêm đọc. Đến học quy 73 điều đề cập, học viện phát cho dầu thắp đốt khởi đều là ấm bạch, như nếu xuất hiện màu nâu đậm nhớ đến lập tức tắt đèn ngủ. Học quy thứ 20 điều bên trên nói, tẩy mặc chỉ nô bộc thực vất vả, các vị tân sinh học sinh phải hiểu giúp người làm niềm vui, có nô bộc hướng ngươi mời cầu trợ giúp lúc, ngươi liền giúp một chút nó đi. Học quy 79 điều nói, nếu như ngươi thực sự bất lực trợ giúp người khác, như vậy không muốn tiếp cận tẩy mặc chỉ. Như là này loại, cũng không biết là viết tân sinh học quy biên tập người nghĩ một ra là một ra, nghĩ đến đâu viết đến kia, còn là cố ý như thế. Nếu như không đem này chương học quy đơn tử tế xem xong lời nói, khẳng định rất dễ dàng phạm đằng sau sai lầm. Cuối cùng một điều, này tân sinh học quy chính là Độ Ách thư viện đặc biệt, thỉnh không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập nội dung. 99 điều tân sinh học quy đến đây là kết thúc. Phía dưới còn có tân sinh chính thức khai giảng giờ đi học, khoảng cách hiện tại còn thừa lại một ngày rưỡi. Mật Bát Nguyệt hồi tưởng hôm nay quảng trường bên trên cảnh tượng nhiệt náo, tới Độ Ách thư viện cầu học mới sinh không ra tại ngàn người. Hơn nữa này cái báo danh ngày rất có thể không chỉ hôm nay này một ngày, còn bao gồm phía trước cùng chính thức khai giảng nhập đằng sau một ngày rưỡi, cho nên nhập học người sẽ chỉ so nàng dự đoán còn nhiều. Như vậy nhiều tân sinh hội tụ vào một chỗ, có thể tưởng tượng bất luận cái gì cơ quan chen chúc. Bản đồ. Mật Bát Nguyệt quyết định trước đi đem học quy điều thứ nhất xử lý. Phía trước giấy bên trên bản đồ tại Thiện Ác thư bên trên xuất hiện, yếu ớt linh vận theo trang sách đồng bình mà ra, vốn nên tồn tại ở trang sách bên trên bản đồ đồng bình tại trang sách phía trên, cực giống Mật Bát Nguyệt đời trước máy chiếu 3D lại tự chủ khai phát mới năng lực. Mật Bát Nguyệt cười nói, đưa tay tìm được chính mình sở tại khu rừng chân vực, hai ngón tay mở ra, phía dưới hình ảnh không chút sức mẻ. Nàng nói, có thể phóng đại sao? Linh quang hình chiếu này mới phóng đại thuộc về nàng sở tại khu rừng chân. Tại phóng đại bản đồ bên trên, Mật Bát Nguyệt càng thuận tiện quan sát chính mình sở xử vị trí, sau đó cũng xem đến học quy bên trên đề cập túc quản nơi cùng khiếu nại giếng. Này đó bản đồ kiến trúc bên trên đều tiêu chú tên, bao quát nàng chỗ ở này phiến khu vực danh vị Châm Hoa tiểu huyện, rừng chân phòng nhỏ cũng tiêu số phòng. Tám tả hữu phân biệt là 7 cùng 9 hào phòng nhỏ. Mật Bát Nguyệt ghi lại đi túc quản nơi cùng khiếu nại giếng lộ tuyến sau, thu nhỏ lại này phương bản đồ, lại đi xem khác khu vực. Nàng phía trước âm thầm ghi nhớ Hạ Triều Liên đi qua lộ tuyến, rất mau tìm đến công nghĩa thư cư trú Dạ Quang tiểu lâu. Tại Dạ Quang tiểu lâu khu rừng chân cũng thiết có túc quản nơi cùng khiếu nại giếng. Lúc sau Mật Bát Nguyệt lại nhìn tẩy mặc chỉ khu rừng nhỏ chí biết viện này đó địa phương lộ tuyến bố trí, ghi lại đắc không sai biệt lắm liền đứng dậy ra cửa. Mới vừa mở cửa phòng, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu gọi. "Ôi chao, đồng học." Đột nhiên nghe được này thanh quen thuộc xưng hô, Mật Bát Nguyệt đại có trở về hiện đại cảm giác. Bất quá quay đầu đi xem gọi tiếng chủ nhân phía trước cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, tại này cái thế giới đồng môn học đường cùng một chỗ cầu học học sinh chi gian, đồng dạng sẽ xưng hô đối phương đồng học. Một cái xuyên thư sinh trang xinh đẹp nữ tử đứng tại sát vách chín hào phòng nhỏ cửa phía trước, một mạc thư sinh áo khoác hợp với nàng diễm lệ tướng mạo, có loại khác dạng mỹ cảm mỹ lực. "Đồng học." Xinh đẹp nữ tử lại đối Mật Bát Nguyệt xưng hô nói, đến gần nàng một bên hỏi, "Ngươi cũng là tân sinh đi?" Mật Bát Nguyệt gật đầu. Nữ tử lập tức cười càng thật, "Ta cũng là, ngươi này lúc ra cửa là muốn đi làm cái gì?" Mật Bát Nguyệt nói, "Đi túc quản nơi thân thỉnh mới đồng phục học viện." "Thật là khéo, ta cũng là, chúng ta một đạo đi." Nữ tử nói xong cũng không để ý Mật Bát Nguyệt đáp ứng cùng không, đã xích lại gần tại nàng bên cạnh. Mật Bát Nguyệt từ chối cho ý kiến, hai người đi tại đường bên trên liên hệ tên họ. Xinh đẹp nữ tử xưng chính mình danh gọi Yến Diễm, đuổi đến nửa năm đường mới đến Độ Ách thư viện, từ nhất danh Độ Ách thư viện ngoại môn sư huynh tiến cử nhập môn. Mật Bát Nguyệt cũng đem chính mình tên cùng chính mình phàm tục tử xuất sinh báo cho. Yến Diễm hiển nhiên đối phàm tục tử kiến thức nửa đời, đồng dạng thoái thác lý do bị Triều Liên nghe xong có thể hiểu ý rất nhiều. Yến Diễm chỉ chú ý kia cái dẫn dắt Mật Bát Nguyệt nhập môn tiền bối, hỏi nói, kia vị tiền bối có không có nói cho ngươi biết một ít lời khuyên? Mật Bát Nguyệt, cái gì lời khuyên? Yến Diễm nói, chính là nhập học nên chú ý chút cái gì. Mật Bát Nguyệt lắc đầu. Yến Diễm không thể nào tin, ngươi nói cho ta cũng nói cho ngươi như thế nào dạng? Tin tức trao đổi liền là cả hai cùng có lợi, là cái có tâm cơ lại tương đối thiên chính diện hướng người, không có trợ người chi nhặt nhưng cũng không ý muốn hại người. Mật Bát Nguyệt đối Yến Diễm có nhất định hiểu biết, làm suy nghĩ trạng. Liền đem Triều Liên kia câu không rõ ràng nhắc nhở nói ra, làm ta nhiều nhìn xem học quy, trước tiên quen thuộc tính sao. Yến Diễm sắc mặt biến đổi, nói lầm bầm, tại sao lại là này cái? Ta cũng không gặp ngươi, ta tiến cử sư huynh cũng là như thế nhắc nhở ta còn tưởng rằng có thể theo ngươi này bên trong thu hoạch càng nhiều. Yến Diễm phàn nàn nói, kia học viện mật mật ma xem đắc thực sự mệt mỏi, như vậy nhiều điều nhìn qua một lần liền quên. Nói chuyện lúc, túc quản nơi liền tại phía trước không xa. Yến Diễm lời nói đột nhiên dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn phía trước túc quản nơi hành vi, lại quay đầu xem Mật Bát Nguyệt, ngươi không là hôm nay vừa mới nhập học? Mật Bát Nguyệt nói, ta là. Tiến Diễm nói, vậy làm sao ngươi biết tới túc quản nơi đường, tiếp dẫn ngươi vào cửa sư huynh sư tỷ mang ngươi nhận qua? Mật Bát Nguyệt hỏi lại, ngươi không xác định ta có biết hay không đường lại vì sao còn muốn theo ta đi? Tiến Diễm xấu hổ cười hạ, chuyện cho tới bây giờ ta không nói ngươi cũng đoán được, ta liền muốn cùng ngươi nói một chút, nhiều biết được điểm đồ vật. Mật Bát Nguyệt, Độ Ách thư viện là cầu học tu luyện địa phương, chẳng lẽ nhập môn cầu học còn có nguy hiểm? Tiến Diễm há miệng liền muốn nói cái gì, lại nửa đường nhắm lại, lắc đầu không nói lời nào. Mật Bát Nguyệt không truy vấn. Túc quản nơi đến, lúc mới nhập môn đã hàng một ít người, có nam có nữ. Này xếp hàng nhân số đã so Mật Bát Nguyệt tính ra đắt một chút nhiều. Nàng bình tĩnh đứng tại một người phía sau, trước mặt là cái nam tử, quay đầu về Mật Bát Nguyệt cùng Yến Diễm há mồm liền ra, tiếp dẫn ta vào ở Châm Hoa tiểu huyện sư huynh không gạt ta, này Châm Hoa tiểu huyện quả nhiên là mỹ nhân nhiều nhất nơi ở, không uổng công ta tiêu tốn linh tinh. Mật Tám không ứng lời nói, đằng sau Yến Diễm cười duyên, đồng học hoa nhiều ít linh tinh. Nam tử cười, đây chính là bí mật, không bằng sư muội đến ta phụ cận, ta cùng ngươi tế nói. Yến Diễm nói, ngươi đừng muốn chiếm ta tiện nghi. Nam tử lắc đầu kêu hoan, sư muội cái này oan uổng ta, ta là lo lắng mặt trời đại bỏng nắng sư muội, chuyên môn nhường ra vị trí làm sư muội lúc trước. Yến Diễm, thật. Nam tử nói, đương nhiên là thật. Yến Diễm như có điều suy nghĩ, cất bước chuẩn bị động lúc. Mật Bát Nguyệt nói, chen ngang không tốt. Yến Diễm sững sờ hạ. Nam tử nói, này làm sao có thể nói là chen ngang, rõ ràng là ta tặng cho sư muội vị trí. Mật Bát Nguyệt không nói chuyện. Yến Diễm cảm thấy nam tử này lời nói không có ma bệnh, nhưng cũng không có lại động, lược hơi hổ nghi đối nam tử nói, nếu là cấp ta nhường chỗ, vậy ngươi liền trước hết để cho như thế nào? Nam tử cười lễ nhượng, đi tới đội ngũ, sư muội thỉnh. Yến Diễm đối hắn yên nhiên nhất tiếu, này mới đi đến Mật Bát Nguyệt trước mặt. Nàng đối nam tử nói, đa tạ sư minh. Nam tử gật đầu, sau đó đi hướng đội ngũ nhất đuôi, cũng là tại Mật Bát Nguyệt lúc sau lại tới mấy người đằng sau. Xem đến này một màn, Yến Diễm như một chậu nước đá theo đầu mà hàng, tiểu Diễm tươi cười mất đi huyết sắc, môi run lên mấy lần. Hắn vì sao không đứng ta vừa mới đúng chỗ đưa? Qua một hồi lâu, Yến Diễm một lần nữa tìm về thanh âm, lại thật nhỏ như mưa đều. Bản chương xong. Chương 109, thần dạ du. Bởi vì xếp hàng đổi vị trí ngoài ý muốn, kế tiếp chờ đợi thời gian bên trong Yến Diễm đều rất chờ mặc. Chờ đến các nàng tiến vào túc quần nơi, bên trong là cái tươi cười dễ thân phụ nhân, hướng Yến Diễm duỗi ra tay. Đứng tại Yến Diễm phía sau Mật Bát Nguyệt xem thấy nàng bả vai nơi cơ bắp rõ ràng có cứng ngắc động tĩnh, giao tiếp thực cấp tốc, Yến Diễm rời đi đội ngũ sau, đến Mật Bát Nguyệt đi tới gần. Này mới nhìn đến phụ nhân đỉnh hòa ái dễ gần mặt, hai cái khoan tay áo bên trong mặt lại duỗi ra 4-5 cái tay, phân biệt tại quầy hàng bên trên làm bất đồng công tác. Một cái tay ngả vào Mật Bát Nguyệt trước mặt. Mật Bát Nguyệt đem chính mình số 8 phòng nhỏ môn bài giao cho nàng. Phụ nhân cầm môn bài để ở một bên, thấy Mật Bát Nguyệt còn chưa đi, hạ một cái. Mật Bát Nguyệt mới thu hồi đánh giá nàng hai tay ánh mắt, ngươi còn không có đem môn bài trả cho ta. Phụ nhân đột nhiên liền lạnh mặt xuống, vừa mới còn dễ thân bộ dáng lập tức biến đắc hung ác, nàng âm trầm nói, ta còn chưa làm xong đăng ký. Mật Bát Nguyệt nói, vậy ngươi trước ghi danh xong trả lại cho ta. Phụ nhân khẩn trành nàng không nói. Nàng con mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại, trừng hạt gạo trong mắt tản ra quái dị khủng bố. Mật Bát Nguyệt nằm đĩa. Phụ nhân đột nhiên hướng nàng phía sau người giận gọi, còn không mau một chút đi lên. Mật Bát Nguyệt phía sau cũng là cái thiếu nữ, bị hét dò dự bất định. Phụ nhân biểu tình vặn mèo, cầm lấy Mật Bát Nguyệt môn bài khắc ở một trang giấy bên trên, động tác lượng lớn mặt bàn làm cho phanh phanh rung động, sau đó đem môn bài ném còn cho nàng. Mật Bát Nguyệt tiếp hạ môn bài đối phụ nhân lễ phép nói tạ, phiền thoái. Phụ nhân không để ý đến nàng, đầy mặt đều là đối nàng ghét bỏ. Mật Bát Nguyệt không để ý cầm môn bài rời đi. Tại nàng đằng sau thiếu nữ mặt đối này dạng một cái tính tình bại hoại phụ nhân, nhỏ giọng biểu thị cũng nghĩ đăng ký sau liền muốn trở về chính mình môn bài, bị phụ nhân thẳng lăng lăng chừng liền có chút do dự. Ngươi vì cái gì muốn chọc giận nàng? Chờ tại bên cạnh Yến Diễm tiếp cận Mật Bát Nguyệt liền nói, Mật Bát Nguyệt, không có môn bài, trở về như thế nào vào nhà nghỉ ngơi? Yến Diễm, này lời nói vừa vặn cũng bị chính tại tiếp nhận nhìn chằm chằm thiếu nữ nghe thấy, nàng lấy dũng khí mặt đối phụ nhân mang đến cùng bố, kiên trì nghĩ muốn trở về chính mình môn bài. Bành bành, phụ nữ gõ cái bàn khí lực chi đại, lệnh người hoài nghi nó có thể hay không đem cái bàn gõ đổ. Cầm tới môn bài thiếu nữ hớn hở ra mặt, chạy đến Mật Bát Nguyệt bên cạnh hai người. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tiến Diễm xem nàng tay bên trong môn bài, nghĩ đến chính mình tình huống, hướng Mật Bát Nguyệt hỏi nói, ngươi cảm thấy ta lại đi hướng nó muốn về môn bài có thể sao? Mật Bát Nguyệt nói, ngươi có thể thử xem. Tiến Diễm ý động, ta đây lại đi xếp hàng, ngươi chờ ta một chút. Mật Bát Nguyệt lắc đầu. Tiến Diễm, thì chờ một chút ta sao? Mật Bát Nguyệt thần sắc không thay đổi đã đi tới đi lui trở về đường đi. Tiến Diễm sắc mặt biến đổi, tại chỗ do dự một lát sau, còn là đuổi theo Mật Bát Nguyệt. Sau này chúng ta đều là đồng học, lại trùng hợp là hàng xóm, ngươi như thế nào đối ta như vậy vô tình? Mật Bát Nguyệt không trả lời nàng này biết rõ còn cố hỏi vấn đề, ngược lại là bên cạnh thiếu nữ nói, kia hai người các ngươi đổi nhất hạ, làm ngươi chờ một chút nàng, ngươi liền vui lòng. Ta vui lòng a? Yến Diễm nói. Thiếu nữ một mặt không tin. Yến Diễm hỏi nàng, ngươi gọi cái gì tên? Thiếu nữ nói, là Thu, các ngươi đâu? Yến Diễm nói chính mình cùng Mật Bát Nguyệt tên. Đằng sau một đường liền là hai người tại tán gẫu, Yến Diễm dùng còn là trước kia đối Mật Bát Nguyệt xáo lộ, một bên cùng Lật Thu lôi kéo làm quen một bên bộ nàng lời nói, phát hiện bộ không ra tới liền nói tin tức trao đổi. Theo Lật Thu lời nói biết được, nàng so hai người càng sớm đi tới Độ Ách thư viện, sở dĩ hôm nay mới đến nhận lấy việc phục, là trước một ngày đều tại biết đường. Nhất nói đến biết đường cái này sự tình thượng, Lật Thu cùng Yến Diễm tương đương có cộng mình, đối kia chương miêu tả tinh tế bản đồ họa biểu hiện ra thật sâu khám nghiệm. Về đến Châm Hoa tiểu huyện, Lật Thu phòng nhỏ là số 13, nghe lên tới cùng các nàng 89 hào rất gần, nhưng căn bản không tại một vị trí, tương cách một con đường, bình thường đi đường lời nói tính ra muốn nhiều đi 10 phút. Lật Thu tiếc nuối cùng hai người cáo biệt, lần sau ta lại tới tìm các ngươi. Nàng đi sau, Yến Diễm một tấc cũng không rời cùng Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt mở cửa muốn vào nhà lúc, Yến Diễm cũng khẩn đi theo vào, hảo giống như sợ Mật Bát Nguyệt sẽ đuổi chính mình đi ra ngoài, tại Mật Bát Nguyệt mở miệng phía trước cười nói, ta liền ngồi một hồi, chờ viện dùng phẩm đưa tới ta liền trở về. Mật Bát Nguyệt, 1 giờ 1 viên linh tinh. Yến Diễm kinh ngạc đến ngây người, ăn cấp đều không có ngươi hung ác. Mật Bát Nguyệt xem nàng. Yến Diễm bày ra đáng thương biểu tình, Bát Nguyệt, ngươi liền giúp ta một chút sao, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Mật Bát Nguyệt bất vi sở động. Yến Diễm thấy yếu thế không thành, tay liền bắt được cái bàn không bông, chơi xấu nói, dù sao ta liền không đi. Có bản lãnh ngươi bởi ta a cự lực Yến Diễm không có sức chống cự bị ném ra bên ngoài, quay đầu liền thấy đóng lại phòng cửa. Bát Nguyệt, Bát Nguyệt. Nàng gõ cửa. Thấy một hồi cũng không có động tĩnh, ngược lại là chính mình tay đều trùng hồng, ghê tởm. Yến Diễm tức giận nhìn chằm chằm trước mắt phòng cửa, rõ ràng dài một bộ hảo nói chuyện nhu thiện bộ dáng, tính tình như thế nào như vậy cường ngạnh. Phòng bên trong, không có dư thừa người chờ, Mật Bát Nguyệt này sẽ mới có rảnh tĩnh tâm xem xét thiện ác thư bên trong biến hóa. Tại điểm linh tê lúc nàng liền cảm giác tới tay tâm kéo dài phát nhiệt, nhiệt đến đằng sau không sai biệt lắm không đáng kể. Chẳng qua là lúc đó nàng đội vàng cấp lao ra buôn lậu hóa, đằng sau ra điểm linh tê cũng vẫn luôn không có cơ hội, đi tới độ ách thư viện càng đắt trước làm quen một chút hoàn cảnh mới. Vẫn bận đến hiện tại mới tính có thời gian ở không. Thiện ác thư tại nàng ý niệm hạ lật qua lật lại, sau đó nào đó một tờ bên trên xuất hiện từng cái danh tự. Liêu Phương Trần đại tử Kiều Hoài Trần Mai Nhi Thẩm Tiểu Vân. Có chút là quen thuộc cũng có chút chưa quen thuộc. Tín đồ. Này đó đều là tân sinh tín đồ. Mật Bát Nguyệt không đếm kỹ rốt cuộc mới tăng nhiều ít tín đồ. Nàng chú ý lực bị thiện ác thư lại phiên động một tờ hấp dẫn. Ti Dạ lệnh thần khí đại biểu thần chức thân phận lệnh bài có được 10 danh tín đồ trở lên ngài mới tính đức vị xứng đôi ngài tín đồ đều khát vọng lắng nghe thần âm, thông hiểu thần danh ngài thần danh là. Lúc trước cùng thiện ác thư cùng một chỗ được đến mặt khác hai kiện thần khí, Dạ Du Quỷ Hí đã bị nàng thuần thục vận dụng, còn lại này cái Ti Dạ lệnh vẫn luôn không biết tác dụng, cũng không biết nên như thế nào kích hoạt. Thẳng đến hôm nay, Mật Bát Nguyệt nhìn cuối cùng một đoạn ký tự, không có suy nghĩ nhiều liền nói, Dạ Du. Vừa vặn Tư Dạ phụ đệ tử nhóm bị bách tính xưng là Dạ Du sử, mà nàng trí nhớ bên trong thần thoại bên trong cũng có như vậy một vị tại nhân gian phụ trách trừng ác dương thiện âm gian tiểu thần danh vì thần Dạ Du, cũng không cần nàng lại hao tâm tổn trí nghĩ đi suy tư tân thần danh. Này cái thần danh đối Bắc Nguyên thành Tư Dạ phụ đệ tử hoặc bách tính tín đồ nhóm tới nói, cũng khẳng định so mặt khác bất luận cái gì thần danh đều càng cụ bị đại nhập cảm cùng thân thiết cảm giác. Mật Bát Nguyệt nghĩ đến này, đột nhiên có một loại hết thệ đã được quyết định từ lâu quen thuộc cảm giác. Thiện ác thư bên trên, Ti Dạ lệnh giới thiệu lại có biến hóa. Ti Dạ lệnh thần khí đại biểu thần Dạ Du thân phận lệnh bài thần lâm, ngài có thể đem ý chí buông xuống tại niệm hà tín đồ trên người. Thần Dạ Du vực, thần vực trong vòng ngài làm chúa tể. Bắt, buôn lậu nhà giàu, nguyệt, tín đồ sao, tập tiền liền hảo. Trên thực tế nghèo đắt một viên linh tinh nghĩ bẻ 10 cái dùng, bản chương xong. Chương 110, thần vực. Mật Bát Nguyệt đem Ti Dạ lệnh tự thiện ác thư bên trong lấy ra, nếm thử sử dụng thiện ác thư bên trên miêu tả thần kỹ, kết quả cái gì đều không phát sinh. Nàng không có vì vậy bề bài. Vốn dĩ làm nếm thử lúc Mật Bát Nguyệt cũng đã có tâm lý chuẩn bị, Ti Dạ lệnh thuộc về cùng thiện ác thư đồng dạng có thể tác dụng tại bình thường người nàng. Còn là lại là một cái chỉ có thể hóa thân âm thần lúc mới có thể sử dụng thần khí. Căn cứ thần khí miêu tả, Mật Bát Nguyệt liền suy đoán cái sau khả năng càng lớn. Sự thật chứng minh nàng đoán nghĩ không sai, quả nhiên là hóa thân thần linh mới có thể sử dụng. Một tay cầm Ti Dạ lệnh, một tay lấy ra Dạ Du Quỷ Hí. Tại đeo lên phía trước, Mật Bát Nguyệt trước hít sâu làm nhất hạ chuẩn bị. Dạ Du Quỷ Hí thượng mặt, nàng liền lập tức sử dụng thần Dạ Du vực, nhưng mà cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt, vẫn như cũ có vô số quái dị hình ảnh ngôn ngữ xung kích đầu óc. Quả nhiên, Độ Ách thư viện không thể so với Phàm Tục Đại Lục. Phàm Tục Đại Lục phương viên trăm dặm đều không đụng tới mấy cái quái dị, này bị động cảm ứng tiếp nhận quái dị tố cầu, lấy Trừng Ác Dương Thiện là chính mình nhiệm vụ âm thần trách nhiệm tại Phàm Tục Đại Lục lúc ảnh hưởng không lớn, nhưng nhất tới Linh Châu tình huống liền không đồng dạng. Mật Bát Nguyệt trước đây liền tính toán qua này phương diện tình huống, mới vẫn luôn không nghĩ qua sử dụng Dạ Du Quỷ Hí, nếu không đương thời tại điểm linh tê sử dụng phòng bên trong càn khôn này cái thần kỹ buôn lậu hóa, xa so với dùng tùy ý môn trộm bộ phận càng thuận tiện. Này hồi quyết định sử dụng đã là vì kiểm tra Ti Dạ lệnh tác dụng, cũng đúng lúc mượn dùng mới xuất hiện thần kỹ thử một chút Dạ Du Quỷ Hí tại Linh Châu hiệu quả. Đầu óc bị nháy mắt bên trong dũng vào quá nhiều hình ảnh tin tức xung kích đắc đầu váng mắt hoa, còn cùng với Trừng Ác Dương Thiện tinh thần trách nhiệm yêu cầu dùng đầy đủ tỉnh táo tư duy đi ứng đối, này so áp chế hoặc phóng túng càng khó khăn. Qua mấy giây, Mật Bát Nguyệt mới mở mắt ra. Này vừa thấy liền làm nàng dở khóc dở cười. Chính mình đứng tại một cái không sai biệt lắm mới 1 mét vuông địa phương. Mặt khác bóng tối bốn phía vô biên vô hạn cũng không có đặt chân. Cái này là thần vực, có đủ keo kiệt. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng nên làm kiểm tra đồng dạng không thể thiếu. Thần vực bên trong ngài làm chúa tể này một cái giới thiệu rất đáng được thí nghiệm. Này cái chúa tể là chúa tể đã có hết thảy, còn là liền từ không sinh có cũng có thể chúa tể sáng tạo. Mật Bát Nguyệt từ nhỏ đồ vật bắt đầu, trước ý đồ sáng tạo một hạt cát tại nàng tay bên trong xuất hiện, bất quá thần lực nhỏ bé hao tổn ba động làm nàng rõ ràng, sáng tạo cũng là có đại giới. Hạt cát tại tay bên trong biến mất, Mật Bát Nguyệt lại quan sát xung quanh, một đoàn âm hỏa ném hướng về phía trước hắc ám hư không. Âm hỏa bị vô thanh vô tức nuốt hết. Tham dò không biết là hảo, bất quá tiền đề là bảo toàn tự thân an toàn. Mật Bát Nguyệt dự cảm hiện tại chính mình còn không có năng lực đi đặt chân hư không, nàng triển khai thiện ác thư, đem quỷ khí cự lực lấy ra. Cái này quỷ khí tự lần trước tại linh thuyền cùng công nghĩa thư lôi hỏa quỷ đao đối bính mấy lần, mặt ngoài bên trên đã che kín than cốc vết rách, nàng lên núi lúc cùng công nghĩa thư nói quỷ khí bị hao tổn cũng không tính nói láo. Dù sao cũng là chính mình dùng đến số lần nhiều nhất quỷ khí, Mật Bát Nguyệt vốn dĩ tính toán tìm một cơ hội liền đem cự lực sửa một chút. Hiện tại nhiều ra tới thần Dạ Du vực làm nàng có cái phỏng đoán. Ra tới, âm thần ý chí hạ, cự lực quỷ ảnh tự quỷ khí thượng xuất hiện. Mật Bát Nguyệt hỏi này cái bộ dáng cũng không tính hào xem, còn rất quê mùa cự lực quỷ, tại nơi đây cảm giác như thế nào? Cự lực quỷ cổ họng bên trong phát ra gầm nhẹ, nó không cách nào giống như tâm ngữ như vậy nói chuyện biểu đạt, bất quá hóa thân âm thần Mật Bát Nguyệt có thể rõ ràng nó ý tứ. Này bên trong quả nhiên đối cự lực có bổ dưỡng tác dụng. Quỷ sư sáng lập âm phủ liên tiếp âm phủ, có thể làm ký kết bản mệnh quỷ đầu nhập này bên trong, vô luận là bình thường còn là bị thương đều được mượn dùng này bên trong âm khí khôi phục. Liên quỷ sư âm phủ đều có thể có như vậy hiệu quả, không đạo lý làm vì ti trưởng quái dị âm thần sáng lập thần vực không có này loại năng lực. Theo quỷ ảnh cự lực trên người, Mật Bát Nguyệt cảm giác đến nó vui vẻ. Mật Bát Nguyệt bỗng nhiên nói, ngươi tính toán cái gì thời điểm tín ngưỡng ta? Cự lực. Nhìn mặt xanh nhanh vàng ngắn tráng quỷ ảnh, biểu tình thực sự không như thế nào thông minh bộ dáng. Mật Bát Nguyệt lộ ra bạch tí nụ cười thiên sứ, không quan hệ. 10 năm kỳ hạn công việc còn sớm, thật đến lúc đó cũng có thể tiếp tục thuê mướn. Chỉ là có điểm hiếu kỳ nó có thể cho chính mình mang đến cái gì thần kỹ. đem quỷ khí lưu tại thần dạ du vực, Mật Bát Nguyệt tay vịn dạ du quỷ khí theo thần vực lui ra ngoài đồng thời liền đem mặt nạ lấy xuống. Này cái quá trình tốc độ đầy đủ nhanh, mang cho nàng tác dụng phụ tại có qua một lần kinh nghiệm sau, cũng so lần trước càng nhanh hoán lại đây. Bất quá, này cái độ ách thư viện quả thực liền là cái quái đàm ba. Một cái châm hoa tiểu huyền phạm vi bên trong quái đàm liền có thể làm cho hóa thân âm thần nàng hoa mắt vấn đầu. Trong đó có nàng trước đây không lâu mới gặp qua kia vị túc quản nơi phụ nhân. Hình ảnh bên trong nó nhe răng trợn mắt, tay cầm bút viết chữ dùng sức phải đem trang giấy hoa đắc rách rách dưới gầm thét, ghê tởm a. Ghê tởm. Đáng chết nha đầu, đáng chết, đáng chết. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy nó miệng bên trong đáng chết ghê tởm nha đầu đại khái xuất tại nói chính mình. Mật Bát Nguyệt đánh mở thiện ác thư trước xem xét cự lực một tờ, xác định liền tính đem cự lực lưu tại thần dạ du vực cũng không ảnh hưởng thông qua thiện ác thư thu cùng làm dùng. Sách bên trong không gian cùng thần dạ du vực khác biệt ở chỗ nào? Thiện ác thư không có cho ra trả lời. Mật Bát Nguyệt liền đứng lên tới đi ra ngoài. Yến Diễm đã không ở ngoài cửa, không biết đi hướng. Mật Bát Nguyệt hướng bản đồ bên trong ghi lại qua tổng vụ các đi đến. Tổng vụ các không thể so với túc quản nơi như vậy, mỗi cái khu rừng chân vực đều phân phối có một cái, đường xá muốn ra châm hoa tiểu huyện, đã trải qua nàng phía trước tới qua túc quản nơi. Túc quản nơi đại môn mở ra, mật tám liếc nhìn bên trong phụ trách tiếp đãi tân sinh người đã không là kia vị phụ nhân quái đảm, mà là nhất danh tóc mai điểm bạc lão nhân ra. Lão nhân tươi cười hiền lành, động tác so trước đó phụ nhân càng lưu loát, vì người đăng ký sau liền sẽ đem môn bài còn cấp đối phương, cũng hảo tâm bằng giao, làm tốt, ngươi trở về chờ thuận tiện, sẽ có người cấp ngươi đem đồ vật đưa đến, trễ nhất cũng sẽ không vượt qua tối nay. Thanh niên tân sinh nói cảm ơn. Lão nhân gia cười càng thân thiết, quá khách khí, ta xem ngươi hiền hòa, này cái đưa cho ngươi, là cái tính tâm an thần hảo đồ vật, còn là ta tại nội môn nhi tử cấp ta. Nhưng ta như vậy đại tuổi tác, chỗ nào còn yêu cầu này đó, không bằng cấp trẻ tuổi người. Thanh niên nói, như vậy thì làm sao được, nếu là lao trượng nhi tử đưa cho. Không cái gì không được, cùng lắm thì ta liền nói ta không cần thận mất, ta nhi tử hiếu thuận đâu, còn sẽ lại cho ta, ngươi lại cầm đường khách khí. Lão nhân gia huyền diệu nhi tử, ngạnh đem hầu bao kín đáo đưa cho thanh niên. Thanh niên mới nhận lấy, mừng rỡ cảm kích nói, cảm ơn lão trượng. Tại hắn phía sau người xem đắc mặt lộ vẻ hâm mộ. Đoán chừng là phát hiện Mật Bát Nguyệt chăm chú nhìn, quay hàng phía trước lão nhân ra quay đầu hướng bên này nhìn qua. "Ân, kia một bên cô nương." Lão nhân mới vừa gọi. Mật Bát Nguyệt đã liền cái dư quang đều không cho nó, đi qua này biên khu vực. "Lão nhân ra." "Nàng hảo vô lễ, lão trượng đừng tức giận hư thân thể." Sau một vị tới đăng ký tân sinh thừa cơ bác hảo cảm. Lão nhân ra quay đầu, xem hắn liền hiền lành cười một tiếng, "Hậu sinh nói đúng. Hôm nay lại là bị bảo tử nhóm đâm chọt tâm đi một ngày. Chúng ta cùng một chỗ cố lên." Bạn chương xong. Chương 111. So hung ác, án lý thuyết ngoại môn duy nhất tổng vụ các khẳng định so mỗi cái rừng chân tiểu viện túc quản nơi càng chen chúc người nhiều mới đúng. Nhưng mà mấy ngày nay là tân sinh nhập môn báo danh ngày, tân sinh sẽ không nghĩ tới tổng vụ các lĩnh nhiệm vụ, lao sinh nhóm thì vội vàng dẫn dắt tân sinh nhiệm vụ. Bởi vậy tổng vụ các trong đại sảnh rộng rãi cũng liền thân xuyên xanh trắng viện phục lao sinh hai ba con, Mật Bát Nguyệt đã đến lúc đều không cần xếp hàng, liền có thừa ra tới quầy hàng cùng với chiêu đãi đệ tử. Nàng một thân tư phục xuất hiện tại đều là thân viện phục lao sinh bên trong đặc biệt dễ thấy, sảnh bên trong lão sinh đệ tử đều hướng nàng quăng tới đánh giá ánh mắt. Mật Bát Nguyệt phảng phất không cảm giác được này đó rơi vào trên người tầm mắt, đối quầy hàng đồng dạng thân xuyên viện phục thanh niên lễ phép đeo lên, "Sư huynh." Thanh niên tầm mắt đem nàng toàn thân xem mấy lần, sau cười hỏi nói, "Sư muội tới đây sở vì sao sự tình?" "Mật Bát Nguyệt, ta tới lĩnh viện phục cùng vật dụng hàng ngày." Thanh niên ngừng tạm, nói, "Các ngươi tại các tự túc quản nơi đăng ký sau, sẽ có người cấp sư muội phái đưa." Mật Bát Nguyệt nói, "Ta đã đăng ký qua, chỉ là tại phòng bên trong chờ một trận không thấy đưa tới, liền muốn tới hỏi hỏi chính mình không thể nhận lấy sao?" "A." Bên cạnh truyền đến ý vị không minh cười nhẹ. Mật Bát Nguyệt không đi xem, chỉ là nhìn trước mặt quầy hàng thanh niên. Thanh niên lại hướng nàng đầu lấy đồng tình ánh mắt, kia ánh mắt đã không giống là tại đánh giá một cái người sống. Có thể ngược lại là có thể, bất quá đắc phí tâm lực đi tìm. Thanh niên nói, chưa hết ngữ điệu tựa hồ muốn nói, ngươi không đáng giá ta đi tiêu tốn này cái tâm lực. Mật Bát Nguyệt không có cùng hắn tranh luận, kia phiền phức cấp ta ba trương giấy cùng một cây bút có thể hay không? Nay bất quá là tiện tay mà thôi sự tình, thanh niên không có lý do cự tuyệt. Hắn theo án phía trước rút ra ba trương giấy cùng một cây bút cấp Mật Bát Nguyệt, sư muội muốn cái này làm cái gì? Có lẽ là viết di thư. Bên cạnh lại truyền tới người hiểu chuyện lời nói. Mật Bát Nguyệt thì tại đánh giá tay bên trong bút, cũng không là bút lông, ngược lại càng giống hiện đại bút máy. Nàng liền rõ ràng lúc trước vì cái gì Thường Đức Hải cùng Tả Tứ bút ký đều là tế tiểu bút đồng ý thể, bọn họ thân tại Linh Châu quả nhiên dùng không là phạm tục đại lục bút lông. Nay cũng vừa thuận tiện Mật Bát Nguyệt, nàng dùng này chủ loại tựa như bút máy văn phòng phẩm có thể so sánh dùng bút lông thuần thục nhiều. Dụ mắt lưu loát liền tại giấy bên trên viết xong nghĩ muốn nội dung, ngẩng đầu đối thanh niên hỏi, sư huynh xưng hô như thế nào? Theo nàng mới vừa nâng bút liền tại nhìn lén thanh niên. Ta là choáng váng mới có thể tại ngươi viết ta khiếu nại tin thời điểm nói cho ngươi tên. Thấy thanh niên không nói lời nào, Mật Bát Nguyệt nhìn một cái này cái quầy hàng số hiệu, liền viết đến giấy bên trên. Làm xong này đó, Mật Bát Nguyệt đem bút còn cấp thanh niên, hướng hắn nói cảm ơn sau liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, sư muội hãy khoan. Thanh niên hô. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, sư minh mời nói. Thanh niên, vừa mới cùng ngươi mở vui đùa, ngươi vật dụng đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể vì sư muội lấy ra. Mật Bát Nguyệt, kia phiền phức sư minh. Thanh niên nói, sư muội chờ một lát. Giọng nói rơi xuống, hắn liền xoay người đi nội gian. Không bao lâu thanh niên liền lấy cái bao khỏa, bất quá đưa cho Mật Bát Nguyệt phía trước, hắn khách khí nói, sư muội có thể hay không đem kia trang giấy trả cho ta? Mật Bát Nguyệt liền cùng hắn một tay giao khiếu nại tin, một tay giao tân sinh phối cấp. Cầm tới đồ vật Mật Bát Nguyệt đem bao khỏa thu vào như ý túi bên trong. Nhìn thấy này một màn thanh niên, đối Mật Bát Nguyệt nói chuyện càng thêm khách khí, phía trước là ta mắt vụ bể, sư muội không phải người thường. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, khách khí với hắn cáo biệt, vừa mới chuyển thân đã nhìn thấy đối diện mấy người mặc viện phục lao sinh ánh mắt phức tạp đi tới, miệng bên trong còn tại hô hào lời nói. Này lần tân sinh tới cái lợi hại, một đao đem túc quản phụ cấp chém. Hai câu nói quản lý vụ các bên trong lao sinh chú ý lực đều hấp dẫn tới, hướng người tới hỏi nói, cái nào chỗ ở? Một cái tân sinh, thế mà chém vào động túc quản phụ. Dạ Sát Tiểu Lâu, nghe nói túc quản phụ tạm giam hắn muốn bài, hắn muốn một hồi không muốn đến rút đao liền chém, tại chàng sở hữu người đều không phản ứng lại đây, sau đó túc quản phụ liền bị hắn giết. Kia hắn như thế nào? Túc quản phụ là hắn giết, hắn liền phải thay thế túc quản phụ đem Dạ Sát Tiểu Lâu đăng ký sự tình cấp làm. Kết quả hắn không vui lòng, cùng đệ tử chấp pháp đánh một trận. Không đợi sảnh bên trong bắt quái lao sinh dò hỏi, giảng thuật người đã nói, đệ tử chấp pháp vừa, bên trong một cái bị chặt đứt một đôi chân. Sảnh bên trong lão sinh mặt bên trên chỉ kém viết vài cái chữ to, hảo tờ mờ hung tàn. Hắn như vậy làm có thể tính xúc phạm học uy. Không sai, cho nên hắn hoặc là hiện tại liền xuống núi rời đi Độ Ách thư viện, hoặc là liền chờ bị chấp pháp trưởng nghiêm trị. Nói chuyện lúc, mới vào cửa lão sinh cũng chú ý đến Mật Bát Nguyệt, một người trong đó nói, "Này vị sư muội." Mật Bát Nguyệt đối nói chuyện người gật đầu lấy lòng, sau đó liền tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đi ra tổng vụ các. Nàng đi sau, phía trước nói chuyện người hỏi, "Ai lĩnh nàng tới?" Không xem thấy có người dẫn dắt, tựa như chính mình tới. Trước kia liền tại tổng vụ các đệ tử nói, "Tới làm cái gì?" Tới hỏi viện phục cùng vật dụng hàng ngày có thể hay không tự hành trước lấy, có thể nghĩ đến này điểm tính là cơ linh. Đáng tiếc mỹ nhân bạc mệnh. A, nói thế nào? Tới lúc nàng nói đã tại túc quản nơi đăng ký qua, cũng tại phòng bên trong chờ một trận không xem thấy vật tư đưa đi mới tự mình tới hỏi hỏi. Liên túc quản phụ kia tính tình sẽ đem số cửa phòng còn cho nàng. Chỉ có thể là gặp được ngụy túc quản. Ai, vậy nhưng thật là hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc kia phó tiểu nhan. Nói khởi này cái. Giảng thuật Mật Bát Nguyệt trải qua lão sinh hướng bảy hàng nhậm chức đệ tử nhìn lại, Lâm Kỳ, ngươi vì sao còn muốn đem vật tư cho nàng? Này không là lãng phí à? Chẳng lẽ lại là thương hương tiếc ngọc, nghĩ nàng chết phía trước có sạch sẽ bộ dáng, chết phía trước lại sạch sẽ, chết sau đều không sạch sẽ, lại vì kia thân viện phục tăng một phân chiến tích. Tại mấy người hoặc thán hoặc tiếng cười bên trong, Lâm Khi nói, sợ là không thể như các ngươi mong muốn. Tiếng cười dừng lại, mấy người hướng Lâm Khi nhìn lại, chờ hắn giải đáp. Lâm Khi nâng lên tay bên trong giấy, các ngươi cho là nàng mới vừa làm cái gì? Nàng tại viết khiếu nại tin, một chương khiếu nại châm hoa tiểu viện túc quản phụ cố ý tạm giam tân sinh môn bài, đợi người thái độ ác liệt, ngôn ngữ đe dọa tân sinh, bạo lực hư hao của công, tự ý rời vị trí. Một chương khiếu nại châm hoa tiểu huyện lão gia ra giả mạo túc quản tư thụ tân sinh vật phẩm. Về phần này một chương, hiện trường lao sinh đệ tử nhóm lặng ngắt như tờ, tầm mắt theo hắn lời nói chuyển đến hắn cầm giấy bên trên, trong lòng đã có phỏng đoán. Quả nhiên, Lâm Khi thở dài, khiếu nại ta nhậm chức mang có người cảm xúc, cầm tiền công không làm việc, đối tân sinh đệ tử có mang ác ý. Lao sinh đệ tử nhóm, Lâm Khi đem tay bên trong khiếu nại giấy xé, vàng nàng viết này đó, tối nay tuyệt không có khả năng chết. T. Sau đi vào nói Dạ Sát Tiểu Lâu tân sinh chém người sự kiện, lao sinh hít một hơi, giết người ở vô hình, không tổn hại một mình một tốt. Ta thế nào cảm giác này vị sư muội so Dạ Sát Tiểu Lâu kia cái còn hung ác. Chờ ta tỉnh ngủ, buổi tối sẽ tăng thêm một canh. Chúc mừng mới thẻ bài cùng Vân Chương sinh ra, càng cảm tạ đại gia. Các ngươi nhiệt tình cũng là đối ta lớn nhất duy trì, cho dù là đánh cái tạm, lưu cái dấu chân đương nhiên cất giữ đặt mua đầu nguyệt phiếu liền càng là. Ha ha, bản chương xong. Chương 112, Dạ Du Hiền Linh. Mật Bát Nguyệt tìm được khiếu nại giếng. Như kỳ danh, cái này là cái hình dáng không gì đặc biệt giếng đá, bên cạnh giếng có một điều bị giẫm đạp ra tới đường. Nàng đi qua đem khiếu nại tin ném vào giếng bên trong, yếu ớt tiếng rít theo giếng bên trong thổi quét mà ra. Phản phất giống như hải đồng khẽ nấc. Mật Bát Nguyệt nhìn cũng không nhìn, quay người rời đi. Trở về châm hoa tiểu huyện đường bên trên lại đi qua túc của nơi, Mật Bát Nguyệt đặc biệt hướng quầy hàng xem mắt, bên trong lão gia gia không thấy, lại đổi cái trẻ tuổi thiếu phụ. Thiếu phụ quay đầu, đối nàng lộ ra một cái tựa như lấy lòng lại như ai đoán tươi cười. Mật Bát Nguyệt lễ phép trở về cười. Về đến phòng nhỏ, Mật Bát Nguyệt quản lý vụ các kia bên trong được tới bao khỏa theo như ý túi lấy ra. Bên trong trừ một bộ viện phục bên ngoài, còn có đệm chăn, đế đèn chờ vật dụng hàng ngày. Trước tiên đem đệm chăn trải tốt, lại đem dầu thắp đài chờ vật dụng đặt tại từng cái vị trí, làm xong này đó Mật Bát Nguyệt liền thuần thục đem tùy ý môn quải tại tắm cửa phòng bên trên, đánh lái về Bắc Nguyên thành lao trạch. Liên tục mấy ngày không có trở về, lại đến lao trạch nơi ở, Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái liền cảm giác đến lao trạch phát sinh biến hóa. Nàng đi ra cửa, thấy mặt ngoài bức tường, lương trụ đều như bị đi qua đổi mới, có nhà giàu phủ đệ khí phái. Phu nhân, Trạch Linh quản gia xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mật Bát Nguyệt xem mắt hắn xuân phong đắc ý thần thái, trong lòng liền đã nắm chắc. Buôn lậu linh tê hoa sống nhi cấp Trạch Linh mang đến rất lớn chỗ tốt. Chúc mừng phu nhân khai linh. Trạch Linh quản gia nói ngọt nói, Mật Bát Nguyệt cũng chúc mừng ngươi. Trạch Linh quản gia rụt rè mỉm cười, hết thể dựa vào phu nhân. Mật Bát Nguyệt đi ra ngoài, Trạch Linh quản gia đi theo nàng bên người hộ tống. Đi thẳng ra lão trạch, Mật Bát Nguyệt phát hiện Trạch Linh quản gia cùng chính mình cùng một chỗ bước ra đại môn. Nàng dừng lại bước chân, ngươi có thể ra cửa. Trạch Linh quản gia cũng liền tại tư dạ phủ bên trong hoạt động, dùng tư thực khiêm tốn, bất quá khỏe miệng vui vẻ không giấu kỹ. Thực hảo. Mật Bát Nguyệt cười nói, Trạch Linh có thể thao tác phạm vi càng rộng đối nàng đồng dạng trợ giúp càng lớn. Mật Bát Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Hiện tại tư dạ phủ cũng tại ngươi nhưng không phạm vi trong vòng. Nghe ra Mật Bát Nguyệt không có trách cứ hắn nuốt riêng bộ phận linh tê hoa ý tứ, Trạch Linh quản gia cũng liền đã có lực lượng, trả lời nói, mặc dù đều thành ta thân thể một bộ phận, nhưng tư dạ phủ vật liệu xây dựng cùng tuổi tác không có lao trạch hảo, nhân thao tác này thượng không có lao trạch cường lực. Mật Bát Nguyệt từ trước đến nay đem Trạch Linh lời nói thêm hơn nửa nghe, hắn nói không cường lực lắm, kia liền là cường lực, không đạt được lao trạch phi thường mạnh mẽ. Tư dạ phủ không thể so với lao trạch là Mật Bát Nguyệt trụ sở riêng, phủ bên trong nhất sửa ngày xưa còn cũ kỹ, không đi một hồi liền đụng tới phủ bên trong tuần tra đệ tử tiểu đội. Lĩnh đội thiếu nữ tính nửa người quen, liền là nhện họa lúc hỏi Mật Bát Nguyệt Chu Hải nhón còn có thể hay không cứu sống Tư Dạ phủ nữ đệ tử. Nhìn thấy Mật Bát Nguyệt cùng Trạch Linh quản ra sau, tính đến nữ đệ tử cùng một chỗ hết thảy bốn người đều dừng lại, nhao nhao hành lễ kêu, "Mật đại nhân." Mật Bát Nguyệt đối với thiếu nữ nói, "Thẩm Diệu." Bị gọi tên Thẩm Diệu kích động nói, "Là, Mật đại nhân có cái gì phân phó?" Mật Bát Nguyệt lắc đầu, cười nói, "Không cái gì, ta liền đi chung quanh một chút." Thẩm Diệu nói, "Ta có thể an bài nhân thủ vì Mật đại nhân cống hiến sức lực." Mật Bát Nguyệt bật cười, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nàng chỉ là xem đến Thẩm Diệu trên người linh năng ba động, nói rõ này cái nữ hải cũng khai linh. Buôn lậu linh tê hoa cấp Bắc Nguyên Thành mang tới chỗ tốt, có lẽ so nàng dự đoán càng lớn. Thẩm Diệu bốn người chỉ hảo tại chỗ tiễn biệt Mật Bát Nguyệt, chờ Mật Bát Nguyệt đi xa. Thẩm Diệu đối ba người khác vui vẻ nói, "Mật đại nhân biết ta tên, rõ ràng ta đều không có đối Mật đại nhân nhắc qua. Hơn nữa nhiều ngày không thấy, Mật đại nhân xem lên tới so ngày xưa càng đẹp mắt, phá lệ ôn nhu dễ thân, các ngươi có hay không có như vậy cảm giác?" "Diệu tỷ, ngươi cũng đừng khoe khoang, chúng ta liền một câu lời nói đều không cùng Mật đại nhân nói lên." "Đúng à, Mật đại nhân biết ngươi tên, nhưng Diệu tỷ ngươi cũng không thừa cơ hướng Mật đại nhân giới thiệu một chút chúng ta, ta đều cấp ngươi nháy mắt." Thẩm Diệu xấu hổ liêu hạ tóc, "Tiêu cái, ta quá khẩn trương, nhất hạ liền cấp quên." Mặt đối ba cái sư đệ đoán nghiệm ánh mắt, Thẩm Diệu nhấc tay biểu thị, lần sau ta nhất định nhớ đến. Còn có tiểu lại, ngươi lần sau đừng cho ta nháy mắt, ta sao có thể tại Mật đại nhân trước mặt nhìn lén khác địa phương, ngươi liền dùng chân nhẹ nhàng đụng ta nhất hạ cũng được à?" Được xưng là tiểu lại thiếu niên nói, "Ngươi tại Mật đại nhân trước mặt không thể nhìn lén khác địa phương, ta liền có thể tại Mật đại nhân trước mặt không khéo léo dùng chân đụng ngươi." Thẩm Diệu, bình thường cũng không thấy ngươi như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Nay một bên Mật Bát Nguyệt gặp qua Thẩm Diệu một đoàn người sau liền không tại Tư Dạ phủ đụng tới mặt khác người, đi thẳng đến phủ cửa mới nhìn thấy thủ vệ người gác cổng. "Mật đại nhân, ngài trở về." Môn hộ nhiệt tình chào mời nói. Mật Bát Nguyệt nhớ đến tự nhện hòa sau, Tư Dạ phủ đại môn liền từ Tư Dạ phủ đệ tử thay ca, hiện tại xem ra là lại đổi về bình thường quân nhân. Nàng hướng hai người gật đầu, muốn xuất phủ cửa lúc lại bị hỏi đến cùng Thẩm Diệu vừa mới đồng dạng vấn đề, có hay không cần an bài nhân thủ cùng tòa giá. Mật Bát Nguyệt nói, "Không cần, ta tùy tiện đi một chút." Người gác cổng liếc nhau, xác nhận. Trạch Linh quản gia thì đứng tại phủ cửa nơi cùng Mật Bát Nguyệt cáo biệt. Mật Bát Nguyệt bản ý là muốn nhìn một chút trải qua quá linh tê hoa sau Bắc Nguyên Thành sẽ có này đó biến hóa, bởi vậy nàng tại đường đi bên trên đi không nhanh, lại phát hiện đường đi bên trên người so ngày xưa ít hơn nhiều, liền bên đường cửa hàng cũng có rất nhiều đóng cửa không đãi khách, càng đừng đề cập đường một bên bảy quẩy bán hàng liền càng ít. Này dạng tiêu điều cảnh đường phố làm Mật Bát Nguyệt hơi có chút ngoài ý muốn, liền dừng lại bộ pháp liền gần hỏi một cái chủ quán, "Hôm nay ngay bên trên người làm sao như vậy ít?" Chủ quán là cái lão nhân, hắn nhận ra Mật Bát Nguyệt, cười ha hả nói, "Mật đại nhân chẳng lẽ cầm tiểu lão nhân mở vui lùa đi, bên cạnh người không biết hôm nay ít người nguyên nhân, Mật đại nhân nhất định biết." Mật Bát Nguyệt mỉm cười, lão trượng nói một chút. Lão nhân chỉ vào một cái phương hướng nói, "Hôm nay là Tư Dạ phủ xây dựng thần miếu khai quang nhật, đại gia đều đi xem lễ tế bái, ngay bên trên đương nhiên ít người." Tiểu lão nhân muốn không là tuổi tác đại, không muốn cấp người thêm phiền toái cũng muốn theo đi. Nói xong, lão nhân hỏi lại Mật Bát Nguyệt, "Mật đại nhân tại này, chẳng lẽ đã kết thúc buổi lễ kết thúc?" Mật Bát Nguyệt chính cần trả lời, bên hai nghe được phương xa ồn ào thanh, cùng với khua chiêng gõ trống thanh âm, không thấy bóng dáng trước nghe này thanh. Này hồi không cần Mật Bát Nguyệt trả lời cái gì, lão nhân đã tự hành não bộ xác định đáp án. Hắn kích động đứng lên hướng thanh nguyên nhìn lại, từ đầu đến cuối xem không đến bóng người liền muốn hỏi một chút Mật Bát Nguyệt, quay đầu phát hiện vừa mới còn đứng tại thiếu nữ trước mắt thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Lão nhân chỉ là hơi chút giật mình liền tiếp nhận tốt đẹp, Tư Dạ phủ đại nhân nhóm đều có thần tiên thủ đoạn. Mật Bát Nguyệt dùng ảnh nặc biến mất thân ảnh, đứng tại một chỗ mái hiên cái bóng hạ quan sát. Chờ gần 4-5 phút, mới rốt cuộc xem thấy xếp hàng đi trước người. Lấy cự lực quỷ lưng tại lưng bên trên tòa giá, tứ phía thông gió, xa gấm cản trần, một bộ bạch kim phục sức tả tứ ngồi ngay ngắn mặt trên. Sát vách đồng dạng bị cự lực quỷ nâng lên kiệu tòa so chi tả tứ càng tinh xảo, bên trong ngồi tỉ mỉ trang điểm sau đùi rung rung. Sau này là phủ doãn xe ngựa cùng nha dịch. Tư Dạ phủ đệ tử nhóm xuyên thống một áo đen, duy nhất phối sức liền là eo bên trên lệnh bài hợp với hồng tuệ, thần sắc trang nghiêm đi tại hai bên. Tiếng chiêng trống đều tới từ phía sau nhạc thủ, bọn họ thần sắc xúc động, đằng sau cùng đại lượng dân chúng cũng là như thế. Thần linh chúc phúc. Dạ du hiển linh. Đám người không ngừng có gọi thanh truyền tới. Đường đi người tự giác tránh ra nói, nghe thấy đội ngũ bên trong bách tính ồn ào hò hét. Nếu chỉ là hai đồng này dạng thần tình kích động là to cũng liền thôi, nhưng bọn họ phát hiện này bên trong đại bộ phận đều là trưởng thành. Thăng thêm đứa thượng. Bản chương xong. Chương 113, thần chủ coi trọng. Cái gì hiển linh, như thế nào hiển linh? Đường một bên một cái bách tính nhận ra đội ngũ bên trong một người quen, vội vàng hô, "Trần Đồ Tể, lão Trần." Trần Đồ Tể nghe được thanh âm, cùng Trần đại tử hộ Trần đại nương đi ra đám người. Trần đại tử kích động nói, "Thần Dạ Du hiển linh, ta nghe thấy thần âm." "Thần Dạ Du, liền là Tư Dạ phủ sở cung phụng thần linh." Hán tử hỏi nói. Trần đại tử nói, "Không sai." Hán tử hoài nghi nói, "Ngươi hẳn là nghe nhầm." Trần đại tử lúc này lạnh mặt xuống. Hán tử vội vàng bổ cứu nói, "Ta không khác ý tứ, chỉ là như thế nào ngươi nghe được thần âm, ngươi xem chúng ta nông gia bách tính cũng không cái gì đặc biệt không là." Nhưng mà này bổ cứu nghe lên tới còn không bằng không bổ cứu hảo, liền Trần Đồ Tể sắc mặt cũng không như thế nào hảo xem. Trần đại nương nói, "Ai nói liền đại tử nghe được thần âm, thần miếu tuyên chỉ định ra tế lễ thời điểm, ta cũng nghe đến." Không cho hán tử phản bác cơ hội, Trần đại nương nói, "Không chỉ chúng ta mẫu tử hai, còn có rất nhiều người đều nghe thấy. Cùng đi bách tính, Tư Dạ phụ Dạ Du sử, Tả đại nhân cùng thánh đồng đều nghe thấy, sau đó từ thánh đồng chính miệng nói ra thần danh, Tả đại nhân phất tay vì thần miếu lập biển." Hán tử trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể công bố Trần đại tử cùng Trần đại nương không tư cách lắng nghe thần âm, cũng không dám nói thánh đồng Bùi Dung Dung cùng Tả đại nhân nghe được cũng là giả. Mà Trần đại nương đối xong hắn, liền tại Trần Đô Tể cùng Trần đại tử hộ tống hạ rời đi, nhưng hán tử kêu gọi dò hỏi cũng không tiếp tục để ý, hán tử lại hâm mộ lại hối hận, sớm biết ta cũng đi, không phải là dậy sớm bỏ cái đỉnh núi sao? Liên mổ heo đều có thể nghe thấy thần âm thu hoạch được phúc phận, không đạo lý ta không lấy được. Giống như hắn hối hận Bắc Nguyên thành dân có khối người, đều bị ven đường nghe nói thần miếu nơi phát sinh tế lễ thần tích kinh ngạc đến ngây người. Cái bóng hạ mật bắt nguyệt theo bách tính thảo luận nội dung chỉnh lý ra cái đại khái, mắt thấy Tả Tứ dẫn đầu đội ngũ đi xa, nàng cũng trực tiếp đi tiểu đạo trở về Tư Dạ phủ. Tả Tứ dẫn dắt cái này hàng dài tại Bắc Nguyên thành cao điệu đi cái đi ngang qua sân khấu, về đến Tư Dạ phủ cách mọi người tầm mắt liền để tiểu đệ tử vào nhà, nghĩ tử hỏi nàng thần âm chi sự. Ân. Xem thấy ngồi tại bàn phía trước mật bắt nguyệt, Tả Tứ buông xuống đùi rung rung, ta nói hôm nay Tư Dạ phủ vì sao như thế bồng tất sinh huy, hóa ra là điện hạ trở về. Thần nữ tỷ tỷ, giống nhau là nói ngọn, Bùi Dung Dung chỉ gọi cái tỷ tỷ liền so Tả Tứ giả ngọt muốn thành thật nhiều lắm. Mật Bát Nguyệt đối Bùi Dung Dung chiêu thủ, cái sau đi đến nàng phụ cận. Mật Bát Nguyệt theo Bùi Dung Dung trên người nhìn ra loại tựa như thông thiên chi tử linh vận, thông qua linh tê hoa có sở ngộ đạo. Tả Tứ mới cho tiểu đệ tử nháy mắt, Bùi Dung Dung đã thành thật đối Mật Bát Nguyệt gật đầu thừa nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn này cái sư phụ liếc mắt một cái. Tả Tứ im lặng, liền mở miệng cười, ít nhiều điện hạ hào phóng, Dung Nhi mới có thể thu được này cơ duyên. Đúng. Hắn giả ý tựa như nhớ tới cái gì lại đối Mật Bát Nguyệt nhấc lên. Điện hạ có biết ta hôm nay làm cái gì? Mật Bát Nguyệt nói, ta vừa trở về tại bên ngoài nghe nói ngươi đi cấp thần miếu nơi tế lễ. Tả Tứ, chính là. Hắn đĩnh đạc mà nói, phía trước ta liền có vì thần chủ xây dựng thần miếu tính toán, cũng cùng phủ Doãn Thương nghị xong. Không nghĩ đến thần nữ điện hạ cùng ta tâm có linh thông, hạ xuống ba trận linh tê hoa vũ phúc phận, từ đó về sau tới Tư Dạ phủ cửa phía trước cầu phúc lễ bái bách tính càng ngày càng nhiều. Ta liền cùng phủ Doãn Thương nghị đem xây dựng thần miếu thời gian trước tiên, cũng làm cho dân chúng có cái chân chính cầu phúc tế bái ta chủ địa phương. Rốt cuộc Tư Dạ phủ còn là cái làm việc. Mật Bát Nguyệt gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói. Tả Tứ nói, tuyên chỉ trước kia đã định xuống tới, hôm nay chính thức đi mở lễ. Ngàn chúng bách tính tự hành đi theo, theo sáng sớm leo núi đi đến giờ ngọ mới tới phương, cũng liền tại tế lễ chính thức lúc bắt đầu, điện hạ có biết phát sinh cái gì? Hắn cười tủm tỉm nhìn Mật Bát Nguyệt. Một mặt Xuân Phong đáp ý Mật Bát Nguyệt đoán được, lại hỏi, phát sinh cái gì? Tả Tứ nói, điện hạ nếu tại bên ngoài nghe nói cấp thần miếu nơi tế lễ, như thế nào không nghe nói tế lễ thượng phát sinh cái gì thần tích? Ta chủ tại kia một khắc hạ xuống thần âm, thẳng vào tín đồ đầu góc, đông đảo bách tính trực tiếp tại chỗ quỳ xuống thể xác tinh thần tin phục, Dung Nhi cùng ta nói ta chủ thần danh Dạ Du. Mật Bát Nguyệt rất nhanh liền rõ ràng Tả Tứ tại đắc ý cái gì. Phòng đoán hắn cho rằng này là thần chủ tại phối hợp hắn biểu diễn. Có điện hạ cống hiến linh tê hoa, lại tăng thêm này hồi thần chủ hạ xuống thần âm, này chàng tế lễ chưa từng có thành công. Tả Tứ nói. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh uống trà. Lại thêm một điều, cho rằng nàng sở vì đều cấp hắn làm áo cưới. Một bên Bùi Dung Dung đều nhìn không được sư phụ đắc ý sắc mặt, đưa tay kéo hạ Tả Tứ tay áo, nhắc nhở hắn thu liễm một chút. Tả Tứ trang giả vờ giả vịt đối Mật Bát Nguyệt ôm một cái tay, nay còn phải cảm tạ điện hạ vô tư. Hắn nhìn Mật Bát Nguyệt quanh thân linh vận, hỏi tới một cái tương đương để ý vấn đề, điện hạ nhưng là thành tựu thông thiên chi tử. Ừm. Mật Bát Nguyệt nói. Khác hảo, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Mật Bát Nguyệt đối hắn hỏi nói, thông thiên chi tử rời đi điểm linh tê sau, linh hải phải chăng còn sẽ lưu lại điểm linh tê chỗ tốt? Nàng cũng không sợ Tả Tứ theo cha hỏi bên trong phát giác cái gì, bọn họ trước mắt tính là người trên một cái thuyền, liền tính Tả Tứ phát giác điểm cái gì cũng không sẽ ngốc đến hại nàng, cũng hại không được. Tả Tứ ánh mắt lấp lóe, ta không là thông thiên chi tử, như thế nào lại biết này cái? Bùi Dung Dung nói, tỷ tỷ, Dung Dung linh hải bên trong còn có ngộ đạo lúc lưu ảnh, vậy lưu ảnh còn mang theo linh khí, vẫn luôn vì Dung Dung tăng lên. Tả Tứ giữ im lặng nhìn hướng tổng tại hủy đi sư phụ đài tiểu đệ tử. Mật Bát Nguyệt sờ một cái Bùi Dung Dung đầu. Bùi Dung Dung không tự giác liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Tả Tứ chỉ hảo nói, ta mặc dù không là thông thiên chi tử cũng không biết thông thiên chi tử rời đi điểm linh tê hay không mang theo mặt khác chỗ tốt, nhưng là nghe nói mỗi cái thông thiên chi tử rời đi điểm linh tê sau một đoạn thời gian đều sẽ tu vi đột nhiên tăng mạnh, này đại khái liền là Dung Nhi theo như lời nguyên nhân. Có này cái tin tức tại, Mật Bát Nguyệt trong lòng liền có kế hoạch. Tiểu thần nữ đã vì thông thiên chi tử, kia lúc sau khẳng định thu hoạch điểm linh tê chạc cây đi. Tả Tứ đột nhiên lại ngữ khí ôn nhu đau khổ. Bình thường hắn này dạng nói chuyện đều có mưu đồ. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh hướng hắn nhìn lại, quả nhiên liền nghe thấy Tả Tứ hạ một câu lời nói, điểm linh tê chạc cây chính là tốt nhất thông linh linh tài chi nhất, ta chính tại vì thần chủ miếu thờ cung phụng thần tượng tài liệu khó xử, tiểu thần nữ tới đắc thật là quá kịp thời. Minh minh bạch bạch đánh điểm linh tê chủ ý mặt đối Tả Tứ tha thiết chăm chú nhìn, Mật Bát Nguyệt không do dự, nói, cũng hảo. Tả Tứ híp mắt cười nói, điện hạ đại khí. Hắn lại muốn đĩnh đạc thần tượng nên như thế nào pho tượng, Mật Bát Nguyệt đánh gây hắn, này cái không cần ngươi quan tâm. Tả Tứ nói, vì thần chủ làm việc, há có thể không chú ý. Há miệng ngậm miệng thần chủ, sợ nàng không biết hắn này lần đắc thần chủ chú ý đồng dạng. Mật Bát Nguyệt hỏi, này lần Tư Dạ phủ khai linh nhân số có nhiều ít? Tả Tứ, hơn phân nửa sổ đều đã khai linh, còn lại tiểu bán linh giác kích hoạt, có đầy đủ linh khí cũng có cơ hội khai linh. Tiểu thần nữ nếu là nghĩ Tư Dạ phủ đầy phủ linh đồng, có thể cấp chúng ta mở cái tiểu cửa, làm chúng ta đi Linh Châu đợi một trận. Mật Bát Nguyệt không ứng hắn đằng sau lại mưu phúc lợi lời nói, hỏi, biết điều nhân số đâu? Tả Tứ hừ cười, vậy coi như nhiều, chỉnh cái Bắc Nguyên thành, chỉ cần kia hai ngày không tại gian phòng bên trong ngủ quên người tầm thường, hiện giờ cơ hồ người người đều có thể xem thấy quái gì. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Này lúc Tả Tứ tựa như nghĩ đến cái gì, ra vẻ tiếc nuối nói, bất quá đáng tiếc là đơn độc tiểu thần tử không có khai linh. Hắn nói, chỉ thấy Mật Bát Nguyệt lập tức quăng tới tầm mắt, tâm nghĩ quả nhiên tiểu thần tử liền là đối phương trong lòng hảo, cũng không biết như thế nào hồi sự, linh tê hoa tựa hồ bài xích tiểu thần tử, một đóa không lạc tại nàng trên người. Này là Mật Bát Nguyệt không nghĩ tới tình huống, nàng cho rằng làm vì chúa cứu thế mật phi tuyết thiên phú thể chất đặc thù, thiên phú tất nhiên là thời đại cọc tiêu chi nhất, sẽ tại này chàng nàng buôn lậu tới linh tê hoa bên trong thu hoạch được lớn nhất chỗ tốt. Đúng, thể chất đặc thù. Hẳn là liền là này cái nguyên nhân. Mật Bát Nguyệt nghĩ đến mật phi tuyết nửa người nửa quỷ thể chất, mà điểm linh tê bên trong sử dụng quái dị linh lực đánh nhau lúc đều sẽ bị triệt tiêu, này bên trong có phải hay không có chút liên hệ tại. Đương thời ra chút linh tê bị vạn chúng trước mặt lộ ra ánh sáng thiên phú thuộc tính cùng gọi tên lúc, nàng liền biết không đem mật phi tuyết cùng một chỗ mang đến linh châu tính toán là đúng. Âm Dương đồng thể tại linh châu hiếm thấy vẫn còn có, mật phi tuyết thể chất nhưng tuyệt không phải bình thường. Khác hảo, nay sẽ cũng kém không nhiều là mật phi tuyết tan học thời gian. Mật Bát Nguyệt muốn biết vấn đề đều đã biết, không có tiếp tục cùng Tả Tứ nói chuyện phiếm tính toán, đứng lên tới liền hướng lao trạch đi đến. Tả Tứ tâm tình thực hảo đi theo tới đưa nàng ra cửa, chờ Mật Bát Nguyệt đi xa, Tả Tứ thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy vài ngày trước tại Mật Bát Nguyệt kia chịu đựng phiền muộn đều phát tiết hơn phân nửa. Hắn quay người sẽ giáo dục tiểu đệ tử, tự thiếu phi tiểu nói, Dung Nhi, vi sư lời nói là đối ngươi không có tác dụng. Bùi Dung Dung nhu thuận lắc đầu, sư phụ, Dung Dung nghe lời. Hừ, Tả Tứ ngắm nghĩa nàng. Bùi Dung Dung cường điệu nói, Dung Dung thật nghe lời. Tả Tứ tươi cười biến mất, lạnh lùng nói, ngươi nghe lời liền là cánh tay hướng bên ngoài quải, đem hết lời nói hướng bên ngoài nói, hợp bên cạnh người cùng một chỗ đối phó vi sư. Hắn không cười, Bùi Dung Dung ngược lại càng an tâm, trực giác nguy hiểm hủy bỏ liền nói, thần nữ tỷ tỷ không là bên cạnh người. Tả Tứ, Bùi Dung Dung giải thích nói, mỗi lần nhìn thấy thần nữ tỷ tỷ, Dung Dung liền cảm thấy rất thân thiết, rất muốn tiếp cận nàng. Tả Tứ này mới nghe ra điểm dị thường, hẳn là nàng cấp ngươi hạ mê hồn thuật đồng dạng pháp thuật, nhưng nàng thi pháp, không đạo lý vi sư không có phát giác. Bùi Dung Dung lắc đầu, không là pháp thuật. Ngươi vì sao như vậy khẳng định? Tả Tứ hỏi. Bùi Dung Dung khẳng định nói, cùng hôm nay thần âm buông xuống Dung Dung đầu góc đồng dạng, Dung Dung có thể xác định kia liền thần chủ gợi ý, đối thần nữ tỷ tỷ thân thiết cảm giác cũng là. Nói xong, nàng còn không quên lấy lòng nhất hạ sư phụ, Dung Dung không là cố ý không lý sư phụ, chỉ là tại thần nữ tỷ tỷ trước mặt khống chế không trụ. Tả Tứ nghiêm mặt. Hắn nghĩ đến một cái khả năng, này cái khả năng cấp hắn vào đầu một côn. Hôm nay cũng không là sở hữu tại thần miếu xây dựng địa điểm người đều nghe thấy thần âm. Hắn tự thân chính là không có nghe thấy này bên trong một viên, bị tiểu đệ tử nhắc nhở mới giả vờ giả vịt viết xuống thần danh hành phi. Có lẽ thần chủ cũng không là phối hợp hắn biểu diễn mới hạ xuống thần âm, liền tính là, nhớ hắn công lao cũng khẳng định xa không hắn suy nghĩ như vậy lại. Rốt cuộc, liền người đều không sẽ coi trọng một cái không là chân chính chung với chính mình thuộc hạ, huống chi là một vị thần linh, cho dù là ngụy trang thành thần linh người. So sánh hạ, hắn tiểu đệ tử đối thần Dạ Du tín ngưỡng liền thành kính nhiều, mà thần thần bí bí mật Bát Nguyệt cùng mật phi tuyết các tự ủng có thần kỳ năng lực, cũng khẳng định là thần Dạ Du thành kính tín đồ. Nay cũng không khó giải thích vì cái gì tiểu đệ tử đối mật Bát Nguyệt có cái gọi là không bị khống chế thân thiết cảm giác, bởi vì các nàng mới tính chân chính chính mình người. Nghĩ thông suốt này đó, Tả Tứ sắc mặt liền không tốt. Bùi Dung Dung nhìn nàng sư phụ sắc mặt ngắn thời gian biến hóa đa đoan, tập mãi thành thói quen giữ im lặng, đợi chút sư phụ liền sẽ một lần nữa tỉnh lại. Nếu là không tỉnh lại, Dung Dung lại đi cấp sư phụ cổ vũ ủng hộ. Bản chương xong. Chương 114, màu vàng con mắt. Bởi vì trước tiên biết mật phi tuyết không bị linh tê hoa tiếp nhận, cho nên có tâm lý chuẩn bị. Tại nhà ăn xem đến giống như ngày thường mật phi tuyết lúc, mật Bát Nguyệt thần sắc như thường chiêu thủ làm nàng lại đây. Liên tục nhiều ngày không thấy, mật phi tuyết so bình thường càng chủ động. Đổi thành trước kia mật Bát Nguyệt làm nàng ngồi chính mình chân bên trên, tiểu hài còn sẽ thẹn thùng lắc đầu, chỉ là giúp vào nàng bên người. Nay hồi lại bước nhanh đi tới liền ngồi hạ, xem mật Bát Nguyệt ánh mắt bên trong tất cả đều là nghiêm túc đến giống như muốn đem nàng mặt đều nhớ kỹ. Mật Bát Nguyệt bật cười nói, không biết đến còn cho là chúng ta tách ra mấy năm. Mật phi tuyết nghe nàng trên người dày đặc linh tê hoa hương vị, lại nghĩ tới Bát Nguyệt đưa tới hoa đều không nghĩ yêu thích chính mình, thần sắc trở nên vắng vẻ. Mật Bát Nguyệt xem thấy, không có đề cập. Hai người thân mật ở chung một hồi, chờ đến muộn ăn đưa đến, mật phi tuyết mới về đến chỗ mình ngồi ăn cơm. Cơm nước xong sau, mật Bát Nguyệt trực tiếp đuổi mật phi tuyết trở về nàng gian phòng. Về đến gian phòng, mật phi tuyết liền đem một sấp pháp thuật đồ hiến bảo đồng dạng giao cho mật Bát Nguyệt. Nhìn này pháp thuật đồ bên trên ẩn nấp linh khí, mật Bát Nguyệt dẫn động trong đó một tấm, hồ hỏa gào thét đốt khởi hướng nàng ném đi phương hướng đánh tới. Mục tiêu chỗ mặt đất mở cái miệng động, đem hồ hỏa nuốt vào đi lại khôi phục bình thường bằng phẳng. Cùng này nói là một sấp pháp thuật đồ, không bằng nói này là một sấp pháp thuật lá bừa. Nàng cúi đầu nhìn xem đến lộ ra tươi cười mật phi tuyết. Bảo bảo ngoan. Tại mật phi tuyết đỉnh đầu sờ một cái, nàng đem pháp thuật phù đặt tại bàn bên trên, trong lòng đang muốn cho mật phi tuyết cũng có thể sử dụng pháp thuật phù biện pháp. Phía trước nàng cảm thấy mật phi tuyết khai linh là sớm muộn sự tình, dùng linh lực dẫn động lá bùa mới có thể khống chế này bên trong pháp thuật, đơn thuần dựa vào xé mở lá bùa tới phá hư phủ bên trong pháp thuật linh lực tuần hoàn, tạo thành pháp thuật mất khống chế cũng có thể đạt tới đả thương người hiệu quả, lại càng đều có thể hơn có thể tính tổn thương đến chính mình. Mật phi tuyết không biết nàng vì cái gì trầm mặc, nhẹ nhàng kéo hạ mật Bát Nguyệt ống tay áo. Bát Nguyệt có cái gì việc khó, bảo có thể giúp một tay. Mật Bát Nguyệt hướng nàng mỉm cười, đồng nhiên xem thấy bởi vì tan học trở về còn chưa tới tắm rửa ngủ lúc sau, cho nên còn phải tại nàng eo bên trên chú hoán hoa. Một cái ý niệm hiện ra, nàng đem một chương pháp thuật phù đưa cho mật phi tuyết, nói bảo thử xem, muốn đánh nơi đó liền hướng tiên ném, làm chú hoán giúp ngươi dẫn động. Quỷ có thể cùng vì thế gian linh năng một loại, nói không chừng quỷ có thể cũng có thể dẫn động pháp thuật phù. Mật phi tuyết ngoan ngoãn gật đầu, liền đem lá bùa ném hướng phía trước mật Bát Nguyệt ném qua địa phương, chú hoán phối hợp sợi tóc bắn ra đụng vào lá bùa. Hô hỏa tại pháp thuật phù thượng đốt khởi lúc, sợi tóc kịp thời rút về. Thí nghiệm thành công. Cũng hiểu rõ mật Bát Nguyệt một cọc tâm sự, nàng đem một chương pháp thuật phù đổi ra thiên chỉ hạt, bỏ vào mật phi tuyết tùy thân cái ví nhỏ bên trong. Hiển nhiên mật phi tuyết thực yêu thích cái này thiên chỉ hạt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hầu bao, rất muốn đem nó từ bên trong lấy ra tới quan sát kỹ bộ dáng. Mật Bát Nguyệt buồn cười, lại chiếc cái ái tâm bỏ vào nàng tay bên trong. Kinh hỉ nhất ba tiếp nhất ba, tiểu hài mặt bên trên tràn đầy tươi cười, liền bình thường xem u ám mặt mày đều lộ ra vui vẻ, hiện lộ ra nàng này cái tuổi tác nên có ngây thơ chất phác khí tức. Mật Bát Nguyệt liền thừa dịp còn có thời gian rảnh rỗi, đem còn lại pháp thuật phù giấy xếp thành thuyền nhỏ, con thỏ, tiểu kiếm, đóa hoa, máy bay. Mật Phi Tuyết đáp ứng không xuể, cuối cùng xem Mật Bát Nguyệt con mắt bên trong tràn ngập hào quang. Không khó, ta giáo ngươi. Mật Bát Nguyệt cười nói, sau đó liền tay đem tay giáo Mật Phi Tuyết chết một lần. Nàng bản ý là muốn dùng này loại phương thức đem pháp thuật lá bùa lưu cho Phi Tuyết, nếu không dựa theo tiểu hài tính cách, không chừng lại nghĩ đều hiến báo cho nàng. Nhưng mà cuối cùng thấy Mật Phi Tuyết dùng chân quý ánh mắt nhìn này đó pháp thuật phù gấp giấy, thật cẩn thận đem chúng nó một đám tại bàn đọc sách bên trên bảy biện vị trí. Mật Bát Nguyệt liền biết kế hoạch chỉ thành công một nửa, bảo bảo thu là nhận lấy, bất quá xem này chân quý thái độ, phỏng đoán sẽ không tùy tiện cầm sử dụng. Thân tử hô động hân hoan thời gian tổng là nhanh đến mức đặc biệt nhanh, liền đến Mật Phi Tuyết nên đi thượng dạ du ban thời điểm. Mặc dù không bỏ được cùng Mật Bát Nguyệt tách ra, Mật Phi Tuyết còn là ngoan ngoãn đi học. Nàng đi sau, giá sách bên trên truyền ra trạch linh quản gia thanh âm, tiểu chủ nhân đi học rất nghiêm túc, hiện tại là dạ du ban người thứ nhất. Mật Bát Nguyệt nói, "Ân, chú ý ẩm thực dinh dưỡng đội kịp." Sau đó nàng theo như ý túi bên trong lấy ra chút linh tê thân cảnh, bẻ một cái phân nhánh, liền đeo lên dạ du quỷ hí, lấy âm thần chi thân dùng trạch linh đưa tới khắc đao điều khắc thần tượng. Sắc trời càng ngày càng đen, phòng bên trong tự động đốt khởi ánh nến. Nhanh đến dạ du ban tan học thời gian, Mật Bát Nguyệt tay bên trong thần tượng cũng hoàn thành. Mật Phi Tuyết rụt rè đắp thể đi tới tới, nhưng nàng không biết lúc trước nàng tiếng chạy bộ đã cách phòng cửa bị Mật Bát Nguyệt nghe thấy, này không thể nghi ngờ là cái nào đó trạch linh tao thao tác, bằng không lấy này gian gian phòng cách âm hiệu quả, không muốn để cho ngươi nghe thấy bất luận cái gì thanh vang lời nói, liền quỷ khí nhị ngữ cũng đừng nghĩ nghe được một tia một hào. Mật Bát Nguyệt đem tay bên trong mới vừa hoàn thành tác phẩm cấp Mật Phi Tuyết xem. Cái này là cái dùng điểm linh tê điêu khắc chế tác sao chép bản ti dạ lệnh. Thần tượng là vì để cho tín đồ trong lòng có cái đại khái thần linh hình tượng nhận biết, ti dạ lệnh liền là thần chức thân phận chứng minh, không còn có mặt khác so này cái càng thích hợp làm vì thần tượng nội hạch. Về phần thần tượng rốt cuộc nên làm thành cái gì bộ dáng, cái này là tả tứ bọn họ nên hao tâm tổn trí suy tư vấn đề. Thấy Mật Phi Tuyết đối sơn trại bản ti dạ lệnh lặp đi lặp lại tưởng tận xem xét bộ dáng, Mật Bát Nguyệt cười nói, núi bên trên muốn xây thần miếu bên trong sẽ cung phụng thần tượng, này cái hội bỏ vào thần tượng bên trong. Mật Phi Tuyết ngẩng đầu, hết sức chăm chú xem nàng. Mật Bát Nguyệt thế nhưng rất dễ dàng liền hiểu ý nàng không tiếng động chăm chú nhìn nghĩ biểu đạt ý tứ, tại dùng vui đùa dỗ tiểu hài cùng nói thật chi gian suy nghĩ một chút liền lựa chọn cái sau, đối Mật Phi Tuyết nói, kia cái thần kỳ thật liền là ta ngụy trang. Mật Phi Tuyết lắc đầu. Bát Nguyệt không là trang, Bát Nguyệt liền là thần linh. Nàng động động môi rất nhớ này dạng nói ra, nhưng lại không thể không nhất thượng, chỉ có thể dùng ánh mắt nghiêm túc biểu đạt chính mình tâm tình. Mật Bát Nguyệt ôn nhu sờ một cái nàng đỉnh đầu, này là chúng ta bí mật, này cái giao cho bảo bảo, đến lúc đó liền từ bảo bảo bỏ vào thần tượng bên trong như thế nào dạng. Mật Phi Tuyết gật đầu. Mắt thấy đã đêm dài, Mật Bát Nguyệt còn muốn trở về Đồ Ách thư viện. Dù sao cũng là ngày thứ nhất nhập môn, Đồ Ách thư viện không thể so với Linh Huyền, nàng đắc càng hành sự cẩn thận. Cùng Mật Phi Tuyết cáo biệt sau, Mật Bát Nguyệt đẩy ra nàng phòng cửa đi vào, nháy mắt bên trong về đến Trâm Hoa tiểu viện phòng đơn phòng nhỏ. Phòng bên trong ra cắm đến lượng vàng ấm ánh đến, Mật Bát Nguyệt nhớ đến chính mình rời đi lúc cũng không đốt đến, nàng mở miệng hỏi, "Chậc." Đông đông. Phòng tắm rửa phòng cửa nhẹ vang lên hai tiếng, làm vì đối Mật Bát Nguyệt đáp lại. Quả nhiên là nó làm. Mặc dù không có trực tiếp đem tùy ý môn tử linh dung nhập phòng nhỏ phòng cửa, nhưng là khoảng cách gần tiếp xúc bên trong vẫn như cũ xâm lấn này gian phòng nhỏ, có thể làm được nhất định trình độ thượng điều khiển. Này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, ánh đến vầng sáng theo cửa sổ lộ ra đi, người ngoài xem thấy cũng sẽ cho rằng phòng bên trong có người. Đông đông. Lại là hai tiếng gõ cửa thanh truyền đến, như cách một mặt tường lại rõ ràng chui vào mà thôi. Mật Bát Nguyệt hướng phòng bên ngoài nhìn lại. Đông đông. Đông đông. Tiếp tấu rõ ràng gõ cửa thanh, hai lần tiếp hai lần vang lên. Này một khắc, bốn phía mặt khắc thanh âm hảo giống như đều biến mất, rõ ràng phía trước gió thổi cây cỏ cùng tiếng côn trùng kêu như có như không. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, kiên nhẫn gõ cửa biến thành táo bạo gõ cửa. Một đạo thân ảnh theo nàng cửa sổ đi qua, màu đen cái bóng khắc ở giấy dán cửa sổ bên trên. Nó bộ pháp rất chậm lại chậm chạp, mỗi đi một bước, có cái gì vật nặng bị kéo tại thanh âm hỗn hợp. Phanh phanh phanh, sắp đi qua thân ảnh đột nhiên dừng lại. Nó hướng cửa sổ này một bên nghiêng đầu sang chỗ khác. Gò má biến thành ngay mặt cái bóng khắc ở giấy dán cửa sổ. Như thế lặng im. Nó tại nhìn cái gì? Phanh 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 phanh. Càng ngày càng táo bạo gấp rút gõ cửa thanh đã gần như phá cửa, gần đến giống như chính là chính mình này gian, quay đến người tâm phiền ý loạn không cách nào tỉnh táo. Mật Bát Nguyệt đảo không có nhận đến nhiều ít cảm xúc thượng ảnh hưởng, bất quá nàng phát hiện chính mình nhịp tim tiết tấu bị mang thiên, này gõ cửa thanh có cố đặc thù lực lượng. Nàng nghiêng đầu xem mắt giá cầm đến, ấm áp ánh đến an tĩnh thiếu đốt. Đợi nàng lại lần nữa nhìn về cửa sổ lúc, thình lình đối thượng một con mắt. Nó tại nhìn lén. Bóng đen cong lưng. Chẳng biết lúc nào đem giấy dán cửa sổ chạc mở một cái hố, hắc ám bên trong một chỉ màu vàng con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Bạn chương xong. Chương 115, sư huynh cùng giữ thử. Kia tuyệt không là thuộc về nhân loại con mắt. Hôn chọc con ngươi màu vàng bốn phía dày đặc hồng tơ máu. Nó không lúc ních, vô thanh vô tức chăm chú nhìn ngươi. Mật Bát Nguyệt đứng lên hướng cửa sổ đi tới. Kia con mắt đi theo nàng di động. Mật Bát Nguyệt đem cửa sổ hướng bên ngoài đẩy ra. Bóng đen mặt trực tiếp bị cửa sổ đụng cái chính, tại ấm bạch giấy dán cửa sổ bên trên lưu lại màu vàng sẫm ố hế. Có gây mùi hương vị phát ra, Mật Bát Nguyệt tỉnh táo nhìn hướng ra phía ngoài sinh vật. Này là một cái dưới chân dẫm lên cả kheo, đầy người tông làn da màu đen, mọc đầy mủ đau nhức xấu xí hình người quái vật. Nó không có miệng, mặt phẳng mặt bên trên hai cái tế lỗ nhỏ hô hấp gian đều là gây mùi cho khí, hồn chọc màu vàng con mắt phẫn nộ trừng Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt hỏi nói, có cái gì sự tình sao? Quái vật. Mật Bát Nguyệt hướng nó mặt bên trên vốn nên dài miệng địa phương xem mắt liền rời tầm mắt, xem thấy quái vật tay bên trong kéo cái to lớn túi. Túi rất bẩn, cùng quái vật trên người đồng dạng gây mũi mùi thối tràn ngập, bất quá còn có khác một loại lệnh Mật Bát Nguyệt quen thuộc hương vị che giấu tại mùi thối chi hạ, bị nàng bắt được. Mùi máu tươi, còn thực mới mẻ. Giống như là vì nghiệm chứng nàng phát hiện, ám hồng chất lỏng theo túi khe hở chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ ngoài cửa sổ bãi cỏ. Bên trong không chỉ một người, hơn nữa đều đã chết. Bạo lực phá cửa thanh âm cũng tại không biết cái gì thời điểm dừng lại, Mật Bát Nguyệt xem thấy bên tay trái bảy hào phòng nhỏ cửa phía trước đứng cái thanh niên. Thanh niên thân xuyên xanh trắng việt phục, mặt trắng không râu, tướng mạo bình thường đến liếc qua là quên. Bất quá hắn viện phục tay áo bởi vì quá mức dài, đem hai tay đều che lấp tại phía dưới. Mật Bát Nguyệt tầm mắt hạ rời, xem đến hắn và táo hạ dày, cùng chiều liên bọn họ xuyên lam dày bất đồng, hắn dày là đen, đen đắt phát hồng. Này lúc xanh năm cũng tại xem nàng, kia ánh mắt bên trong tràn ngập thù hận. Mật Bát Nguyệt tâm bình khí hòa đối hắn nói, ngươi ầm ĩ đến ta học tập, như vậy lâu không ai mở cửa rất rõ ràng chủ nhân không tại, ngươi có thể lần sau lại đến. Thanh niên âm trầm nói, ngươi làm sao biết đạo chủ người không tại, có lẽ hắn chột dạ không dám mở cửa. Đối phương hung hăng càng quái, Mật Bát Nguyệt cũng không cùng hắn tranh luận, vô cớ ầm ĩ ảnh hưởng người khác, ta có thể hướng khiếu nại giếng khiếu nại ngươi. Thanh niên vốn dĩ liền cứng ngắc mặt nghe vậy càng giống người chết đồng dạng phát hành, người chết mới có thi ban tại hắn mặt bên trên hiện ra. Mật Bát Nguyệt làm như không thấy, tiếp đối diện phía trước hôi thối quái vật nói, ta phòng phía trước bãi cỏ, còn có bị ngươi tự mình làm hư làm bẩn cửa sổ, phiền phức thay ta dọn dẹp sạch sẽ cũng sửa xong. Quái vật phẫn nộ đắc xoang mũi xuyên ra hai đầu mũi lưu hình khí lưu, phốc thử thanh bên trong nó trên người mủ đau nhức nổ tung, chất lỏng tung tóe tại mặt đất bên trên, bãi cỏ mắt trần có thể thấy khô héo. Bởi vì Mật Bát Nguyệt đứng tại cửa sổ bên trong, nửa người cao bệ cửa sổ mặt tường vừa vặn ngăn trở này ba buồn nôn vừa kinh khủng ngoài ý muốn. Quái vật tiến lên một bước, chỉ có ba ngón tay móng vuốt đỡ lấy Mật Bát Nguyệt bệ cửa sổ, tựa hồ nghĩ muốn nhảy cửa sổ mà vào. Mật Bát Nguyệt hướng về phía sau thối lui đến khoảng cách nhất định, tỉnh táo ngắm nghía nó. Tại nàng nhìn chăm chú, quái vật cuối cùng không có đi vào. Quái đàm từ quy tắc đả thương người, nhưng cũng chịu quy tắc sở buộc. Lúc trước hôm qua giả vờ giả vịt các loại đe dọa, cũng bất quá là vì kích thích con mồi xúc phạm giết quy. Tại phạm quy phía trước, nó rõ ràng có thực lực ăn đi đối phương, cũng không thể động thủ. Sáng mai ta lên tới phát hiện không có thu thập sạch sẽ, cũng sẽ đem tối nay phát sinh tình huống hướng khiếu nại giếng báo cáo. Mật Bát Nguyệt ngữ điệu bình thản. Quái vật lông tóc thưa thất đỉnh đầu tăng tăng co lại, không cách nào nói chuyện nó liền giận mắng đều làm không được. Đại khái là phát hiện Mật Bát Nguyệt là cái kẻ khó chơi, quay người đem to lớn túi hướng bả vai một lưng liền dẫm lên cả kheo chạy. Mật Bát Nguyệt lại đi đến cửa sổ vừa đi xem sát vách số 7 phòng nhỏ, vốn dĩ là nghị quan sát một chút xuyên viện phục sư mình còn ở đó hay không, ý ở ngoài trông thấy nhất danh thanh niên từ đằng xa đến gần. Mật Bát Nguyệt đối này cái thanh niên mặt có ấn tượng, chính là ban ngày nàng đi tổng vụ các lúc lại lần nữa đi qua túc quản nơi, bị kia lão nhân túc quản tặng vật kia vị. Xem này tình huống, đối phương trùng hợp liền là số 7 phòng nhỏ tân sinh phòng chủ. Hách Tuấn cách một khoảng cách liền đã thấy chính mình phòng đến nơi khách, còn có sát vách phòng nhỏ rộng mở cửa sổ. Đứng tại cửa sổ bên trong thiếu nữ mi mục như họa, mắt có thu thủy bán trong suốt. Nàng phía sau phòng bên trong đoán quang cũng vì nàng độ một tầng miên miên nu quang, lặng yên không một tiếng động đêm yên tĩnh hạ, này bức giải ngữ hoa bộ dáng nhất trạc văn nhân mặc khách lòng mang. Hách Tuấn mới vừa ở bạn tốt kia bên trong uống rượu, mắt thấy bóng đêm dần dần sâu mới đi bộ đi về tới. Trên đường này liền cái chiếu sáng đèn lồng đều không có, hắn mê mê chừng chừng bằng vào ký ức còn là đi nhầm hai hồi, thật vất vả gặp cái người qua đường, hướng đối phương hỏi đường mới biết được trở về Châm Hoa tiểu viện chính xác lộ tuyến, tìm về chính mình trụ sở. Này lúc hắn tiểu tình càng phát lên, xem thấy xúc động tâm hoài mỹ nhân, ngây ngô cười không biết là ảo giác vẫn là chân thực, càng không tốt ý tứ lấy này bước say rượu bộ dáng đi cùng đối phương chào hỏi. Hách Tuấn. Ông trầm thanh tuyến như đêm lạnh nước tới Hách Tuấn một cái da đầu băng lạnh. Hắn mới vừa rồi chú ý tới chính mình cửa phía trước đứng cái nam tử. Mê ly tầm mắt bên trong thấy không rõ nam tử tướng mạo, lại thấy được đối phương đại khái phục sức. Hách Tuấn nhanh lên lễ phép hành lễ, sư minh. Sư minh rộng lớn tay áo đông đưa, mật mật ma ma gai sắt viên cầu một góc lộ ra tay áo bên ngoài. Nó chậm rãi tiếp cận Hách Tuấn, âm trầm thấu xương cười lạnh, hôm nay ngươi nhưng thu tà trà cấp bà bối. Hách Tuấn mở người, ngươi cha. A. Hắn lung lay hạ đầu, dùng tay vịn, ta nhớ tới, kia vị túc quản nơi lão gia từ sao? Không sai. Tiếng cười càng ngày càng gần, sư minh khoan tay áo bên trong cất giấu đồ vật lạc địa, đầu lớn quả cầu sắt, biên duyên không thua ngàn cái đao đâm, mặt trên máu dấu vết loang lổ, kẹp cất giấu huyết nhục cùng tế tiểu vải vóc. Hách Tuấn đầu váng mắt hoa, lơ đãng lại xem đến phòng cách vách cửa sổ bên trong đứng mỹ mạo thiếu nữ. Nàng tại nhìn ta. Này cái ý nghĩ hiện ra hỗn độn đầu óc, Hách Tuấn liền từ ngực bên trong lấy ra ban ngày thu hoạch túi thơm. Liên là cái tính tâm an thần đồ vật, vì này bị mỹ nhân đương thành tham đồ tiểu tiện nghi mặt hàng nhiều tổn thương mặt mũi. Hắn đem túi thơm còn cấp sư minh lại không tiếp. Thu liền là thu, lòng tham không đáy tiểu nhân không nên sống tại này trên đời. Sư minh lạnh lạnh cười lạnh, che kín thi ban mặt bên trên lộ ra gian kế đạt được chân diện mục, mắt bên trong đều là hưng phấn khát máu hào quang. Nó vung lên ngàn châm viên cầu ném về phía Hách Tuấn đầu, cười to đã tại khóe miệng xuất hiện, chỉ chờ đầu nở hoa rực rỡ nhất một khắc liền thả thanh reo hò. Nào biết được Hách Tuấn phẫn nộ một bước về phía trước, túi thơm bị hắn nhét vào sư minh quần áo bên trong. Ngươi này là hoan uổng, rõ ràng là lao gia tử không phải muốn cho ta, ta từ chối một lần không tốt lại đẩy mới nhận lấy, tại sao lại bị đè xuống cái tiểu nhân tội danh. Nhất cổ tác khí nói xong, Hách Tuấn vẫn như cũ đầy mặt toán giận. Hồn nhiên không biết hắn cái hót châm cầu chỉ kém một tấc liền có thể gọi hắn đầu nở hoa, bị sư minh dùng tay đau khổ chảo. Dạ dày bên trong quay cuồng đắc lợi hại, Hách Tuấn không nguyện ý tại người khác trước mắt xấu mặt, liền lảo đảo theo sư minh bên cạnh đi qua, dùng môn bài đánh mở chính mình gian phòng liền một đầu đụng vào, liền phòng cửa đều không đóng. Sư minh biểu tình và mẹo, vung lên châm cầu chính muốn ném về phía mặt đất phát tiết lúc, chợt nhớ tới Mật Bát Nguyệt. Nó thân thể không nhúc nhích, đầu lấy trái với nhân thể kết cấu phương thức trực tiếp ngoặt về phía Mật Bát Nguyệt sở tại. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ đứng tại cửa sổ bên trong, lấy nghiên cứu ánh mắt bình thản mà chuyên chú nhìn nó. Sư huynh cũng không hiểu này loại ánh mắt đại biểu cái gì, nhưng có thể cảm nhận được thật sâu xem thường cũng không hiểu khủng bố. Từ trước đều là nó cấp người mang đến khủng bố. Sư huynh đối Mật Bát Nguyệt vung lên trong cầu. Mật Bát Nguyệt ánh mắt động hạ, như có điều suy nghĩ. Chỉ số thông minh cùng người tương đương, cảm xúc táo bạo, lại có nhất định đồng tình năng lực. Thiện ác thư thời gian thực ghi chép. Sư huynh tay bên trong vung lấy châm cầu tạm cũng không là, không tạm cũng không là. Này lúc một chản ánh đèn tại nơi xa lung la lung lay lại đây, theo càng ngày càng gần phương mới nhìn rõ ánh đèn này tới tự một chỉ đứng thẳng giữ thử mũ. Này mũ tròn tiếp nó trong hai thai gian, phía trên đỉnh cái nho nhỏ ngọn đèn. Nó quang thượng thân, mặt dưới ngược lại là như người bản xuyên quần thụng cùng cùng ngắn, hai tay lôi kéo một cái kéo xe ba gác, loạch choạng liền đến. Sư huynh xem thấy nó đã đến, chợt sắc mặt đại biến, thu hồi châm cầu truy xoay người chạy cái không ảnh. Bản chương xong. Chương 116, cẩn thận bị trảo. Giữ thử kéo tiểu xe ba gác theo này một loạt phòng nhỏ thứ nhất gian bắt đầu, nắm lên một cái bao hướng cửa sổ tạt đi. Bành. Phòng nhỏ giấy cửa sổ bị đập nát. Bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, lại giống là bị cái gì che, biến mất rất nhanh. Đằng sau một gian liền là bảy hào phòng nhỏ, cũng liền là hách vấn kia gian. Giữ thử nắm lên bao khỏa thuần thục muốn tạp cửa sổ động tác tại xem đến mở rộng phòng cửa sau dừng lại, tiếp theo nó chuyển rời mục tiêu, bao khỏa nhẹ nhõm nện vào môn bên trong. Lại hạ một cái liền đến Mật Bát Nguyệt này bên trong, giữ thử cùng Mật Bát Nguyệt đụng phải cái mặt. Quả thật lớn lên giống nàng ấn tượng bên trong giữ thử, nhưng lại có nhỏ bé bất đồng. Tân sinh học quy thứ 26 điều, đêm thấy đèn dầu kéo xe, chỉ là các ngươi có lễ, không cần bối rối. Ít có không có thượng về giới hệ, cũng không có nhắc nhở một điều học quy. Mật Bát Nguyệt đối dừng tại ngoài cửa sổ kéo xe giữ thử mỉm cười. Giữ thử nhìn chằm chằm nàng, liền lấy cái bao khỏa hướng nàng ném đi. Từ tốc độ liền có thể nhìn ra tới cũng không như phía trước thứ nhất gian tạp cửa sổ như vậy dùng sức. Mật Bát Nguyệt sau khi nhận được, xem đến quen thuộc nguyên liệu liền biết là ban ngày tại tổng vụ các lĩnh qua tân sinh vật dụng. Nàng gọi lại kéo xe chuẩn bị đi đến giữ thử, từ từ. Giữ thử quay đầu xem nàng, nói rõ nghe hiểu được người ngữ. Mật Bát Nguyệt đánh mở tay bên trong bao khỏa, đem bên trong phối cấp vật tư tách ra hai phần, dầu thắp cùng đồ uống trà đơn độc bao khỏa đưa ra ngoài cửa sổ. Giữ thử đi đến nàng cửa sổ phía trước. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, đêm lạnh trời tối, dầu thắp cùng đồ uống trà cấp ngươi. Giữ thử tiếp nhận bao khỏa, lại hướng Mật Bát Nguyệt làm cái tiêu chuẩn cảm tạ lễ, động tác trôi chảy tự nhiên so với bình thường người đều đáng yêu ưu nhã. Mật Bát Nguyệt xem nó đem thu được gói nhỏ trói tại cổ bên trên, sau đó xe kéo đi hạ một gian phòng nhỏ phía trước. Bay một tiếng vang thật lớn, không cần thò đầu đi xem đã biết tiến diễm phòng nhỏ cửa sổ cũng gặp nạn. Bất chi bất giác bên trong, côn trùng kêu vang, cỏ cây gian vụn vặt thanh âm lại có thể nghe thấy. Mật Bát Nguyệt phát giác đến ánh sáng bên trong phòng giống như xảy ra cái gì thay đổi, nàng quay người nhìn hướng đế đèn. Đốt dầu thắp một điểm dây đèn điện không hiểu biến thành màu nâu đỏ hỏa quang, đem bốn phía cũng bịt kín một tầng sền sệt hạt sa. Phòng bên trong không khí dần dần dâm mát. Mật Bát Nguyệt đóng cửa sổ lại, đường kính đi đến bàn phía trước đem đế đèn thổi tắt. Hắc ám bên trong, một đạo như có như không bóng đen đứng tại bàn một bên. Không cách nào phân rõ ngũ quan tướng mạo, quần áo trang điểm, chỉ có đại khái hắc ám hình dáng, hư ảo đắc một sai mắt liền sẽ bỏ lỡ đối phương thân ảnh. Lâm vào hắc ám bên trong phòng bên trong liền đáy mềm dày dẫm tại mặt đất bước chân thanh đều rõ ràng có thể nghe, rõ ràng đã là linh đồng Mật Bát Nguyệt án lý thuyết bình thường hắc ám đối nàng vô dụng, nhưng hiện giờ nàng liền cùng lâm vào đột nhiên tắt đèn bình thường người đồng dạng, trước mắt bôi đen. Nhưng mà này cái trình độ mắt mù đối Mật Bát Nguyệt ảnh hưởng không lớn, nàng nhớ đến giường cùng cái bàn khoảng cách cùng phương hướng, rất nhanh liền đi đến mép giường. Nàng đem bên ngoài váy cởi thả tại chăn phía trên, bằng vào cảm giác vén chăn lên nằm trên giường mà ngủ. Người một khi nhắm mắt lại, mặt khác cảm quan liền sẽ trở nên càng mẫn cảm, đặc biệt là đối quang ảnh biến hóa cảm giác. Mật Bát Nguyệt cảm giác đến có cái gì tại trước mắt nàng khoảng cách gần đung đưa, âm lanh không khí cùng với lắc lư thổi quét nàng lông tơ trên mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm không khí ấm lại, quang ảnh biến hóa biến mất. Mật Bát Nguyệt vẫn không có mở to mắt. Dưới người nàng giường có tế tiểu mục đâm xuyên qua ga giường tại bàn tay nàng nhẹ đâm hai lần làm nhắc nhở. Này là nàng cùng Trạch Linh ăn ý lại qua một hồi, chân chính gió êm sóng lặng, Trạch Linh tử linh cũng không nhắc lại tỉnh. Mật Bát Nguyệt mới sốc lên mí mắt. Phía trước liền linh đồng cũng vô pháp chống cự hắc ám tình huống đã không thấy, phòng bên trong xem không ra bất kỳ một chút khác thường. Nàng theo giường bên trên xuống đất, đánh mở thiện ác thư lấy ra tiểu đỉnh thả tại mặt đất bên trên. Lấy một sợi tóc ném ra bên ngoài, âm hỏa điểm đốt. Yếu kém xương mù từ tiểu đỉnh bay ra, giữa không trung cấu thành một cái hình ảnh. Lờ mờ bên trong giường bên trên cùng áo mà nằm thiếu nữ, nàng khuôn mặt ngay phía trên không đến 10 cm địa phương, một chương không có mắt mặt liền đối diện nàng. Kia khuôn mặt trừ không có mắt bên ngoài, mặt khác địa phương cùng thiếu nữ lớn lên không có sai biệt. Xương mù rất nhanh đốt hết, Mật Bát Nguyệt đem tiểu đỉnh thu hồi tới, cũng hiểu vừa mới giường bên trên tòa nhà linh nhắc nhở là vì cái gì. Cái này quái đàm còn sẽ làm xáo lộ. Hoàn cảnh không khí an bình làm người cho rằng hết thể kết thúc, trên thực tế nó chính tại ngủ đông. Chỉ chờ ngươi buông lỏng cảnh giác, thể xác tinh thần không phòng bị nhất thời điểm, cấp ngươi tất giết một kích. Tưởng tượng một chút, ngươi tại nhắm mắt làm bộ ngủ để chống đỡ ngoại giới nguy hiểm không biết, nhìn không thấy nguy hiểm tại trước mắt ngươi lắc lư quấy đến ngươi tâm thần có chút không tập trung. Rốt cuộc, đương ngươi cho rằng nguy hiểm cách ngươi đi xa, buông lỏng mở mắt ra một cái chớp mắt xem đến lại là một chương liền gần ngay trước mắt chính mình không có mắt mặt. Khó trách độ ách thư viện này dạng chiêu sinh lại không sợ nuôi không nổi. Mật Bát Nguyệt nghĩ, này mới nhập học đêm thứ nhất liền khắp nơi là hố, mỗi một cái hố đều không cạn. Không là đơn giản vấp một phát, ngã đoạn tay chân trình độ, mà là chân chính ngàn người hố, vạn người táng. Tối nay lúc sau, hôm nay nhập học tân sinh còn có thể còn lại nhiều ít. Mật Bát Nguyệt đánh giá một chút, rất nhanh được ra đáp án, chết khẳng định so sống nhiều. Bên ngoài lại truyền tới nhỏ bé động tĩnh, có cái gì đồ vật tại động nàng cửa sổ. Một chỉ hồn chọc màu vàng con mắt lại tại tiểu phá động bên trong hướng bên trong liếc trộm, cùng trông lại Mật Bát Nguyệt đối mặt thượng sau, nó liền nhanh chóng chuyển mở rộng tầm mắt. Sau đó, Cái này xấu xí quái đàm biệt khuất bắt đầu lau chùi giấy dán cửa sổ, tu bổ lỗ nhỏ công tác. Mật Bát Nguyệt thu hồi tầm mắt, trước đi phòng tắm đơn giản rửa mặt, về đến phòng ngủ sau nhắm mắt ngủ. Để ngươi trở về là vì muốn tốt cho ngươi. Đừng nói sư huynh không chiếu cố ngươi, hôm nay ngươi như không quay về, đuổi Minh sư huynh khả năng liền không thấy được ngươi. Đúng, đường bên trên như gặp có người hỏi ngươi vì sao tại bên ngoài du đãng về muộn, ngươi liền nói là tại bên ngoài học tập. Tiễn Diễm để đèn lồng hướng chính mình nơi ở đi, trời tối người yên đường bên trên hoàn cảnh làm nàng tâm thần có chút không tập trung, liền cố ý đi hồi tưởng tiến cử sư huynh nói lời nói tới chuyện rời chú ý lực. Nàng rúc vào sư huynh ngực bên trong, Tiểu Thanh dò hỏi vì cái gì không quay về liền không thấy được chính mình, tắt kiểu pha trò một trận vẫn như cũ không đào ra chân chính đáp án. Cùng này hỏi ta, không bằng nhiều nhìn xem học uy. Sư huynh nói xong cũng đem nàng đuổi đi ra. Tiễn Diễm không cách nào, chỉ hảo để đèn lồng trở về. Đem cùng sư huynh ở chung đối thoại chi tiết đều nghĩ lại một lần sau, Tiễn Diễm một bên tức giận sư huynh nói chuyện lưu một nửa ghê tởm, một bên xác định sư huynh lời nói cũng không hư, cũng không phải là được tiện nghi sau liền trở mặt không quen biết đem chính mình đuổi đi, mà là tối nay nàng thật sự có không phải trở về không thể lý do. Nhanh đến Châm Hoa tiểu viện nửa đường, nàng còn thật tao ngộ một người đi đường dò hỏi nàng vì sao về muộn. Tiễn Diễm dựa theo sư huynh bàn giao nói là tại bên ngoài học tập. Người qua đường, các ngươi Châm Hoa sân trường chân ái tại bên ngoài học tập. Tiễn Diễm cảm thấy hắn này lời nói đến âm dương quái khí, vốn dĩ liền tâm tình không tốt nàng cũng âm dương cười duyên nói, đúng nha, không nghĩ một số người sẽ chỉ tại bên ngoài du đãng. Người qua đường không có bị nàng âm dương đến, còn hỏi nàng, ngươi xem đến tại bên ngoài du đãng người tại kia. Tiễn Diễm ngược lại là nghĩ trực tiếp chỉ hắn, lại khắc chế này loại đắc tội người cử động, tùy tiện chỉ cái phương hướng liền không cùng đối phương lãng phí thời gian. May mắn nàng khác địa phương lộ tuyến không nhớ kỹ, theo sư huynh kia trở về Châm Hoa tiểu viện đường là đặc biệt ghi tội, theo xem đến Châm Hoa tiểu viện nhập môn đến chính mình phòng nhỏ. Khi nàng nhìn thấy chính mình phòng nhỏ đồng thời, cũng xem đến phòng cách vách phía trước chính tại quốc xấu xí quái vật. Một tiếng kêu sợ hãi ngăn tại cổ họng, Tiễn Diễm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất thời tiến tối lưỡng nan. Đương dẫm lên cả kheo quái vật đem mặt đất đào đi bỏ vào dơ bẩn túi bên trong, lại lấy ra mới mọc cỏ mặt đất phô trở về, cũng xoay người túi đầu tựa hồ tại quan sát này mới bãi cỏ cùng cỏ già hay không hòa hợp, Tiễn Diễm càng thấy trước mắt một màn quái đản không thôi. Đột nhiên, quái vật quay đầu, hồn chọc màu vàng con mắt hướng nàng sở tại phương hướng nhìn lại đây. Tiễn Diễm trước kia một bước ngồi xuống giấu tại một chỗ hoa mục đằng sau, thấu qua cỏ cây khe hở xem quái vật buồn nôn mặt, vằn vện tia máu hoàng mắt, hết thảy đều tại khiêu chiến nàng thần kinh, chỉ chốc lát trắng nõn cái trán bên trên đã che kín mồ hôi. Tanh nồng mồ hôi chạy tới lông mi lại nhỏ giọt con mắt bên trong, kích thích trong mắt đau nhức, Tiễn Diễm cũng không dám động đậy. Thằng đến cả kheo quái vật kéo túi rời đi, nàng tại chỗ lại đợi vài phút mới đứng lên tới, kéo chết lặng chân thật cẩn thận trở về chính mình phòng nhỏ. Đương xem đến bị đập nát cửa sổ lúc, Tiễn Diễm đã có xấu nhất tính toán. Nàng tay bên trong không có môn bài mở không ra phòng cửa, vừa lúc có thể mượn phá mất cửa sổ bò vào đi. Vào nhà phía trước, Tiễn Diễm cẩn thận trước quan sát phòng nội tình huống, xác định không có gì thường mới vào bên trong. Bao khỏa liền tại phòng bên trong cửa sổ một bên không xa, Tiễn Diễm đoán được này là cái gì, đánh mở hậu quả nhiên tại bên trong vật tư bên trong tìm được chính mình môn bài. Cái này khiến Tiễn Diễm hơi chút an tâm, nhưng là kế tiếp nên làm cái gì? Nàng thì thào tự nói, nhìn về tổn hại cửa sổ, cùng với bên ngoài đêm khuya, không hiểu làm nàng lúc này cảm thấy một trận tâm giật mình. Rõ ràng phía trước đi về tới thời thượng lại không cảm thấy, bây giờ lại không có dũng khí lại bước ra đi một bước, độc tự đi mặt ngoài suy xét mặt đêm khuya hoàn cảnh. Để ngươi trở về là vì muốn tốt cho ngươi. Sư Minh nói ngữ lại lần nữa hiện ra đầu óc. Cùng này hỏi ta, không bằng nhiều nhìn xem học uy. Đúng, học uy. Tiễn Diễm từ ngực bên trong lấy ra kia tràn giấy, đem bao khỏa bên trong ga giường lấy ra đến ngăn trở cửa sổ phá động, liền đèn cũng không dám điểm, chỉ bằng mắt thường tại hắc ám bên trong xem học uy tỉ mỉ như bảy kiến tự thể. Đương nàng nhìn thấy học uy thứ 12 điều, độ ách thư viện mặc dù không khỏi đêm, lại không muốn tùy ý đêm khuya tại bên ngoài du đãng, cẩn thận bị giáo tập phu tử bắt lấy. Tiễn Diễm trái tim thắt chặt, nàng càng xem càng kinh hãi. Học quy 51 điều, nhiệt thích học tập học sinh tổng là có thể chịu đến giáo tập phu tử khoan dung. Bản chương xong. Chương 117, sinh còn tiểu đội. Sáng sớm, Mật Bát Nguyệt tỉnh tới thu thập chính mình một phen, thay đổi hôm qua thu được viện phục. Nay viện phục hẳn là căn cứ từng cái mã số đại lượng chế tác, Mật Bát Nguyệt trên người cái này xuyên hơi chút bung lỏng, bất quá áo hình chữ nhật mặt còn tính thích hợp. Ra cửa, chỉ thấy mặt ngoài năng sương chính, thanh phong chim hót, cỏ cây tựa như đi qua một đêm dễ chịu, hoa diễm lá mậu tràn ngập sinh cơ. Mật Bát Nguyệt xem thấy cách đó không xa Triều Liên, đối phương hiển nhiên cũng xem thấy nàng, lập tức liền hướng bên này đi tới. Triều Liên gặp mặt liền khen, này ngoại môn bình thường viện phục xuyên tại sư muội trên người đều có khác phong thái. Mật Bát Nguyệt nói, sư tỷ đi ngang qua. Triều Liên nói, không là, ta tới nhìn ngươi một chút. Mật Bát Nguyệt thần sắc bình tĩnh. Triều Liên trong lòng càng nắm chắc hơn, thấp giọng nói, sư muội tối hôm qua thấy được chưa? Mật Bát Nguyệt bình tĩnh nói, nếu như sư tỷ nói là những cái đó quái đàm, ta đích xác xem thấy. Triều Liên gật đầu, ta liền nói sư muội không phải người thường. Nàng một trước đây tới quan sát, phát hiện này bên trong cũng không có bị tứ ngược qua dấu vết, trong lòng liền rất nghi hoặc, không xác định phòng bên trong tân sinh rốt cuộc là cái gì tình huống. Bất quá không làm nàng xoắn suýt bao lâu, Mật Bát Nguyệt liền ra tới, cũng liền có sẵn đáp án. Triều Liên hướng Mật Bát Nguyệt lộ ra tươi cười, cởi mở cười nói, kinh này một đêm, sư muội mới tính chân chính nhập môn. Sư muội cũng đừng trách ta hôm qua không có cùng ngươi tới nói, sư tỷ cũng có chính mình khó xử chỗ, sư muội như thế thông minh, nhất định có thể rõ ràng ta ý tứ. Mật Bát Nguyệt nói, sư tỷ hôm qua đã cấp ta nhắc nhở. Triều Liên cười đến càng thống khoái hơn, rất hài lòng Mật Bát Nguyệt thông minh. Mặc dù dựa theo quy củ, từ nàng qua tay tân sinh một khi tại trước khi vào học tử vong, tân sinh di vật liền sẽ trở thành nàng chiến lợi phẩm. Nhưng là giống như Mật Bát Nguyệt này loại sau lưng có người, nàng nhưng không dám tùy tiện hại, nếu không có mệnh thu hoạch chiến lợi phẩm cũng mất mạng hưởng dụng, còn là giao hảo càng có lợi một ít. Này lúc phòng cách vách truyền ra động tĩnh, Triều Liên quay đầu nhìn lại, xem thấy một mặt tiểu tụy, mắt đầy tơ màu yến diễm. Triều Liên này mới hiểu được mới gặp Mật Bát Nguyệt lúc, đáy lòng hiện ra kia điểm không thích hợp nguyên do, yến diễm này dạng mới như là mới vừa đi qua tân sinh đêm thứ nhất, mà Mật Bát Nguyệt quá bình tĩnh quá sạch sẽ. Một đêm không ngủ lại vẫn luôn tinh thần cao độ khẩn trương yến diễm, mọi mệnh hướng hai người đi tới, Bát Nguyệt, này vị. Nàng không biết Triều Liên là mới lĩnh viện phục tân sinh còn là lao sinh. Ta gọi Triều Liên. Triều Liên báo cho. Yến diễm liền hô, Triều Liên sư tỷ. Theo linh vận ba động tới cảm nhận, Triều Liên tu vi so nàng cao, vô luận là tân sinh còn là lao sinh, gọi sư tỷ đều không sai. Ta gọi Yến diễm. Yến diễm nói. Triều Liên cười nói, xem tới tối hôm qua Yến sư muội ngủ không được ngon giấc, bất quá ngủ không ngon dù sao cũng so vĩnh viễn ngủ qua đi hảo không phải sao. Này lời nói lại để cho Yến diễm nghĩ khởi tối hôm qua trải qua, nàng lòng vẫn còn sợ hay nói, sư tỷ nói đúng. Triều Liên nói, đi, ta lĩnh hai vị sư muội đi thiện thực đường. Khục, tiểu sinh có thể hay không một đạo. Này thanh tới tự số 7 phòng nhỏ hay vấn. Triều Liên kinh ngạc xem hắn. Phía trước nàng sớm liền thấy số 7 phòng nhỏ đại mở rộng ra phòng cửa, còn tưởng rằng này gian gian phòng tân sinh hẳn là gặp nạn. Chỉ thấy đứng tại cửa phía trước thanh niên cũng đổi viện phục, thần sắc khí sắc cũng không tệ. Lại một đường tiếng mở cửa, sáu hào phòng nhỏ bên trong đội vàng đi tới một cái thiếu niên. Triều Liên, thế mà một cái cũng chưa chết. Không là nói tối hôm qua có quái đàm xuất hiện sao? Bát Nguyệt, Tiễn Diễm, một cái khí xuyến gọi tiếng. Lật Thu hướng bên này chạy tới, đến vụ cần nói, còn hào đội kịp, ta hôm qua quên cùng các ngươi nói ta nhận ra đi thiện thực đường đường, sáng nay có thể mang các ngươi đi. Nàng nói xong, xem đến nhiều ra tới ba người, lại từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Thời gian nói mấy câu, mỗi người đều liên hệ tên họ, kia cái thiếu niên danh gọi Tề Thắng, là so Mật Bát Nguyệt bọn họ càng đến chậm tân sinh. Nhất tới xem đến tân sinh học quy điều thứ nhất liền đi túc quản nơi thân lĩnh tân sinh vật tư. Đội ngũ bên trong là thuộc Lật Thu cùng thiếu niên lời nói nhiều nhất, Triều Liên ngẫu nhiên cắm hai câu miệng, Mật Bát Nguyệt cùng Hách Tuấn đều là bị hỏi đến lời nói mới trở về. Nay bên trong, vốn nên đồng dạng nói nhiều Yến Diễm vẫn luôn trầm mặc không nói. Tề Thắng nói khởi tối hôm qua chính mình kinh nghiệm, ta vốn dĩ ngủ đất hảo hảo, đột nhiên nghe được gõ cửa thanh, kia gõ cửa thanh quá khủng bố, giống như là muốn đem cửa đập nát đồng dạng. Triều Liên nghe xong liền rõ ràng là như thế nào hồi sự, ý vị không minh xem Tề Thắng, ngươi không đi mở cửa. Liên tính không mở cửa, đến cuối cùng Ngụy Túc Quản cũng có thể tự tiến lên đi, vì sao này Đê Giai Linh Đồng thiếu niên còn có thể sống được? Tề Thắng nhanh chóng lắc đầu, lại không là gõ ta cửa, ta mở cửa làm cái gì? Kia táo bạo gõ cửa thanh nghe xong liền biết là tới tìm phiền toái, ta không nghĩ bị vô cớ liên lụy đến. Sau tới ta cửa sổ liền bị tạm, quả thực là hai bay và gió. Hắn nói. Triều Liên một lời khó nói hết. Đồng dạng một lời khó nói hết còn có hách vấn, hắn do dự một lát, phương mới mở miệng nói xin lỗi, này, Tề tiểu huynh đệ đại khái chịu ta liên lụy. Tề Thắng nói, như thế nào hồi sự? Hách Tuấn bất đắc dĩ nói, này sự tình còn đắc theo hôm qua ban ngày nói khởi, cùng ta mà nói cũng là thay bay vạ gió. Ta ban ngày bị túc quản lão trượng hảo tâm đưa tới cái tinh tâm an thần túi thơm, buổi chiều trở về liền thấy tự xưng lão trượng nhi tử sư minh cùng ta tranh chấp, không phải nói ta cầm hắn đưa cho phụ thân đồ vật, ta một phen giải thích không có kết quả, cái kia sư minh không những không nghe còn muốn cùng ta động thủ bộ dáng, ta nóng giận hạ liền đem túi thơm cứng rắn còn cấp hắn. Triều Liên một mặt kinh ngạc. Tề Thắng nói, này sư minh quả thực không phân tốt xấu, hảo sinh tiểu khí. Bất quá ngươi cũng là, vì sao muốn thu lão trượng đưa đồ vật? Hách Tuấn mắt hướng nói, này lời nói sư huynh cũng đã nói, ta cũng giải thích qua không là ta lòng tham, chỉ là lui bước qua một lần, lại đẩy liền không khỏi vô lễ. Lật Thu xem bảo, ta thế nào cảm giác tạm Tề Thắng cửa sổ không là tới thảo muốn đổ vật sư huynh, mà là có khác người khác. Ta cửa sổ cũng bị tạm, sáng nay lên tới vừa thấy, phát hiện cửa sổ một bên là trang viện phục bao khỏa. Tề Thắng, tạm cửa sổ đích thật là tân sinh bao khỏa, chỉ là ngươi như thế nào sáng nay mới nhìn rõ. Lật Thu theo lý thường đương nhiên nói, ta ngủ, sáng nay tỉnh lại mới phát hiện cửa sổ bị đập phá. Nguyên lai ngươi cũng không phải là chịu ta liên lụy. Hách Tuấn đối Tề Thắng vừa mới kia câu phàn nàn tâm có khúc mắc, phát hiện Tề Thắng cửa sổ tổn hại cùng chính mình không quan hệ sau, nói chuyện ngựa khí cũng không khách khí nữa. Tề Thắng nói, gõ cửa thanh ầm ý đến ta tổng không là giả. Liên nhau hai người liền như vậy hai xem hai tướng ghét. Nghe xong bọn họ một phen, Triều Liên thực sự không biết làm cái gì đánh giá, nàng dò hỏi Mật Bát Nguyệt, ta xem ngươi cửa sổ hoàn hảo không tổn hao gì. Mật Bát Nguyệt nói, tối hôm qua ta ngủ được mượn, vừa vặn mở ra cửa sổ, đêm thấy đèn dầu kéo xe, liền cùng đưa hàng lang đụng phải cái mặt cùng nó giao tiếp. Hách Tuấn thần sắc có chút xấu hổ. Hắn đối tối hôm qua trở về sau ký ức đại bộ phận đều rất mơ hồ, khắc sâu nhất liền là cửa sổ bên trong đèn dầu chiếu rọi thiếu nữ thân ảnh. Thực hiện nhiên, hắn cùng sư huynh tranh chấp nhất định bị đối phương xem đắc nhất thành nhị sở. Nói không chừng đối phương nói ngủ được muộn là lời khách khí, kỳ thật là cùng Tề Thắng đồng dạng bị sư huynh gõ cửa thanh đánh thức. Có phía trước Tề Thắng tính toán chi ly đối lập, hay vẫn đối Mật Bát Nguyệt như thế nhẹ nhàng bâng cơ bảo toàn hắn thể diện nói chuyện hành động càng có hào cảm. Có một đêm đi học quy yến diễm, cơ hồ là kinh hồn táng đảm đem mấy người đối thoại nghe xong, cảm nhận nghe tựa như bình thường đối thoại bên trong sát cơ trọng trọng. Đêm thấy đèn dầu kéo xe này câu tại học quy bên trong xuất hiện qua lời nói làm nàng nhìn hướng Mật Bát Nguyệt, lại hồi ức hôm qua đối phương một câu đơn giản lời nói cứu chính mình một hồi, đối Mật Bát Nguyệt cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Tối hôm qua, nàng nói, dị thương khàn khàn thanh âm làm mấy người đều hướng nàng trông lại. Tiến Diễm liếm liếm khô giáo môi dưới, tiếp nói, ta xem thấy có chỉ quái vật tại ngươi cửa phía trước. Lật Thu lập tức hỏi, cái gì quái vật? Vì cái gì tại Bát Nguyệt cửa phía trước? Tiến Diễm nói, dẫm lên cà kheo, tướng mạo rất xấu, đầy người mủ đau nhức. Lật Thu lộ ra ghét bỏ biểu tình, quả nhiên xấu quá. Triều Liên lại cười, đừng như vậy nói. Học viện vệ sinh vẫn luôn ít nhiều này đó vai hề nhi vất vả lao động mới có thể ngày ngày duy trì sạch sẽ. Tiễn Diễm thở dài một hơi, thì ra là thế, khó trách ta xem đến nó lúc, nó tựa như tại tu bổ bãi cỏ. Triều Liên ý vị không minh tươi cười dừng lại, tu bổ bãi cỏ. Tiến Diễm gật đầu. Tề Thắng phàn nàn nói, vậy tại sao không đem ta cửa sổ cũng sửa một chút? Triều Liên liếc hắn một cái, còn là chính mình động thủ, đừng chờ mong nó đến giúp bận bịu tương đối hảo. Tề Thắng còn không có hỏi vì cái gì, Lật Thu nói, sư tỷ nói đúng, chính mình động thủ cũng so như vậy xấu xí quái vật đến giúp loay hoay hảo. Học viện thiện thực đường đến. Bản chương xong. Chương 118, khắp nơi là hố. Nay thiện thực đường bố trí cũng cùng Mật Bát Nguyệt đời trước trường học nhà ăn rất giống, đều là phân có không cùng trường khẩu điểm đồ ăn, địa phương còn lại đều là cái bàn. Đang ngồi chín thành đều là thân xuyên viện phục đệ tử, còn lại một thành có cái đường thân xuyên quần áo thường ngày tân sinh, còn mấy cái vừa thấy liền hình tượng quái dị không phải người quái đàm. Mấy cái quái đàm ngồi cùng một chỗ ăn cơm hình ảnh vượt qua Lật Thu bọn họ tưởng tượng, mấy người thẳng lăng lăng nhìn hướng kia cái phương hướng, biểu tình kinh ngạc. Triều Liên nhắc nhở, đừng vẫn luôn nhìn chằm chằm người khác dùng cơm, này loại hành vi thực vô lễ. Lật Thu thấp giọng nói, nguyên lai quái vật cũng muốn ăn cơm sao? Tiễn Diễm nhìn hướng nàng, ngươi hôm qua một đã sớm tới, lại nói biết thiện thực đường vị trí, nhưng lại không biết này đó. Lật Thu nói, ta phía trước vẫn luôn tại biết đường, lại không có đi vào. Vậy ngươi ngược lại là hảo vận. Triều Liên nói. Lật Thu cười run cơ linh, rõ ràng hắn mới là Hách Vấn A. Chỉ vào Hách Vấn phương hướng. Hách Vấn bởi vì chính mình tên từ nhỏ không biết bị người trêu chọc qua bao nhiêu lần, mặt đối này loại tình hình đã sớm thuần thục cười nói đáp lại, không sai, ta liền là hảo vận. Bọn họ đi vào nhà ăn, Triều Liên thuần thục đi đến một cái cửa sổ phía trước đem chính mình môn bài đưa thượng, đối bên trong đệ tử nói, 6 phần thức ăn chay. Bên trong lão sinh đệ tử hiển nhiên nhận ra Triều Liên, tiếp nhận nàng môn bài trong lúc, tầm mắt đem Mật Bát Nguyệt bọn họ liếc nhìn mấy lần, trọng điểm tại xuyên viện phục Mật Bát Nguyệt cùng Hách Vấn hai người trên người dừng lại, đối Triều Liên nói, không biết nên chúc mừng hướng sư tỷ, hay là nên đồng tình sư tỷ. Đừng ba hoa. Triều Liên nói. Đệ tử đem môn bài còn cấp Triều Liên, sau đó 6 phần thức ăn chay đưa ra cửa sổ. 6 người một người cầm một đĩa tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Triều Liên chỉ điểm thêm cơm cầm chén địa phương. Hách Vấn chủ động đi, thuận tiện kêu lên Tề Thắng. Sư tỷ thật hẹp hỏi. Rời đi chỗ ngồi đi một đoạn Tề Thắng nói. Hách Vấn nghe vậy càng thêm trướng mắt hắn, cũng không ứng hắn lời nói. Hai người cầm đĩa bát thịnh thượng cơm trở về đường bên trên, đi qua một chỗ cái bàn. Trùng hợp nghe được này, một bàn đều xuyên viện phục đệ tử nhóm giao lưu chủ đề. Ta tiếp dẫn tân sinh toàn không. Vậy ngươi không là đầy bàn đều thu? Đều là chút thiên phú không tốt bình thường linh tử, có thể có cái gì hảo đồ vật, cũng liền kiếm lời chút học phần. Ta này một bên sống một cái, bất quá tựa như dọa sợ, liền phòng cửa cũng không dám ra ngoài. Nay loại đảm lượng sớm muộn cũng là hóa thành đồ ăn kết quả. Hách Tuấn cùng Tề Thắng đều bất chi bất giác dừng lại bộ pháp, tử tế nghe này mấy người nói chuyện. Ân. Này bên trong nhất danh lão sinh phát hiện bọn họ, chỉ liếc mắt liền nhìn ra hai người đều là tân sinh, cho dù Hách Tuấn xuyên việt phục, nhưng quanh thân linh vận yếu kém, rõ ràng là cái bình thường đê giai linh đồng. Lão sinh xem hai người tay bên trong đoan 6 phần cơm, liền tự nhận là đoán đúng bọn họ tại này chân tướng, hai vị sư đệ đây là tới phía trước liền nhận chủ a. Sắt vách ngồi lão sinh nói, nhận chủ cũng so thành đồ ăn cường. Hách Tuấn tinh thần không chút hỏi nói, các vị sư huynh đề cập tân sinh toàn không là cái gì ý tứ? Đang ngồi lão sinh nhóm hoặc cười hoặc không nói, bọn họ thần sắc rơi vào Hách Tuấn mắt bên trong trở nên vô cùng bặm mẻo. Hai người về đến Mật Bát Nguyệt này bàn, sắc mặt đều mắt trần có thể thấy khó coi. Lật Thu hỏi, các ngươi như thế nào? Tề Thắng dâu không được lời nói, chúng ta vừa mới đi ngang qua mấy vị sư huynh cái bàn, nghe thấy bọn họ nói rất nhiều tân sinh cũng chưa. Cái gì gọi không? Lật Thu nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Lập tức nàng phát hiện đang ngồi mặt khác người đều không nói chuyện, lại nhìn Tề Thắng cùng Hách Phấn sắc mặt, một mặt minh ngộ phủ qua đầu óc. Lật Thu mặt cũng trắng, chết. Tề Thắng gật đầu. Lật Thu đứng lên tới. Cái ghế tại mặt đất hoa ra tiếng vang chói tai. Cơ hồ sở hữu nhà ăn bên trong người hoặc quái đều hướng nàng xem qua tới. Chịu đến như vậy nhiều đôi mắt chăm chú nhìn, Lật Thu đã đến cổ họng lời nói sợ hãi nuốt trở về. Nàng cứng ngắc lại chậm chạp đem cái ghế phụ chính, lại từ từ ngồi trở lại đi, thấp đầu không dám nhìn một phía. Qua một trận, những cái đó tầm mắt dịch chuyển khỏi, thiện thực đường khôi phục nhỏ bé trò chuyện thanh. Lật Thu đối bên cạnh ngồi Triều Liên nói, "Sư tỷ, Tề Thắng nói là sự thật sao?" Triều Liên mỉm cười, "Thật." Lật Thu môi run rẩy, "Như thế nào không?" Triều Liên nói, "Ngươi vừa mới không ngồi xuống, mà là la to cũng nên không." Lật Thu dọa đến trừng mắt to. Tề Thắng nói, "Sư tỷ rõ ràng biết, vì cái gì không nhắc nhở?" Triều Liên vừa cười, nàng đối Tề Thắng nói, "Ngươi là ta như sao?" Tề Thắng khí mặt đỏ. Triều Liên dùng đũa gõ gõ thức ăn chay đĩa, "Ta như vậy tiểu khí, như thế nào lại vô cớ thỉnh các ngươi ăn cơm? Này đốn, ngươi nếu là ăn, ngày sau liền phải trả ta. Không ăn, liền lăn ra này bàn." Tề Thắng mới vừa hồng mặt lại thay đổi xanh, biết là chính mình mới vừa nói lời nói bị Triều Liên biết. Hắn ra mặt còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, mặt đối này dạng hoàn cảnh thực sự không cách nào tiếp tục chờ đợi, quay người liền rời khỏi nơi này. Lãng phí ta học phần. Triều Liên nhìn Tề Thắng bóng lưng rời đi, đáy mắt tiệm quá một màn hung quang, lạnh lùng liếc hạ khóe miệng. Xem thấy nàng này cái biểu tình Lật Thu chờ người, lúc này mới hiểu được xem lên tới nhiệt tình hảo nói chuyện sư tỷ, kỳ thực tính tình cũng không có nhiều hảo. Hách Tuấn hỏi, sư tỷ nói học phần. Triều Liên nói, chờ các ngươi chính thức nhập học tự nhiên liền rõ ràng, này là sau này tại Độ Ách thư viện sinh hoạt tác không thể thiếu đồ vật. Đằng sau ăn cơm, mấy người ăn đến tâm sự trọng trọng. Này bên trong lấy Hách Tuấn nhất tinh thần không chúc, cơm chỉ ăn đến một nửa liền nghĩ thả đua đi người. Chính đương hắn nghĩ đối Triều Liên cáo biệt, đã thấy này vị sư tỷ dùng một loại không hiểu ánh mắt xem chính mình. Hách Tuấn một cái giật mình liền lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Triều Liên đi tới nam đệ tử trước gọi Triều Liên, lại đối Mật Bát Nguyệt nói, sư muội, lại gặp mặt. Mật Bát Nguyệt nhận ra hắn là hôm qua tiếp dẫn chính mình cùng công nghĩa thư này bên trong một viên, đắc, sư minh. Triều Liên thì chào hỏi đối phương, ngồi. Không ngồi, ta xem ngươi mau ăn xong, liền tới tìm ngươi nói chút chuyện. Sư minh nói. Triều Liên cầm chén bên trong còn lại cơm nhanh chóng ăn sạch sẽ, buông xuống cái chén không đối Mật Bát Nguyệt bọn họ cười nói, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Nàng cùng sư huynh đi hướng cách này bên trong có một khoảng cách cái bàn. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Hôm nay ta biết được một ít tin tức, 10 học phần. Chuyên môn gọi ta tới một chuyến liền vì kiếm ta học phần, Nghiêm Phàm, nhưng thật có ngươi. Từ từ, này tin tức không phải bình thường. Hảo đi, không muốn học phần, vậy ngươi nói cho ta biết trước, kia cùng kia vị sư muội quan hệ như thế nào? Ngươi nói Mật Bát Nguyệt, trước mắt coi như không tệ, như thế nào? Này tin tức cùng nàng có quan hệ? Ngươi không có cho nàng đào hố. Rõ ràng là ngươi nói cho ta tin tức, như thế nào hỏi ta như vậy nhiều? Hành, không đào hố liền đúng. Năm nay điểm linh tê thông thiên chi tử tin tức chuyển tới. Từ từ, như thế nào đột nhiên nói đến thông thiên chi tử? Một trận lặng im. Triều Liên không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ, nàng, Nghiêm Phàm, vô tiền khoáng hậu. Triều Liên nhịn không được hướng Mật Bát Nguyệt sở tại cái bàn nhìn lại, thì thào, hôm qua nàng nói nàng là phàm tục tử, bị một vị tiền bối tiếp dẫn nhập môn. Kia cùng nàng cùng một chỗ kia cái. Nghiêm Phàm buồn rầu thở dài, lôi hỏa vực công nghĩa thế gia, lôi đao chi tử công nghĩa thư. Ngưng tạm, cũng là thông thiên chi tử. Triều Liên, chúng ta này là cái gì số phận? Nàng may mắn chính mình không đối Mật Bát Nguyệt đào hố, lại nghĩ tới Nghiêm Phàm tiếp đại công nghĩa thư, đối hắn đáp lại đồng tình hỏi, ngươi không hại hắn đi? Nghiêm Phàm nói, ta đương thời là có ý tưởng, kết quả không cần ta đào hố, hắn cũng đã chủ động đục quy, bây giờ bị đưa vào sinh sinh lâu. Triều Liên không hiểu, đục quy không chết, lại đưa vào sinh sinh các. Nghiêm Phàm, ngoại môn chấp pháp đội trưởng tự mình động thủ, hắn khiêng qua đi. Triều Liên nửa ngày mới nói, này chờ chiến lực, đã có thể ở ngoại môn hoành hành bá đạo. Điểm linh tê đối hắn gọi tên là cái gì ngươi biết sao? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Chúa tể một phương. Đúng, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, ngươi tuyệt đối đừng tại bên ngoài nói lung tung đưa tới họa sát thân. Nghiêm Phàm xích lại gần Triều Liên, nhỏ giọng nói nhỏ, chúa tể một phương hắn chính là này giới thông thiên chi tử vị trí cuối. Triều Liên, kia thủ vị là ai? Nghiêm Phàm xem nàng. Triều Liên. Triều Liên. Không thể nào. Này cái ý nghĩ tại đầu góc xuất hiện, nàng lại lần nữa nhịn không được hướng Mật Bát Nguyệt phương hướng nhìn lại. Phát hiện kia một bản đã không người tại, Hách Tuấn cùng Yến Diễm chẳng biết đi đâu, Mật Bát Nguyệt thì cùng Lật Thu hướng nàng này vừa đi tới. Mở sách hoạt động thực thể lễ vật đã toàn bộ phát ra à, chúng thưởng bảo tử gần đây chú ý chuyển phát nhanh, bản chương xong. Chương 119, nô hữu tiền đa đa. Chờ Mật Bát Nguyệt đến phụ cận, Triều Liên đứng lên tới liền cười nói, sư muội, như thế nào? Mật Bát Nguyệt ôn nhu nói, ta muốn hướng sư huynh nghe ngóng một ít sự tình. Nghiêm Phàm cũng nhiệt tình hảo trợ người bộ dáng, đối Mật Bát Nguyệt nói, sư muội muốn nghe được cái gì cứ hỏi. Mật Bát Nguyệt nói, hôm qua ta nghe được một ít quan tại Dạ Quang tiểu lâu tân sinh chém người sự tình, đương thời liền cảm thấy rất giống ta kia vị bằng hữu Tắc Phong. Hôm nay gặp sư huynh liền nghĩ chứng thực nhất hạ, là hắn sao? Nghiêm Phàm một mặt bất đắc dĩ gật đầu, lập tức nói, bất quá sư muội không cần lo lắng, hắn tính mạng không lo, chính tại sinh sinh lâu bên trong trị liệu. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ không quá yên tâm dầu dĩ nói, chờ hắn khôi phục, phải chăng còn lại nhận trừng phạt? Trừng phạt đều đã trừng phạt qua, trừ phi hắn tái phạm quy. Nghiêm Phàm nói. Mật Bát Nguyệt này yên tâm cười, thật cảm tạ sư huynh. Không khách khí. Nghiêm Phàm nói. Mật Bát Nguyệt liền cùng hai người cáo biệt. Triều Liên hỏi, người đi nơi nào? Mật Bát Nguyệt, đi chung quanh một chút, quen thuộc học viện kiến trúc, rốt cuộc ngày mai liền muốn chính thức khai giảng. Triều Liên nói, ta dẫn ngươi đi một hồi đi. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, sẽ chỉ hoan sư tỷ kiếm học phần. Không biết vì cái gì, Triều Liên có một loại đối phương đã xem xuyên chính mình hết thể ý đồ ảo giác, nhưng nàng tự nhận làm được cẩn ấp, cũng không có chỗ nào đi ra sai lầm. Như vậy một do dự, Triều Liên liền không tốt nhắc lại, để tránh hiện đắc tận lực, chỉ hảo xem Mật Bát Nguyệt các nàng rời đi. Có một số việc hăng quá hóa dở, đừng xem thường thông thiên chi tử. Nghiêm Phàm nói, Triều Liên, ta kia dám xem thường nàng, tại không biết nàng là thông thiên chi tử lúc liền đã bỏ đi chỗ tốt, liền tay bên trong đầu tốt nhất nơi ở đều an bài cho nàng. Nói tới, ngươi tay bên trong đầu chết mấy thành. Hắc hắc. Nghiêm Phàm ý vị không minh cười hai tiếng, trừ công nghĩa nhà, toàn không. Triều Liên hâm mộ nói cũng kỳ quái, ta này một bên chỉ không tám cái. Châm Hoa tiểu huyện, một cái không chết. Nghiêm Phàm đột nhiên nói, có lẽ cũng không kỳ quái, ta này một bên không có như vậy nhanh, là bởi vì công nghĩa thư đem túc quản phụ chém, liền tới cái ngụy túc quản, sau tới chấp pháp tiểu đội cũng bị công nghĩa thư chém, đấu pháp qua hoàn cảnh càng hấp dẫn quái vật, buổi tối công nghĩa thư cùng chấp pháp đội trưởng du đấu nháo đến đêm sắc tiểu lâu lòng người bàng hoàng, đêm không thể say giấc. Triều Liên hỏi, cái này cùng Châm Hoa tiểu huyện an bình có cái gì quan hệ? Nghiêm Phàm, 10 học phần. Triều Liên, nhiều nhất 2 học phần, hoặc là ta chính mình đi nghe ngóng. Nghiêm Phàm, thành giao. Nghe nói có một vị nữ tử tân sinh hôm qua tại tổng vụ các viết khiếu nại tin, đem Châm Hoa tiểu huyện túc quản phụ cùng ngụy túc quản đều khiếu nại. Nay hồi không cần hỏi, Triều Liên ác ý biết này cái viết khiếu nại tin nữ tử tân sinh là ai. Không ngụy túc quản, tiếp nhận hắn quà tặng tân sinh cũng sẽ không lọt vào hắn dạ tập, bất quá hắn thân hữu còn sẽ nắm lấy cơ hội, mặc dù không đạt được ngụy túc quản tất tử quy tắc. Triều Liên lập tức nghĩ đến Hách Tuấn. Khác một bên, gia thiện thực đường Mật Bát Nguyệt liền tại Độ Ách thư viện ngoại viện đi dạo, một đoạn đường thượng đã đem tại thiện thực đường nghe được tin tức tương quan phân tích tổng kết một lần. Không sai, nàng sáng sớm trước khi ra cửa liền sử dụng quỷ khí nhị ngữ, bản liền tính toán hôm nay hảo hảo thu thập một phen tình báo. Tại thiện thực đường những cái đó lao sinh nhóm trò chuyện thành, cùng với Triều Liên cùng Nghiêm Phàm sau tới trò chuyện, đều bị nàng nghe lọt vào tai bên trong. Mật Bát Nguyệt để ý nhất tình báo không là mới sinh tử nhiều ít, cũng không là công nghĩa thư an uy. Nàng chỉ là muốn thông qua này đó tới xác định mặt khác, tỉ như vì túc quản phụ cùng ngụy túc quản, sư minh vai hề nhi từ quái đàm cũng không phải là Châm Hoa tiểu luyện độc hữu, mỗi cái khu rừng chân vực đều có này dạng quái đàm. Mặt khác Độ Ách thư viện đối tân sinh sinh tử không để ý, cũng đồng dạng không do ngoài ý muốn viện này đó quái đàm sinh tử. Lấy công nghĩa thư làm thí dụ, hắn chém giết Túc quản phụ lại chém tổn thương đệ tử chấp pháp, cuối cùng cùng với chấp pháp đội trưởng đánh nhau sau bị đưa vào Sinh Sinh Các, nghe nghiêm phàm ý tứ, chờ công nghĩa thư theo Sinh Sinh Các khôi phục trở về, phía trước chịu tội cũng liền xóa bỏ. Thực hảo. Mật Bát Nguyệt thu thập đam mê cùng nghiên cứu muốn bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hôm qua nhịn không có hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì tại hoàn cảnh xa lạ, không xác định độ ách thư viện đối quái đàm khống chế mới khắc chế. Hiện tại nếu biết này đó quái đàm tại độ ách thư viện thuộc về không để ý tiêu hao phẩm, nàng liền có thể đại thi quyền cước. Bước đầu tiên liền là quen thuộc hoàn cảnh, thông tục tới nói liền là giấm điểm. Bát Nguyệt, cùng nàng Lật Thu kinh ngạc nói, ngươi đem bản đồ đều nhớ kỹ. Mật Bát Nguyệt học trạch linh thoại thuật nói, hơn phân nửa cũng rất lợi hại, ngươi hôm qua mới tới, hôm nay liền có thể như vậy quen thuộc. Lật Thu nói. Mật Bát Nguyệt mỉm cười. Lật Thu lập tức lại cùng nàng trò chuyện khởi tâm sự. Tới thư viện phía trước, ta cũng không biết này bên trong như vậy nguy hiểm. Mật Bát Nguyệt, phía trước một đêm cũng cái gì đều không phát sinh. Lật Thu ngượng ngùng nói, phía trước một đêm ta cũng ngủ qua đi tới. Nói xong nàng sợ Mật Bát Nguyệt không tin, giải thích nói, ta từ nhỏ đến lớn liền này dạng, ngủ đặc biệt chết. Chờ đến 3 ngày đi biết đường, ngược lại là xem đến một ít người thần sắc không đúng, nhưng là kia cái thời điểm ta cũng không nghĩ nhiều, cho tới hôm nay rõ ràng nói cái gì nguyên nhân. Lật Thu nói, rất nhiều người đều biết quái đàm lấy quy tắc đả thương người, nhưng bọn họ quy tắc thực sự quá xảo trá. Ta nguyên nghĩ thư viện nói thế nào đều là dạy học chồng người địa phương. Thật là không một cái địa phương dễ lan lột. Bên cạnh môn phái nhập môn yêu cầu quá cao, chỉ có thư viện không yêu cầu thiên phú. Mật Bát Nguyệt, không có chỗ nào thật không yêu cầu thiên phú. Lật Thu ngẩn người, ngươi nói đúng. Bất quá thư tu yêu cầu thiên phú tu luyện còn là so mặt khác nói hệ thấp, quan trọng nhất là báo danh liền có thể nhập môn, cái này đối ta nhóm này đó không có bối cảnh bình thường người quá quan trọng. Trước mắt liền là Sinh Sinh Các. Mật Bát Nguyệt dừng lại bước chân đối Lật Thu nói, ta muốn đến xem cái bằng hữu. Lật Thu liền cười cùng nàng cáo biệt, vậy ngày mai thấy, kia cẩn thận một chút. Sinh Sinh Các bên trong nhập môn xem thấy đều là bình thường đệ tử, đại khái là y bệnh cứu người địa phương, độ ách thư viện còn không có tang tâm bệnh cuồng đến đêm này bên trong cũng biến thành cái quái đàm ba. Làm vì năm nay tân sinh bên trong đại danh nhân, Mật Bát Nguyệt tùy tiện tìm cá nhân hỏi công nghĩa thư, liền bị chỉ cái phương hướng. Một cái phòng bệnh bên trong, mấy chương giường bệnh, công nghĩa thư liền tại này bên trong một giường bên trên. Mật Bát Nguyệt đi vào. Công nghĩa thư nhìn thấy nàng mở miệng câu đầu tiên liền là, cấp ta uy một viên đan dược chữa thương. Mật Bát Nguyệt tường tận xem xét hắn giường bên trên không nhúc nhích tay chân, nguyên lai hắn không phải là không muốn động mà là động không được. Linh tinh. Mật Bát Nguyệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công nghĩa thư khí cười, hắn nửa thật nửa giả đối Mật Bát Nguyệt nói, ngươi là thật nghèo đến điên rồi, còn là cố ý tại bẩn tiểu ta. Nghèo đến điên rồi. Mật Bát Nguyệt đảm nói. Công nghĩa thư nói, đem ngươi điểm linh tê nhánh bán có thể một đêm trở đầu. Vẫn luôn tại nghe lén bọn họ đối thoại mặt khác bị thương đệ tử nhóm hoảng sợ. Điểm linh tê nhánh. Này ý tứ là tại nói nàng là thông thiên chi tử. Từng đôi bao hàm tham lam, hâm mộ, ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người. Mật Bát Nguyệt không cái gì cảm giác, dù sao thông thiên chi tử này cái thân phận liền tính công nghĩa thư không nói, thư viện đệ tử rất nhanh đều sẽ biết, rốt cuộc triều liên bọn họ đều đã được đến tin tức. Thính danh có lúc cũng chưa hẳn là chuyện xấu, đặc biệt là tại Linh Châu. Mật Bát Nguyệt nói, sáng mai liền là chính thức khai giảng nhật, bình thường ngươi có thể tại sáng mai phía trước khôi phục sao? Công nghĩa thư thong dong mỉm cười. Mật Bát Nguyệt nói, xem ra là khôi phục không được. Này là lần thứ hai bị Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái xem xuyên, công nghĩa thư cũng lời chàng, nói thẳng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu linh tinh? Nhiều ít. Mật Bát Nguyệt híp mắt nhất hạ con mắt. Thật là một cái phi thường hảo dùng tử. Bản chương xong. Chương 120, học sinh, đảo mực sao. Nguyên bản dựa theo tụ thọ đan chế tạo giá cả, một viên linh tinh đều là kiếm lớn. Theo công nghĩa thư trên người, Mật Bát Nguyệt xem đến lúc trước mới gặp Khương Thú cái bóng. Chỉ bất quá Khương Thú là cái giả quý tử, trước mắt này vị hiển nhiên là cái thật. Mật Bát Nguyệt vốn dĩ liền tính toán cấp cái tụ thọ đan, bây giờ lại có khác chủ ý này xem ngươi như thế nào tuyển. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, tụ thọ đan, hơi chút khôi phục thương thế, 5 mai linh tinh. Thiên Thọ Châu, 100 mai linh tinh. Công nghĩa thư liền tính thân gia nội tình phong phú, cũng không là cái gì cũng đều không hiểu gan đại đầu. Tụ linh đan một viên cũng liền 10 cái linh tinh, ngươi này tụ thọ đan cùng Thiên Thọ Châu là cái gì đồ vật ta chưa từng nghe qua, hiệu quả có thể có tụ linh đan một nửa cùng gấp 10 lần. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi có thể mua hoặc giả không mua. Công nghĩa thư, ta cũng có thể tìm mặt khác người mua. Mật Bát Nguyệt, tụ linh đan đối linh đồng mà nói là có thể cứu mạng đồ vật, tại thư viện bên trong hết thảy lại chỉ có thể dùng học phần, ngươi muốn dùng bên ngoài giá đi cùng người đổi tụ linh đan không dễ. Ngươi mới đến thư viện một ngày liền biết này đó nhiều. Công nghĩa thư nói này lời nói lúc, xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt là tán thưởng. Hắn cười nói, ta mua, ngươi nói tụ thọ đan cùng thiên thọ châu đều lấy ra. Mật Bát Nguyệt liền trực tiếp theo như ý túi bên trong lấy ra tụ thọ đan đút cho công nghĩa thư. Công nghĩa thư cảm nhận hạ, bình luận, không đạt được tụ linh đan một nửa hiệu quả. Mật Bát Nguyệt từ chối cho ý kiến. Công nghĩa thư lại nói, kia cái gì Thiên Thọ Châu cũng trực tiếp cấp ta thử xem. Thiên Thọ Châu vừa lấy ra, Công nghĩa thư ánh mắt liền thiểm hạ, lại cái gì lời nói chưa nói, trực tiếp hé miệng. Mật Bát Nguyệt đem Thiên Thọ Châu ném vào hắn miệng bên trong. Hiệu quả so tụ linh đan tốt một chút điểm, nhưng là 100 linh tinh còn là quý. Mật Bát Nguyệt đánh giá hắn khí tức bên ngoài, nhưng nhìn từ ngoài, thật nhìn không ra Công nghĩa thư thường thế có nhiều trọng. Này lúc hắn ngữ tốc bình thường, thần sắc cũng không có chịu đựng đau xót đau khổ. Chỉ sợ hắn không thể động đậy cùng thương thế không quan hệ, mà nói bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc tại này bên trong. Lại đến hai viên. Này lúc Công nghĩa thư lại nói, Mật Bát Nguyệt hỏi nói, kia loại, Công nghĩa thư, Thiên Thọ Châu. Mật Bát Nguyệt không nói hai lời lấy ra đến cho hắn, phục vụ đúng chỗ ném vào tạm thời toàn thân tê liệt bệnh hoạn miệng bên trong. Trung quanh xem này một màn lao sinh đệ tử đều có chút nhìn không được, xem Công nghĩa thư ánh mắt cũng giống là tại xem thổ tài chủ nhà phá ra chi tử. Một người cất giọng nói, ta bán ngươi tụ linh đan, chỉ cần 50 mai linh tinh. Ngươi làm ta hoan đại đầu. Công nghĩa thư theo giường bệnh bên trên ngồi dậy, không chỉ có không có tiếp thu kêu gọi đệ tử giao dịch, cũng cười nguy hiểm hành đối phương liếc mắt một cái. Cái sau bị quất, trở ngại công nghĩa thư quanh thân linh vận nồng hậu, tu vi hiển nhiên so với chính mình cao bộ dáng không dám cùng hắn đối thượng, liền đem đầu mâu chỉ hướng Mật Bát Nguyệt, nói, nàng cấp độ vật liền so tụ linh đan tốt một chút điểm lại muốn ngươi 100 linh tinh, cái này không là đem ngươi hoan đại đầu. Công nghĩa thư cười nhạo, nàng có tư cách cùng ta nói giao dịch, ngươi không tư cách, hiểu không? Lão sinh đệ tử một mặt bị nhục nhã biểu tình, hắn sắc vách giường bên trên đệ tử nói, nhân ra rõ ràng là tại liếc mắt đưa tình, ngươi một hai phải đi góp một chân. Này người vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là âm thầm ghi lại này phần thù hận, nghĩ kia ngày có thể có cơ hội báo. Hai câu nói thời gian, công nghĩa thư đã có thể theo giường bên trên xuống đất. Hắn không cấp đi, ngồi trước tại giường bệnh bên trên hoán một chút, khép mắt nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt hỏi nói, ngươi như thế nào còn là mới vừa khai linh bộ dáng? Mật Bát Nguyệt nói, hẳn là ta không là trước mấy ngày mới mở linh. Công nghĩa thư lại không ăn nàng này một bộ, nhanh lên tìm hiểu linh tê dư vị. Đừng quên ngươi là vô tiền khoáng hậu người thứ nhất, cầm gần nói, ngân thiên thương một cái tháng đột phá linh sư, ngươi tính toán tốn mấy ngày. Này là muốn tìm cờ cổ tương đương đối thủ đánh nhau điên dại, thế mà mở miệng liền muốn nàng mấy ngày tấn cấp linh sư. Tuy nói công nghĩa thư này khoa trương đến thoái thác lý do đích xác nói chúng chân tướng, nếu như nàng không quan tâm đi hấp thu linh hải bên trong linh tê biển mây, dựa theo linh đồng giai đoạn chỉ cần lượng đủ, tâm trí gánh vác được linh độc liền có thể tấn cấp đột phá tình huống, nàng đích xác làm được mấy ngày liền tấn thăng chính thức linh sư. Ngân thiên thương một cái tháng đột phá linh sư cũng không là bắt đầu từ số 0, chỉ sợ cùng ngươi hiện tại tình huống không sai biệt lắm. Hoặc là vào điểm linh tê lúc đã là cao giai linh đồng, hoặc là liền là cùng linh sư chỉ thiếu chút nữa, cố ý áp chế tu vi liền vì 10 năm một lần linh tê thịnh hội. Ngươi nếu biết ta áp chế tu vi, đột phá linh sư chỉ là sớm muộn sự tình, liền càng nên cố gắng. Công nghĩa thư vì đối thủ thao toái tâm, dù sao cũng là làm nàng tiểu phú một bà cố khách, Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, hảo. Công nghĩa thư hồ nghi, luôn cảm thấy nàng thành khẩn biểu tượng hạ trên thực tế là lừa gạt. Hắn lược hơi suy tư sau nói, Đỗ Ách thư viện cùng bên cạnh môn phái đồng dạng đều thiết có các loại so tài, xếp hạng tại phía trước đệ tử sẽ có ngợi khen. Công nghĩa thư nói này, lời nói lúc cũng vẫn xem Mật Bát Nguyệt, rõ ràng chú ý đến Mật Bát Nguyệt ánh mắt bên trong nhiều chút thần thái. Cái gì ngợi khen? Mật Bát Nguyệt hỏi. Công nghĩa thư không cao hứng nói, dù sao hẳn là mỗi cái đệ tử đều nghi muốn. Này lúc hắn đã rõ ràng đắn đo Mật Bát Nguyệt mấu chốt, giống như cười mà không phải cười lại lần nữa hỏi, cho nên ngươi tính toán cái gì thời điểm tấn thăng? Liên tính tân sinh bên trong một đôi rắc rưởi, nhưng ngoại môn lão sinh bên trong vẫn có một ít lâu dài lưu thủ gia hỏa, chỉ dựa vào ngươi hiện tại tu vi áp bọn họ đều lao lực, càng đừng đề cập cùng ta đối chiến. Mật Bát Nguyệt suy tư nói, ngày mai chính thức nhập học lại nhìn. Mặc dù vẫn như cũ không có xác thực đáp án, nhưng là công nghĩa thư theo nàng giọng điệu nghe ra phong đạm vân khinh tự tin, cũng liền đã nắm chắc. Hắn theo giường bên trên đứng lên tới, cùng Mật Bát Nguyệt nói, đi. Mật Bát Nguyệt không cùng, nói, ngươi đi trước, ta tại này bên trong nhìn lại. Công nghĩa thư không quan trọng, chỉ là đưa tay, kia cái thiên thọ châu lại cho ta hai viên, ta hiện tại linh giác bị phong không biện pháp đánh mở như ý túi, ngày mai lại đem linh tinh cấp ngươi. Mật Bát Nguyệt lấy ra một viên thiên thọ châu cấp hắn, liền một viên. Công nghĩa thư cười, có linh tinh không kiếm. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, lần sau. Này là hạ quyết tâm hắn về sau còn sẽ tìm nàng mua sắm. Công nghĩa thư không ứng lời nói, cầm thiên thọ châu liền đi. Hắn lao đã sớm chịu đủ này nhiều người cộng hưởng bệnh hòa phòng, kêu gọi muốn đổi phòng một người lại được cho biết muốn dùng học phần, hết lần này tới lần khác hắn một điểm học phần đều không có, liền môn bài tại chính thức trước khi vào học cũng không thể ghi chép học phần, không tính Đỗ Ách thư viện học sinh chứng minh, thật là đơn thuần chìa khóa cửa đến sử dụng. Mật Bát Nguyệt cũng không tại này gian phòng bệnh chờ lâu, tại sinh sinh các bốn phía du tẩu, cùng người hỏi tới sinh sinh các một ít sự tình. Y thiền sư, sinh sinh các không có y sư, chỉ có dược đồng cùng đan sư. Luyện đan dược liệu tự nhiên có sản xuất địa phương, đệ tử nhiệm vụ bên trong liền có trông nom dược điển nhiệm vụ, bất quá trông nom đều là chút hạ cấp dược điển, cao cấp dược điển cũng không là chúng ta có thể nhìn thấy, cũng không phải chúng ta có thể trông nom. Sư muội hỏi nhiều như vậy không phải là muốn đi đan sư đường đi. Ha ha, sư muội chí hướng rộng lớn. Một phen trao đổi tới, Mật Bát Nguyệt cảm thấy nên hỏi đến đều hỏi đến, hỏi không đến hiển nhiên đối phương cũng sẽ không lại nhiều nói. Đạo không là nàng vận khí nhiều hảo, tùy tiện tìm cái lao sinh tra hỏi liền có thu hoạch. Kỳ thực này cái giao lưu người chính là nàng quan sát một đường. Tinh thiêu tế tuyển ra tới có khả năng nhất cùng tân sinh nói chuyện phía một cái. Theo sinh sinh các rời đi, Mật Bát Nguyệt lại đi tẩy mặc trì, bất quá không có triệt để đi vào, chỉ là đứng bên ngoài một bên quan chắc tình huống bên trong. Tẩy mặc trì liền là như kỳ danh ao, chỉ ở ao ngoại vi một khoảng cách lập cái bia đá bên trên viết tẩy mực hai cái chữ. Ao nước đen như mực, thỉnh thoảng liền có bọt khí theo bên trong xuất hiện, tử tế vừa thấy phát hiện kia không là bọt khí, mà là Mật Bát Nguyệt quen thuộc một loại quỷ vật, đảo mặt đồng. Tại tẩy mặc trì chu vi vòng quanh rất nhiều lao sinh, bọn họ tay bên trong hoặc là cầm soạn rác, hoặc là các loại bút, lại hoặc là nghiên mực từ thư phòng chi vật, vươn vào tẩy mặc trì bên trong hào giống như tại vớt cái gì, câu cái gì. Phốc, một chỉ đảo mặc đồng hướng nào đó vị đệ tử phun khẩu mực nước. Nay đệ tử không kịp thời tránh đi bị phun cái chính, trên người viện phục liền đen một khối. Ghê tởm. Đệ tử mắng, này đó phế vật, như không là tại tẩy mặc trì bên trong, ta ha có thể bị chúng nó khi nhục, phất phất tay liền có thể đem bọn họ giết hết. Bên cạnh đệ tử nói, đừng nói nhảm, có này công phu không bằng sớm một chút câu được chúng nó. Mật Bát Nguyệt theo nhị ngữ nghe được đến bọn họ đối thoại, nguyên lai thật là tại câu đảo mặc đồng. Câu không đến đảo mặc đồng liền đổi không được mực nước, không có mực nước liền không cách nào hoàn thành việc học, cũng không có hoàn thành việc học đáng sợ so với tới, câu đảo mặc đồng vất vả lại tính đắc cái gì. Như ngươi học phần đủ để mua mực, liền làm ta chưa nói. Tại này bên trong đại gia đều là số khổ người, cần gì phải ngôn ngữ lẫn nhau tổn thương đâu. Này đó lao sinh hiển nhiên đã thói quen này dạng trải qua, một bên câu đảo mặc đồng một bên còn có tâm tình nói chuyện phiếm lẫn nhau tổn hại. Liên tính có người chú ý đến đứng tại vào tẩy mặc chỉ phạm vi bên ngoài Mật Bát Nguyệt, cũng không có quá mức để ý này cái mới gương mặt. Mật Bát Nguyệt thì nghe bọn họ lời nói đồng thời, xem đến tẩy mặc chỉ trừ đảo mặc đồng cùng học viện đệ tử bên ngoài sinh vật. Học sinh, muốn đi vào đảo mực sao? Xuyên Miêu Tả bào người giấy chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức đi tới nàng phía trước, một cái địa phương chi cách, nó hai tay nâng một chương viết chữ giấy. Này cái đối thoại phương thức làm Mật Bát Nguyệt nghĩ khởi Phi Tuyết, đối tái nhợt người giấy quái đàm mỉm cười nói, hôm nay không thuận tiện, lần sau nhất định tới. Người giấy lên tiếng, bên trong là hai bài bị cắt may thành hình tam giác cá mập răng. Nó ảo thuật đồng dạng, tay bên trong giấy lại đổi một chương. Mặt trên là một cái cười mặt, phảng phất tại dinh dính nói, hảo nha, tùy thời chờ ngươi à, bản chương xong. Chương 121, quất, huynh đệ tỷ muội con. Cơm trưa thời gian, Mật Bát Nguyệt độc tự lại đi một hồi thiện thực đường, vẫn còn sáng sớm chiều liên đi qua kia cái cửa sổ. Nay sẽ so sáng sớm thời tới dùng cơm đệ tử muốn nhiều đến nhiều. Mật Bát Nguyệt liền xếp tại đội ngũ phần đuôi, đem trước mặt mua đồ ăn đệ tử nói chuyện hành động đều nhớ ở trong lòng. Mỗi một cái đệ tử đều sẽ dùng môn bài làm vì thanh toán công cụ, này đại khái suất tựa như kiếp trước thẻ học sinh cùng phiếu ăn kết hợp thể, ghi chép độ ách thư viện đệ tử học phần. Chờ đến Mật Bát Nguyệt đến cửa sổ, xem thấy bên trong trực ban đệ tử còn là buổi sáng kia vị. Đối phương hiển nhiên đối Mật Bát Nguyệt có ấn tượng, mở miệng liền nói, sư muội này sẽ một cái người. Mật Bát Nguyệt lấy ra chính mình môn bài. Trực ban đệ tử không có thu, hắn nói, sư muội là tân sinh tại mở đầu khóa học trước không có khả năng có học phần. Mật Bát Nguyệt tựa như nghi ngờ nói, không thể dùng tiền tài hoặc linh tinh sao? Trực ban đệ tử hơi cười, cũng không phải là không thể được, ngươi đem linh tinh cấp ta, ta dùng học phần vì ngươi đổi ăn. Không đợi hắn mở miệng báo giá, Mật Bát Nguyệt đã coi như thôi, theo đội ngũ bên trong rời đi. Nàng mục đích đã đạt tới, sao phải lưu tại này bên trong lãng phí thời gian? Trực ban đệ tử nhắc tới linh tinh lúc cười mặt, còn có vừa mới hàng tại nàng phía sau đệ tử phát ra cười nhẹ, Mật Bát Nguyệt há lại sẽ không rõ đối phương khẳng định là muốn công phu sư tử mạng. Rốt cuộc ngay tại chỗ khởi ra sống, Mật Bát Nguyệt bản thân cũng rất quen biết. Đại khái là không nghĩ đến Mật Bát Nguyệt này dạng dứt khoát, nàng quay người đi lúc, kia trực ban đệ tử còn chưa phản ứng lại đây, chờ hạ một cái đệ tử đến gần đến đây chê cười hắn, trực ban đệ tử sắc mặt lúc này lạnh xuống tới, khẽ nguyền rủa Mật Bát Nguyệt một câu, vô lễ người, tại thư viện sống không lâu dài. Rời đi thiện thực đường, Mật Bát Nguyệt hồi ức chính mình chứng kiến hết thảy, cùng với cuối cùng tại cửa sổ phụ cận quan sát kỹ bên trong thịt ăn, được ra một cái kết luận, thiện thực đường thịt ăn không phải bình thường, xác suất rất lớn là nàng suy nghĩ này loại chất thịt. Cái này khó trách Triều Liên cùng vừa mới nàng sở thấy lao sinh đệ tử vì cái gì điểm đều là thức ăn chay, duy độc ngồi quái đàm cái bàn bên trên mới có thịt ăn. Lấy linh đồng thể chất đói cái một hai ngày cũng không có ảnh hưởng, Mật Bát Nguyệt về đến Châm Hoa tiểu huyện, đi ngang qua tể tháng 6 hào phòng nhỏ lúc, xem thấy phòng nhỏ cửa sổ hoàn hảo đến giống như không có tổn hại qua, từ bên trong đi tới người lại không là tể thắng, mà là khác một cái xa lạ quần áo thường ngày tân sinh. Mật Bát Nguyệt chỉ nhìn một cái, bước chân không có bất luận cái gì dừng lại. Tể thắng không? Nàng tâm nghĩ, phải cùng sáng nay không có cơm nước xong xuôi liền vội vàng rời đi thiện thực đường có quan hệ. Bát Nguyệt, nay thanh tới tự thủ tại nàng cửa phía trước kiến diễm. Mật Bát Nguyệt tại chính mình phòng cửa phía trước dừng lại, hướng nàng đầu đi dò hỏi ánh mắt. Yến Diễm thấp giọng nói, đi vào nói. Mật Bát Nguyệt không nói chuyện, dùng môn bài đánh mở chính mình phòng cửa. Yến Diễm cấp tốc cùng nàng thân sau vào cửa, tìm cái ghế ngồi xuống. Mật Bát Nguyệt thì cầm ấm trà đổ nước. Này ấm trà cũng là cái thú vị đồ vật, kinh nàng thí nghiệm này ấm trà một ngày hết thảy tự động sản sinh 3 lần nước, mỗi lần vừa vặn một bình, bất quá nước là bình thường hương vị nước lạnh. Nàng cấp Yến Diễm cùng chính mình cắt rót một chén, Yến Diễm nói cảm ơn sau uống xong đặt chén trà xuống liền nói, hách vấn hảo hữu nhóm đều chết. Mật Bát Nguyệt không mở miệng, chỉ cần ánh mắt biểu thị chính mình tại nghe. Buổi sáng theo thiện thực đường rời đi, ta cùng hách vấn đi tìm hắn hảo hữu. Kết quả hắn bạn tốt sở cư trú gian phòng đều đổi bên cạnh tân sinh, vô luận như thế nào tìm người nghe ngóng cũng không tìm tới mấy người, liền biết kia mấy người khẳng định là không. Lúc sau Hách Vấn mất khống chế khóc giống, ta mượn cơ hội hướng hắn dò hỏi tối hôm qua sự tình, hắn cũng chi tiết nói cho ta, tối hôm qua hắn cùng một chỗ tới cầu học hảo hữu nhóm uống rượu tâm tình đến đêm khuya, say rượu trở về đường bên trên hẳn là đụng phải giáo tập phu tử dò hỏi hắn vì sao tại bên ngoài du đãng, Hách Vấn không dám xưng chính mình là trắng đêm uống rượu liền xưng cùng hảo hữu cùng một chỗ học tập, sau đó hỏi giáo tập phu tử trở về Chân Hoa tiểu viện đường, mới có thể tìm về nơi ở. Đương thời nàng nghe được Hách Vấn này dạng nói lúc đều cảm thấy thần kỳ, cũng rõ ràng chính mình tao ngộ giáo tập phu từ lúc đối phương kia câu tựa như âm dương quái khí các người Châm Hoa tiểu luyện đều yêu thích tại bên ngoài học tập là vì sao nguyên do, hóa ra là tại chính mình phía trước đã có cái Hách Vấn đồng dạng dùng này cái lý do trốn qua một kiếp. Lúc sau tại hắn tiểu tình phía trên nhất lúc tao ngộ tới tìm hắn muốn hồi phụ thân tặng vật sư minh, hắn cũng không có thấy rõ sư minh bộ dáng, chỉ bằng một cổ khí phách đem đồ vật còn cấp sư minh liền chạy trở về phòng bên trong phòng tắm phun rượu, phun xong lúc sau phòng bên trong bên trong bất tỉnh nhân sự. Chờ đến sáng sớm tỉnh lại, hắn nói xiêm áo trên người đã không thể lại nhìn, đối chính mình tối hôm qua tao nộ càng không biết này bên trong hung hiểm, phát hiện phòng bên trong đưa tới bao khỏa liền thuận thế rửa mặt sau thay đổi sạch sẽ việc vụ. Muốn không là tại thiện thực đường phát hiện, hắn đại khái đến tối nay đều không hồi tỉnh ngộ. Bất quá hắn còn thật là người cũng như tên hào vận. Đem Hách Vấn sự tình nói xong, Tiễn Diễm phát hiện Mật Bát Nguyệt thần sắc bình thường, trong lòng liền xác định Hách Vấn tự thuật đề cập, tối hôm qua Mật cô nương vẫn luôn mở ra cửa sổ, đem hết thể xem tại mắt bên trong. Nàng không có hỏi Mật Bát Nguyệt tối hôm qua cụ thể đều thấy cái gì lại làm cái gì, chỉ là thử dò xét nói, ta hôm nay có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Mật Bát Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Tiễn Diễm liền cái gì đều hiểu, tiếc nuối nói, kia sáng mai chúng ta cùng một chỗ đi Chí Biết Viện. Chí Biết Viện liền là tân sinh đi học địa phương. Mật Bát Nguyệt không có cự tuyệt, nàng đặt chén trà xuống. Tiễn Diễm kia nhìn không ra này là chủ khách tí tứ, nàng đến lúc đó thực muốn tiếp tục đợi một hồi, lại không nghĩ chọc Mật Bát Nguyệt bất mãn, liền không bỏ đứng lên tới, đi phía trước lại đối Mật Bát Nguyệt hỏi, ngươi học quy đều học thuộc lòng sao? Mật Bát Nguyệt nói, không sai biệt lắm. Tiễn Diễm con mắt đầu tiên là nhất lượng, lại lòng có xúc động, khổ não nói, ta tối hôm qua có một đêm, rõ ràng đã sớm nên thuộc lầu, nhưng lại không biết vì cái gì đến ban ngày lại tại ký ức rút lui, mỗi lần tử tế hồi tưởng đều sẽ nghe được lệnh nhân tâm phiền tạc âm, tựa như phong minh đồng dạng. Nàng muốn hướng Mật Bát Nguyệt tìm kiếm biện pháp, Mật Bát Nguyệt có thể có cái gì biện pháp, nàng hoàn toàn không có Yến Diễm nói này loại cảm giác. Bất quá xem tại Yến Diễm cho ra này phiên nàng không biết tin tức, Mật Bát Nguyệt cho nàng một cái lời khuyên, thực sự không nhớ được, liền tận toàn lực làm cái thành thật hảo hải tử. Không tham lam, không hiếu kỳ, không ầm ĩ, không thất lễ, ngủ sớm dậy sớm. Hết thảy thói quen tốt làm lên tới. Diễn kịch cũng hảo, đóng vai ngoan cũng được. Này là Mật Bát Nguyệt từ lúc tân sinh ra học quy bên trên tổng kết ra một cái kết luận. Này dạng học sinh tại Độ Ách thư viện có lẽ không chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng là tại không biết học quy tình huống hạ tuyệt đối so bên cạnh nhân mệnh dài. Tiến Diễm một điểm liền thông, nàng lại đối Mật Bát Nguyệt nói cảm ơn liền vội vàng đi. Buổi chiều, Mật Bát Nguyệt tại túc quản nơi một bên nằm vùng một bên thu nạp linh khí, xếp hàng tân sinh một nhóm đổi một nhóm, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít tranh chấp ầm ĩ, trên đại thể còn tính hòa bình. Không phải là không có tân sinh chú ý đến Mật Bát Nguyệt, cảm thấy nàng vẫn luôn đợi tại túc quản nơi hành vi quái dị, có người hướng nàng đưa ra hỏi thăm qua, Mật Bát Nguyệt lễ phép trả lời, tại chờ người. Chờ lâu như vậy còn tại chờ, không biết là này cô nương ngốc đắc thành thật, hay là nên nói bị chờ đến kia vị không đúng giờ quá phận. Sắc trời đen, túc quản vị trí vầng sáng khởi đèn dầu. Bên trong túc quản phụ không hiểu ra sao trở về phòng, làm bên ngoài tân sinh chờ, không bao lâu một cái mập mạp nam nhân đi tới thay thế túc quản phụ công tác. Mật Bát Nguyệt sau khi nhìn thấy, đi hướng này lúc đội ngũ cuối cùng. Nàng đợi đến người tới. Béo nam nhân tâm tình cực dai, con mắt cười tủm tìm thấy người liền đưa kẹo mừng, nói là nhà mình tỷ tỷ hôm qua kết thân. Mỗi cái bị hắn tắc kẹo mừng đệ tử đều không làm một chuyện, bất quá là cái không đáng tiền đồ vật, xem như là thảo cái vui mừng. Đến Mật Bát Nguyệt này bên trong, béo nam nhân thói quen đem kẹo mừng đưa tới, thấy rõ Mật Bát Nguyệt mặt sau, kia đôi cười tủm tìm đôi mắt nhỏ con ngươi mở ra, đậu xanh đại tròng mắt điên cuồng chuyển động. Nó rút tay về, tựa như muốn đem kẹo mừng thu hồi đi, Mật Bát Nguyệt đã chủ động nắm chặt nó tay, xảo kinh hạ làm nó cứng ngắc cánh tay chết lặng, ngón tay run lên bung ra. Mật Bát Nguyệt tiếp được kẹo mừng, đối béo nam nhân mỉm cười nói, cảm ơn, chúc mừng ngươi. Béo nam tử cái chán xoát 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 như là nước chảy mồ hôi, này viên đường không thể ăn, ngươi trả cho ta, ta cấp ngươi đổi càng tốt. Không quan hệ, chỉ là thảo cái may mắn. Mật Bát Nguyệt đương nó rung động vui vẻ ánh mắt, đem kẹo mừng bỏ vào tay áo túi bên trong. Mắt thấy cứu vãn vô vọng, béo nam tử sắc mặt nhanh chóng biến hóa, tràn ngập tính kế tà ác con mắt quan sát sắc trời, quay đầu liền đối Mật Bát Nguyệt tiếu nhan di đối, không là muốn tới thân làm tân sinh vật tư sao? Đem ngươi môn bài cho ta đi. Mật Bát Nguyệt, ta nhớ tới hôm qua đã làm qua. Nói xong nàng liền chuẩn bị đi. Bảnh. Béo nam tử dùng sức tạp hạ cái bàn, nửa người trên đều dò ra quầy hàng. Ngươi đi nơi nào? Hắn lạnh lạnh hỏi nói. Đằng sau đệ tử không biết này người vì cái gì sinh khí, rõ ràng nữ đệ tử cũng không có làm cái gì, hoặc nói cái gì lệnh nhân sinh khí lời nói. Mật Bát Nguyệt cảm nhận được hắn xuẩn xuẩn rung động sắc cơ, đáp lại nói, trở về phòng. Thật. Béo nam tử ép hỏi, thật là trở về phòng nhỏ, không phải đi mặt khác địa phương. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Béo nam tử thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi đã thu ta cả mừng, ngươi không thể gạt ta, ngươi nếu dối gạt ta, ta huynh đệ tỷ muội không sẽ bỏ qua ngươi. Vốn dĩ tính toán rời đi, Mật Bát Nguyệt dừng lại bước chân, ngươi có nhiều ít huynh đệ tỷ muội. Béo nam tử cười lạnh, ngươi không tưởng tượng nổi nhiều, tuyệt không phải ngươi một người có thể đối phó. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lấp lóe, lại lần nữa xác nhận nói, cho nên hôm nay ngươi như tới không được, sẽ có mấy cái huynh đệ tỷ muội tới tìm ta. Béo nam tử này sẽ mới cảm giác được cái gì không thích hợp, hầu nghi nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt, quái đàm đầu góc có điểm chuyển bất động, nàng như thế nào tựa như thực chờ mong càng nhiều huynh đệ tỷ muội đi tìm nàng. Nay sẽ Mật Bát Nguyệt đã đè xuống xuẩn xuẩn dục động nhiều tài liệu tích lũy tâm tư, tại khai giảng phía trước một đêm vẫn là không thể đem sự tình náo đắc quá lớn. Lần sau lại thì ngươi huynh đệ tỷ muội làm khách. Mật Bát Nguyệt cười nói. Béo nam tử bị nàng ngữ khí bên trong chân tình thực lòng mời làm ngộng, mắt thấy Mật Bát Nguyệt quay người đi, cũng không làm đến cùng ngăn cản. Nó nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt bóng lưng, tràn ngập ác ý nghĩ, liền tính chính mình bị khiếu nại cũng bất quá là bị quan một thời gian, nàng đã thu lễ vật, tối nay mơ tưởng trốn qua đi. Giống như này loại nguy hiểm đệ tử nhất định phải nhanh diệt trừ, một cái tỷ tỷ còn không đủ, nhiều lắm mấy cái cùng một chỗ đi. Bản chương xong. Chương 122, đột phá. Đêm bên trong náo người gõ cửa thanh lại một lần nữa truyền vào Mật Bát Nguyệt lỗ thai bên trong, nàng chính đang tắm phòng bên trong rửa tay, nhìn chậu nước bên trong nước sạch đống nhiên biến thành sền sệt màu đỏ, may mắn nàng đã đem tay cầm ra tới, mà màu nâu đỏ chất lỏng đung đưa, cấu thành một trường quái dị vặn vẹo mặt hướng nàng mỉm cười, phảng phất tại báo trước cái gì. Mật Bát Nguyệt không có để ý chậu nước, đi ra ngoài, mở cửa nháy mắt bên trong, dính dính tương chạm vật hướng nàng bao phủ mà tới. Nương nước đã sớm chuẩn bị Mật Bát Nguyệt thi triển thiện ác thư pháp thuật, dòng nước ngăn cách dính tương. Mật Bát Nguyệt cũng thấy rõ này dính tương cùng phòng tắm chậu nước biến sắc nước tương tự lại càng dính dính, nói buồn nôn điểm giống như thì nát. Nói dễ nghe một chút liền cho rằng là nước mật đi. Nước mật mới vừa đem ngưng nước hấp thu, theo bên trong phát ra ha 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 quái dị tiếng cười. Mật Bát Nguyệt hạ một cái pháp thuật tiếp theo mà ra. Âm hỏa đánh vào nước mật trên người cấp tốc liền nó thân thể đồng kết một khối. Nhưng mà nước mật thân thể xa không chỉ này cái lớn nhỏ, nó dinh dính tứ chi hướng Mật Bát Nguyệt cổ bay tới, tới tự buổi chiều đã nghe qua béo nam tử thanh âm theo này nước mật chi vật thân bên trên truyền ra tới. A a a a, cầm ta đồ vật thì nên trả ra đại giới, ngươi biết rõ ta là ai lại không có đi khiếu nại giếng, ngươi là đúng, ngươi làm được rất đúng. Tứ chi theo lướt về phía Mật Bát Nguyệt cổ. Vì này ta có thể làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm, ta huynh đệ tỷ muội cũng không giống như ta như vậy nhân tử. Âm hỏa dinh dính tứ chi lại lần nữa bị Mật Bát Nguyệt pháp thuật ngăn trở. Nước mật tiếng cười dừng lại, nó tiếp theo lại dùng thân thể mặt khác bộ phận công kích Mật Bát Nguyệt. Nhưng mà một lần lại một lần bị Mật Bát Nguyệt pháp thuật ngăn lại. Một người một quái ngươi tới ta đi, đang tắm phòng cùng ngoại thất chi gian chiến đấu mấy phút đồng hồ. Nước mật ngăn tại cửa ra vào không cho Mật Bát Nguyệt rời đi, nhưng lại lâu dài không làm gì được nàng, dần dần càng ngày càng táo bạo, cũng tương đương không lý giải, vì cái gì ngươi còn có linh lực, ngươi rõ ràng chỉ cái vừa mới khai linh đê giai linh động, dùng một hai lần pháp thuật liền nên linh lực khô kiệt. Nhưng Mật Bát Nguyệt đều dùng bao nhiêu hồi pháp thuật? Quái vật không có tính toán cũng không rõ ràng, nhưng theo nó thân thể đông kết tới xem cũng không dưới tại 10 lần, hơn nữa này 10 nơi đông kết đều là vừa vận tạo thành, còn có mặt khác đông kết đã bởi vì nó khôi phục lực khôi phục, chỉ còn lại có đông thương. Mật Bát Nguyệt hỏi lại nó, ngươi trí tử quy tắc thời hạn cùng phạm vi hạn chế là nhiều ít? Quái vật phẫn nộ gầm nhẹ, đương nhiên không có khả năng đem này dựa vào sinh tồn tin tức nói cho nàng, mà Mật Bát Nguyệt bình tĩnh càng giống là đối nó trân trọng. Vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp làm đến không ngừng sử dụng pháp thuật, nhưng ngươi vẫn như cũ có cái chí mạng nút điểm, ngươi uy lực pháp thuật quá nhỏ, ngươi không làm gì được ta. Phốc, nước mật thân thể đột nhiên hòa tan. Mật Bát Nguyệt phát giác đến phía sau gió canh. Phòng tắm chậu nước bên trong bắn ra thịt chi. Phía trước hòa tan nước mật hóa thành đường màng từ đầu đến chân không cấp Mật Bát Nguyệt bất kỳ đường lui nào, hướng nàng cháo lại đây. Trung quanh giáp công lúc, Mật Bát Nguyệt không chút do dự ảnh nạp thoát ly. Hoàn toàn không nghĩ đến Mật Bát Nguyệt còn có pháp thuật quái vật điên cuồng xoay người, đã mất lý trí. Đường màng đem Mật Bát Nguyệt chỉnh cái gian phòng bao khỏa. Theo bên ngoài xem, Mật Bát Nguyệt phòng nhỏ tại mạo hiểm không rõ hạt quang. Lại là một đêm không dám ngủ yên diễm, ngay tại sát vách phòng nhỏ mở ra cửa sổ phùng, kinh hồn táng đảm nhìn Mật Bát Nguyệt gian phòng. Sớm tại gõ cửa thanh vang lên lúc, Yến Diễm liền lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, thấu cẩn thận khe nhỏ quan sát tình huống bên ngoài. Như nếu không phải từ Hách Vấn miệng bên trong biết được qua Mật Bát Nguyệt tối hôm qua làm qua này loại sự tình, nàng cũng chưa chắc dám như vậy làm. Nàng trước xem đến 6 hào phòng nhỏ có màu nâu vầng sáng xuất hiện, sau đó không bao lâu liền có cái nàng tối hôm qua gặp qua đi cả kheo cao võ kéo ba bố đi vào. Tiếp theo lại có cái mập mạp tới gõ Mật Bát Nguyệt phòng cửa, nàng liền nhớ tới Tề Thắng cùng Hách Vấn để qua sư mình. Chỉ là này danh mập mạp không gõ hai lần, người liền hóa thành tương nước trực tiếp theo khe cửa chui vào. Yến Diễm sắc mặt trắng bệnh, tim đập cơ hồ nhảy cổ họng, cũng không dám có chút gì động. Nàng không dám lộ ra khẩn trành Mật Bát Nguyệt phòng nhỏ, bên trong thỉnh thoảng có nhỏ bé động tinh truyền tới, lại nghe không rõ cụ thể là tại làm cái gì. Nay trong lúc tiến vào 6 hào phòng nhỏ Vai Hề Nhi cũng ra tới, Yến Diễm không biết có phải hay không là chính mình nghĩ nhiều, luôn cảm thấy nó kéo ba bố so trước đó vào nhà phía trước càng đầy đặn một ít. Vai Hề Nhi chậm rãi đi cả kheo đi tới, trước tiên ở số 7 phòng nhỏ cửa sổ phía trước bồi hồi, số 7 phòng nhỏ cửa sổ cạch một tiếng bị Yến Diễm nghe thấy, nàng liền rõ ràng Hách Tuấn vừa mới khẳng định cũng cùng chính mình giống nhau mở ra cửa sổ phùng tại nhìn lén. Này lúc thì bị Vai Hề Nhi dọa đến đóng lại cửa sổ. Vai Hề Nhi không có tại đóng lại ngoài cửa sổ bồi hồi quá lâu, liền hướng Mật Bát Nguyệt phòng nhỏ đi tới. Yến Diễm sợ hai nó tiếp đi xuống liền sẽ đến này bên trong, chính do dự muốn hay không muốn đóng cửa sổ, lại phát hiện Vai Hề Nhi tại Mật Bát Nguyệt cửa bên ngoài dừng lại. Nó tựa như tại chờ cái gì, cái mũi lưng phấn thở gấp có thể mắt trần có thể thấy khí lưu, trên người mủ đau nhức cổ trương lên. Yến Diễm ánh mắt lạc tại nó kéo bao bố thượng, trong lòng có cái phi thường không tốt phỏng đoán, có lẽ nó tại chờ đợi Mật Bát Nguyệt thi thể. Này cái chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, mấy phút đồng hồ đổi lại là bình thường rất nhanh liền đi qua. Tại tối nay lại mỗi một giây đều dị thường chậm chạp. Tiến Diễm tại tinh thần cao độ khẩn trương hạ, thế nhưng chậm rãi từ Vai Hề Nhi tứ chi động tác lý giải nó cảm xúc biến hóa. Nó cũng trở thật sự nôn nóng. Nó tại nôn nóng cái gì? Thằng đến Mật Bát Nguyệt phòng nhỏ bị màu nâu bao phủ. Thở dốc dơ chân Vai Hề Nhi đột nhiên dừng lại, nó thậm chí cao hứng khoa tay múa chân. Tiến Diễm tâm lại tại này một khắc nhanh chóng rơi xuống. Phía trước 6 hào phòng nhỏ cũng là có màu nâu vi quang xuất hiện, mới có Vai Hề Nhi đi vào. Hiện tại Mật Bát Nguyệt phòng nhỏ màu nâu vầng sáng đối lập 6 hào phòng nhỏ, giống như trăng tròn đối huỳnh quang khác biệt. Phòng bên trong Mật Bát Nguyệt nhìn triệt để điên cuồng quái đàm, hồng nâu màng đệm ngọ ngậy nhanh chóng hướng nàng bá khỏa. Không khí bên trong đồng bền ngọt ngào choáng người hương vị. Nàng giống như là một viên giáp tâm đường bên trong giáp tâm, chẳng mấy chốc sẽ bị nước mật phong tỏa tại bên trong. Pháp thuật đồ tại nàng tay bên trong xuất hiện, âm hỏa đốt khởi. Ha 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 ha, không dùng, không dùng, ta nói qua này điểm uy lực không cách nào ngăn cả ta, ngoan ngoãn trở thành ta đường phân đi đại bộ phận quái đàm tựa hồ tổng là nóng lòng hưởng thụ con mồi đau khổ tuyệt vọng. Nói chuyện hành động bên trong không ngừng châm ngòi con mồi thần kinh. Ta thu hồi phía trước lời nói, ta sẽ không để cho ngươi chết được quá sảng khoái. Ta muốn ngươi ngạt thở xem chính mình hòa tan. Mặt đất màng đệm trước hết tiếp xúc đến Mật Bát Nguyệt chân. Mật Bát Nguyệt đem tay bên trong âm hỏa ném xuống đem đồng kết. Ha ha. Nàng bình tĩnh như trước thần sắc chọc giận cái này quái vật. Ta nói không dùng. Ngươi như thế nào không nghe? Mới vừa kết một tầng mỏng xương màng đệm cổ động nhất hạ đã đột phá này tầng trói buộc, cấp tốc bao vây lấy trụ Mật Bát Nguyệt hai chân. Viện phục nguyên bộ dày hòa tan, màng đệm đụng tới nàng chân. Một loại lực lượng tại ý đồ đem nàng da thịt giống như sáp dầu đồng dạng ăn mòn. Nước nước một tầng dòng nước đem ngăn cách hai người. Dãy rủa đi, trừ phi ngươi hiện tại đột phá. Nếu không lại nhiều dây rủa cũng là phí công. Vốn dĩ là làm vì người thắng đối thất bại giả đùa cợt. Mật Bát Nguyệt liền thật cấp nó biểu diễn cái gì gọi hiện trường đột phá. Quán linh. Linh hải bên trong linh tê biển mây tại Mật Bát Nguyệt ý chí hạ xuống một điều linh lực dòng sông cùng linh hạch tương liên. Phòng bên trong Mật Bát Nguyệt tay bên trong lần nữa xuất hiện âm hỏa. Linh đồng một đoạn. Âm hỏa lớn mạnh. Nhị đoạn. Tiếp tục lớn mạnh. Tam đoạn. Tiếp lớn mạnh. Màng đệm đột nhiên dừng lại. Phòng bên trong cái gì thanh âm đều không có. Tứ đoạn. Trung giai linh đồng. Hàng khí âm u tự hùng hùng âm hỏa khuếch tán. Hoa a. Tháng 9 bắt đầu. Này cái Nguyệt cũng phải tiếp tục cố gắng cố lên. Bản chương xong. Chương 123, lễ đường. Mật Bát Nguyệt tự cảm giác không sai biệt lắm liền dừng lại quán linh, đem tu vi tạm dừng tại tứ đoạn trung giai linh đồng bên trên, linh hoạch một lần có thể điều động linh lực nhiều, tay bên trong âm hỏa hướng dưới chân ném đi. Chói tai kêu thảm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Nước mật gào thét. Nếu như không là đối phương điên rồi, vậy khẳng định liền là nó điên rồi. Mật Bát Nguyệt một câu nói nhảm không có, liên tục âm hỏa không muốn linh lực tựa như ném ra đi. Nước mật đáp ứng không xuể, rốt cuộc cảm giác đến sợ hãi. Này dạng xuống đi đừng nói đem con mồi ăn mòn, chính nó đều muốn phế tại này bên trong. Ta liều mạng với ngươi. Tràn ngập thù hận hung ác gào thét thanh trận trận đánh tới, một giây sau một đoàn không có bị âm hỏa đông kết nước mật hướng cửa sổ bay thoát ra ngoài. Nguyên lai kia cái gì ta cùng ngươi liều mạng bất quá là cái chướng nhãn pháp, hấp dẫn con mồi chú ý, để cầu càng tốt thoát thân. Phúc. Cửa sổ bị nó phá cái động. Nước mật cùng bên ngoài Vai Hề Nhi đối cái mắt. Vai Hề Nhi nghi hoặc nghiêng đầu. Nhanh. Nước mật khởi cái đầu. Một cái tay theo cửa sổ bên trong rỗi ra tay đem nước mật bắt tại trận. Nước mật vẫn như cũ nghĩ gãy đuôi cầu sinh, đáng tiếc âm hỏa xương lạnh đã đem nó đông kết. Vai Hề Nhi ngây người tại chỗ. Đem nước mật hạch tâm bắt được Mật Bát Nguyệt đứng tại cửa sổ một bên hướng nó xem tới. Lịch sử tổng là lạ thường tương tự, tối hôm qua hai người đã từng này dạng cách cửa sổ tương vọng. Phúc. Vai Hề Nhi trên người mủ đau nhức lại phá. Mật Bát Nguyệt nghe tiếng hướng nó trên người tự bạo miệng vết thương nhìn lại. Bình thường người đều cảm thấy buồn nôn khó coi miệng vết thương, Mật Bát Nguyệt có thể mặt không dị sắc đi quan sát, còn có tâm tư đi suy nghĩ này miệng vết thương nguyên lý cùng với tác dụng. Có một điểm đã có thể xác định, liền là này miệng vết thương chất lỏng có nhất định lưu toàn hướng ăn mòn hiệu quả. Tại nàng nhìn chăm chú, Vai Hề Nhi không hiểu sợ hãi lui lại nửa bước, kéo bao đồ nghi chạy. Từ từ, Mật Bát Nguyệt gọi lại nó. Vai Hề Nhi nôn nóng bất an, một bộ nghĩ chạy lại không dám chạy bộ dáng. Nó vạn vạn đều sẽ không nghĩ tới, sẽ có người đối nó xấu xí thân thể cảm giác hứng thú, chỉ có thể đem kia gọi nó cảm giác quái dị ánh mắt xem như sát ý một loại. Mật Bát Nguyệt nói, phiền phức có thời gian đem ta cửa sổ tu bổ nhất hạng. Vai Hề Nhi yên lặng gật đầu. Cảm ơn. Mật Bát Nguyệt mỉm cười. Vai Hề Nhi chấn kinh liên tục sau nhảy hai bước, sau đó kéo bao bố giẫm lên cả kheo nhanh chóng chạy. Mật Bát Nguyệt xem nó bóng lưng rời đi, không có để ý tới tự sát vách thăm dò ánh mắt, đi đến phòng bên trong. Hiện tại nàng tay bên trong có một đoàn bị âm hỏa đông kết nắm đấm đại nước mật, đại khái suất này đổ vật liền là cái kia quái đàm hạch tâm, cho nên nó bị đông cứng sau, phía trước bao phủ gian phòng màu nâu đỏ đường mảng đều hòa tan lưu tới mặt đất bên trên, nào dính dính xem lên tới thực không mỹ quan. Đóng băng tầng bên trong nước mật cổ động, thanh âm từ bên trong truyền tới, ngươi không có thể giết ta là trái với quy định, ngươi đừng quên ngươi hảo bằng hữu tao ngộ. Sớm phía trước Mật Bát Nguyệt liền suy đoán này độ ách thư viện quái đàm chi gian có thể giao lưu, còn sẽ tin tức trao đổi. Hiện tại nước mật này lời nói vừa vặn xác nhận nàng luận điểm. Mật Bát Nguyệt nói, hắn trái với quy định là vô cớ động thủ, gây ra hỗn loạn. Ta cùng ngươi chi gian không giống nhau, ngươi là giả túc quản, thiết kế vụng trộm chạy tới tập sát ta này là chính đương phòng vệ. Nước mật. Mật Bát Nguyệt lại nói, huống chi, ta còn có thể khiếu nại ngươi. Nước mật lập tức nói, có bản lãnh ngươi liền đi khiếu nại ta a. Mật Bát Nguyệt gật đầu, xem hướng khiếu nại giếng khiếu nại giả túc quản cũng sẽ không muốn các ngươi mệnh. Nước mật. Bị hố, lại bị hố. Này cái đáng chết học sinh nói lời nói khắp nơi là hố. Kế tiếp Mật Bát Nguyệt lại cùng nó nói hai câu nói, nước mật đều giả chết không nói. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, hiện tại không sợ ta giết ngươi. Nước mật vẫn như cũ không có động tĩnh, trong lòng cười nhạo, ngươi muốn thật muốn giết ta liền sẽ không nói như vậy nhiều nói nhảm, mới vừa động thủ thời điểm nhưng là một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Nó hạ quyết tâm giả chết, nhưng hiện thực lại không cho phép nói như vậy làm. Mật Bát Nguyệt đống nhiên phát hiện không đợi chính mình động thủ đe dọa, tay bên trong đóng băng nước mật đã bắt đầu run bần bật. Nhanh, nhanh thả ta đi. Này hồi đổi Mật Bát Nguyệt không nói lời nào. Nước mật lại hận lại sợ, hoặc là đem ta giấu tới cũng được. Mật Bát Nguyệt không có nghe nó lời nói như vậy làm, ngược lại nhớ tới cái gì, hướng cửa sổ đi qua. Này cái hành vi dẫn khởi nước mật rất lớn sợ hãi, nó phát ra cầu xin tha thứ, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, không nghĩ mất đi ta lời nói liền mau dựa theo ta nói làm. Mật Bát Nguyệt đã muốn chạy tới cửa sổ một bên, tay bên trong đóng băng nước mật lập tức ngậm miệng giả chết, không dám phát ra một tia thanh vang. Mật Bát Nguyệt cũng theo tổn hại cửa sổ xem đến tình hình bên ngoài. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, ban đêm đèn dầu đung đung đưa từ xa tới gần. Nó là các ngươi khắc tinh. Mật Bát Nguyệt nói, không cần nước mật trả lời, Mật Bát Nguyệt liên tưởng tối hôm qua sư huynh phản ứng cũng biết đáp án. Đóng băng nước mật đã run thành cái sảng, đem hết toàn lực nghĩ đột phá đóng băng đi ra ngoài. Chỉ là đóng băng lồng ra mới xuất hiện tổn hại, một cái pháp thuật đồ hiện, lại một đoàn âm hỏa tại nó trên người ra cố. Nước mật nhanh điên rồi. Tại nó tuyệt vọng lúc, Mật Bát Nguyệt quay người cầm nó đi phòng 8. Phát giác đến cầu hy vọng sống sót, nước mật đệ thấp thanh âm nói nhanh, mang ta rời đi nơi này, bỏ vào như ý túi bên trong cũng được, một cái cửa có thể ngăn trở cái gì, nếu không nữa thì ngươi trực tiếp đem ta cởi bỏ. Rất nhanh, nước mật liền rõ ràng một cái cửa rốt cuộc có thể ngăn trở điểm cái gì. Vào phòng tắm Mật Bát Nguyệt đem quải tại cửa bên trên tùy ý môn tiểu bài đánh mở, đem đóng băng nước mật ném đi vào. Đóng băng nước mật chớp mắt gian phát hiện chính mình thân tại một cái hoàn cảnh xa lạ, trên người âm xương giảm đi, nước mật thành công thoát ly. Nó kinh hỉ vạn phần, ác ý tùy theo kích sinh, hạ quyết tâm lần sau nhất định phải triệu tập huynh đệ tỷ muội đem Mật Bát Nguyệt một lần bắt lại. Hiện tại muốn làm là trước tiên phản hồi đại bản doanh chữa thương. Làm vì túc quản nơi quái đàm, nước mật tùy thời đối túc quản nơi đều có cảm ứng, nhất định phạm vi bên trong có thể trực tiếp trở về. Nhưng mà này hồi ra cái kỳ quái hiện tượng, nước mật nóng nhìn một cái phương hướng, chỉ cảm thấy chính mình nhà cùng chính mình cách thiên sơn và thủy. Nước mật nghi hoặc vặn mèo hai lần, rất nhanh từ giấy khen thể ngưng tụ thành một cái béo tiểu hài. Nó ghét bỏ lại phẫn hận chính mình hiện giờ chỉ còn lại có này điểm thân thể, hướng phòng cửa đi qua lại phát hiện căn bản mở cửa không ra. Như thế nào hồi sự? Béo tiểu hài lại hòa tan thành nước mật, ý đồ theo khe cửa chạy ra đi. Mặt đất bên trên một đôi một tay xuất hiện, đem nó quyển đi bóp thành một đoàn ném vào mới vừa mới xuất hiện vị trí. Nước mật lại lần nữa hóa thành béo tiểu hài, lại kinh lại sợ nhìn kia đôi một tay. Vì cái gì cái này một tay có thể tùy tiện đem hóa tương trạng thái nó cầm chắc lấy. Đỗ Ách thư viện ngoại môn, số 8 phòng nhỏ. Đem mới được tài liệu ném về nhà phòng thí nghiệm, Mật Bát Nguyệt liền đi ra phòng 8, xem thấy cửa sổ có đèn dầu lắc lư. Nàng đi qua, đỉnh ngọn đèn díu thử liền đứng tại nàng cửa sổ một bên, chính nhìn chằm chằm bên trong. Mật Bát Nguyệt chú ý đến nó tầm mắt điểm rơi, nghĩ nghĩ liền đi đánh mở phòng cửa, lại gặp mặt. Nghe được nàng thanh âm díu thử quay người hướng nàng gật đầu. Mật Bát Nguyệt cười nói, muốn đi vào ngồi một chút sao? Nàng tránh ra bên cạnh thân, làm ra mời. Díu thử không hề động. Mật Bát Nguyệt lại nói, đồ vật bên trong muốn tặng cho ngươi. Díu thử mới lại đối nàng làm cái cảm tạ lễ, vung xuống tiểu xe ba gác, hướng Mật Bát Nguyệt gian phòng đi tới. Nó đi đến kia đoàn nhão dính dính không mị quan nước mật trước mặt, lại nhìn Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái. Mật Bát Nguyệt nói, liền là này cái, đưa cho ngươi. Díu thử ngồi xuống, hai tay đem nước mật hợp lại đến ngực bên trong. Mật Bát Nguyệt tận mắt thấy một đoàn buồn nôn nước mật tại díu thử tay bên trong hóa thành một cái quen thuộc bao khỏa. Díu thử đem bao khỏa mở ra, bên trong liền không là viện phục chi loại đồ vật, mà là một đôi màu đỏ giấy màng kẹo mừng. Díu thử chính mình mở ra một viên bỏ vào miệng bên trong, theo nó mặt bên trên nhìn ra được mừng khấp khởi vui vẻ, sau đó nắm một cái đưa cho Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt đưa tay nhận lấy, cười nói, cảm ơn. Díu thử hít mắt, lại bắt một tiểu đem cho nàng. Mật Bát Nguyệt còn là cười nhận lấy. Díu thử không có tại này bên trong đợi lâu, nó gói kỹ bao khỏa phủ lên cổ, lại đối Mật Bát Nguyệt có lễ phép vẫy tay từ biệt. Mật Bát Nguyệt đưa nó tới cửa, mắt thấy nó kéo tiểu xe ba gác đi xa, đem tay bên trong kẹo mừng bỏ vào như ý túi, chỉ để lại một viên kín đáo đưa cho Thiện Ác Thư. Thiện Ác Thư cử thu. Lễ đường từ thôn vệ quái đàm sau chế tạo lễ đường tại mở ra đóng gói phía trước ngươi vĩnh viễn không biết bên trong chờ đợi ngươi sẽ là làm kịch còn là kinh hỉ không cần vội vã cao hứng. Mặt dưới kia một hàng mới là trọng điểm. 9/9 xác suất là làm kịch. Bản chương xong. Chương 124, sắc cơ trọng trọng. Mù hạp. Mật Bát Nguyệt đem tay bên trong bánh kẹo giấy mở ra, bên trong là một viên nghe lên tới thơm ngọt kẹo mềm. Gặp qua này đồ vật tiền thân Mật Bát Nguyệt không có bị này bức bề ngoài mê hoặc, cùng vì quái đàm díu thử có thể không nhìn ném đá giấu tay kinh hỉ trực tiếp ăn, lại không có nghĩa là người cũng có thể như vậy làm. Mật Bát Nguyệt dùng âm hỏa đốt hướng kẹo mềm, kẹo mềm mặt ngoài đông kết cũng rất nhanh vỡ ra thành bụi phấn, lộ ra bên trong giáp tâm. Liếc mắt cho rằng là một viên tiểu xảo viên châu, một giây sau một cái khe hở mở ra, lại là một con mắt tử. Mật Bát Nguyệt thần sắc không thay đổi, tùy ý này con ngươi cũng tại âm hỏa hạ đông kết cũng thành bụi phấn. Khó trách nói là làm kịch, nếu như mỗi viên đường làm kịch đều là này cái trình độ, đối Lê Giai Linh Đồng đều không tạo được uy hiếp. Mật Bát Nguyệt vứt bỏ tay bên trên một phấn, nghe phía bên ngoài nhỏ bé động tĩnh, quay đầu xem đến cửa ra phía ngoài bên trong lén màu vàng con mắt. Lịch sử lại lần nữa diễn lại. Vai Hề Nhi phát hiện nàng vô sự sau liền thu về đầu, cũng thông minh tu bổ cửa sổ. Mật Bát Nguyệt đi qua. Vai Hề Nhi cảnh giác hướng về phía sau lui. Mật Bát Nguyệt đem hai viên mới vừa được đến lễ đường đặt tại bệ cửa sổ bên trên, vất vả, này tính là cho người thủ lao. Vai Hề Nhi xem lễ đường ánh mắt lại kinh lại thèm nhỏ dãi, xem nhẹ nó quá mức xấu xí bẩn thối ngoại hình đều lời nói, tựa như cái khát vọng bánh kẹo nhưng lại sợ bị lừa hại tử. Mật Bát Nguyệt không lại nói cái gì, buông xuống lễ đường liền lui về phòng bên trong chuẩn bị ngủ. Buổi sáng trời còn chưa sáng, Mật Bát Nguyệt đã mở mắt ra rời giường rửa mặt, thay đổi sạch sẽ viện phục. Nàng nhìn thấy một bộ khác viện phục đã bị tẩy sạch sẽ lượng tại cửa sổ một bên, biết là tòa nhà Linh làm, cười khích lệ đối phương một tiếng. Cũng không là sở hữu người đều giống như Mật Bát Nguyệt này dạng thu được hai phần báo khỏa, có hai bộ viện phục có thể đổi xuyên. Như nàng tả hữu hai cái hàng xóm liền tại Mật Bát Nguyệt ra cửa lúc, rất là ăn ý gần như đồng thời nghe thanh âm mở cửa ra tới, Hách Tuấn trên người xuyên còn là hôm qua kia một bộ viện phục. Đi qua một đêm dày vò, Hách Tuấn viện phục mặc dù chưa nói tới lôi thôi, nhưng là nhìn ra được khẳng định không là mới áo. Sắc mặt hai người cũng không quá hảo, lá mắt trần có thể thấy tiểu tụy. Tiến Diễm trước hết phát hiện Mật Bát Nguyệt trên người linh vận biến hóa, mãn nhãn kinh ngạc, "Bát Nguyệt, ngươi tu vi?" Này đông ít rét cũng là không giấu được, Mật Bát Nguyệt nói thẳng, "Tối hôm qua may mắn đột phá." Tiến Diễm rất tự nhiên liên tưởng đến tối hôm qua sở thấy, tâm nghĩ này cái may mắn chỉ sợ không như vậy may mắn, thuộc về Lâm Nguy bộ phát đi. Bằng nàng đẳng cấp căn bản nhìn không ra Mật Bát Nguyệt cụ thể đột phá nhiều ít, cũng không rõ ràng này loại đột phá lúc sau Mật Bát Nguyệt còn có thể như thế bình thường là nhiều không bình thường, cho nên mới có thể tiếp nhận đắc như vậy nhanh, đem hết thể quy công cho mặt đối nguy hiểm đột phá bản thân. "Chúc mừng." Hách Tuấn Khô cần nói. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Tiến Diễm kinh nhắc nhở cũng mau nói tiếng chúc mừng. Ba người mục đích giống nhau, đều là muốn hướng Chí Chi viện đi, đi ngang qua sáu hảo phòng nhỏ lúc, ai đều không có hay đi xem liếc mắt một cái. Tại Châm Hoa tiểu viện đi một đường cũng không thấy được cái bóng người, nhanh đến túc quản nơi lúc mới nhìn rõ vụn vặt lẻ tẻ mấy người. "Sư tỷ, sư tỷ." Xem thấy kêu gọi người hướng chính mình này vừa đi tới, Mật Bát Nguyệt mấy người mới biết được này người gọi sư tỷ là tại gọi hắn nhóm bên trong một cái. "Sư tỷ." Tới là hai danh nam tử, một người khách khí với Mật Bát Nguyệt hỏi nói, "Sư tỷ nhưng là đi thượng sớm học." Mật Bát Nguyệt gật đầu, ánh mắt tại hai người bên trong xuyên quần áo thường ngày nam tử xem mắt, nói, "Ta cũng là tân sinh." "Tiếc thật trùng hợp, ta xem sư tỷ tu vi cao thâm còn tưởng rằng là lao sinh đệ tử." Nam tử đầu tiên là lôi kéo làm quen tán dương, tiếp liền nói, "Nếu đại gia đều là tân sinh, không bằng kết bạn một đạo đi thôi." Mật Bát Nguyệt không quan trọng, Tiến Diễm mở miệng nói, "Các ngươi là quên đi Chí Chi viện đường đi." Hai người hai mặt nhìn nhau, một người khác thở dài, "Sư muội có thể một câu nói ra hào diệu, nhất định có thể rõ ràng chúng ta đau khổ." Tiến Diễm đích xác có thể rõ ràng, Hách Tuấn cũng là. Nguyên lai ba người biến thành năm người, cũng không có thay đổi cái gì, đều là cùng Mật Bát Nguyệt đi. Bất quá có hai người gia nhập, đường bên trên cũng không có phía trước như vậy trầm mặc. Tiến Diễm hỏi quần áo thường ngày đệ tử, "Hôm nay ngày thứ nhất đi học, ngươi như thế nào liền viện phục cũng không mặc?" Đệ tử lại thở dài, bên cạnh nam tử bật cười, "Hắn à, còn không phải hắn chính mình làm, buổi tối ỉ lại ta phòng bên trong đổ lười không chịu trở về, hôm sau trở về vừa thấy, cửa sổ bị tạp, đồ vật bên trong cũng không, đi túc quản nơi dò hỏi, kia phụ nhân nói chính mình không coi trọng đồ vật bị trộm chẳng trách bên cạnh người, liên tiếp dẫn sư huynh cũng nói muốn mới dừng chân cùng viện phục phải dùng học phần đổi. Tiến Diễm sắc mặt thay đổi một cái chớp mắt, tân sinh vật tư còn có thể bị trộm. Nàng lại nghĩ tới kia ngày sư huynh đuổi nàng trở về lời nói. Hai người chỉ coi nàng trở mặt là vì này cái kỳ hoa sự kiện, quần áo thường ngày đệ tử nhà rảnh, ai nói không là đâu, đường đường thư tu đại phái, môn bên trong lại còn có kẻ trộm. Hắn bạn tốt nói, ngươi đã phàn nàn bao nhiêu hồi, sư huynh không phải cũng nói, ngày sau có học phần liền có thể đổi mới viện phục cùng nơi ở, này đoạn thời gian ngươi liền trước cùng ta ở cùng nhau. Tân sinh vật tư này cái chủ đề như vậy kết thúc, Tiến Diễm xem quần áo thường ngày đệ tử ánh mắt lại không đồng dạng. Đường bên trên lại gặp được một ít xem lên tới liền là tân sinh đệ tử, này bên trong thân xuyên quần áo thường ngày người không nhiều nhưng cũng có mấy cái, xem tới tao ngộ bị trộm vật tư tân sinh không phải số ít. Người càng nhiều, người tiếng nói chuyện cũng liền nhiều. Mật Bát Nguyệt theo bên trong nghe được có người nhắc lên, học quy giấy sáng nay vô cớ tự đốt, ta nhân đặt tại đầu giường, trực tiếp bị làm tỉnh lại. Nguyên lai đại gia đều này dạng, ta sáng nay đứng dậy tìm không đến học quy giấy, còn tưởng rằng là chính mình mất. Mật Bát Nguyệt trước kia liền đem học quy dung nhập thiện ác thư bên trong, muốn không là nghe này đó người nhắc lên cũng không biết học quy sẽ tại hôm nay biến mất. Nàng nhìn hướng Yến Diễm cùng Hách Tuấn, theo hai người thần sắc có thể xác định bọn họ học quy giấy cũng không. Chí chi viện đến, phong nhã đại khí kiến trúc, viện môn rộng rãi, đủ để cho đám người tùy ý tiến vào. Như thế nào liền cá nhân đều không có, chúng ta lại nên đi kia một gian học đường đi học. Không có một hai viện môn, mọi người không hiểu. Một người trước vượt qua cửa đi vào, sau đó hô, có người tại. Nghe được thanh âm đám người đều đi vào bên trong. Mật Bát Nguyệt này một bên Yến Diễm cùng Hách Tuấn đều không núp đích, bọn họ rõ ràng lấy Mật Bát Nguyệt làm đầu. Mật Bát Nguyệt đi lên phía trước, bọn họ mới đuổi kịp. Vượt qua cửa liền mới nhìn đến viện góc cửa ngủ cái lão nhân ngực bên trong ôm cái chổi, xem lên tới tựa như cái quét rác buộc. Lão nhân ra. Tại nam đệ tử thôi động kêu gọi hạ, lão nhân mở mắt ra. Ân, người tới. Lão nhân mê trừng trừng. Nam đệ tử nói, chúng ta chính là thư viện tân sinh, tới đây thượng sớm học, không biết đi học lớp học tại chỗ nào. Này cái tự nhiên là các ngươi chính mình tìm, ta một cái thủ vệ nơi nào sẽ biết. Lão nhân nửa điểm không khách khí nói không nhìn tân sinh đệ tử nhóm bất mãn ánh mắt, lấy cái chổi đường quải trượng sử mặt đất đứng lên, ai lại tới sống. Hắn nói tới sống, ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng, này ánh mắt không hiểu gọi người không thoải mái. Rất nhanh đại gia liền rõ ràng này thoải mái nguyên do. Phốc phốc phốc, một điểm báo hiệu đều không có, giống như bọt khí phá toái, lại giống cái gì phun ra thanh âm liên tiếp vang lên, đồng thời liền đến tự đám người cái người khác bên cạnh, kia là người sống sờ sờ đột nhiên bị đè ép nổ tung, chỉ còn lại có một đám huyết thủy lạc địa thanh âm. Hiện trường một cái chớp mắt lâm vào yên tĩnh, có người mê mang, có người ngu trệ, có người còn không có phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời đều tắt tiếng. Duy độc lao nhân cầm cái chổi đuổi bọn hắn, tránh ra, đừng ảnh hưởng ta quét rác. A4, mới vừa phát ra chói tai nhỏ người, cùng với phốc một tiếng cũng hóa thành một đám huyết thủy. Lao nhân ghét bỏ xem mắt, bất mãn chính mình nhiều ra tới lượng công việc. Mặt khác người đều đóng chặt ngôi, nhao nhao nhượng bộ. Cũng có người hai chân sủi lơ, trực tiếp té quỵ dưới đất, nhìn bên cạnh huyết thủy thất thần. Là bọn họ. Tiến Diễm đè ép cuống họng, gần như cổ họng âm đối Mật Bát Nguyệt nói. Bọn họ chỗ đứng tương đối sang bên, những cái đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thành huyết thủy người đều không tại bọn họ bên cạnh, cũng càng thấy rõ ràng những cái đó người đều là chết như thế nào. Tiến Diễm nhìn quỳ xuống mặt đất bên trên nam tử, chính là trước kia cùng bọn họ cùng đường một viên, hắn bên cạnh huyết thủy thì là trước đây không lâu còn tại phàn nàn chính mình tân sinh bao khỏa bị trộm kia người. Chết người đều là thân xuyên quần áo thường ngày tân sinh. Hách Tuấn đánh cái run, hắn hôm nay không có thay đổi hôm qua viện phục, đơn thuần là tâm sự trọng trọng một đêm không ngủ, không có tâm tư do ngoại ý muốn tại. Tiến Diễm tiếp nói, đằng sau rít gào đều nữ tử xuyên qua viện phục, nhưng nàng cũng chết. Mật Bát Nguyệt nói, có lẽ là học đường nhã đất không ứng nên lớn tiếng ồn nào. Tiến Diễm kỳ thật cũng có này loại ý tưởng, bất quá nàng không thể nào tiếp thu được chỉ là gọi một tiếng liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đạo không là nhiều đồng tình chết đi nữ tử, mà là vì chính mình về sau sinh hoạt lo lắng. Này khắp nơi nguy hiểm, nàng thật có thể bình yên vượt qua, tại độ ách thư viện lên như diều gặp gió sao? Mật Bát Nguyệt nói xong cũng đi lên phía trước. Tiến Diễm lập tức hỏi, ngươi đi đâu? Mật Bát Nguyệt, tìm đi học lớp học, thời gian không còn sớm. Tiến Diễm đánh cái giật mình, lập tức ý thức được thời gian không còn sớm này cái mấu chốt tử. Nàng theo sát Mật Bát Nguyệt. Sau tới là hồi thần sau cũng theo sát mà tới Hách Tuấn. Mật Bát Nguyệt không có hỏi Yến Diễm vì cái gì cùng chính mình, nàng tay bên trong lấy ra thiện ác thư, không quan trọng Yến Diễm liếc trộm, lật ra độ ách thư viện bản đồ một tờ. Sớm phía trước nàng liền phát hiện người ngoài có thể xem thấy thiện ác thư nhưng không nhìn thấy trang sách nội dung, như tắc vô thường cùng tà tứ như vậy linh sư cũng như thế. Quả nhiên, tùy ý Mật Bát Nguyệt ngón tay tại trang sách bên trên hoạt động, Yến Diễm nhìn lén ánh mắt dần dần toát ra mở mịt thất vọng thần thái. Mật Bát Nguyệt tại thiện ác thư bên trong tìm được ngoài học viện cửa bản đồ bên trong trí chi viện, đem trí chi viện phóng đại sau, bên trong cách cục phân bố quả nhiên cũng bị kỹ càng vẽ ra tới. Nàng vừa đi vừa căn cứ bố cục cùng tên phân tích tân sinh học đường địa điểm lớn nhất khả năng, đi ngang qua từng gian phòng cửa nàng đều không có đẩy ra đi xem. Tiến Diễm nghi ngờ nói, không đánh mở nhìn xem sao? Không nhìn làm sao biết nói có phải hay không tân sinh học đường? Mật Bát Nguyệt nói, không biết bên trong sẽ có cái gì. Tiến Diễm lập tức ngậm miệng. Có mới nhập môn kia chàng sắc cơ, nàng hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông, chợt, một đạo tiếng chuông vang lên. Mật Bát Nguyệt dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tiếng chuông này tới đắc đột nhiên cũng tới đắc không có đầu nguồn lại tùy tiện hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tiến Diễm tựa như là nhớ tới cái gì ngưng thần, lập tức sắc mặt đại biến, chẳng lẽ này là chung sớm? 10 tiếng, hết thảy sẽ có 10 tiếng, 10 tiếng lúc sau không tới học đường người chẳng khác gì là đến muộn, mà học quy bên trên. Nói đến đây Yến Diễm đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ tới học quy bên trên cuối cùng một điều đề cập, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên học quy nội dung. Tiến Diễm cái trán không ngừng đổ mồ hôi, nàng không xác định chính mình vừa mới nói được tính hay không tính đề cập học quy nội dung. Không tính đi, cũng không tính đi. Nàng chỉ là đề mấy cái từ, chưa hoàn chỉnh nói ra, thật giống như hết vấn bọn họ phía trước nói qua học quy bên trên đề cập muốn đi tốt của nơi. Mật Bát Nguyệt hướng Yến Diễm nhìn lại liếc mắt một cái, cũng không trách đối phương sẽ dọa thành này dạng, phỏng đoán đại bộ phận tới Độ Ách thư viện mới đệ tử đều không nghĩ đến, hòa bình ấm áp không khí biểu tượng hạ Độ Ách thư viện vậy mà lại là này loại hòa phong. Chính thức trước khi vào học quái đàm dạ tập cùng hôm nay trực tiếp đương hiện trường người chết so với tới, đều hiện đắc thủ đoạn ôn hòa. Hiện tại lại trở về xem lời nói, từ vừa mới bắt đầu cấp kia chương học quy bản đồ biểu liền là đối Độ Ách thư viện tân sinh đệ tử thứ nhất thi lại nghiệm, phần thứ nhất bảo hộ phủ. Thuộc xưng tân thủ bảo hộ. Chính thức khai giảng đại biểu trò chơi bắt đầu, người tân thủ bảo hộ đã đến kỳ, học quy bản đồ biểu tự động tiêu hủy. Mật Bát Nguyệt một lần nữa hành động, nàng trong lòng đã có mục tiêu, xác định lộ tuyến sau liền không cần tại chậm rãi suy nghĩ. Mỗi tháng tiến bộ nhất điểm điểm đều là làm người vui vẻ đại gia nhiều hơn bỏ phiếu hy vọng này cái nguyện nguyện phiếu thứ tự có thể so sánh với lần cao, không cầu nhiều hảo nhưng cầu đột phá chính mình, tràn ngập nhiệt tình lên tới. Bản chương xong. Chương 125, quần áo không chỉnh tề. Rộng rãi mặt phẳng quảng trường, duy độc một lương đỉnh, cái đỉnh phía trên bảng hiệu bên trên sách tăng hoa hai cái chữ. Này là Chí Chi viện tăng hoa quảng trường, này lúc đỉnh nghỉ mát bên trong bùa đoàn bên trên ngồi chứ danh nhìn không ra tuổi tác tu sĩ, hắn tay bên trong đoàn đĩa vô lại nhỏ. Không chút để ý một viên hướng miệng bên trong ném. Đông. Trung sớm thanh lại một lần nữa vang lên. Cựu nhất kiếm hỏi bên cạnh đệ tử, "Tiểu Thanh, này là thứ mấy thanh?" Cựu Thanh nói, "Bẩm sư phó, này là tiếng thứ ba." "Ba tiếng, còn không người đến." Cựu nhất kiếm lắc đầu, "Này một giới tân sinh không được a." Cựu Thanh cũng không nảy dạng cảm thấy, Độ Ách thư viện lịch sử cũng không thấy có mấy cái tại ba tiếng phía trước chạy đến tân sinh, đặc biệt là Độ Ách thư viện tân sinh thử thách một lần so một lần khó, đây cũng là cùng mỗi một lần đều tại gia tăng học quy có quan hệ. Chỉ là này đó lời nói hắn không có làm sư phụ mặt nói ra. "Ân." Mới vừa nói xong này, một giới tân sinh không được cựu nhất kiếm hướng quảng trường nhập khẩu nhìn lại. Lối vào. Mật Bát Nguyệt ba người đi tới. Quảng trường tứ phía không có che lấp vật, hai bên xem cái vừa ý Mật Bát Nguyệt đi đến đỉnh nghỉ mát phía trước, đối cựu nhất kiếm lên nói, "Tiền bối, nơi này là tân sinh học đường sao?" Cựu nhất kiếm hỏi lại, "Ngươi xem này dạng chỗ nào giống như học đường?" Một bên Yến Diễm cùng Hách Vân nghe vậy sắc mặt biến hóa, cho rằng tìm sai chỗ cũng phải dậy thư viện tiền bối thanh tịnh. Mật Bát Nguyệt cũng không như vậy nghĩ, học đường trọng điểm tại học, mà không là đường. Tân sinh như vậy nhiều, Chí Chi viện nhà chính không có một gian ngồi hạ. Cựu nhất kiếm vẫn là không có trực tiếp thừa nhận, nói có đạo lý, bất quá ngươi lại như thế nào xác nhận này bên trong liền là tân sinh học đường. Mật Bát Nguyệt nói, phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại mới tính xác nhận. Vì cái gì? Cựu nhất kiếm hỏi. Mật Bát Nguyệt, tiền bối vẫn luôn không có hay không nhận. Cựu nhất kiếm cười một tiếng, "Tiểu Thanh, ban thưởng bàn." Cựu Thanh vung tay áo, đem một bàn trà bồ đoàn lạc tại mặt đất bên trên. Này bàn ghế dựa đối diện đình nghỉ mát, là học bá vị không sai. Cựu nhất kiếm đem tay bên trong nho điên ném Mật Bát Nguyệt học vị, "Này là thưởng ngươi." Mật Bát Nguyệt còn chưa kịp nói cảm ơn, lại mấy đạo lưu quang rơi xuống tới. Chính là một bản sách cùng bút mực giấy nghiên. Cựu nhất kiếm nói, tại ngươi môn bài bên trên viết xuống tên, ngày sau học phần sẽ tự động đi vào. Mật Bát Nguyệt, tạ tiền bối. Này nghiên mực bên trong có sẵn mực nước, cũng không cần chậm rãi mài mực, dùng bút lông dính mặc ra có thể viết. Mật Bát Nguyệt mới có động tác, Cựu nhất kiếm liếc mắt liền phát hiện nàng đối bút lông không thuần thục, ngươi không quen dùng bút lông. Mật Bát Nguyệt đáp, là. Một chi Mật Bát Nguyệt phía trước tại tổng vụ các dùng qua bút máy rơi xuống tới, Cựu nhất kiếm nói, nguyên cho rằng ngươi đến từ phàm tục đại lục, so với này khí bút, bút lông lại dùng càng thuần thục một ít. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, thản nhiên nói, có thể là ta trời sinh càng yêu thích dùng khí cụ loại đồ vật. Cầm lấy mới bút máy, nàng lại đối Cựu Nhất Kiếm nói cảm ơn, liền đương hắn quen mặt thuần thục dùng bút máy rót vào linh lực, tại môn bài bên trên viết lên chính mình tên. Cựu Nhất Kiếm nhìn chằm chằm nàng cười không nói, trong lòng sẽ có cái gì phỏng đoán liền không được biết. Mật Bát Nguyệt không quan trọng hắn sẽ não bổ chút cái gì, có thể được không một chi bút máy, cũng không hưởng công nàng vừa mới bất thiện bút lông biểu diễn. Dù sao nàng tới Độ Ách thư viện phía trước biểu lộ ra thật thật giả giả tin tức đủ để gọi người liên tưởng ngàn vạn, nàng không tin Độ Ách thư viện thực sẽ đối một cái vô tiền khoáng hậu thông thiên chi tử hào không điều tra, đương thành một cái bình thường tân sinh đối đãi. Hai người không coi ai ra gì giao lưu, nhưng làm Yến Diễm cùng Hách Vân cấp hư, lại không dám lên tiếng đánh gãy bọn họ. Rốt cuộc chờ đến này sẽ hai người nói dứt lời, Yến Diễm tiến lên nói, "Học sinh Yến Diễm, bái kiến tiền bối." Hách Vân cũng xưng, "Học sinh Hách Vân, bái kiến tiền bối." Cựu Nhất Kiếm nhìn về hai người, "Ân, các ngươi lại là như thế nào nhận định này là tân sinh học đường?" Tiến Diễm cùng Hách Vân đều bị hỏi trợn tròn mắt, nay cái vấn đề phía trước Mật Bát Nguyệt không là đã trả lời qua sao? Tiến Diễm không cho rằng lặp lại Mật Bát Nguyệt đáp án trả lời là một cái chính xác quyết định, có thể để nàng nhất thời bán hội suy tư biên tạo mới đáp án, lại phát hiện không một cái cụ bị chân thực tính. Đông. Lại một tiếng chuông sớm vang lên, gõ vào hai người tâm linh phía trên. Cựu Thanh nói, "Sư trưởng tra hỏi, còn không mau đáp." Cựu Nhất Kiếm cười nói, "Tiểu Thanh thật là thiện lương." Tiến Diễm cùng Hách Vân hiểu ý này bên trong hung hiểm. Này lúc Hách Vân khẩn trương nói, "Hồi sư trưởng, hai người chúng ta là cùng mật đồng học cùng một chỗ tới, chỉ là tin tưởng mật đồng học phán đoán." Cựu Nhất Kiếm nói, "Ân, có xem người ánh mắt cùng vận khí cũng coi như một loại bản lãnh." "Tiểu Thanh." Cựu Thanh cùng phía trước như vậy cấp hai người ban thưởng bàn trà cùng bộ đoàn, liền tại Mật Bát Nguyệt đằng sau. Tiến Diễm cùng Hách Vân nói cảm ơn, như gánh vác trọng về đến chính mình vị trí bên trên. Cựu Nhất Kiếm lại cấp hai người ban thưởng bút mực. Hai người phát hiện bọn họ sở đắc không có Mật Bát Nguyệt đầy đủ, bút mực giấy nghiên bên trong, Hách Vân đắc này bên trong ba loại, Tiến Diễm thì đắc này bên trong hai loại. Này cái khác biệt cũng không khó suy đoán này bên trong nguyên do, Mật Bát Nguyệt là cái thứ nhất vào tăng hoa quảng trường, Hách Vân cùng Yến Diễm gần như đồng thời, lúc sau Hách Vân trước trả lời sư trưởng vấn đề. Hiện nay vô sự, Mật Bát Nguyệt cầm một viên Cựu Nhất Kiếm cấp nho ăn, một viên nhập khẩu liền phát hiện này không là bình thường hoa quả. Khí lạnh lẽo cùng với thịt quả nhập thể, toàn thân đánh cái dùng mình, hồng nhuận môi đều bị đông cứng đạm mấy phân, liền cùng linh hải cũng băng lạnh lạnh. Phía trước truyền đến cửu nhất kiếm thanh âm, một đêm phá tứ đoạn, hôm nay còn có thể lý trí thanh tỉnh đoạt lấy nhập học thứ nhất, không phải người thường nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Yến Diễm cùng Hách Vân kinh ngạc hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại. Một đêm, tứ đoạn. Mật Bát Nguyệt đối cửu nhất kiếm gật đầu, ghi nhớ tiên sư trưởng dạy bảo. Nàng đem còn lại nho thu vào như ý túi bên trong, rõ ràng này đồ vật đại khái là làm dịu linh độc một loại linh tài. Chỉ bất quá này loại làm dịu linh độc phương thức tác dụng phụ thực sự không nhỏ. Một viên nho liền làm nàng thân thể quáng đến chí ít mất đi ba thành linh hoạt tính, lại nhiều ăn hai viên phỏng đoán có thể triệt để đông cứng. Liên cùng kia thâm nhập linh hải khí lạnh, cũng đối linh hạch tạo thành nhỏ bé tổn thương, bất quá này tổn thương tại Mật Bát Nguyệt linh lực vận chuyển hạ rất nhanh liền khôi phục lại. Trước mắt nàng không biết khắc linh đồng đối phó này loại tác dụng phụ có phải hay không cũng như vậy cấp tốc, có thể xác định một điểm là, ban thưởng nho sư trưởng cho rằng dùng nho tới ức chế linh độc, bổ sung này đó tác dụng phụ không đáng giá nhắc tới. Hắn nói chuyện giọng điệu ngữ khí không một không tại nói rõ linh độc là cấp bách nguy hiểm, cùng linh độc so sánh bất luận cái gì tổn thương cũng không tính là cái gì. Nếu như nàng cùng mặt khác người đồng dạng sẽ bị linh độc ăn mòn, cũng sẽ phi thường tán đồng này vị sư trưởng cách làm. Bất quá nhiều lần chứng minh, Mật Bát Nguyệt đã xác định linh độc ăn mòn không được nàng tâm trí, cho nên này nho linh tài không cần phải lãng phí ở này phương diện, trực tiếp dùng đối nàng có hại vô ích. Đương trung sớm vang lên thứ năm thanh, tăng hoa quảng trường rốt cuộc dùng tới Mật Bát Nguyệt ba người bên ngoài tân sinh. Này phê tân sinh là một đám kết bạn mà tới, xem đến ngồi tại bồ đoàn bên trên Mật Bát Nguyệt chờ người liền biết tìm đối địa phương. Bọn họ nhanh chóng đi vào, lại cũng không biết nói ngồi tại chỗ nào. Gặp qua sư trưởng, một người trong đó đối đình nghỉ mát bên trong cựu nhất kiếm lê bài nói, chúng ta là đến đây đi học tân sinh. Cựu nhất kiếm, ừm. Hắn ánh mắt liếc nhìn đám người lại không nói thêm gì nữa. Đám người thần sắc các loại, lại không biết phải làm sao. Cựu thanh này lúc mở miệng, quần áo không chỉnh tề người ra khỏi hàng. Lời này vừa nói ra, tân sinh bên trong xuất hiện nhỏ giọng ồn ào. Mà tự nhận quần áo sạch sẽ học sinh đã chủ động cùng quần áo không chỉnh tề người tách ra, cũng có người hoảng loạn nhanh lên túi đầu kiểm tra chính mình xuyên. Những cái đó cái gọi là quần áo không chỉnh tề học sinh thì sắc mặt trắng bệch. Ta không là, này là không cẩn thận bị lấy dính đến. Không, ta không nhập môn. Đám người bên trong có hoảng hốt trốn đi học sinh. Hắn chạy đến một nửa, người đột nhiên tự đốt, chớp mắt liền cho tàn đều không còn lại. Có quá cứng vào trí chi viện sở thấy một màn, nay hồi lại nhìn này chờ chẳng cảnh, đám người phần lớn có đó trước. Không, cứu mạng. Này đó cầu cứu học sinh phần lớn là trước kia vừa mới tiến trí chi viện viện một lúc, bị đột nhiên chết bất đắc kỳ tử quần áo thường ngày đệ tử vết máu vẩy ra đến trên người người. Cái gọi là quần áo không chỉnh tề liền là như thế. Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn như thế nào cầu cứu, hỏa diễm không hề có điểm báo trước tự bọn họ trên người đốt khởi. Người sống sờ sờ liền tại trước mắt thiêu đến liền bụi đều không có. Quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Hách Tuấn run như cái sảng, nắm thật chặt bàn trà góc viện. Hắn nghĩ đến chính mình xuyên qua một đêm biệt vụ, may mắn tối hôm qua không có quá mức dày vò, nếu không có phải hay không cũng coi như quần áo không chỉnh tề một viên. Bản chương xong. Chương 126, sáng tạo hoặc phá hư quy tắc. Học đường chính là phong nhã chi địa, không được mất lễ. Cửu Thanh nói xong, ban thưởng chỗ ngồi làm này quần sau tới tân sinh học sinh ngồi xuống. Đám người không dám vi phạm, thấy Cửu Thanh không có chỉ định an bài chỗ ngồi ý tứ liền các tự tìm chỗ ngồi xuống. Đông. Trung sớm lại vang. Mật Bát Nguyệt phát hiện này sáng sớm hôm sau trung thanh âm không lại giống như phía trước như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm, đã có nhất định dẫn hướng tính. Chờ lần tiếp theo trung sớm vang lên nữa tới, Mật Bát Nguyệt liền xác định chính mình cảm quan không sai. Trừ thanh âm dẫn hướng bắt đầu sáng tỏ chỉ hướng bên này bên ngoài, trung sớm khoảng cách cũng càng ngày càng tiếp cận. Đằng sau lục tục có người tới, có người chết, lưu lại không không từng cái pho an tĩnh thông minh bộ dáng, trong đó có là thu. Thẳng đến trung sớm thứ 9 thanh kết thúc sau không bao lâu, một tiếng lệnh Mật Bát Nguyệt bội cảm quen thuộc tiếng sấm nổ truyền đến, công nghĩa thư thân ảnh như sét đánh tiến vào này quảng trường bên trong. Hắn liếc mắt một cái liếc nhìn toàn trường, sau đó thẳng đến đình nghỉ mát. Đông. Cuối cùng một tiếng trung sớm tự đình nghỉ mát phía trên truyền ra. Cựu nhất kiếm nhìn hướng công nghĩa thư nói, đường đường lôi đao chi tử lại vinh hoạch thứ nhất đến ngực danh, này cái tin tức ta nhất định phải truyền tin lôi hỏa vực, để ngươi phụ thân cao hứng cao hứng. Công nghĩa thư không quan trọng cười nói, ta từ trước đến nay chỉ tranh thứ nhất, phụ thân nhất hướng hiểu ta. Cựu nhất kiếm bật cười, cái này đúng dịp, hôm nay tân sinh thứ nhất cũng là nàng. Công nghĩa thư thuận hắn ánh mắt nhìn lại, xem thấy ngồi tại học bá vị thứ nhất Mật Bát Nguyệt, thần sắc cũng không ngoài ý muốn. Bất quá phát hiện Mật Bát Nguyệt quanh thân hiện lộ trung giai linh đồng linh vận sau, hắn ánh mắt lúc này phát sáng, toát ra nồng đậm chiến ý này, bức bộ dáng rất dễ dàng bị người nghĩ lầm hắn là đối cựu nhất kiếm lời nói khởi phản ứng, đối tân sinh người thứ nhất Mật Bát Nguyệt trong lòng còn có bất mãn. Cựu nhất kiếm thì chỉ lấy lương đình bên ngoài, qua bên kia đứng. Công nghĩa thứ hỏi, vì sao ta không có chỗ ngồi? Cựu nhất kiếm cười nói, tự nhiên là bởi vì ngươi là thứ nhất đếm ngược, ngày sau mỗi cái thứ nhất đếm ngược đều không có chỗ ngồi. Thấy công nghĩa thứ bất động, cựu nhất kiếm hỏi nói, không tuân theo sư mệnh? Không dám. Công nghĩa thứ đáp, xoay người rời đi đến đình nghỉ mát một bên. Nhất chạm vị trí bên trên, công nghĩa thư sắc mặt liền biến đổi, vận khởi linh lực chống cự nơi đây linh áp. Cựu nhất kiếm này sẽ theo đình nghỉ mát bên trong đứng lên tới, mặt hướng phía dưới ngồi ngay ngắn tân sinh đệ tử nói, thực hảo, bắt đầu từ hôm nay các ngươi mới chính thức tính là độ ách thư viện ngoại môn đệ tử. Ta biết các ngươi bên trong khẳng định có không ít người hiện giờ trong lòng mê mang, thậm chí tâm có hối hận, đối tương lai viện bên trong sinh hoạt cảm thấy lo lắng. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, không cần mê mang cũng không cần hối hận càng không cần lo lắng. Cho rằng sẽ nghe được phân chấn nhân tâm an ủi cùng tương lai bảo đảm tân sinh đệ tử nhóm ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn cựu nhất kiếm. Cựu nhất kiếm cười nói, bởi vì biển sách không mở, không tiến tắt tối, mà độ ách thư viện theo không có đường lui có thể nói. Cùng này đem tâm tư tinh lực đặt tại không tất yếu cảm xúc thượng, đảo không bằng dụng tâm học tập, toàn lực tu luyện, thành tựu đại nghiệp. Này ý tứ rõ ràng liền là nói theo nhập môn một khắc kia trở đi, bọn họ liền không có lựa chọn rời khỏi quyền lợi. Trong lúc nhất thời tại chàng tân sinh đệ tử liền hiện lộ ra nhân sinh muôn màu, có người thần sắc tuyệt vọng, có người mặt lộ vẻ trầm tư, cũng có người hai mắt kiên định, cùng với sắc mặt bình tĩnh Mật Bát Nguyệt. Cựu Nhất Kiếm đem hết thể thu vào đáy mắt, vung tay lên. Đám người cái bàn bên trên đều nhiều một quyển sách, sách bên trên viết mới học hai cái chữ. Chỉ nhìn này sách vở bên ngoài, Mật Bát Nguyệt liền nhớ lại tới Mật Phi Tuyết mới học sách giáo khoa, hai người còn thật rất giống. Này là đem Phi Tuyết bảo bảo đưa đi mới học học đường sau, nàng cũng rốt cuộc đi vào giống nhau cảnh ngộ. Cựu Nhất Kiếm nói, thế gian linh tu phân âm dương hai phái nói hệ nhiều tạp, này đó thưởng thức ta liền không nói, không rõ ràng ngày sau chính mình đi tàng thư các tìm đọc. Hiện nay ta muốn nói cho các ngươi là thư tu mới là thế gian đệ nhất. Chỉ có thư tu không phân công hệ, không quan trọng âm dương linh giác, bao dung vật tượng, huyền hóa chúng sinh. Hiển nhiên, đám người chú ý lực đều bị Cựu Nhất Kiếm lời nói hấp dẫn, vì hắn ngôn ngữ bên trong có thể được xưng là lớn mật cuồng vọng dùng từ. Các ngươi không hỏi xem tại sao không? Cựu Nhất Kiếm mặt hướng đám người. Không người làm chim đầu đàn, Cựu Nhất Kiếm liền chính mình chỉ cái chim đầu đàn, Mật Bát Nguyệt, ngươi nói. Bị chỉ tên Mật Bát Nguyệt biết nghe lời phải, cầu vấn sư trưởng, vì cái gì? Cựu Nhất Kiếm giống như cười mà không phải cười, hắn rõ ràng là gọi nàng nói một chút đáp án, nàng lại cố ý xuyên tạc ý tứ. Bất quá xuyên tạc thỏa đáng, gọi người bắt không được sai. Bởi vì âm dương hai phái đông đảo nói hệ trăm sông đổ về một biển, tu cuối cùng là này thế gian âm dương linh năng một loại. Chúng ta lại bất đồng, chúng ta tu là quy tắc. Cái gì là quy tắc? Thế gian vạn vật đều có quy tắc, phù du hướng sinh chết muộn là quy tắc, thiên địa âm dương hai phần cũng là quy tắc. Thư tu chủ mạch chỉ có hai con đường, sáng tạo quy tắc cùng phá hư quy tắc. Có ai có thể chống cự trở thành một cái chế tạo quy tắc cùng phá hư quy tắc người đâu? Cựu Nhất Kiếm lời nói đủ để câu lên mỗi người đấy lòng dạ tâm. Bất quá này hai con đường đều thuộc về cường giả, mà nhược giả tại trở thành cường giả phía trước, trước phải học được phục tùng quy tắc, xúc phạm quy tắc hạ chẳng, các ngươi đều đã kiến thức cũng kinh nghiệm bản thân qua, không cần ta lại nhiều nói. Hảo, hiện tại các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Cựu Nhất Kiếm tựa như hảo tính tính hỏi. Sư trưởng. Một người do dự ra tiếng. Cựu Nhất Kiếm nói. Thiếu niên ngữ khí bao hàm áp lực kích động, cầu vấn sư trưởng, truyền thuyết bên trong quỷ ngôn phán quan, linh sư đều lấy nó vì thể, không người dám tại nó trước mặt bội ước. Nay quỷ ngôn phán quan, hay không liền là thư tu chế định quy tắc chi nhất? Không sai. Cựu Nhất Kiếm nói, quỷ ngôn phán quan ban đầu từ 9 vị cao dài thư tu cộng đồng sáng tác, theo tích lũy tháng ngày càng cường đại, linh vương cũng vô pháp vi phạm nó quy tắc. Linh vương? Nào đó đệ tử nghi ngờ nói. Từ đâu ra nông dân, liền linh vương cũng không biết nói. Linh vương chính là cựu tinh linh sư phía trên vương tọa. An tĩnh. Cựu Nhất Kiếm nói. Đám người cũng không có quên hắn mang đến uy hiếp, một câu lời nói liền làm hiện trường thanh âm đứng im. Cựu Nhất Kiếm hài lòng nói, ta là các ngươi hôm nay chủ nhiệm khóa sư trưởng, danh vị Cựu Nhất Kiếm, chính là ba sao linh sư. Ngày sau, các ngươi liền xưng là ta cầu sư. Cầu sư? Đám người xưng. Cựu Nhất Kiếm cười nói, hôm nay thứ nhất khóa liền là sớm đọc, cầm lấy các ngươi tay bên trong mới học, sớm ngày đọc thuộc lòng bài khóa, mới hảo ứng đối ngày sau việc học cùng khảo học. Lời này nói xong hắn liền nhắm mắt lại. Mật Bát Nguyệt lật ra tay bên trong mới học. Túc quản phụ này là tiên thứ nhất văn chương. Mặt dưới ghi rõ tên tác giả chữ cùng với sáng tác nhật kỳ. La Dự Thần, sáng tác tại Phạm Trường Thiên Lịch. Mật Bát Nguyệt tính toán thời gian, đã là trăm năm trước văn chương. Nàng không có cấp phẩm đọc, tiếp tục sau này phiên, quả nhiên thấy bên trong lại xuất hiện quen thuộc thơ danh, từ danh, văn chương danh. Bằng này bản sơ học sách giáo khoa, Mật Bát Nguyệt rốt cuộc biết hai đêm nhìn thấy díu thử quái đàm tên, vậy mà liền gọi các ngươi có lễ. Sáng tác người danh gọi. Cầu Chi. Thật là một cái lệnh người khắc sâu ấn tượng tên. Rất nhanh Mật Bát Nguyệt phát hiện này người không chỉ có tên lệnh người bất ngờ, theo sáng tác thời gian tới tính, đối phương liền là thượng nhất giới sư minh. Một cái mới mấy năm thời gian quái đàm, lại có thể đem trăm năm trước sáng tác quái đàm nhóm dọa đến không có chút nào phản kháng chi lực. Này vị cầu tử là cái cần phải chú ý người. Lang lãng tiếng đọc sách tại quảng trường tiếng vọng, có người chuyên chú vào một thiên đọc, có người thuận lật giấy đọc, sớm đọc thanh hỗn loạn hỗn hợp, nhưng Cựu Nhất Kiếm cũng không có mở mắt ý tứ. Mật Bát Nguyệt giản lược lật hết sách giáo khoa sau cũng gia nhập đọc sách hàng ngũ. Sau đó nàng phát hiện đọc này bản sơ học bài khóa lúc, bốn phía linh lực bắt đầu hướng chính mình hội tụ. Này không chỉ có là một bản giảng thuật học viện quái đàm mới học sách giáo khoa, còn là bản tu luyện đạo cố. Này linh khí hội tụ tốc độ so nàng theo thường Đức Hải bút ký làm ra linh đồng tu luyện pháp hiệu quả càng tốt, bất quá hiệu quả rất tốt có đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Không bao lâu, Mật Bát Nguyệt liền phát hiện có người đọc sách không đọc tiếp cho nổi. Truy văn chỗ tốt chi nhất liền là không dễ dàng bỏ lỡ thực thể xung quanh hoạt động a tháng này hoạt động còn tại chế định bên trong, bản chương xong. Chương 127, bàn học. Thu nạp linh lực tốc độ quá nhanh, bổ sung linh độc cũng sẽ càng nhiều. Tại chàng tân sinh đệ tử nhóm đều lúc mới vừa chịu đựng cảm xúc thượng thay đổi rất nhanh mấy lần người, càng thêm dễ dàng bị linh độc ăn mòn, bản thân còn có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tiếng đọc sách bên trong xuất hiện nhỏ giọng khóc dòng tạc âm, Mật Bát Nguyệt tin tưởng phát hiện này điểm khẳng định không chỉ chính mình một người, lại không có bất kỳ người nào vì này dị động. May mắn là Cựu Nhất Kiếm không có đối với cái này biểu hiện bất mãn, hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần, đứng bên cạnh Cựu Thành tựa như cái giám sát tân sinh khóa đại biểu. Nay trang sớm đọc kéo dài cho tới trưa, theo thời gian trôi qua, tiếng đọc sách càng ngày càng nhỏ, cái đừng mấy người thanh âm liền xông ra tới. Một cái là trước kia cầu vấn Cựu Nhất Kiếm có quan hệ quỷ ngôn phán quan thiếu niên, một cái tại xếp hàng lúc ý đồ hố qua Yến Diễm cùng Mật Bát Nguyệt mặt trắng thanh niên, còn có Lật Thu cùng Yến Diễm cũng tại hàng đầu. Mật Bát Nguyệt sở dĩ không tại, là nàng đọc xong mấy lần sau liền không có tiếp tục. Nhật quái cao đầu. Cựu Nhất Kiếm mở mắt ra, như là mới vừa ngủ một giấc, ngựa khí lười biếng nói kết thúc. Tiểu Thanh, cùng ngươi sư đệ nhóm nói quý củ. Cựu Thanh gật đầu tiến về phía trước nói với mọi người, sở hữu tân sinh đệ tử nghe lệnh, kể từ hôm nay các ngươi tay bên trong môn bài chính là các ngươi ngày sau tại bên ngoài đệ tử chứng minh, làm vì ngoài học viện cửa đệ tử, các ngươi mỗi ngày đều sẽ có 5 học phần nhập chứng, học viện hết thảy đều lấy học phần tính toán. Các ngươi cư trú nơi ở, mỗi ngày sẽ tự động tại đệ tử lệnh khấu trừ 1 học phần, trừ cái đó ra 4 học phần có thể từ các ngươi tự do phân phối, một khi học phần nhập không đủ suất là âm sổ, các ngươi sẽ mất đi đệ tử lệnh tư cách, trở thành thư viện người ngoài, không nhận thư viện quy tắc bảo hộ. Đại gia nghe được mỗi ngày có miễn phí 5 học phần, mà mỗi ngày dừng chân lại chỉ cần 1 học phần, có thể còn lại tự do 4 học phần đều hiện đắc thở dài một hơi, cảm thấy này cái điều kiện coi như không tệ. Mật Bát Nguyệt hồi tưởng tại thiện thực đường nhìn thấy một phần thức ăn chay cũng là 1 học phần, nếu như tân sinh đệ tử một ngày chỉ ăn một bữa, tính là phí ăn ở, mỗi ngày còn có thể còn lại 3 học phần. Nhưng là tại Độ Ách thư viện thật chỉ cần giải quyết ăn ở là được sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trước mắt trải qua loại dấu hiệu đều chứng minh học phần quan trọng tính cùng không kinh dùng. Cựu Thanh lời nói vẫn còn tiếp tục, Chí Chi viện tổng cộng có 6 môn khóa học có thể chọn, trừ thư tu khóa học bên ngoài, mặt khác ngũ môn đều yêu cầu học phần mới có thể xem học. Mỗi ngày chỉ có buổi sáng thần học, buổi chiều có thể tự do hoạt động, mượn này thời gian có thể tu luyện học tập, hoàn thành việc học, cũng có thể đi tổng vụ các nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy học phần. Một tuần bên trong cần thiết thượng qua 6 lần khóa học, mỗi lần khóa học bài tập cũng cần tại một tuần bên trong hoàn thành, như không có thể đạt thành thì sẽ khấu trừ học phần. Cuối cùng thỉnh các vị sư đệ sư muội ghi nhớ học uy, không muốn tùy ý phá hư của công, mong ước các ngươi học nghiệp có thành, tên đề bảng vàng. Sư Minh. Thiếu niên đặt câu hỏi, ngươi nói này cái môn bài ngày sau liền là chúng ta đệ tử lệnh, nhưng ta không có cảm giác đến nó có cái gì biến hóa. Cựu Thanh nói, dùng bút mực rót vào tự thân linh lực tại môn phái thượng viết xuống chính mình tên liền có thể. Thiếu niên thực nhạy cảm lại hỏi, này bút mực, tùy tiện cái gì bút mực đều có thể sao? Cựu Thanh nói, cần thư viện đặc cung bút mực, ngày sau thư tu việc học cũng là như thế. Này hồi đã có không ít người phát giác đến vấn đề. Cầu vấn sư minh, này thư viện đặc cung bút mực lại yêu cầu từ chỗ nào thu hoạch được? Tổng vụ các, miễn phí sao? Học phần mua. Cựu Thanh tính tình có thể nói là tương đối tốt, đối tân sinh đệ tử nhóm cha hỏi có thể nói là hỏi gì đáp đấy. Này lúc một cái vấn đề kéo tới Mật Bát Nguyệt mấy người đầu thượng, vì sao bọn họ cái bàn bên trên sẽ có bút mực giấy nghiên? Nói là bọn họ, trên thực tế đại bộ phận đệ tử tầm mắt đều lạc tại Mật Bát Nguyệt trên người. Cựu Thanh, bọn họ chính là này lần tân sinh đệ tử ba hàng đầu. Bất quá là trước đoán đúng địa phương mà thôi. Rất rõ ràng không là sở hữu người đều đối Mật Bát Nguyệt ba người chịu phục, đặc biệt là quanh thân linh vận còn là Đê Giai Linh Đồng Yến Diễm cùng Hách Tuấn, cho rằng này cái gọi là ba hạng đầu không là bằng thực lực sở đắc. Này ba hạng đầu cùng một tên sau cùng, ngày sau còn có thể sửa đổi đi. Trước hết đặt câu hỏi thiếu niên nhạy cảm lại lần nữa bắt được trọng điểm, hắn nhìn về còn đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh Công Nghĩa Thư, sư trưởng phía trước liền nói, ngày sau mỗi cái thứ nhất đếm ngược đều không có chỗ ngồi. Cựu Thanh nói, tân sinh đệ tử ba hạng đầu khen thưởng duy có một lần, về phần ngày sau mỗi lần thứ nhất đếm ngược đều không chỗ ngồi chính là cầu sư khóa học quy củ, khác sư trưởng có phải hay không như thế, ta cũng không hiểu biết. Nghe vậy, đám người thần sắc mong đợi biến mất, xem Mật Bát Nguyệt ba người ánh mắt cũng trở nên bất động. Thời gian đến. Cựu Thanh đột nhiên nói. Đại gia nhất bắt đầu còn chưa hiểu hắn này cái gọi là thời gian đến là cái gì ý tứ, tiếp theo liền thấy hắn bên cạnh cầu sư thế nhưng bề ngoài phát hiện biến hóa, từ người sống sờ sờ biến thành một tôn con rối bản tồn tại. Rõ ràng bề ngoài quần áo trang điểm cùng phía trước không có cái gì biến hóa, bên trong tim lại hoàn toàn thay đổi. Thay đổi tim Cựu Nhất Kiếm đã mặt không thay đổi đứng lên tới, không nhìn đám người tầm mắt đi ra đình nghỉ mát. Nguyên lai này cái thời gian đến là nói lên buổi trưa thần học kết thúc. Cựu Thanh không nhìn đám người đều kinh hãi, hắn nói, kể từ hôm nay, các vị sư đệ sư muội liền không còn là tân sinh đệ tử, cũng không muốn đem chính mình xem như là tân sinh, cho rằng sự đều yêu cầu người khác chiếu cố. Các ngươi đã là ngoại môn đệ tử một viên, làm sư huynh đối các ngươi câu đầu tiên lời khuyên chính là nhiều hơn thiện dùng xuống buổi trưa tự do thời gian, đừng có lãng phí thời gian. Đúng. Lại giống là nhớ tới cái gì, Cựu Thanh đối xuẩn xuẩn dục động đệ tử nhóm nói, cá nhân cái bản nhớ đến chuyển về đi. Bản, chuyển về đi. Này hồi không chỉ một người kinh ngạc. Cựu Thanh, ân, không rời đi trở về, ngày sau thần học liền không có chỗ ngồi như ngồi. Đây đều là cái gì ma bệnh quy củ? Nhưng mà liền tính nội tâm lại thế nào im lặng, không người nào dám vi phạm Cựu Thanh lời nói. Này một khắc có được như ý túi này dạng hảo đồ vật đệ tử liền phá lệ thoải mái dễ chịu. Mật Bát Nguyệt đem thuộc về cái bản của mình thu thập vào như ý túi, đứng dậy liền đi ra ngoài. Một đạo thân ảnh hướng nàng lướt đến, Mật Bát Nguyệt. Chiến ý đều theo này một tiếng kêu gọi cuối cùng toát ra tới. Mật Bát Nguyệt nói, ta mới vừa đột phá, ngươi cũng vừa thừa bị trừng phạt, hiện tại cũng không là tốt nhất trạng thái. Đuổi theo Công Nghĩa Thư bị nàng một câu lời nói bỏ đi chiến ý, cũng không phải bởi vì chính mình, mà là càng để ý đối thủ trạng thái. Nếu đánh không thành, Công Nghĩa Thư còn là cùng nàng đi cùng một chỗ, ném cho nàng một cái túi nhỏ. Cách túi nhỏ, Mật Bát Nguyệt đều cảm giác đến bên trong linh tinh linh khí phát ra. Nàng mặt bên trên lộ ra tươi cười. Công Nghĩa Thư nói, hôm qua thiếu ngươi tiền thuốc, hết thảy 310 mai linh tinh, ngươi kiểm tra lại một chút. Không cần, cảm ơn. Mật Bát Nguyệt cười nhận lấy. Công Nghĩa Thư nhìn chằm chằm nàng mặt, bĩu môi cười nói, mỗi lần đề cập linh tinh lúc, ngươi bộ dáng nhất thành khẩn. Mật Bát Nguyệt cười không nói, đối cố khách thành khẩn là thân là thương nhân nhất cơ bản đạo đức lễ nghi. Hai người vừa nói vừa đi, đằng sau vốn dĩ muốn theo Thượng Yến Diễm cùng Hách Vân bất đắc dĩ tại còn muốn bàn trở về, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Bản chương xong. Chương 128, học phần nhiệm vụ. Mật Bát Nguyệt mục tiêu rất rõ ràng, nàng trực tiếp đi tổng vụ các. Này cái điểm tổng vụ các so nàng lần trước tới lúc náo nhiệt nhiều, nàng tìm cái vị trí xếp hàng, Công Nghĩa Thư không chút để ý hàng tại nàng phía sau. Bốn phía đệ tử thỉnh thoảng hướng bọn họ trông lại, rất nhanh liền có cùng bọn họ tương quan nghị luận. Dạ Sát tiểu lâu kia kẻ hung hãn, nghe nói là Lôi Hỏa vực đại thế gia chính quy, ngươi đoán hắn dám hay không dám tại tổng vụ các náo sự? Muốn không ngươi đi thử xem. Ha ha, ngươi lấy ta làm ngốc tử. À, hắn trước mặt kia cái không phải là ngày hôm trước kém chút khiếu nại Lâm khi kia vị sư muội. Hôm nay là tân sinh đệ tử ngày thứ nhất thần học đi, thế nhưng không có bị sợ mất mật, nhất hạ thần học liền đến tổng vụ các, sợ là có lao sinh chỉ điểm. Ta ngược lại hiếu kỳ bọn hắn quan hệ, hai người đi hiển nhiên không là một cái đường đi. Tại này đó hỗn hợp bối cảnh âm bên trong, làm vì chủ đề trung tâm hai người ai đều không để ý, công nghĩa thư thậm chí có thể nói thích đứng tốt đẹp. Hắn đối Mật Bát Nguyệt nói, ngươi còn rất nổi danh. Ngữ khí bên trong lại còn có điểm tương đối ý tứ. Mật Bát Nguyệt khiêm tốn nói, so ra cái ngươi. Ít đến. Công nghĩa thư hí mắt, hôm qua ta trở về sau liền theo Nghiêm Phàm kia bên trong nghe nói ngươi sự tích, lợi dụng quy tắc xử lý quy tắc, ngươi quả nhiên tính toán đi chế định quy tắc đường đi. Mật Bát Nguyệt không đáp lại này lời nói, rất nhanh người phía trước một cái tiếp một cái giao tiếp xong tất, đến Mật Bát Nguyệt này bên trong. Lâm Sư Minh. Mật Bát Nguyệt đối quầy hàng công tác thanh niên ca ngợi. Lâm Khi bị kêu một cái giật mình, không mừng mà kinh, làm sao ngươi biết ta tên? Mật Bát Nguyệt nói, vừa mới nghe chung quanh người đề cập. Lâm Khi nghĩ cũng biết kia đề cập khẳng định không là cái gì lời hữu ích. Hắn khách khí với Mật Bát Nguyệt cười nói, chúc mừng sư muội hoàn thành tân sinh đệ tử thử thách, ta liền biết sư muội nhất định có thể thành công. Hôm nay sư muội tới này là muốn làm cái gì? Mật Bát Nguyệt đem chính mình muốn bài, hiện tại tính là đệ tử lệnh bảng hiệu giao đi qua, muốn nhìn một chút học phần nhiệm vụ. Lâm Khi tiếp bảng hiệu lại là một quái lạ, ý vị thâm trường lại nói, chúc mừng sư muội. Mật Bát Nguyệt biết hắn lần này lại tại chúc mừng cái gì. Trước đây không lâu Cửu Thanh nói mỗi một cái tân sinh đệ tử mỗi ngày sẽ có 5 học phần, lúc sau Mật Bát Nguyệt xem xét chính mình đệ tử lệnh, liền cảm giác đến bên trong có cái 20 chữ số, không có gì bất ngờ xảy ra liền là 20 học phần, trực tiếp nhiều mặt khác ngoại môn đệ tử cơ sở học phần 3 ngày lượng. Nơi phát ra duy nhất khả năng liền là kia cái tân sinh người thứ nhất khen thưởng. Lâm Khi lấy ra sách đặt tại Mật Bát Nguyệt trước mặt, sở hữu ngoại môn đệ tử học phần nhiệm vụ đều tại mặt trên, bất quá mỗi người chỉ có thể miễn phí tìm đọc 10 giây, sư muội thỉnh xem. Mật Bát Nguyệt lật ra trang sách, trang tiêu đề bên trên từng hàng nhiệm vụ tên, ngươi nếu là đối cái nào nhiệm vụ có hứng thú liền có thể căn cứ nhiệm vụ số trang nhắc nhở, trực tiếp lật qua tìm đọc nhiệm vụ nội dung cặn kẽ. 10 giây quá ngắn, chỉ là một cái trang tiêu đề bên trên nhiệm vụ đánh dấu đều xem không xong, chớ nói chi là rõ ràng nhiệm vụ kỹ càng đi xác nhận. Lâm Khi nói, sư muội kỳ thật có thể trực tiếp mua một phần ngoại môn tổng vụ phúc bản, chỉ cần 3 học phần. Sau này có bất luận cái gì nhiệm vụ cũng sẽ ở phúc bản bên trên đồng thời đổi mới, sư muội có thể tùy thời tìm đọc, bất quá xác nhận nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ còn là yêu cầu tới tổng vụ các đi một chuyến. Mặc dù nghe lên tới tác dụng không lớn, nhưng là đối với sư muội này dạng thiên kiêu mà nói lại là lại thuận tiện bất quá. Lâm Khi nói, 10 giây tìm đọc thời gian cũng kết thúc, Mật Bát Nguyệt tay bên trong sách tự động khép lại. Ừm. Mật Bát Nguyệt nói, cấp ta cầm một bản. Lâm Khi tươi cười càng chân thành. Công nghĩa thư xem thấy, đột nhiên cảm giác được có chút giống như đã từng quen biết. Lâm Khi xoay người liền theo dưới quẩy mặt cầm một bản ngoại môn tổng vụ phúc bản, lại hướng Mật Bát Nguyệt an lời nói, sư muội có thể đi qua thiện thực đường. Đi qua. Mật Bát Nguyệt nói. Lâm Khi tưởng tận xem xét nàng thần sắc, lập tức nói, sư muội đi thời điểm khẳng định người không là rất nhiều, rốt cuộc trước đó vài ngày lão sinh nhóm khó được phóng giả, không cần đuổi đi thiện thực đường dùng nữa. Hiện tại liền không đồng dạng, tin tưởng sư muội cũng phát hiện hôm nay cùng ngươi ngày hôm trước tới nhân số bất đồng, thiện thực đường đến điểm so này một bên còn chen chúc người nhiều. Mật Bát Nguyệt trực tiếp nói, ngươi có cái gì biện pháp? Lâm Khi cười nói, mỗi ngày một học phần, 3 học phần một bộ, có người đưa ăn tới cửa, có đồ ăn có thịt, hương vị khen ngợi. Cái gì thịt? Mật Bát Nguyệt hỏi. Lâm Khi trừ hạ khoe miệng, sư muội yên tâm, định không là thiện thực đường bên trong thịt. Mật Bát Nguyệt nói, có thể, trước thử một lần. Lâm Khi vội vàng cấp nàng làm thủ tục, lại không có cấp Mật Bát Nguyệt bất luận cái gì chứng minh, lo lắng Mật Bát Nguyệt sẽ vì này bất mãn, hắn nói, sư muội yên tâm, ta như lừa gạt sư muội tùy thời có thể tìm được ta. Không đến một phút đồng hồ liền nói thành 6 học phần sinh ý, này bên trong 3 học phần còn không có trung gian phí, Lâm Khi đối Mật Bát Nguyệt càng thêm nhiệt tình, hỏi nói, sư muội phải chăng còn yêu cầu mua chút bút mực giấy nghiên chi loại đồ vật? Ta có thể cấp sư muội tính tiện nghi chút. Tuy nói tổng vụ các đồ vật đều là công khai ghi giá, nhưng là cũng sẽ có một ít đệ tử gửi bán. Câu nói sau cùng có ý đệ thấp thanh tuyến. Mật Bát Nguyệt chưa nói muốn hay không muốn, chỉ là hỏi cái giá. Dựa theo tổng vụ các giá cả đều là thấp nhất một học phần mua, mặt khác đệ tử gửi bán thì muốn tiện nghi một thành. Lâm Khi nói, gửi bán đệ tử cũng thực không dễ, đảo mực đồng đồng khó trảo, tài liệu cũng không dễ kiếm. Mật Bát Nguyệt gật đầu, lại không có muốn mua. Lâm Khi vẫn như cũ cười nói, kia lần sau sư muội có cần có thể tìm ta ở tại Trạch Lan tiểu tạ số 15. Hai người giao dịch đến đây là kết thúc, Lâm Khi đem nàng đệ tử lệnh còn trở về. Đến công nghĩa thư, hắn mở miệng liền nói, tổng vụ phúc bản, bút mực đều tới một phần. Tiếp vào công nghĩa thư môn bài Lâm Khi xem liếc mắt một cái liền không động tác, khách khí với công nghĩa thư nói, đồng học, ngươi học phần không đủ. Công nghĩa thư nghĩ nghĩ, nói, kia cũng chỉ cầm phúc bản. Lâm Khi duy trì đắc thể tươi cười, còn là chưa đủ. Công nghĩa thư hí mắt, mỗi ngày 5 học phần, chụp tới dừng chân 1 học phần, còn thừa lại 4 học phần, chỗ nào không đủ. Ngươi môn bài bên trong chỉ có 2 học phần. Lâm Khi nói, công nghĩa thư. Hắn nhíu lại lông mày. Nay vị từ nhỏ xuất thân danh môn đại tộc quý tử, đại khái theo chưa vì tiền tài hao tâm tổn chỉ qua. Nhưng mà cho tới bây giờ đến độ ách thư viện ngắn ngủi mấy ngày, này đã là hắn lần thứ 2 ăn không có tiền nẹn. Nếu như đồng học không có tại mặt khác địa phương tiêu tốn học phần lời nói, ta nghĩ đại khái là sư trưởng phát hạ học phần lúc cắt xén đồng học ngươi. Lâm Khi khách khí nói. Bởi vì công nghĩa thư tu vi so hắn cao, hắn không dám xưng công nghĩa thư sư đệ, chỉ hảo dùng đại gia đều ngoại môn đệ tử đồng học tương xứng. Này lời nói làm công nghĩa thư nghĩ khởi Mật Bát Nguyệt vừa mới hiển nhiên đã vượt qua 5 học phần giao dịch, này lúc còn có cái gì không hiểu. Cái trước người thứ nhất bị khen thưởng học phần, hắn này cái người thứ nhất bị khấu học phần. Công nghĩa thư đưa tay, làm Lâm Khi đem số cửa phòng còn cho chính mình. Mật Bát Nguyệt một bên cười nói, chúng ta có thể cùng một chỗ dùng. Công Nghĩa Thư ghé mắt, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một ít. Lâm Khi cũng nói, không sai, kỳ thật mua hạ tổng vụ phúc bản rất nhiều đều là tiểu đội dùng chung. Chờ hai người rời đi, tổng vụ các bên trong nói chuyện lập tức náo nhiệt lên. Vừa đến đã mua tổng vụ phúc bản, này tân sinh đệ tử dã tâm không nhỏ. Nàng này nhiều ra tới học phần là mấy người chuyển rời, còn là nàng chính mình liền có. Này lúc bị Lâm Khi chiêu đãi đệ tử đối hắn trêu ghẹo nói, ngươi này hồi nhưng kiếm lợi lớn, quả nhiên còn là tân sinh học phần hảo lừa dối, học phần nhiệm vụ không một cái là hảo làm, mọi người đưa ăn càng là xa xỉ. Ngươi liền không sợ nàng ăn thiệt thòi sau tìm ngươi phiền toái? Nàng bản thân còn chỉ là cái trung giai linh đồng, nhưng nàng bên cạnh kia vị tu vi địa vị liền cao, liền tính là tại thư viện bên trong, ngươi sợ cũng không thể chơi vào. Lâm Khi cười nói, ngươi con mắt nào xem thấy ta tại lừa dối nàng, ta rõ ràng tại cùng nàng giao hảo. Đối phương một mặt không tin, xem thường xem hắn. Lâm Khi lười nhắc giải thích, lại nghĩ ngày hôm trước kia ba chương giấy cùng bút cấp đắc quả đúng, quả nhiên hắn ánh mắt không sai, có thể mới đến tìm đến tổng vụ các tân sinh làm sao có thể là ngu xuẩn. Bản chương xong. Chương 129, tiền riêng, độ ách thư viện học phần nhiệm vụ tổng kết lại phân vì ba loại, bên ngoài làm nhiệm vụ, viện bên trong nhiệm vụ cùng tu luyện nhiệm vụ. Bên ngoài làm nhiệm vụ phần lớn đều là xuống núi xử lý xung quanh làm loạn quái dị, điều tra quỷ dị quái sự, hoặc là tìm kiếm mua sắm một số linh tài vật thể. Sẽ tiếp này loại nhiệm vụ hoặc là cá nhân thực lực cường đại, hoặc là liền là tiểu đội hành động, lấy tác chiến năng lực thấy giải đệ tử làm chủ. Viện bên trong nhiệm vụ thì là các loại tạp vật, có giống như Lâm Khi như vậy tại tổng vụ các nhiệm chức, hắn này dạng chức vụ thuộc về viện bên trong nhiệm vụ bên trong quý hiếm nhất chức vụ chi nhất, nguy hiểm thấp, chức vụ ổn, học phần nhiều còn dễ dàng kiếm thu nhập thêm, chỉ bất quá muốn cướp hạ này cái chức vụ cũng không dễ dàng. Cũng có giống như đi trông nom dược điển, chỉnh lý thư các, trông coi nào đó quái đảm từ từ tạp thoái nhiệm vụ, đại bộ phận học phần không cao lại bột tệ, sơ ý một chút còn dễ dàng lật xe, kiếm phân không thành phản bội phân. Này loại nhiệm vụ thì là ngoại môn đệ tử bên trong trung dung nhất tầng dưới chốt bộ phận đệ tử đảm nhiệm. Cuối cùng tu luyện nhiệm vụ, tại Mật Bát Nguyệt xem tới, kỳ thực có thể xưng là học bá nhiệm vụ. Nay loại nhiệm vụ nhiều là giải đề, làm đề, tỉ như này bên trong một nhiệm vụ bên trong đề cập nào đó một quái đàm đặc thủ, làm đệ tử phân tích này một quái đàm quy tắc. Lại tỉ như nào đó một nhiệm vụ ham học hỏi nào đó một đan dược phối phương điều phối, còn có ham học hỏi pháp thuật yếu lĩnh. Cương giả, học bá, phổ thông đệ tử. An bài đắc minh minh bạch bạch. Mật Bát Nguyệt xem xong liền quản lý vụ phúc bản cấp Công Nghĩa Thư. Công Nghĩa Thư cũng không khách khí, nhận lấy liền đọc qua. Thừa dịp hắn đọc sách công phu, Mật Bát Nguyệt cấp hai người rót chén nước. Bên ngoài vang lên gõ cửa thanh. Nàng đi đến xem thấy để hộp cơm một cái thiếu nữ. Thiếu nữ nói, sư tỷ, ta là Lâm Khi muội muội dừng lông mày, này là cho ngươi đưa tới buổi trưa ăn. Nguyên lai Lâm Khi kia cái sinh ý là cho nhà mình người làm. Mật Bát Nguyệt tiếp nhận hộp cơm nói cảm ơn. Dừng lông mày xem đến phòng bên trong Công Nghĩa Thư, trong lòng ám đạo còn là ca ca thông minh, nhắc nhở chính mình chuẩn bị hai bước bắt đũa. Sư tỷ yêu thích cái gì dạng khẩu vị có thể cùng ta nói, còn có dùng ăn thời gian cùng thói quen, ta này một bên đều có thể điều chỉnh. Không cái gì ăn kiêng, ngươi mỗi ngày dựa theo bình thường thời gian đưa, nếu như ta không tại liền đặt tại cửa ra vào. Mật Bát Nguyệt nói. Hảo, ta đây sẽ không quấy rầy sư tỷ cùng sư mình, sư tỷ sau khi dùng xong đem bộ đồ ăn thu vào hộp bên trong liền có thể, ta lần sau lại đến đưa ăn lúc lại cùng nhau mang đi. Dừng lông mày nói xong cũng cáo từ rời đi. Mật Bát Nguyệt để hộp cơm trở về phòng, đánh mở xem đến bên trong ba món ăn một món canh, hai tố một vân, đích xác so với nhà ăn một học phần một chay ăn có lời nhiều lắm. Xem thấy bên trong hai bộ bát đũa, Mật Bát Nguyệt liền thả một phần tại Công Nghĩa Thư trước mặt, không để ý thuận thế thỉnh này vị khách hàng lớn ăn bữa cơm. Công Nghĩa Thư nhíu mày, buông xuống tổng vụ phúc bản. Hai người ăn đến thoải mái, nhưng lại không biết bên ngoài quan tại hai người đồn đại đã bắt đầu. Ăn xong sau, Công Nghĩa Thư lại hỏi Mật Bát Nguyệt mượn bút mực, đem ngươi kia cái khí bút cấp ta sử dụng. Mật Bát Nguyệt lấy ra đến cho hắn. Công Nghĩa Thư rót vào linh lực tại chính mình môn bài viết xuống tên, mực nước dung nhập môn bài bên trong, lúc này này môn bài mới tính thành hắn đệ tử lệnh. Hắn đem khí bút còn cấp Mật Bát Nguyệt, lại nói, ngươi đệ tử lệnh. Mật Bát Nguyệt đoán được hắn muốn làm cái gì, còn là biết nghe lời phải lấy ra tới. Hai người đệ tử lệnh một đụng, Công Nghĩa Thư liền chuyển một học phần đến lệnh bài của nàng bên trong. Công Nghĩa Thư bĩu môi, như vậy lớn còn không có nghèo thành này dạ qua, cấp người chuyển một học phần liền cùng bị người mời ăn cơm, cho người mượn đồ vật sau, chỉ cho người khác một linh tinh. Đường Đường Lôi Hỏa vực thiếu đương gia trí nhớ bên trong liền không có mua qua một linh tinh ngoạn ý nhi, đã phát mặt dưới nô bộc đều không có ý tứ ném một viên. Hắn cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, tổng vụ phúc bản cũng xem đắc không sai biệt lắm liền không tính toán tại Mật Bát Nguyệt này tiếp tục chờ đợi. Đi phía trước Công Nghĩa Thư còn quan tâm Mật Bát Nguyệt nói, ngươi gần nhất chuyên tâm củng cố tu vi, tiểu tâm linh độc ăn mòn. Chợt nghe xong còn định ấm lòng lời nói, hạ một câu liền bại lộ hắn quan tâm mục đích, ta đợi ngươi khôi phục hảo, lại đến cùng ngươi đánh giá. Mật Bát Nguyệt nói, hảo. Công Nghĩa Thư mới đi không lâu, Mật Bát Nguyệt phòng cửa lại bị gõ vang. Lần này tới là Yến Diễm, Lật Thu cùng Hách Tuấn. Yến Diễm nói, chúng ta tính toán đi tổng vụ các nhìn xem, ngươi muốn cùng một chỗ đi sao? Mật Bát Nguyệt, ta đã đi qua. Yến Diễm lập tức hỏi, vậy ngươi lĩnh cái gì nhiệm vụ? Lật Thu cùng Hách Tuấn cũng đều nghiêm túc nhìn qua. Mật Bát Nguyệt nói, còn không có lĩnh. Yến Diễm há hốc mồm, cũng là, ngươi học phần hẳn là đủ. Nàng tại môn bài viết chính mình tên sau, liền cảm ứng được chính mình đệ tử lệnh học phần so cựu thanh nói 5 phần muốn nhiều, cũng đoán được Mật Bát Nguyệt học phần chỉ có thể càng nhiều. Vậy chúng ta trước đi xem một chút, trở về lại cùng ngươi nói cái gì nhiệm vụ hảo. Yến Diễm nói. Nhìn ra được bọn họ có ý lấy lòng, Mật Bát Nguyệt chưa nói cái gì, gật đầu ứng hạ sau, nhìn ba người rời đi. Đóng cửa lại, Mật Bát Nguyệt đi phòng 8, trực tiếp thông qua tùy ý môn trở về lao trạch. Vừa về đến liền nghe được trạch linh quản gia bẩm báo, phu nhân mới đưa tới cái kia thí nghiệm tài liệu vẫn luôn tại phòng thí nghiệm. Cùng Mật Bát Nguyệt ở chung lâu, trạch linh cũng sẽ dùng nàng thuật ngữ. Mật Bát Nguyệt ứng tiếng, lại không có lập tức đi xử lý cái kia bị nàng bắt cóc thư viện quái đàm, mà là đi mật Phi Tuyết gian phòng. Nói lên tới nàng cũng đi lên cùng Phi Tuyết Bảo Bảo đồng dạng đi học đọc sách vận mệnh, bất quá so Phi Tuyết Bảo Bảo hơi tốt một chút, chỉ cần buổi sáng khóa. Mật Bát Nguyệt tại Phi Tuyết Nghiên Mực bên trên gõ gõ, đem đảo mực đồng đồng triệu hoán đi ra. Một viên quen thuộc dẹp đầu đen đầu theo mực nước bên trong ló đầu ra, hướng Mật Bát Nguyệt nghiêng một cái đầu. Mật Bát Nguyệt lấy ra một viên linh tinh. Dẹp đầu nao túi bên trên lập tức lõm ra hai chỉ loại tựa như con mắt tựa như lỗ nhỏ. Mật Bát Nguyệt không có treo cái này đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng khẩu vị, đem linh tinh đưa đến đối phương ngực bên trong. Cái sau hạnh phúc mạo phao phao. Càng nhiều đảo mực đồng đồng theo bàn đọc sách bên trên ló đầu ra. Mật Bát Nguyệt phát hiện rõ ràng đảo mực đồng đồng đều lớn lên một cái dạng, nàng liền là có thể cảm ứng ra kia một chỉ mới là chúng nó tiểu đội trưởng. Tử tế ngắm nghĩa ôm linh tinh cái này đảo mực đồng đồng, rốt cuộc gọi nàng đào móc ra một điểm bất đồng. Cái này đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng so khác đảo mực đồng đồng xem lên tới càng văn tĩnh. Bên cạnh đảo mực đồng cho dù đợi tại chỗ đều sẽ tứ chi loạn động, thật giống như trời sinh mắc nhiều động chứng đồng dạng, duy độc cái này đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng phong phú hơn có linh tính, không có ngũ quan, liền tứ chi đều không giống bình thường tứ chi nó, đứng tại ngươi trước mặt lúc tổng có thể cảm giác nó có thể hiểu được ngươi ý tứ. Đương nhiên, văn tĩnh chỉ là này bên trong chi nhất đặc thù, Mật Bát Nguyệt suy đoán càng nhiều bất đồng vẫn như cũ cùng Phi Tuyết có quan hệ. Nàng đem độ ách thư viện mới học sách giáo khoa lấy ra tới, đối đảo mực đồng đồng hỏi nói, có thể sao chép này cái sao? Đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng thăm dò tiếp cận mới học sách giáo khoa, tế dài tứ chi chạm đến góc sách. Đã từng tại thiện ác thư kia bên trong chịu đến qua kinh hãi, lệnh cái này đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng đối Mật Bát Nguyệt lấy ra tới sách đều càng cẩn thận. Nay lần nó không có bị dọa nằm xuống, hướng Mật Bát Nguyệt dẹp mặt phẳng móp méo miệng. Nghe không hiểu cũng không nghe thấy nó thanh âm Mật Bát Nguyệt, lại đại khái có thể hiểu được nó ý tứ. Không có lắc đầu đã nói lên có thể. Mật Bát Nguyệt lại lấy ra 10 cái linh tinh. Đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng một cái chi lăng đứng thẳng. Mặt khác đảo mực đồng đồng nhóm cũng chạy vội tới gần, càng ngày càng nhiều hướng bên này vào tới. Cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, hiện giờ có tiền cũng có thể xử đảo mực đồng đồng sao sách. Mật Bát Nguyệt cười trêu ghẹo, có còn lại có thể tự mình tư tàng, thừa dịp bảo bảo còn chưa có trở lại. Tiền riêng. Từ đại chủ nhân chính miệng hứa hẹn tiền riêng. Đảo mực đồng đồng tiểu đội trưởng nhiệt tình càng đầy. Mật Bát Nguyệt đem mới học lưu tại này bên trong, hiện tại nên đi xem một chút cái kia mang về tới quái đàm. Bản chương xong. Chương 130, Dạ Du ban tới béo hoa hoa. Đối với một chỉ bị ép rời xa lão gia quái đàm mà nói, Ngụy Túc Quản đối tự thân tình cảnh cũng không phải là không chút nào để ý, tự xuất sinh liền theo chưa rời đi nhà Ngụy Túc Quản, đừng nhìn bình thường săn khởi tân sinh đệ tử tới hung ác như vậy, này lúc cũng giống cái không nhà để về hoàng hốt hài tử, ngồi liệt tại mặt đất bên trên không biết nên làm cái gì. Quái đàm lấy người ý niệm mà sinh, làm vì độ ách thư viện Ngụy Túc Quản chi nhất, một khi bị đám người dần dần lãng quên, nó tồn tại liền sẽ dần dần biến mất. Húng chi cái này Ngụy Túc Quản còn nhớ đến chính mình là như thế nào đột nhiên đi tới này bên trong. Kia cái nguy hiểm tân sinh đệ tử không biết nghĩ tại nó trên người đánh cái gì chủ ý, này không thể nghi ngờ cũng là áp tại nó trong lòng trọng áp. Mật Bát Nguyệt đánh mở phòng thí nghiệm phòng cửa, xem thấy liền là một bãi tại mặt đất bên trên quay cuồng mạo pháo nước mật. Đối phương phát giác đã đến người, tại chỗ hóa thành cái béo ba ba. Này béo ba ba được xưng tụng ngây thơ chân thành, đáng tiếc gặp qua nó hung ác bộ dáng Mật Bát Nguyệt cũng không chịu này mê hoặc. Béo ba ba nhất hạ quỳ sát mặt đất bên trên, hướng Mật Bát Nguyệt cầu xin tha thứ, ta chỉ là dựa theo thư viện quy tắc làm việc, chúng ta không oán không kỷ, cầu xin đại nhân bỏ qua. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng là linh trí người thân thiết. Mật Bát Nguyệt nói, làm Trạch Linh đem nó đưa đến thí nghiệm giường bên trên. Thấy một tay hướng chính mình chụp tới, béo ba ba lập tức hóa thành nước mật, nhưng mà này một chiêu căn bản đối một tay không dùng, đối phương có hoàn toàn áp đảo nó thực lực, trực tiếp làm lơ rơi nó quy tắc năng lực. Nước mật bị ném đến thí nghiệm giường, đối một đoàn ngoạn ý nhi, Mật Bát Nguyệt cũng không để ý, tương phản đối với nàng mà nói lại là một cái mới khiêu chiến, nghĩ đến ngày sau nghiên cứu kỳ hình quái trạng chi vật cơ hội khẳng định rất nhiều, từ hiện tại bắt đầu thích ứng cũng đính hảo. Nước mật thình lình không biết Mật Bát Nguyệt muốn làm cái gì, chỉ thấy nàng cầm ra bộ đeo lên, lại loay hoay cái gì công cụ. Tại chính thức thí nghiệm phía trước, tất yếu phổ cập khoa học không thể thiếu, để tránh không nắm chặt phương hướng. Thiện ác thư xuất hiện. Đối với được thu vào thiện ác thư cái này sự tình, nước mật thực trực tiếp biểu hiện ra kháng cự. Liên cung quỷ sư có thể ký kết khống chế quỷ vật đồng dạng, bên cạnh tu sĩ mặc dù có thể bằng thực lực đánh bại quái đàm lại khó có thể thu phục chúng nó, thư tu thì có thể thông qua bắt giữ chúng nó bản chất, đưa chúng nó thu nhập sách bên trong. Một đoàn âm hỏa tại nước mật phía sau hiện ra, tiến vào thí nghiệm trạng thái bên trong Mật Bát Nguyệt tỉnh táo tiếng nói vang lên, hoặc giả ngươi muốn chết, ta lại đi chảo một chỉ ngươi huynh đệ tỷ muội trở về. Hoàn toàn thể nước mật đều đối phó không được Mật Bát Nguyệt, huống chi là hiện tại chỉ còn lại có một điểm bản nguyên nó. Nước mật chỉ có thể ôm may mắn tâm lý, cho rằng Mật Bát Nguyệt chỉ là trang giả vờ giả vịt, nàng mới vừa vận nhập học, làm sao có thể học được phong ấn quái đàm pháp môn. Tại sinh mệnh uy hiếp hạ, nước mật biệt khuất không có vào thiện ác thư bên trong. Kết quả nó may mắn không thành công, Mật Bát Nguyệt đích sắc còn không có học thư tu đối phó quái đàm pháp môn, nhưng là nàng có thiện ác thư này bản thần khí, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Ngụy Túc Quản quái đàm nghe đồn độ ách thư viện là cái quảng nạp hiện tại, bao dung vạn tượng tu học thánh địa, mỗi một chỗ vì đệ tử chuẩn bị nơi ở đều phối có túc quản nơi. Túc quản nơi thời trường sẽ xuất hiện một vị hiền lành lại hiếu khách túc quản, tìm bất luận cái gì lý do vì tặng cùng đệ tử lễ vật. Nhạc thiện hảo thi, Ngụy Túc Quản phi thường yêu quý đưa người lễ vật hiệu quả cùng này lý do tương quan. Hiện có hôn sự, chí tử, một khi tiếp nhận Ngụy Túc Quản lễ vật liền sẽ bị nó đánh dấu, tất yếu đưa ngươi một trận hôn sự. Xem xong cái này Ngụy Túc Quản giới thiệu sau, Mật Bát Nguyệt đưa nó thả ra. Trải qua thiện ác thư du lịch, nước mật cảm nhận được chính mình hoàn toàn không cách nào phản kháng Mật Bát Nguyệt sau, nó lại lần nữa hóa thân béo hoa hoa. Ngụy Túc Quản không chỉ có một con, Túc Quản phụ cũng không chỉ có một con, quái đàm có thể đại lượng sản xuất. Mật Bát Nguyệt đối Béo Hoa Hoa hỏi, các ngươi mỗi cái ngụy túc quản năng lực hẳn là cũng có chênh lệch, ngươi đưa là kẹo mừng, tại ngươi phía trước kia vị đưa là túi thơm. Béo Hoa Hoa nột nột không nói, biểu tình có thể xương phức tạp thần sắc nói rõ Mật Bát Nguyệt phân tích không sai. Ân, này kẹo mừng là đơn thuần dùng tới làm đánh dấu đạo cụ, còn là có khác dùng nơi. Nàng tự nhiên đối Béo Hoa Hoa duỗi ra tay, cấp ta một viên đi. Hoàn toàn ở vào bị động vô lực hồi thiên Béo Hoa Hoa. Nhật Trầm Tây Sơn, bóng đêm tiệm cận lúc, chính là Tư Dạ phủ Dạ Du Ban mỗi ngày nhanh giờ đi học. Hôm nay đến đây thượng khóa già trẻ lớn bé nhóm phát hiện nơi đây nhiều một gian phòng nhỏ. Phía trước có như vậy một gian phòng ốc sao? Không ít người nghi hoặc có phải hay không chính mình ngày xưa không có phát giác. Không, ta xác định hôm qua còn không có. Bất quá lập tức liền có tâm trí kiên định người xác nhận chính mình ký ức. Một đêm trống rỗng nhiều một gian phòng nhỏ, tới thượng Dạ Du Ban đám người chỉ là ngạc nhiên lại không kinh ngạc, bọn họ đã thành thói quen Tư Dạ phủ các loại thần kỳ. Không bằng đi xem một chút. Hiếu kỳ tâm cho phép, phát hiện phòng nhỏ đám người hướng phòng nhỏ tiếp cận. Nay phòng nhỏ thực sự là nhỏ, chỉ có cái quan trọng cửa cùng một cánh cửa sổ, bên trong phòng đoán chỉ có thể ngồi xuống một cái người. Cửa sổ là mở ra, đám người bên trong Trần Đại Tử mới vừa hướng bên trong thò đầu, một viên viên lưu lưu đầu liền trước xuất hiện. A, từ đâu ra Béo Hoa Hoa? Con cái nhà ai? Đáng tiếc Tào Tiểu Kê không tại, hắn thứ nhất béo địa vị muốn không bảo lạc. Béo Hoa Hoa chưa từng gặp qua như thế không có chút nào quy củ học sinh đệ tử, nếu là ngày xưa nói không chừng còn trong lòng vui vẻ, bọn họ càng là không quy củ càng là dễ dàng trở thành nó mâm bên trong đồ ăn. Lúc này lại biệt khuất nghĩ khởi bị đưa tới này bên trong phía trước trải qua, kia vị so quái đảm còn khủng bố đệ tử bàn giao lời nói. Chỉ là hồi tưởng liền làm Béo Hoa Hoa sống sờ sờ lạnh run, đám người bên trong có niên kỷ lớn chút thấy nó thần sắc hoảng sợ, quan tâm hỏi nói, "Tiểu Hoa Nhi, hẳn là ngươi là lạc đường tới đây." Một cái trống rông xuất hiện rằm gỗ đâm Béo Hoa Hoa cái mông nhỏ nhất hạ. Béo Hoa Hoa sắc mặt biến đổi, nhanh lên lấy ra chức nghiệp quái đảm tố dưỡng, vui đùa, vui đùa. Nó cười lên tới con mắt híp thành hai đầu con cùng, như cái tiểu phúc qua, ta chính là Tư Dạ phủ mới tới túc quản, chuyên vị Dạ Du Ban học sinh nhóm phục vụ. Đám người nghe vậy kinh ngạc, như vậy một cái tiểu gia hỏa, cấp học sinh nhóm phục vụ. Phục vụ cái gì? Nhưng mà một câu lời nói liền tiến vào trạng thái bên trong ngụy túc quản, tự thân liệp thực quy tắc đã dung nhập cốt tử thói quen, không hề nghĩ ngợi đã lấy ra kẻ mừng, nói tới vừa vặn, hôm nay ta ngày hôm trước tiền nhiệm, thật hân hạnh gặp đại gia, cái gọi là người gặp có phần, này kẹo mừng đưa cho các vị, thỉnh bạn bạn không muốn từ chối. Đối mặt một mặt thân thiết đáng yêu Béo Hoa Hoa tặng đường, đám người căn bản nói không nên lời cự tuyệt. Mắt thấy một đám mở linh khiếu thì tan nhóm tự giác đi lên tiếp đường, ngụy túc quản tươi cười càng ngày càng sán lạ, khiếp thành tuyến con mắt chỗ sâu kỳ thực tràn ngập thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Khởi đầu tốt đẹp a, khởi đầu tốt đẹp. Tối nay có đại bữa tiệc. Đặc biệt là kia mấy cái tiểu, linh vận sạch sẽ tinh khiết, nó rất lâu rất lâu rất lâu chưa ăn qua như vậy hảo. Thằng Lăng Lăng nhìn chằm chằm Nô Chi Ân, Trần Nhị Nha chờ người. Mấy cái hài tử đều không phát giác đến nguy hiểm, Nô Chi Ân còn theo tay áo túi nhỏ bên trong lấy ra bao mức hoa quả hoàn lễ cấp nó, nói nói, lần sau tới tìm người chơi. Nàng đem Ngụy Túc quản nhiệt thiết ánh mắt hiểu lầm nghĩ đến giao tiểu đồng bọn nhiệt tình. Ngụy Túc quản chỉ kém khoa tay múa chân đó lấy, đáp, hảo nha hảo nha. Đằng sau lại nhất ba tiếp nhất ba người tới, mỗi người thái độ đối với nó đều vô cùng tốt, lại cái không có chút nào tâm phòng bị, đưa nó đưa kẹo mừng nhận lấy. Nay chờ lãnh ngộ, làm Ngụy Túc quản đều sắp bị to lớn đĩa bánh tạt choáng, lâm vào mê chi mộng ảo bên trong. Nhiều hảo a nơi đây liền nó một cái Ngụy Túc quản. Này thuộc về nó một quái tiệm cơm. Tào Kê ngươi mau nhìn, này bên trong có cái ngươi lạc đường huynh đệ. Này cái tên lúc trước nghe qua, Ngụy Túc quản híp mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám thơm ngào ngạt tiểu cục cưng đi tới, liền cùng được xưng là Tào Kê hài tử. Các vị học sinh, ta là mới tới Túc quản, hôm nay có vui. Lão đại, Túc quản là cái gì? Bị Tiêu Hoài chờ sơ học thiếu gia nhóm vây vào giữa mật phi tuyết, theo bọn họ tản ra, lộ ra khe hở cũng gọi này vị Ngụy Túc quản xem thấy. Mật phi tuyết hướng nó nhìn lại, lạnh lùng mặt nhỏ bên trên lộ ra nghiêm khắc khiển trách. Cái này đồ vật nó không ngoan. Ngụy Túc quản liếc mắt xem thấy mật phi tuyết lúc không như thế nào đương hồi sự, chỉ cảm thấy này tiểu hài tại một đám tiểu ngọt nhưng khẩu điểm trong lòng tương đương không hương vị. Một giây sau bị mật phi tuyết ánh mắt để mắt tới, nó toàn thân lông tơ đều tại gọi lên cùng bố, mồ hôi xoát 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 hướng bên ngoài bốc lên. Theo mật phi tuyết bọn họ tiếp cận, Ngụy Túc quản cương như đáng ngẫu, một tia động đậy đều làm không được, chỉ có thắt chặt trong mắt run rẩy dữ dội. Uống. Tiêu Hoài bọn họ này liền thấy kia hoàn toàn không giống thường nhân đậu xanh mắt, một đám ngạc nhiên xích lại gần. Hôm qua ngươi từng trải ngữ khí, ngươi sợ là nghi cái dám ăn. Bản chương xong. Chương 131, bị lấy hết quái đảm. Hắn đôi mắt hảo tiểu. Ngươi có phải hay không cũng không là người a? Nhưng hắn trừ con mắt rất kỳ quái bên ngoài, cùng Tào Kê hảo giống như a, sẽ không phải chỉ là để sinh bệnh. Bị một đám tiểu linh tử nhóm vây xem thảo luận là một loại gì thể nghiệm. Đổi lại là tại độ ách thư viện, như vậy không kỷ luật không lễ phép học sinh đệ tử đã sớm nên biến thành quái đảm đồ ăn. Ngụy Túc quản mới vừa sinh ra này cái ác nghiệm, không cách nào xem thấy chỉ bằng cảm nhận liền làm quái đảm thể sát tinh thần câu chiến cuồn cuộn vĩ lực hướng nó bao phủ tới gần. Ngụy Túc quản thân thể hướng hạ một rơi, đem vây xem nó đồng tử nhóm dọa nhảy một cái. Nay quần sơ học đồng tử nhóm là thuộc tiểu hài lá gan lớn nhất cũng hiếu động nhất, hắn hai tay chống cửa sổ nhấc nhảy dựng lên hướng bên trong xem, sau đó ba hô, nó quả nhiên không là bình thường người, nó chất hung, trở nên cùng tương nước đồng dạng. Mặt khác hài tử cũng tò mò hướng bên trong nhìn quanh, đẩy tiểu hài, ngươi xuống tới, làm chúng ta nhìn xem. Các ngươi đừng như vậy, sẽ hù đến nó. Sau tới Thẩm Tiểu Vân đem bọn họ động tinh xem đến một nửa, thấy Kiều Hoài chờ người càng ngày lướt qua phân, đi tới chân thành nói, nó cùng Phong Minh Tử đồng dạng, nếu xuất hiện này bên trong, khẳng định cũng chịu thần linh chỉ dẫn, nói không chừng trước kia cũng là chịu khổ hải tử. Mặc dù Thẩm Tiểu Vân tuổi không lớn lắm, lại là cái tiểu nữ hải, nhưng là Kiều Hoài chờ người nói với nàng vẫn để tâm. Một là Thẩm Tiểu Vân chính là Tư Dạ phủ bên trong chính thức đệ tử, hai là bọn họ đánh không lại Thẩm Tiểu Vân. Dừng lại bắt cửa sổ hành vi, Tiêu Hoài mấy người về đến Mật Phi Tuyết bên cạnh, có lao đại tại liền là có lực lượng rất nhiều. Chúng ta không khác ý tứ, liền là hiếu kỳ, muốn cùng nó giao bằng hữu. Đâu cái làm chuyện xấu, Tiêu Hoài giải thích. Thẩm Tiểu Vân không tin hắn, cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là cùng bọn họ giữa Mật Phi Tuyết hành lễ, sau đó đi đến cửa sổ đối bên trong Ngụy Túc Quản an ủi, ngươi đừng sợ, chúng ta không có ác ý, về sau chúng ta đều là người một nhà. Ngụy Túc Quản im lặng ngưng ngước. Ai cùng ngươi một nhà người? Cho tới bây giờ đều chỉ có tân sinh đệ tử sợ nó chưa từng sợ qua. Hảo đi, trước đó không lâu đưa nó đưa vào hiện giờ hoàn cảnh tân sinh đệ tử làm nó sợ. Hiện tại lại nhiều thêm một vị càng đáng sợ, nhưng lại không biết đến tột cùng vì sao tồn tại. Thẩm Tiểu Vân xem nó mồ hôi đều nhanh tại mặt bên trên lưu thành dòng suối nhỏ, theo tay áo bên trong rút ra một khối khăn cấp nó, cấp ngươi lau lau. Ngụy Túc Quản trong lòng tự nhủ này bên trong tân sinh đệ tử đều là cái gì ma bệnh, ngược lại yêu thích cấp quái đàm tặng đồ. Tại vẫn như cũ bao phủ tại trung quanh vô hình áp lực hạ, Ngụy Túc Quản không dám dị động. Thằng đến hóa thành tương trạng chi dưới lại bị đột nhiên xuất hiện ẩn nấp giằng gỗ đâm hai lần. Nó cường chống đỡ cười mặt, cứng ngắc đưa tay tiếp nhận Thẩm Tiểu Vân tiểu khăn, cũng khô cằn nói cảm ơn, tiểu cô nương thật là người mỹ tâm thiện, đa tạ quan tâm, vì tỏ lòng biết ơn, này bên trong có viên kẹo mừng. Này. Phía sau đơn thuần bản năng phản ứng. Thẩm Tiểu Vân đã thấy nó tay bên trong xuất hiện kẹo mừng, kinh hỉ nói, cảm ơn ngươi. Liền không chờ Ngụy Túc Quản đổi ý, đã đem nó tặng cùng kẹo mừng nhận lấy. A, nó cũng sẽ tặng đồ sao? Tiểu Hoài chờ người thấy thế, tâm tư lập tức hoạt lạc. Tại Tư Dạ phủ đợi qua ai không biết phong báo tử đưa đan dược là thần đan diệu dược, Phong Minh tử một số thời khắc đưa ra thảo mộc tinh hoa đối bình thường người mà nói cũng tương làm bà bối. Ngươi hảo, lần đầu gặp nhau, mới quen đã thân, này cái túi thơm là ta từ nhỏ đeo đến lại, đưa cho ta bằng hữu. Lần này là Liễu trưởng nguyên trước hết, tiến lên liền đem chính mình eo bên trên túi thơm lấy xuống đưa vào bệ cửa sổ, ánh mắt thiết thiết nhìn Ngụy Túc Quản, ra vẻ lao trầm nói, bạn tốt lễ vật không phân quý tiện, ngươi liền cấp ta một viên đường làm vì đáp lễ đi. Ngụy Túc Quản nhìn túi thơm, này hoàn toàn mới nguyên liệu ngươi cùng ta nói tự tiểu đến lại. Liễu trưởng nguyên sớm đã tại phong báo tử kêu bên trong luyện thành một bộ hảo diễn kỹ, nhưng ngươi như thế nào hoài nghi, hắn đều đẩy mặt ngây thơ thành khẩn. Tại kia đứng im bất động không biết ý tưởng áp lực hạng, Ngụy Túc Quản chỉ có thể yên lặng tiếp nhận túi thơm, cũng đem kẹo mừng đưa cho Liễu Trường Nguyên. Liễu Trường Nguyên thành công làm mặt khác hải tử nhóm rõ ràng cái gì, bọn họ lần lượt tại trên người tìm kiếm có thể làm vì tặng lễ vật phẩm, nhao nhao tiến lên cùng Ngụy Túc Quản trao đổi kẹo mừng. Cuối cùng trừ Mật Phi Tuyết bên ngoài sở hữu hải tử đều chiếm được kẹo mừng, Ngụy Túc Quản bệ cửa sổ bên trong bàn nhỏ bên trên cũng chất đầy tiểu đồ vật. Lão đại, ngươi không đi muốn sao? Tiểu Hoài hỏi Mật Phi Tuyết. Mật Phi Tuyết không phản ứng, nàng mới không yêu thích ăn người khác cấp đường. Tào Kê đã đem giấy gói kẹo lột ra, không cần suy nghĩ đem bánh kẹo ném vào miệng bên trong, một bên ăn vừa nói, lão đại, ngươi không muốn ăn, có thể cấp ta à? No, hảo hảo ăn. Sớm đã phát hiện Dạ Du Ban xuất hiện mới quái đảm mà chạy tới nơi này, lại giấu ở chỗ tối quan sát không có trực tiếp xuất hiện tà tứ, xem đến Tào Kê hành vi kéo ra khỏe miệng. Nay tiểu mập mạp thực sự không sợ chết, quái đảm cấp độ vật há lại tùy tiện có thể ăn, giống như Phong Minh Tử này loại chính diện hướng quái đảm trúc tại thế gian ít có hy hữu phẩm, phần lớn sổ quái đảm quy tắc năng lực đều vì ác hướng, bởi vì ác hướng quy tắc càng có uy lực, người đối sợ hai chi vật ký ức cũng tổng là khắc sâu hơn, sử quái đảm lại càng dễ trưởng thành. Thật lãng phí, ngươi nói thế nào ăn thì ăn. Đỗ Hành Chỉ ghét bỏ nói, nhìn chính mình tay bên trong kẹo mừng thực ý động, vẫn còn là nhịn bỏ vào tay áo túi bên trong. Tào Kê bị nói mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng lại từ trên người tìm ra một bao tư tàng bánh ngọt, muốn tìm Ngụy Túc Quản lại đổi một hồi kẹo mừng. Ngụy Túc Quản không dám nói lời nào, yên lặng làm bộ không xem thấy, không nghĩ lại cho. Kẹo mừng là nó quy tắc sản phẩm nhưng cũng không phải vô hạn sản xuất, ngày xưa tại Đỗ Ách thư viện cho ra kẹo mừng đến buổi tối đều có thể thu về, khác lại ăn chán chê nhất đốn. Tối nay ngày hôm trước tại xa lạ học đường tiên nhiệm địa bàn giảm bất đắc chỉ đủ nó mấy bước hoạt động không nói, đi ra ngoài kẹo mừng không sai biệt lắm là nó một cái chiêu sinh nhật lượng, kém chút đem nó lấy hết. Nhất làm cho Ngụy Túc Quản chịu không được là, phía trước một khắc nó còn lâm vào chính mình đi tới một cái thuộc về chính mình một quái nhà ăn mộng đẹp, này lúc tại vô hình áp lực hạ đã thanh tỉnh, nhận rõ một sự thật, hôm nay nhất đốn đều ăn không được miệng, liền đi ra ngoài kẹo mừng cũng đừng nghĩ thu về. Tao Kê tự nhiên không biết Ngụy Túc Quản tâm tư, hắn chỉ coi là trước mắt tiểu mập mạp cùng Phong Di Di đồng dạng, tặng lễ vật đều là có quý củ, không là nói ngươi nghĩ muốn liền nhất định có. Tiêu Hoài chờ người thấy thế đều chê cười hắn thèm ăn, không biết chân quý. Tào Kê xẹp miệng, hốc mắt phát hồng liền rất muốn khóc. Này lúc Mật Phi Tuyết đi tới, đem hắn tay bên trong bánh ngọt tiếp nhận đưa cho Ngụy Túc Quản. Đối mặt Mật Phi Tuyết bình tĩnh chăm chú nhìn, Ngụy Túc Quản tận toàn lực lộ ra nhất thiện ý tươi cười, ngoan ngoãn lấy hết chính mình cũng cho nàng đổi một viên kẹo mừng. Hai người trao đổi thành công, Mật Phi Tuyết liền đem kẹo mừng kín đáo đưa cho Tào Kê, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Dạ Du Ban đi. Tào Kê trợn tròn mắt, trừng mắt to nhìn Mật Phi Tuyết bóng lưng thụ sủng nhược kinh. Không chỉ là hắn, liền Tiêu Hoài bọn họ cũng không nghĩ đến Mật Phi Tuyết sẽ làm như vậy, thế nhưng thật đem kẹo mừng đưa cho này cái thích khóc quỷ. Tiêu Hoài ghen ghét xem Tào Kê liếc mắt một cái, đuổi theo Mật Phi Tuyết nói, lão đại, Tào Kê ăn chính mình đường là hắn xứng đáng, ngươi làm gì đối hắn như vậy hảo. Đằng sau Liễu Trường Nguyên bọn họ cũng đuổi tới, liền cùng Tào Kê cũng bước nhỏ ngắn chân chạy đến Mật Phi Tuyết cùng phía trước, đem kẹo mừng còn cấp Mật Phi Tuyết, không tốt ý từ nói, ta không thể muốn lao đại đường. Mật Phi Tuyết không có nhận, nàng đi muốn đường chỉ là nhớ tới lúc trước bị Linh Tê Hoa ghét bỏ, nhìn xem này hồi bị Bát Nguyệt mang về tới đồ vật còn có thể hay không ghét bỏ chính mình. Thành công muốn tới kẹo mừng cái này sự tình liền làm Mật Phi Tuyết tâm tình không tệ, cấp Tào Kê cũng chỉ là thuật tay, không muốn xem hắn muốn khóc không khóc biểu tình. Mặc dù Mật Phi Tuyết không nói chuyện, nhưng là Tào Kê vẫn như cũ theo nàng sắc mặt lĩnh hội tới nàng không muốn nghe nói nhảm ý tứ. Một bên bị Mật Phi Tuyết khí chàng chấn nhiếp không dám phản bác, một bên lại mừng rỡ tại bị lao đại tặng cùng vui sướng, Tào Kê vui mừng nhướng mày, đắc ý xem mắt bốn phía tiểu hài bọn họ. Bản chương xong. Chương 132, Độ Ách Hồn Điện. Dạ Du Ban khóa chuông reo khởi, mới xuất hiện túc quản phòng nhỏ cũng không học sinh tiếp cận. Đồng thời cùng với Mật Phi Tuyết bọn họ rời đi mà biến mất vô hình áp lực, làm Ngụy Túc quản khôi phục người trạng, một bộ bị lấy hết ghé vào mặt bàn bên trên, nóng nhìn Dạ Du Ban phương hướng, chỉ có thể ngửi ngửi đánh dấu con mồi nhóm hương vị, hận không thể thừa dịp lúc ban đêm hào hào bồi bổ. Quan sát một hồi Tả Tứ nghĩ nghĩ, xuất hiện tại túc quản nơi cửa sổ phía trước. Ngụy Túc quản xem thấy này cái khách không mời mà đến, nhất hạ nâng lên đầu. Chậc chậc. Tả Tứ đánh ra nó, thầm nói, lại là đồng tử. Hiện giờ hắn đấy lòng đã triệt để nhận định Mật Bát Nguyệt là cái đồng tử khống. Khách nhân, có gì muốn làm nha? Ngụy Túc quản giữ vững tinh thần. Tả Tứ dứt khoát hỏi nói, ngươi từ đâu tới đây? Ngụy Túc quản nói, Đô Ách thư viện. Thư tu địa bàn, quả nhiên ta nghĩ không sai. Tả Tứ nói. Ngụy Túc quản lại cảm thấy vô luận đối phương nghĩ đến cái gì, khẳng định đều là sai. Nó thử dò xét nói, ta bản là Đô Ách thư viện túc quản, hiện giờ bị bắt tới nơi đây nhậm chức, nhưng lại không biết nơi này là nơi nào. Chỗ tới. Tả Tứ bắt được này cái dùng từ, hơi kinh ngạc xem Ngụy Túc quản liếc mắt một cái, lập tức giống như cười mà không phải cười nói, à, nơi đây à, ngươi không biết ta có thể nói cho ngươi à? Ngụy Túc quản bày ra ham học hỏi mặt. Tả Tứ ác ý vô cùng nói, nơi đây là khoảng cách Linh Châu Thiên Sơn Vạn Thủy Chi cách phàm tục đại lục. Thành công xem đến Ngụy Túc quản ngốc trệ đến vẻ mặt mê mang, Tả Tứ hài lòng đối nó nói, ngày sau hảo hảo ở tại này nhậm chức, trở về cũng đừng nghĩ trở về, đêm này bên trong đương nhà mới đi. Ngụy Túc quản vẫn tại qua đại tin tức lượng bên trong không cách nào hồi thần. Tả Tứ trước hướng Trạch Linh quản gia báo cho muốn gặp Mật Bát Nguyệt ý nguyện, không bao lâu được cho biết Mật Bát Nguyệt tại dược điển bên trong liền chạy tới. Sắc trời mê ly, nguyệt tại đầu cảnh. Áo lam nữ tử không người ngồi xổm tại dược điển bên trong, chính tử tế tường tận xem xét kiểm tra một cây cỏ thuốc. Thảo dược cánh hoa mở chính diễm, lại tại nữ tử tinh tế khuôn mặt đối lập hạ ảm đạm phai mờ. Nàng rũ mắt lúc lông mi mật dài, mặt mày xem lên tới phá lệ nhiều diễm, giống bị mực đậm hỗn hợp nghiền nát hoa nước phát họa ra đến vẽ bên trong yêu tình. Nghe thấy động tĩnh hướng bên này ngẩng đầu, nhìn hướng Tả Tứ. Tả Tứ vừa nhìn thấy kia đôi trong suốt bình tĩnh đôi mắt, khoảnh khắc bên trong khinh niệm liền biến mất không còn một mảnh. Mật Bát Nguyệt quanh thân mê người khí chất cũng tận bị này đôi mở mắt ra đè xuống. Tìm ta cái gì sự tình? Mật Bát Nguyệt hỏi hắn. Tả Tứ đến gần, cẩn thận không có dẫm đạp đến bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo, tựa như nói chuyện phiếm đối Mật Bát Nguyệt hỏi, cái kia quái đảm như thế nào hồi sự? Mật Bát Nguyệt, ngươi không là mới vừa gặp qua? Tả Tứ cười nói, ta lại không cảm thấy nó là chỉ hảo, kia thèm nhỏ dài ánh mắt, hận không thể đem Dạ Du Ban già trẻ lớn bé đều ăn sạch sẽ. Mật Bát Nguyệt cầm tiểu quốc tử phiên cái đất, không ngẩng đầu nói, không có việc gì, nó không dám ăn. Tả Tứ nói, có tiểu thần nữ này câu lời nói ta liền yên tâm, rốt cuộc ta mỗi ngày muốn vội sự tình rất nhiều, không dành trông nom Dạ Du Ban. Mà Dạ Du Ban trước mắt lại không có người nào có thể đối phó cái này quái đảm. Hắn cố ý đem Mật Phi Tuyết cùng lao chạy uy lực tính tại bên ngoài, bất quá nó quy tắc là. Mật Bát Nguyệt nói, thu kẹo mừng người đều sẽ bị nó đánh dấu. Tả Tứ tâm nghĩ quả nhiên là cái ăn người quái vật. Sau đó liền nghe Mật Bát Nguyệt nói, về sau có thể dùng nó tới tìm người cùng giáo huấn không nghe lời học sinh. Tả Tứ nhất thời không phản ứng lại đây, một lúc sau xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt thực không thích hợp. Mật Bát Nguyệt lại nói, Dạ Du Ban chương trình học giáo đến quái đảm sao? Chủ yếu phụ trách dạy học là Thẩm Lật, Tả Tứ đối với cái này cũng không rõ ràng lắm. Hắn hồi tưởng Thẩm Lật phía trước hỏi qua chính mình tương quan vấn đề, chuẩn bị trả lời Mật Bát Nguyệt lúc, Trạch Linh quản gia trước cho ra đáp án. Có quan hệ quái đảm thường thức tư dạ phụ dự trữ không đủ, cho nên dạy bảo cũng không nhiều, trước mắt chủ muốn truyền thụ còn là quan tại quỷ vật. Mật Bát Nguyệt suy tư nói, qua đoạn thời gian ta nghĩ biện pháp đưa một nhóm dạy học tài liệu cùng thực tế tài liệu trở về, gần nhất trước dùng cái này Ngụy Túc quản. Trạch Linh quản gia xác nhận. Tả Tứ nhẹ hút một hơi, mơ hồ đoán được Mật Bát Nguyệt này cái gọi là đưa một nhóm dạy học tài liệu cùng thực tế tài liệu là tính toán làm cái gì. Hắn đã cảm thấy quái đản lại không hiểu hứng phấn. Lập tức xem thấy Mật Bát Nguyệt đem một viên nho vùi vào mới vừa đào thổ nhuộm bên trong. Hàn thạch quả. Mật Bát Nguyệt có một chú ơi, lấy xuống mấy quả cấp Tả Tứ. Đổi lại là ngày xưa đột hoạch này có lợi cho chấn áp linh độc linh tài, hắn khẳng định đĩnh vui vẻ, bất quá tự theo có khử độc đồng dao, lại có cái càng lợi hại khử độc thần tử. Tả Tứ phát hiện chính mình ánh mắt đều biến cao. Đa tạ điện hạ tặng cùng. Tả Tứ trước nói cảm ơn, lại âm thầm hướng Mật Bát Nguyệt tố khổ cầu thượng, ngắn ngủi hai ngày không thấy, điện hạ cũng đã là trung giai linh đồng, đáng tiếc ta trên người không có cái gì đáng tiền đồ vật có thể chúc mừng điện hạ. Lấy điện hạ thiên tư, sợ là không bao lâu nữa liền có thể phản siêu ta tu vi, đáng thương ta như vậy đại niên kỷ còn chỉ là một sao linh sư, cảnh giới thật lâu không vào. Ta đảo không là nóng đội tu vi, chỉ là lo lắng tu vi không đủ, không thể vì thần chủ làm càng nhiều sự vụ. Không đội. Mật Bát Nguyệt nói. Là không đội, không là cự tuyệt, nói rõ ngày sau khả năng. Tả Tứ cười nói, là. Đem hàn thạch quả gieo xuống sau, Mật Bát Nguyệt liền theo dược điền rời đi, lúc sau chiếu cố công việc có Phong Minh Tử cùng Trạch Linh, không cần nàng hao tâm tổn trí. Nàng trước trở về Mật Phi Tuyết gian phòng, bàn đọc sách bên trên đã có một bản sao chép được sơ học. Nếu như không là có Trạch Linh nhắc nhở cùng với tài liệu bất đồng, Mật Bát Nguyệt đối này hai bản sơ học cũng khó phân biệt thật giả. Đem sao chép bản nút cho Thiện Ác Thư, quen thuộc loại tựa như thanh tiến độ linh điều tại trang sách bên trong xuất hiện. Mật Bát Nguyệt trước nếm thử chính mình hướng Thiện Ác Thư rót vào linh lực. Thiện Ác Thư, kết quả chứng minh khả thi, chỉ là nửa đường không thể dừng lại. Mật Bát Nguyệt nhìn thanh tiến độ tốc độ, lại thử đút cho Thiện Ác Thư linh tinh. Hai người tăng theo cấp số cộng tốc độ hơi chút nhanh một điểm. Nàng tiếp tục đầu nhập linh tinh. Quả nhiên xem thấy thanh tiến độ lại tại tăng nhanh. Cũng ít nhiều công nghĩa thư này vị quý tử một đơn sinh ý, làm nàng lại có thu hoạch tri thức kinh phí. Tại chỗ vô ích thời gian không là Mật Bát Nguyệt thói quen, nàng một bên cấp Thiện Ác Thư kéo dài phát ra linh lực, một bên đi Mật Phi Tuyết giá sách, tùy ý rút ra một bản đọc qua. Thời gian dần dần trôi qua, tay bên trong Thiện Ác Thư chuyển đến hơi nóng. Mật Bát Nguyệt túi đầu nhìn lại, hóa ra là thanh tiến độ đã kết thúc. An Độ Ách thư viện sơ học sách giáo khoa một tờ không có bất luận cái gì quái đàm tin tức, chỉ nhiều một cái pháp thuật đồ cùng với một phần tường giải. Độ Ách hồn điện, phía trước tiên, chỉ là xem đến tên, Mật Bát Nguyệt liền có dự cảm chính mình trong lúc lơ đãng đào móc đến cái gì bảo tàng, hoặc giả nói bí mật. Nàng đem mới vừa đọc qua tác phẩm thả trở về giá sách, chuyên tâm nghiên cứu tân thu hoạch Độ Ách hồn điện phía trước tiên. Mười mấy phút đồng hồ sau, Mật Bát Nguyệt buông xuống thiện ác thư bên trong, lộ ra mấy phân kinh hỉ mỉm cười. Độ Ách hồn điện nói là pháp thuật, kỳ thật là phối hợp pháp thuật một bộ tu luyện công pháp, còn là một bộ chủ tu hồn thức công pháp. Bình thường linh tu chỉ biết linh thức, chưa hẳn biết hồn thức này cái thuyết pháp. Bởi vì linh thức chính là tu sĩ ý thức phối hợp linh lực sử dụng sản phẩm, đại bộ phận linh tu chủ tu là linh, mà không là thức. Này cái thức liền là hồn thức. Thư tu bất đồng, bọn họ chú trọng hơn chính là hồn thức. Hồn thức càng mạnh, bản thân ý niệm liền càng cường. Quái đàm từ người ý niệm sản sinh, đương nhất danh thư tu hồn thức đủ cường đại lúc, cho dù hắn linh lực tu vi không cường, cũng có thể bằng một người chi niệm sáng tạo quái đàm. Mà hồn thức cường đại, đối vạn vật quan chắc cũng sẽ càng mẫn cảm, càng dễ tại sáng tạo cùng phá giải quái đàm quy tắc. Làm khó nhưng quý là Độ Ách hồn điện cũng không ảnh hưởng linh lực đồng thời bồi dưỡng, hơn nữa cùng nó cường hãn hiệu quả hoàn toàn tương phản là học tập ngạch cửa cực thấp, chỉ cần biết phối hợp pháp thuật đồ, lại vận dụng công pháp bên trong từng giải, nhưng phàm không phải người ngu cùng tuyệt linh giả đều có thể tu luyện. Mật Bát Nguyệt nghĩ đến này, đột nhiên rõ ràng Độ Ách thư viện phát cho sơ học sách giáo khoa là vì cái gì. Sơ học sách giáo khoa là vì che giấu Độ Ách hồn điện nguy trang, cũng là ức chế Độ Ách hồn điện tác dụng xác. Đại bộ phận môn phái đều là hận nhà mình tuyệt học quá khó, muốn tìm cái ngộ tính cao lại vừa lúc xứng đôi nhà mình tuyệt học thiên tài quá khó. Đến Độ Ách thư viện nơi này là nhà mình tuyệt học rất dễ dàng, cơ hồ người người có thể học, còn hiệu quả cực dai, này còn đắc. Không nói trước rất dễ dàng bị học trộm, còn cực dễ dàng rước lấy thăm dò, ngươi tuyệt học ta không học được liền lười nhắc cực khổ người tổn thương tài tới đánh ngươi chủ ý, nhưng ngươi tuyệt học như vậy hảo còn người người có thể học, kia liền lấy tới đi ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ một nhà đánh Độ Ách thư viện chủ ý, quân dũng mà thượng muốn Độ Ách thư viện tạo phúc đại chúng khả năng rất lớn. Nay loại tình hình hạ, Độ Ách thư viện mơ tưởng tại Linh Châu to lớn môn phái trung lập chân. Nhưng mà tuyệt học cất giấu không cấp đệ tử học tập cũng không được, sẽ tạo thành không người kế tục, môn bên trong khó ra tinh anh cục diện, chiếu dạng đi không đến thư tu đại phái địa vị. Như vậy duy nhất biện pháp liền là đem hoạch tâm tuyệt học phức tạp hóa, yếu hóa, sau đó đại ẩn ẩn tại thành thị, rõ ràng đệ tử nhân thủ một bản lại không người có thể phát giác, đại gia đều cho rằng sơ học sách giáo khoa là cái tu luyện linh lực đạo cụ, đối hồn thức tu luyện yếu hóa thành linh lực thu nạp cảm nhận chi hạ. Nếu có thư tu tiềm chất đệ tử, tự nhiên sẽ tại này bên trong chỗ hết tài năng, mà không có thư tu tiềm chất chú trọng hơn linh lực tu luyện đệ tử, hồn thức nhỏ bé tăng cường đối này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Càng sẽ không phát hiện sơ học sách giáo khoa bí mật. Mật Bát Nguyệt nhìn thiện ác thư bên trong mới được bảo tàng, ám đạo nghĩ ra này bộ biện pháp người thật là nhọc lòng. Nếu như nàng không có thiện ác thư này cái máy ra lận, sợ cũng rất khó đào móc ra này cái bí mật. Hiện tại nếu biết, đương nhiên nên tăng thêm lợi dụng. Hồn thức, người đọc, là cái thư tốt. Quái đàm yêu cầu. Thần, cũng cần. Ngụy Túc Quảng, theo phát đạt thành thị danh môn trường trung học bị bắt cóc đến Thâm Sơn cùng cốc rất lại phía sau phá tiểu, cũng một đêm bị lấy hết, ai có thể vì ta làm chủ. Ti trưởng quái dị chi thần bắt cóc Phạm Bát Nguyệt, mỉm cười, ngươi gọi ta. Bạn chương xong. Chương 133, ngã cái mất mặt. Từ thiện ác thư thu nhận sử dụng sau bất luận cái gì đồ vật, bao quát quái dị, pháp thuật lớn nhất chỗ tốt chính là có thể trực tiếp sử dụng. Cho dù Mật Bát Nguyệt trước mắt đối Độ Ách hồn điện phía trước thiên pháp thuật đồ còn sẽ không, lại có thể mượn từ thiện ác thư đến sử dụng. Nàng chú ý đến thời gian nhanh đến Dạ Du ban tan học thời điểm, nghĩ muốn thí nghiệm Độ Ách hồn điện hiệu dụng, tiếp tục đợi tại Phi Tuyết gian phòng này bên trong không thích hợp. Mật Bát Nguyệt liền tại bàn đọc sách bên trên cấp mật Phi Tuyết để lại một câu nói, trực tiếp mở cửa chuyển rời đến phòng thí nghiệm, liền đi đường thời gian cũng không nghĩ lãng phí. Này một đêm Mật Bát Nguyệt đều đợi tại phòng thí nghiệm bên trong trắng đêm phân đấu. Lần trước này dạng không phân thời gian làm thí nghiệm còn là vì nghiên cứu quái hóa Chu Hải giải quyết biện pháp. Dạng sáng thời gian, Mật Bát Nguyệt đánh mở phòng thí nghiệm phòng cửa, đi qua gần một đêm tinh thần cao độ vận chuyển, Mật Bát Nguyệt mặt bên trên không thấy mỏi mệt, tương phản còn thần thái sáng láng. Này sẽ bên ngoài trời còn chưa sáng, mới vừa hoàn thành một cái đối nàng mà nói đáng giá cao hứng sự tình, Mật Bát Nguyệt tâm tình không tệ đi ra ngoài, tại rực rỡ hẳn lên lão trạch bên trong hành tẩu. Phu nhân, ở khắp mọi nơi trạch linh quản gia đi tới nàng bên cạnh. Mật Bát Nguyệt gật đầu không có nói chuyện, trạch linh quản gia thì không một tiếng động đi theo. Đi ngang qua viện lạc bên trong một cái vạc nước phía trước, bên trong một cái quyền đầu lớn nhỏ trong suốt bong bóng ló đầu ra, lờ mờ sắc trời hạ bề mặt sáng bóng chân chừa sáng long lanh. Mật Bát Nguyệt nghĩ khởi cái này vật nhỏ, cũng nhớ lúc trước gieo trồng tại vạc nước bên cạnh tinh linh loại. Đến gần sau xem thấy tinh linh loại gieo hạt địa phương vẫn không có động tĩnh, bất quá thổ nhưỡng ướt át độ vừa mới hảo, xem ra là vừa mới bị tưới quá nước. Cái này cẩn trọng tiểu thủy quỷ tự cho tới bây giờ đến này bên trong liền lại ngoan lại nghe lời, đối với người nào đều thực hữu hảo, cũng có thể nói là nhát gan sợ phiền phức, cho tới hôm nay mới hơi chút sáng sủa một ít, sẽ tại người phía trước chủ động bại lộ. Nếu tới liền cấp nó một ít khen thưởng đi. Mật Bát Nguyệt theo thiện ác thư bên trong lấy ra một cái bộ dáng không trọn vẹn bị khí. Thiêm trướng, không trọn vẹn, cũng liền là cái này theo văn gia từ đường sở đắc, bị Trương Tiểu Trụ lấy ra phối hợp quái nện tạo thành Bắc Nguyên Thành nện họa thai vật trí nhất. Từ ngày đó Mật Bát Nguyệt được đến sau liền đem cái này quỷ khí lấy ra làm thí nghiệm, không bao lâu đối cái này quỷ khí mất đi hứng thú. Nó tác dụng thực sự gân gà, liền lấy ra lấy công chuộc tội giá trị đều không có. Mật Bát Nguyệt nguyên là muốn giữ lại làm về sau thí nghiệm quỷ vật vào thuốc tài liệu đến sử dụng, đưa nó một bộ phân thân phần đã ma thành dược phân chứa đựng tại phòng thí nghiệm vật chứa bên trong. Hiện tại thiện ác thư bên trong còn lại nó một bộ phận quỷ khí thân thể. Thiềm trướng cũng là thuộc về thủy quỷ chủng loại chí nhất, quỷ vật đồng loại thôn vệ cũng có thể bồi bổ. Đem không chọn vẹn thiềm trướng ném cho bong bóng. Trong suốt bong bóng liền đem cái này quỷ khí bao khỏa này bên trong, sáng bóng chạch lắc lư, tựa hồ tại hỏi, cấp ta sao? Cấp ngươi. Mật Bát Nguyệt cười nói, bong bóng lại lắc lư mấy lần. Mật Bát Nguyệt liền rõ ràng cái này không trọn vẹn quỷ khí khó xử không đến bong bóng. Tại lao trạch bên trong đợi như vậy lâu bong bóng, đã không phải là lần đầu gặp lúc liền một điểm ánh nắng đều có thể phơi chết nó tiểu nhược kê. Mật Bát Nguyệt lại thuận thế hướng mặt đất bên trên trồng tinh linh loại địa phương tới tiêu chút linh lực, sau đó đi nội viện phòng bếp nhỏ. Nàng làm trạch linh đưa tới yêu cầu tài liệu, làm mấy thứ sớm một chút bỏ vào lồng hấp bên trong. Chờ bảo bảo rời giường thời điểm cũng kém không nhiều hảo. Trở về nửa ngày không cùng Mật Phi Tuyết gặp được mặt, tiểu gia hỏa phỏng đoán trong lòng sẽ thất lạc, này sớm một chút tính là cho bảo bảo đền bù cùng an ủi. Bàn giao trạch linh hôm nay Mật Phi Tuyết bữa sáng liền ăn nàng làm nải phần, sau đó Mật Bát Nguyệt từ phòng bếp cửa một mở một vào trở về Đỗ Ách thư viện. Đỗ Ách thư viện thần học thời gian so phàm tục đại lục sơ học càng sớm chút hơn, Mật Bát Nguyệt thay đổi phòng bên trong quải khắc một cái sạch sẽ viện phục áo ngoài, đánh mở phòng cửa ra cửa. Nàng hai cái hàng xóm lại lần nữa ứng thanh mà ra, sắc mặt bị hôm qua còn tiểu thụy, nhíu lại lông mày lộ ra đau khổ. Xem tới bọn họ làm học phần nhiệm vụ làm được cũng không thành công. Tiến Diễm cùng Hách Vân trước hướng nàng trước lên tiếng chào hỏi, Mật Bát Nguyệt gật đầu đáp lại. Tiến Diễm câu kế tiếp liền đề cập hôm qua học phần nhiệm vụ sự tình, hôm qua chúng ta làm xong nhiệm vụ thời điểm sắc trời đã thực muộn, sợ quấy rầy đến ngươi liền không có tới cùng ngươi nói. Nàng lời nói một nửa lưu một nửa, hạ một câu đột nhiên chuyển rời chủ đề, ngươi hiện tại là đi thượng thần học sao? Mật Bát Nguyệt nói, ừm. Tiến Diễm hỏi, ngươi tính toán chủ tu cái gì khóa học? Mật Bát Nguyệt nói, thư tu. Tiến Diễm nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, ngươi chờ một chút ta. Nói xong không đợi Mật Bát Nguyệt đáp ứng, xoay người chạy trở về phòng bên trong. Hách Tuấn này sẽ mở miệng nói, tổng vụ các học phần nhiệm vụ quyển sách chỉ cho đệ tử xem 10 giây, này điểm thời gian chỗ nào đủ người cẩn thận quan sát nhiệm vụ, sau đó cầm nhậm chức sư huynh liền cấp chúng ta để cử mấy cái nhiệm vụ, nghe lên tới cũng không tệ. Không cần sau này nghe, Mật Bát Nguyệt theo hắn biểu tình liền biết nghe lên tới không sai nhiệm vụ nhất định không như thế nào mỹ hảo. Kết quả cái khó thực hiện, không kiếm được học phần còn bồi thường học phần tại mặt trên. Hách Tuấn giận dữ, lập tức lại đối Mật Bát Nguyệt nói cảm ơn, như không là hôm qua cùng ngươi lăn lộn cái tân sinh người thứ hai, nhiều mấy cái học phần, thật không biết như thế nào cho phải. Tiến Diễm tay bên trong cầm bồ đoàn một lần nữa ra tới liền nghe thấy Hách Tuấn lời nói, cũng không biết hắn đem ngày hôm qua tình báo lộ ra nhiều ít. Ngươi nếu là cũng thượng thư tu khóa học cũng nhanh chút đi lấy bồ đoàn. Hách Tuấn nói, phiền phức các ngươi chờ một chút tiểu sinh. Tiến Diễm cười gọi thẳng đều là bằng hữu, không tính cái gì. Hách Tuấn quay người vào phòng, Tiến Diễm hướng Mật Bát Nguyệt nói, cũng không biết hôm nay quyết định thượng thư tu khóa học tân sinh đệ tử sẽ có bao nhiêu thân phụ bạn học, nguyên lai chỉ có Tăng Hoa quảng trường giảng bài mới có thể yêu cầu tự chuẩn bị khóa cố, hơn nữa chỉ là nghe giảng bài lời nói một cái bồ đoàn chỗ ngồi liền đủ, cũng không cần liền bạn học cũng mang. Cho nên nói, bọn họ này một nhóm tân sinh đệ tử liền cuối cùng tan học cũng bị sư trưởng sư huynh nhóm hố một bà. Nay cái hố so với trước mặt trải qua chỉ tính vấp chân, quan không chết người, lại ngã cái mất mặt. Tiến Diễm nói chuyện lúc vẫn luôn quan sát Mật Bát Nguyệt sắc mặt, thấy nàng bình tĩnh liền hỏi, "Bát Nguyệt, ngươi có phải hay không đã sớm biết?" "Không biết." Mật Bát Nguyệt nói, "Cái này đối ta mà nói không là vấn đề." "Cũng là, ngươi có như ý túi." Tiến Diễm hâm mộ nói, "Ta lại là thật vất vả mới làm ra này cái tin tức, này thư viện thật là khắp nơi gian nan, hôm qua bản lúc bị đi ngang qua sư huynh là tỷ nhóm vây xem chê cười, luôn cảm thấy bọn họ đều là cố ý chờ ở nơi đó, liền vì rêu cận chúng ta. Điều này nói rõ bọn họ đã từng cũng có qua này dạng trải qua." Mật Bát Nguyệt nói. Tiến Diễm sững sờ hạ, lập tức thoải mái cười ra tiếng, nghe ngươi này dạng nhất nói, ta trong lòng thuận tiện chịu nhiều. Này hồi Hách Vân cũng cầm bồ đoàn theo phòng bên trong ra tới, nghe được tiếng cười hỏi nói, các ngươi tại cười cái gì? Tiến Diễm đem Mật Bát Nguyệt nguyên thoại nói. Hách Vân nghe xong lại cười không nổi, ngược lại thở dài, đã là có qua tương tự trải qua, vì sao không giúp sau tới học sinh đệ tử, còn cổ vũ này loại không tốt phong cách học tập. Nếu là có sư huynh sư tỷ nhóm trợ giúp, có thể thiếu chết bao nhiêu người. Nói xong lời cuối cùng, Hách Vân ngữ khí càng nặng. Thực hiện nhiên hắn đối chính mình bạn tốt nhóm bỏ mình vẫn như cũ không thể tiêu tan, bao quát chính mắt thấy những cái đó chết đi tân sinh đệ tử. Tiến Diễm lại hừ lạnh một tiếng, cùng hắn ý kiến không hợp nhau, ngươi quên Tề Thắng cùng Triệu Liên sư tỷ lời nói. Hảo tâm hỗ trợ cũng không thấy cảm tạ, còn cảm thấy sư tỷ tiểu khí giúp đắc không đủ. Đại gia đều không thân chẳng quen, dựa vào cái gì giúp ngươi? Húng chi khả năng giúp đỡ ngươi nhất thời, còn có thể giúp ngươi một đời. Thư viện bên trong khắp nơi hung hiểm, lại khắp nơi hiểm bên trong tất có một chỗ sinh cơ, này đó hố không là chính mình tự mình đi ngã cũng không biết nói đau, kia ngày không người dắt ngươi đi, ngươi là đi quái thả ra ngươi tay người, còn là quái đường bên trên hố quá nhiều quá sâu. Hách Tuấn phản bác, ta đương nhiên sẽ không đi quái xuất thủ tương trợ người, Tề Thắng cũng bất quá là chúng sinh đông đảo một viên, cũng không phải là sở hữu người đều giống như hắn. Hai người liền này dạng vừa đi vừa vì này cái chủ đề tranh luận, tranh đến đằng sau ai đều không thuyết phục được ai, lại ăn ý đem quyết định quyền giao cho Mật Bát Nguyệt, làm nàng bình phán ai đúng ai sai. Mật Bát Nguyệt nói, các ngươi nói đều đúng. Hai người đều một bộ ngươi có chủ tâm qua loa biểu tình. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, tại lý niệm của các ngươi bên trong cho rằng chính mình là đúng kia liền là đúng, ta tán thành cùng bác bỏ quyết định không được trong lòng các ngươi chân chính ý tưởng. Bởi vì Mật Bát Nguyệt một câu lời nói, Tiến Diễm cùng Hách Vân cũng ầm ĩ không xuống đi. Bọn họ đến Chí Chi viện. Hôm nay Chí Chi viện cùng hôm qua bất đồng, nhất trực quan biến hóa liền là người lưu biến nhiều. Mặc dù mọi người đều mặc giống nhau đệ tử viện phục, nhưng là từ mọi người thần thái cùng linh vận liền có thể phân biệt lao sinh cùng tân sinh khác biệt. Lao sinh nhóm tại hôm nay cũng bắt đầu đi học. Hôm qua Cửu Thanh nói không sai, một ngày lúc sau cũng đừng đem chính mình làm thành tân sinh đệ tử. Bởi vì ngươi cảnh ngộ sẽ cùng sở hữu ngoại môn đệ tử đồng dạng, chứ nhanh chóng dung nhập thích ứng thư viện ngoại môn quy tắc ngoài ra không có lựa chọn. Chỉ là dung nhập như thế nào như vậy dễ dàng dung nhập, lão sinh nhóm này loại thông dòng tự nhiên là mới tới thư viện đại bộ phận tân sinh đệ tử ngắn thời gian không đạt được cảnh giới. Trầm thấp tiếng cười tại người lưu bên trong vang lên. Vừa thấy liền là lão sinh mấy tên đệ tử đối cái nào đó có bản học thiếu niên chỉ điểm điểm. Chí Chi viện bên trong không thể lớn tiếng ồn nào, bọn họ phần lớn là không thanh cười nhạo, lại một điểm không thể so với lớn tiếng cười vang vũ nhục người hiệu quả kém. Thiếu niên đầu tiên là nội trừng kia bang lao sinh đệ tử, bị trừng người cười đến càng ý vị thâm trường. Khắc Hảo đi đến cách đó không xa, Mật Bát Nguyệt cảm nhận được một điểm bực mình cảm giác. Nàng hướng kia lão sinh đệ tử nhìn lại, là linh áp, chỉ là thuộc về cao giai linh đồng linh áp, không đạt được linh sư như vậy thu phóng tự nhiên, chỉ có thể coi là thô ráp phiên bản đem chính mình linh lực phát tán ra, liền chỉ nhằm vào mục tiêu đều làm không được, tai họa đến mặt khác người. Hôm nay ra tới chút chuyện, cho nên đổi mới đặt tại hiện tại, điểm xuất phát kia một bên không đồng bộ thông báo, làm bảo tử nhóm đợi lâu. Mặt khác càng quan trọng là bảo tử nhóm nhanh đi xem bình luận khu, tháng này trung thu sẽ có thực thể xung quanh cùng các loại quà tặng phúc lợi hoạt động, có hứng thú bảo tử đừng bỏ qua lạc, lễ vật cái gì đều đã để lên, có thể tự hành quan sát, bản chương xong. Chương 134, càn rỡ. Này cái trình độ chìm tán linh áp đối Mật Bát Nguyệt không cái gì ảnh hưởng, nàng bên cạnh Yến Diễm cùng Hách Vân cũng chỉ là hơi chút khó chịu. Làm chủ yếu mục tiêu thiếu niên bất động, hắn lưng bên trên còn có bàn học, cái trán mắt trần có thể thấy đổ mồ hôi, biểu tình càng ngày càng khó nhịn. Thư viện không phải là không thể được đánh nhau sinh sự sao? Yến Diễm nói nhỏ. Mật Bát Nguyệt nói, hắn không có động thủ đánh nhau. Quy tắc không là chỉ có sáng tạo cùng phá hư hai con đường, còn có cái thiên môn, lợi dụng sơ hở. Hiển nhiên ở ngoại môn ở lâu lão sinh đối chui quy tắc chỗ trống này sự tình thượng, so tân sinh đệ tử nhóm thuần thục nhiều. Tiến Diễm rõ ràng Mật Bát Nguyệt ý tứ, làm rõ ràng không là lão sinh đệ tử nhóm có đặc quyền sau liền an tâm. Đến ở trước mắt bị lão sinh khi dễ thiếu niên, nàng cũng không thèm để ý như Yến Diễm này dạng việc không liên quan đến mình mà thờ ơ lạnh nhạt có khối người, đồng dạng như Hách Vân như vậy cùng vì tân sinh đệ tử, lại bị lão sinh nhóm khi nhục mà cảm thấy cùng chung mối thù cũng chiếm cứ một bộ phận. Bàng Sơn, ngươi được hay không? Lại hao tổn xuống đi, chung sớm đều muốn vang. Này thanh giọng nói rơi xuống, chim tán bốn phía linh áp tăng thêm. Phụ trọng thiếu niên hai đầu gối khẽ cong, thân thể bất ngờ đắc hướng phía dưới rơi xuống. Xem náo nhiệt lao sinh đệ tử nhóm mới vừa toát ra vài tiếng gọi hảo. Đã thấy thiếu niên tại hai đầu gối trước khi rơi xuống đất, một cái tay trước để lại mặt đất đem chính mình chống lên. Không quỳ đi xuống. Lao sinh thổ thức. Này hồi là tân sinh đệ tử quần chúng bên trong có người thấp giọng vì thiếu niên gọi hảo. Mật Bát Nguyệt này một bên cũng nghe thấy Hách Tuấn kích động nói nhỏ, hảo dạng. Bất quá này cái trình độ đã là thiếu niên cực hạn. Hắn một cánh tay run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Bát Nguyệt. Hóa ra là Lật Thu tới. Nàng đi đến Mật Bát Nguyệt bên cạnh, nhìn hướng thiếu niên, hắn muốn nhịn không được. Yến Diễm nhìn Lật Thu biểu tình, cười nói, ngươi muốn đi giúp hắn? Lật Thu lắc đầu, ta không giúp được, cũng không thể giúp. Hiện tại bọn họ là một đối một, nếu có người đi hỗ trợ, lão sinh kia một bên khẳng định cũng sẽ nhiều cá nhân đứng ra, đến lúc đó chúng ta này đó mới tới tình cảnh càng không tốt. Nguyên bản chỉ có một bầu nhiệt huyết, xuân xuân dục động Hách Vân nghe được này lời nói liền dừng lại, áo nào nói, may mắn Lật Thu nhắc nhở kịp thời. Yến Diễm nói, ngươi bị kịp thời nhắc nhở thì thế nào, còn có hảo một ít cùng ngươi đồng dạng phạm xuân người. Hách Vân không vui nói, ngươi tại sao có thể này dạng nói cùng chính mình cùng thời kỳ nhập học đồng môn? Mật Bát Nguyệt phát hiện hắn lời nói thái độ đã không tự chủ đem tự thân cùng này một giới tân sinh đệ tử buộc chung một chỗ, cùng thượng nhất giới lao sinh nhóm hình thành nhằm vào chi thế. Yến Diễm cười duyên, hảo sao, hảo sao, ta sai, ta liền thuận miệng nói mà thôi. Đối mặt nữ tử tắc tiểu, Hách Tuấn nộ khí liền tụ không lên tới, chỉ có thể yếu ớt coi như thôi. Mà Yến Diễm nói phạm xuẩn người, liền là này lúc tại tân sinh đám người bên trong đi tới, muốn đi nâng một cánh tay chống đất thiếu niên. Lao sinh nhóm mặt bên trên trêu tức càng đậm. Liên tại này người tay mới vừa đáp thượng thiếu niên bả vai, ta tới. Bàng Sơn bên cạnh thanh niên cười nói, linh áp rơi xuống. Hai trọng linh áp điệp ra. Sở hữu người đều đã dự liệu kế tiếp kết quả. Vô luận là thiếu niên còn là nghĩ đến hỗ trợ lại hư sự tình đệ tử thần sắc cùng nhau và mèo. Linh áp liền muốn phá tan bọn họ chút sức lực cuối cùng lúc đột nhiên tan thành mây khói. Một cổ chỉ là cảm nhận liền giác bá đạo linh áp phản xung Bàng Sơn hai người, không chỉ có đem bọn họ linh áp tách ra, còn lệnh hai người đồng thời biến sắc. Làm là chủ lực Bàng Sơn chịu đến xung kích lớn nhất, lại là che ngực phun ra một đống máu. Nhìn máu tươi nhiễm hồng dưới chân nền đá bản, Bàng Sơn biểu tình khó coi, tựa hồ so với chính mình bị thương, càng sợ hãi làm bẩn mặt đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay tại vừa rồi tân sinh đệ tử nhóm liền tự giác cấp người tới tránh ra đường. Công nghĩa thư lười biếng đứng thẳng lôi kéo mí mắt đi tới. Rát rưởi, hắn nói. Bàng Sơn ra mặt đỏ lên. Mặt khác lao sinh đệ tử nhóm xem hắn ánh mắt cũng là cố kỵ chiếm đa số, thấp giọng nghị luận trao đổi. Là công nghĩa thư. Lôi hỏa vực. Thông thiên chi tử. Xuyệt. Tân sinh đệ tử này một bên không khí hoàn toàn tương phản, kia là đại thù đắc báo bản thoải mái, xem công nghĩa thư ánh mắt tràn ngập nhiệt tiết. Công nghĩa thư bước chân cũng không có dừng lại, đi qua thiếu niên này một bên. Nâng thiếu niên tân sinh đệ tử trước cảm kích nói tạ, đa tạ tương trợ. Công nghĩa thư lại nói, ai muốn trợ ngươi, chỉ là hắn kia kém linh áp ngại ta mắt. Đối phương cũng không có bởi vì hắn không khách khí ngựa khó xử, đem thiếu niên nâng đỡ. Thiếu niên một lần nữa đem bản học lương thượng, cắn răng không nói đi theo công nghĩa thư phía sau. Công nghĩa thư đối này loại bị người đi theo tình hình đã sớm quen thuộc đắc không thể quen thuộc hơn nữa, hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Hắn nhìn về Bàng Sơn, hỏi nói, ngươi họ Bàng? Bàng Sơn nói, phải thì như thế nào? Công nghĩa thư nói, sửa cái họ đi. Đối mặt này dạng theo lý thường đương nhiên ngữ khí, lại nói không thể nói lý yêu cầu. Bàng Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào đáp lời. Công nghĩa thư hỏi, như thế nào? Bàng Sơn mới nói, sư đệ chẳng lẽ tại nói đùa? Công nghĩa thư liền thật cười, ta theo không cùng người nói đùa, ngươi không thay đổi họ, ta ngày sau thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hắn nói được thì làm được, cùng bạo linh áp hướng Bàng Sơn phóng đi. Bàng Sơn tránh cũng không thể tránh, cố gắng chống cự. Phía trước thiếu niên quẫn cảnh đổi thành hắn. Sư đệ. Bàng Sơn thanh âm theo hàm răng gạt ra. Công nghĩa thư tươi cười càng lớn. Cho dù không là bị hắn linh áp nhằm vào mặt khác người, đều tại một sát na cảm giác âm trầm cuồng bạo linh áp khí tức. Công nghĩa thư, có chừng có mực. Nhất danh lão sinh ngăn tại Bảng Sơn trước người, trợ giúp hắn cùng một chỗ chống cự Công Nghĩa Thư linh áp xung kích. A Công Nghĩa Thư thanh âm không lớn, ngôn ngữ lại đầy đủ cản rỡ, ngươi lại là cái nào rác rưởi? Lão sinh sắc mặt đóng băng, mắt bên trong kinh nghi bất định. Chỉ có hắn chính mình biết, tại trợ giúp Bảng Sơn chống cự Công Nghĩa Thư linh áp lúc, cho dù đã làm 12 phần tâm lý chuẩn bị, toàn lực chống cự chi hạ y cũng bị thương, chỉ là cố nén không có ngay tại chỗ mất mặt. Bất quá có thể tại Độ Ách thư viện sống sót tới lão sinh cái nào không phải nhân tình, thấy hắn sắc mặt trạng thái liền biết không là Công Nghĩa Thư đối thủ, bại trận chỉ là thời gian thượng vấn đề. Công Nghĩa Thư lời nói lại không cấp bất luận cái gì mặt mũi, liền cái kết thúc đây hết thảy bậc thang đều không có. Tân sinh đệ tử này một bên liền phảng phất tìm được người tâm phúc, dần dần đã có lực lượng. Có chừng có mực, vừa mới các ngươi khó xử cận đoạn lãng thời điểm như thế nào không nghĩ qua có chừng có mực. Chê cười chúng ta thời điểm cũng không thấy chút nào khách khí. Theo nhập môn bắt đầu, bọn họ này đó người liền đối mới tới chúng ta tràn ngập ác ý. Nhỏ giọng nghị luận tại tân sinh đệ tử bên trong lưu truyền. Cái gọi là phong thủy luân chuyển không gì hơn như thế. Hắn là cái gì tu vi, đối mặt hai vị sư huynh đều như thế nhẹ nhõm. Yến Diễm kinh ngạc nói. Nàng là nghĩ theo Mật Bát Nguyệt này bên trong thu hoạch tình báo, đáng tiếc Mật Bát Nguyệt cái gì cũng không nói. Lật Thu nói, hẳn là cao giai linh đồng. Nói nhảm. Yến Diễm nói. Bát Nguyệt. Nàng còn không từ bỏ đối Mật Bát Nguyệt nói, ngươi không là cùng hắn rất quen sao? Con hảo. Bị gọi đến Mật Bát Nguyệt đáp ứng, ánh mắt chính tại cùng lão sinh đám người bên trong Triệu Liên đối mặt. Chủ yếu là Triệu Liên tại cùng Mật Bát Nguyệt mấy mắt. Không chỉ là Yến Diễm cảm thấy nàng cùng Công Nghĩa Thư thủ, Triệu Liên cũng này dạng cho rằng, nàng cấp Mật Bát Nguyệt nháy mắt là muốn cho Mật Bát Nguyệt ra cái mặt, đêm này chàng mới lao sinh giao phong hóa giải. Hiện giờ Công Nghĩa Thư một người đối hai danh lao sinh, kỳ thật đã là Công Nghĩa Thư thắng, chỉ là đại gia nhất bắt đầu không nói rõ này là mới lao sinh giao phong, Công Nghĩa Thư lại mở miệng muốn Bảng Sơn sửa họ, đại không thể đem đây hết thảy đẩy tới tư nhân mâu thuẫn thượng, từ đó bảo toàn lao sinh nhóm thể diện. Chỉ cần Công Nghĩa Thư chịu kịp thời rời tràng, bọn họ đều nhìn ra Bảng Sơn hai người đã tiếp cận cực hạn, một khi triệt để bại lộ ra thảm trạng thái, ném liền là toàn lao sinh mặt mũi. Này cũng không là Bảng Sơn thân phận giá trị thật có thể đại biểu toàn bộ lao sinh, mà là đại gia đều tại hiện trường, tình huống đã phát triển đến này một bước. Triều Liên liền đối Bảng Sơn không cảm giác, nhưng nàng làm vì lao sinh một viên liền phải vì chính mình lập trường lợi ích cân nhắc. Huống chi, này lúc hòa giải liền là thế hòa, ngày sau đại gia cũng hảo ở chung. Nàng tin tưởng lấy mật sư muội thông minh không sẽ không hiểu chính mình ý tứ. Mật Bát Nguyệt sắc thực hiểu. Nàng đối Triều Liên mỉm cười. Thấy này Triều Liên thở dài một hơi, đối Mật Bát Nguyệt đầu lấy một cái cảm kích trở về cười. Rắc rưởi nhóm, cùng lên đi. Công Nghĩa Thư khiêu khích lại tại này lúc vang lên. Triều Liên tươi cười cứng tại khóe miệng. Nàng cơ hồ là dùng cầu cứu ánh mắt lại lần nữa nhìn về Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ cười nhạt, không có bất luận cái gì muốn tiến lên khuyên can ý tứ. Đích xác, hiện tại tiến lên khuyên can đại giới quá lớn. Triều Liên tâm nghĩ, cũng không thể trách mật sư muội không nguyện ý, nàng tự nhận là đoán đúng Mật Bát Nguyệt tâm lý. Lão sinh này một bên thì bị Công Nghĩa Thư lời nói triệt để kích động. Đại gia đều là đồng môn vốn nên ở chung hòa thuận, nhưng là Công Nghĩa ngươi vài lần xuất khẩu vũ nhục liền quá phận, lần này cùng ngươi luận bàn không vì thắng bại, không vì tranh phong, chỉ vì giáo ngươi làm người hẳn là biết lễ. Chậc, ít đến này một bộ, không chính là sợ thua mất mặt, tìm cho chính mình cái một đám đối ta một cái lý do chính đáng. Công Nghĩa Thư cười nhạo. Lão sinh nhóm bị hắn đối đắc mặt đỏ tới mang hai. Thân sinh đệ tử này một bên có thể xưng thoải mái. Công Nghĩa Thư nói, chỉ bằng các ngươi này quần rác rưởi cũng xưng giáo ta vì người đạo lý. Mau tới, đừng lãng phí đại gia thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, đụng tới Công Nghĩa Thư này loại bất an lẽ thường ra bài đau đầu, tại chàng lão sinh nhóm nghị kết thúc ra vai phủ đầu tiết mục đều không làm chủ được. Lại tăng thêm bị người ngôn ngữ khiêu khích đến như thế, lớp vải lót mặt mũi đều bị moi ra ném tại mặt đất bên trên giẫm, phần lớn người cũng nhịn không được. Mười mấy cổ linh áp đánh út về phía Công Nghĩa Thư. Công Nghĩa Thư hơi chút nhấc lên mí mắt, mắt bên trong rốt cuộc có vẻ hưng phấn. Lấy nhiều khi ít, hèn hạ. Đỡ cận đoạn lãng tân sinh đệ tử thấp giọng nói, chúng ta không thể để cho Công Nghĩa một người thừa áp, chúng ta cùng một chỗ. Này người lời còn chưa nói hết liền bị Công Nghĩa Thư phân ra một cổ linh áp đánh trúng ngực. Ai dám nhúng tay, lần sau ta chém hắn. Này làm sao còn địch ta không phân. Kém chút nhiệt huyết đi lên tân sinh đệ tử nhóm bị Công Nghĩa Thư này lời nói một chậu nước lạnh lại tới trở về. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Này là cầm lao sinh đệ tử nhóm luyện tập đâu. Đem hiện trường đám người thần sắc nhìn tại mắt bên trong. Mật Bát Nguyệt lại nghĩ, có lẽ không chỉ luyện tập, còn có dương danh. Mỗi lần Công Nghĩa Thư biểu hiện ra hiếu chiến cản rỡ bộ dáng chi hạ luôn có mục đích, hắn mục đích sở cầu chỗ tốt chỉ nhiều không ít. Chỉ là hắn cuồng là thật, hiếu chiến cũng là thật, làm người chú ý lực đều tập trung vào biểu tượng, từ đó không để ý đến hắn tâm cơ. Hoạt động đến ngược, bản chương xong. Chương 135, một đao chẳng chi. Một người độc kháng mười mấy người linh áp, Công Nghĩa Thư mặt bên trên cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Thấy này lão sinh đệ tử nhóm không thể không một đám tiếp hạ tràng. Phần lớn sổ linh đồng đối tự thân khống chế linh lực không như vậy tinh tế, linh áp tận lực nhằm vào Công Nghĩa Thư vẫn như cũ có chỉ tán. Cũng không loại bỏ có cố ý nhằm vào mặt khác tân sinh đệ tử nhụt chí lao sinh, tạo thành hiện trường tân sinh đệ tử nhóm dần dần không chịu nổi, có một cái người lui lại liền có càng ngày càng nhiều lui lại, đến càng xa địa phương vây xem. Tiến Diễm cùng Hách Vân cũng lui mấy mét bên ngoài, chỉ có Lật Thu còn đứng tại Mật Bát Nguyệt bên cạnh, mặt bên trên có thể nhìn ra khổ chống đỡ. Nhiều phần linh áp hỗn hợp tạo thành không gian linh khí nhiễu loạn linh khí hoàn cảnh đồng thời sẽ gia tốc linh độc đối người lây nhiễm. Này loại lây nhiễm vô thanh vô tức, nhẹ thì cảm xúc thượng táo bạo dễ giận, người tại này loại hoàn cảnh hạ cũng sẽ không nghĩ tới cùng linh độc có quan hệ. Mỗi người trạng thái tại Mật Bát Nguyệt tỉnh táo quan sát hạ không chỗ ẩn trốn. Công Nghĩa Thư độc kháng trăm người linh áp, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn dưới chân cái bóng xuẩn xuẩn rụng động. Để ở bên người tay cầm lại tùng, tùng lại ác. Kia là hắn tay bên trong cầm hành đao nghĩ chém người tư thế. Nếu như là cầm đao đánh nhau, cùng chính thức linh sư một bước xa Công Nghĩa Thư sợ là lấy một địch trăm không nói chơi. Bất quá bây giờ tại Độ Ách thư viện quy tắc chi hạn, bọn họ chỉ có thể lấy linh áp tương bính, này cũng không là công nghĩa thư ưu thế. Hắn cái trán hơi có mỏng mồ hôi, nhìn ra được đã có mệt mỏi. Liên tính như thế, tân sinh đệ tử nhóm xem hắn ánh mắt đã kính phục vô cùng. Cho dù cuối cùng công nghĩa thư không tiếp tục kiên trì được, cũng là hắn thắng. Lão sinh đệ tử nhóm đồng dạng rõ ràng này điểm, bọn họ không khí mới càng nặng nề. Đông. Này lúc, chúng sớm thanh đột vang, đem sở hữu người đều hoảng sợ giật mình. Công nghĩa thư cũng một cái hoảng hốt. Lão sinh bên trong bảng sơn lại đột nhiên làm một cái sự tình. Hắn tay bên trong một bản sách, sách bên trong vi quang thiểm quá, nhằm vào công nghĩa thư linh áp đột nhiên tăng mạnh. Linh áp đột nhiên tăng lên mang đến không chỉ có là áp lực, còn bao gồm nhiễu loạn linh khí. Công nghĩa thư con người đột nhiên co lại. Vành long. Sở hữu người thấy hoa mắt, bên hai bên mình. Lão sinh kia một bên bảng sơn đã đổ một nơi thần một nẻo. Hắn trước người nền đá bản là một đạo bù lõm. Này hồi cái gì linh áp quyết đấu đều dừng lại. Lão sinh nhóm thần sắc khác nhau, đối bảng sơn chết không chỉ có không sinh khí còn có thể nói giải khí, bảng sơn tự mình không biết dùng cái nào quái đàm tăng cường bọn họ sử dụng linh áp, tạo thành nhiễu loạn sau cũng đã có bọn họ trở tay không kịp, sơ ý một chút liền sẽ phản vệ chính mình linh hải. Nếu là công nghĩa thư không phản ứng lại đây, bị này cổ đột nhiên tăng lên linh áp hủy linh hải, tạo thành không thể lịch chuyển tổn thương, bọn họ sở hữu người đều muốn cùng một chỗ có nổi. Thật là ác độc lại ích kỷ. Mà này một bên công nghĩa thư cũng thay đổi sắc mặt. Hắn vung đao chạm người hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, nguy hiểm tiến đến kia một khắc, thân thể phản ứng so đầu óc còn nhanh. Bất quá sự tình đã đến nước này, hắn cũng không có hối hận. Mật Bát Nguyệt, công nghĩa thư quay đầu chuẩn xác nhìn hướng Mật Bát Nguyệt này một bên. Mật Bát Nguyệt ảnh nặc đi tới hắn trước mặt, lấy ra đệ tử lệnh. Thấy này công nghĩa thư đem chuẩn bị nói lời nói nuốt trở về, phi thường hài lòng Mật Bát Nguyệt thông minh. Hắn đệ tử lệnh cũng xuất hiện tay bên trong. Hai người một cái giao tiếp. Mật Bát Nguyệt trực tiếp chuyển hắn 10 học phần. Công nghĩa thư kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sau đó cái gì cũng không nói, cấp tốc rời đi Chí Chi viện. Sát hại đồng môn, hắn chết chắc. Không nhất định, hắn phía trước liền chém giết quái nói cùng đệ tử chấp pháp, bị chấp pháp đội trưởng đuổi bắt sau cùng chi đối kháng thành công, đưa đi sinh sinh cắt. Lần trước hắn còn là mới nhập môn chuẩn bị đệ tử, bây giờ lại đã khai giảng, này bên trong còn là Chí Chi viện. Bàng Sơn một mạng đổi lôi hỏa vực thiếu đưa ra, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Vừa vặn, này dạng nhất tới, công nghĩa thư chờ tại chết tại thư viện quy tắc chi hạ, cùng chúng ta không quan hệ. Lão sinh nhóm thấp giọng nghị luận, cũng không có tị ý tân sinh đệ tử, sau đó đi tứ tán. Đại gia đều là đồng môn, vốn nên lẫn nhau tương trợ, các ngươi vì sao muốn này dạng châm đối với chúng ta? Này thanh âm Mật Bát Nguyệt nghe có chút quen thuộc, nàng nhìn lại quả nhiên là Hách Tuấn. Lão sinh bên trong một người lạnh giọng nói, này bất quá là thư viện từ trước quy tắc, huống hồ chúng ta liền tính nhằm vào cũng không muốn các ngươi mệnh, công nghĩa thư lại trực tiếp hạ sát thủ, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi tại sao không nói? Hách Tuấn yên lặng. Kia lão sinh lại nói, ngươi hôm qua kia thứ nhất đường khóa học khẳng định không có hảo hảo nghe, cường giả sáng tạo hoặc phá hư quy tắc, dòng giả thích tướng tuân thủ quy tắc, lần sau học tập lấy một chút. Hách Tuấn không biết phản bác, còn có mặt khác tân sinh phản bác, ngươi cũng liền hiện tại có thể giáo huấn chúng ta, vừa mới công nghĩa thư tại lúc, các ngươi trăm người đều không là hắn đối thủ. A lão sinh giễu cợt, chúng ta không là công nghĩa thư đối thủ, không có nghĩa là chúng ta này một giới không có cường giả, chỉ là tạm không tại thư viện bên trong thôi. Sao phải cùng bọn họ nói như vậy nhiều? Chúng sớm liên tiếp vang lên. Lão sinh tán đi, tân sinh cũng chạy tới khóa học sở tại. Chỉ là mâu thuẫn đã tại sáng nay trôn xuống, ngày sau trước sau hai giới đệ tử chi gian tranh phong chắc chắn sẽ không thiếu. Cầm gần nói, này một giới tân sinh đệ tử phần lớn còn là sẽ lựa chọn hôm qua tăng hoa quảng trường thư tu giảng bài, kết quả nửa đường liền phát hiện mới vừa nháo mâu thuẫn phía trước một giới lão sinh cũng có hướng cùng cái phương hướng đi. Hai bên hai xem hai tướng ghét, lại không có lại náo ra cái gì sự cố. Đến tăng hoa quảng trường, đình tạ bên trong ngồi cựu nhất kiếm giả người phân thân. Lão sinh nhóm đã đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Cái đình bên trong cầu sư đối với cái này hào không ý kiến, lại tăng thêm một ít học sinh cũ quăng tới như có như không đùa cợt ánh mắt, con bàn học tân sinh đệ tử nhóm còn có cái gì không rõ, thượng khóa cũng không cần tự chuẩn bị bàn học. Nhưng rõ ràng thì thế nào? Hôm qua sư trưởng cùng sư huynh chỉ nói làm bọn họ đem bàn học chuyển về đi, cũng không có nói sau này đi học cũng cần chuyển về tới, là chính bọn họ lý giải quá độ. Đem khổ cắn nát hướng bụng bên trong nuốt, cầm cận đoạn lãng tới nói, liền trầm mặc không nói đem bàn học hướng một chỗ đất trống buông xuống, lại lấy ra chính mình sơ học đặt tại bàn trà bên trên, sống lưng ngồi ngay ngắn đắp thẳng tắp. Sở hữu có bàn học tân sinh đệ tử đều lựa chọn hắn bên cạnh ngồi xuống. Hai giới mới lao sinh phân biệt rõ ràng. Tại này đó nhân trung, đồng dạng lấy ra cái bàn Mật Bát Nguyệt tại bên trong không tính thu hút. Thẳng đến 10 tiếng chuông sớm kết thúc, cái đỉnh bên trong cựu nhất kiếm mở mắt ra. Nó liên tiếp điểm hai người, một cái là Mật Bát Nguyệt, một cái là danh lão sinh đệ tử. Cái trước bị nó điểm đến đối diện cái đỉnh học bá vị, cái sau bị nó điểm tới cái đỉnh bên cạnh. Hôm qua công nghĩa thư phạt đứng địa phương, điệu thấp không đang chú ý lại lần nữa cùng Mật Bát Nguyệt cách biệt. Vô luận phía trước một giới lao sinh còn là này một giới tân sinh ánh mắt đều tập trung tại nàng trên người. Mật Bát Nguyệt không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc không có biến hóa. Giả người cầu sư thì bắt đầu hôm nay dạy học. Cùng một thời gian, tăng hoa quảng trường tình hình chính bị một nhóm người xem tại mắt bên trong. Thiên phú tâm trí không tồi, lâm nguy không sợ, không quan tâm hơn thua. Trước mắt mà nói nàng đích xác biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng chỉ là xuất sắc thôi, không đạt được vô tiền khoáng hậu danh tiếng. Ta càng yêu thích công nghĩa thư tính tình, dám nghĩ dám làm, thâu bên trong có tế. Sau ngày hôm nay này một giới đệ tử tất lấy hắn cầm đầu. Phá quy một đạo từ trước đến nay mặt ngoài thượng so chế quy một đạo phong mang lộ ra, kỳ thực theo ta thấy, công nghĩa thư cũng tại nàng khống chế bên trong. Nói chuyện này người mỉm cười, khoan tay áo vung lên. Một quyển tập tranh theo hắn tay áo bên trong bay ra ngoài. Bức tranh trải ra. Bên trong xuất hiện Chí Chi viện cách cục. Viện môn bên trong một bên. Một đám lập thể người giấy xuất hiện, mỗi cái người giấy trên người viết chữ danh chữ. Tử tế vừa thấy, rõ ràng là mới vừa vào cửa hai giới đệ tử tranh phong tái hiện. Vốn nên là mắt thường khó xem linh áp cũng tại tranh bên trong cụ hiện, hóa thành từng đầu đường cong tế lưu tại người giấy chi gian lưu chuyển. Trong sổ linh áp tế lưu hỗn hợp cuốn về phía viết công nghĩa thư tên người giấy trên người, công nghĩa thư này một bên linh áp cụ hiện đắc càng rõ ràng, đem bên ngoài tới tế lưu toàn bộ chống cự, mượn từ này đó tế lưu tôi luyện chính mình linh áp. Mật Bát Nguyệt lúc trước suy đoán ra tới công nghĩa thư mục đích chi nhất, tại này bên trong bị minh minh bạch bạch bày ra. Lại nhìn bốn phía mặt khác tân sinh người giấy, ai là thật bị chìm tán tế lưu bước lui, ai lại là giả ý yếu thế lui lại vừa xem hiểu ngay. Này bên trong viết Mật Bát Nguyệt tên người giấy trung quanh linh vận, không có công nghĩa thư khí thế lộ ra ngoài, lại nhuận vật không thanh, nguyên nguyên không dứt. Linh lực nguyên nguyên không dứt, viễn siêu trung giai linh đồng nên có, lại tăng thêm linh thuyền thu thập tình báo tới xem, là cực linh thể không thể nghi ngờ. Cực linh thể, mở đầu tuy khó, đằng sau lại là xem đại đạo, thật là hâm mộ. Chỉ là nàng thân phận vẫn như cũ còn nghi vấn. Còn nghi vấn lại đâu chỉ nàng một cái, Lôi Hỏa vực đem đương gia đích tử đưa tới thư tu dòng dõi muốn nói không mục đích, ai mà tin. Quản hắn mục đích là cái gì, đến thư viện liền muốn án thư viện quy tắc tới, không chừng ngày sau Lôi Đao còn phải hối hận, bạch đưa một cái nhi tử. Hảo, nói nhảm không nói nhiều, hiện giờ quan sát 3 ngày, thông thiên chi tử liền hai cái làm sao phân mới là chính đề. Ai không muốn thu thiên phú dị bẩm thông thiên chi tử làm đệ tử? Hảo đệ tử đối sư phụ có ích cũng là đại đại. Cuối cùng từ độ ách thư viện đại trưởng lão một truy định âm. Công nghĩa thư đi phá quy đạo, Mật Bát Nguyệt đi chế quy đạo, đến lúc đó làm chính bọn họ tuyển, tại này phía trước ai cũng không thể tự mình vọng động, xáo trộn bọn họ trưởng thành. Bản chương xong. Chương 136, bài tập gian nan. Buổi sáng thần học hơn phân nửa thời gian đều là cầu sư dạy học, còn lại phía sau tiểu nửa giờ gian lại bị nó phân phó đọc sách, đọc còn là độ ách thư viện phát kia bản sơ học. Mật Bát Nguyệt không có gia nhập đọc sách một viên, tối hôm qua nàng mượn từ âm thần chi lực, đem độ ách hồn điện pháp thuật đồ trực tiếp khắc họa tại linh hải bên trong. Ngày thường liền tính nàng không chủ động tu luyện, linh hải bên trong hồn điện đều sẽ kéo dài bị động rèn luyện nàng hồn thức. Cái này thực sự là một trận lại thành công bất quá thí nghiệm, mấu chốt thu hoạch cùng nỗ lực chênh lệch rất lớn, tương đương lấy không ngàn vạn tiền của phi nghĩa, làm Mật Bát Nguyệt một ngày tâm tình cũng không tệ. Các đệ tử phải dựa vào đọc sách mới có thể phát động che giấu tại sơ học sách giáo khoa hồn điện tác dụng, hiệu quả vẫn chưa tới nàng bị động rèn luyện 1/10, cũng không đủ nàng rèn luyện hồn thức thuần túy, cần phải hao phí càng nhiều tinh lực đi đối phó linh độc. Như vậy nhất tới, người khác tại đọc thư tu luyện, nàng thì có thể chống đi thời gian hấp thu ôn tập cầu sư dạy học. Thần học thời gian nhanh kết thúc lúc, cầu sư đột nhiên mở miệng bố trí bản tuần việc học. Sao chép 10 thiên túc quản phụ văn chương. Chợt nghe xong này cái nhiệm vụ, mới lao sinh đều một bộ thở phào bộ dáng. Chờ cầu sư cùng giống như hôm qua theo cái đỉnh bên trong đi ra đi. Nay trang thần học liền tính triệt để kết thúc. Mật Bát Nguyệt thu hồi khóa học trang bị, bên phải truyền đến một tiếng, "Sư muội." Đối phương là nhìn chằm chằm nàng gọi, Mật Bát Nguyệt quay người khách khí trở về một câu, "Sư minh." Sư muội mặc dù ra tự phàm tục đại lục, lại trời sinh bất phàm, không cần phải đem thời gian lãng phí ở một đám người tầm thường trên người, tới chúng ta này một bên nhưng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tới tự phía trước một giới lao sinh phao ra cành ô liu. Này một bên tân sinh nhóm ai đều không ra tiếng, lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, "Không cần." Lao sinh nói, "Sư muội không nhiều suy tính một chút." Mật Bát Nguyệt cười nói, "Phía trước ta không nghe lầm lời nói, các người giữa có người nói cùng giới cường giả không tại viện bên trong." "Không sai." Lão sinh còn không nghe ra Mật Bát Nguyệt lời nói sau lưng hàm nghĩa, hướng nàng trương hiển chính mình này phương thực lực, đã thành linh sư sư huynh sư tỷ liền có vài vị. Tân sinh nghe vậy nhiều người biến sắc, đối với mới vào thư viện, đại gia đều là linh đồng, thậm chí có chút còn không phải linh đồng linh tử tới nói, chính thức linh sư đã là bọn họ trước mắt núi cao. Tại lão sinh tự tin nhìn chăm chú, Mật Bát Nguyệt nói, "Liền tính mời, cũng nên từ bọn họ tới." Ý tứ liền là, ngươi còn không đủ tư cách. Này hồi Mật Bát Nguyệt đã nói đắc đủ ngay thẳng, lão sinh nghĩ không nghe hiểu cũng khó khăn, thuận tiện vẫn để ý giải nàng thượng câu lời nói ý tứ, các ngươi cùng giới cường giả đều không tại viện bên trong, kia ngươi lại tính cái gì đồ vật. Nguyên cho rằng Mật Bát Nguyệt so chi công nghĩa thư muốn đơn thuần hảo nói chuyện nhiều lắm, bọn họ này một bên mới khởi lừa dối Mật Bát Nguyệt, mượn này chèn ép tân sinh sĩ khí, lại giảm viên bọn họ một cường giả tiềm lực ý tưởng. Chính diện đối đầu mới biết được nhân ra chỉ là cuồng đắc không có công nghĩa thư như vậy rõ ràng thôi. Mắt thấy lão sinh sắc mặt trở nên khó coi, Mật Bát Nguyệt cũng bất quá là cười cười, quay người rời đi tăng hoa quảng trường. Coi người khác là ngốc tử người chính mình thành ngốc tử không đáng giá bất luận cái gì đồng tình. Bát Nguyệt làm tốt, bọn họ nói rõ cùng chúng ta không hợp nhau lại đương chúng ta mặt mời ngươi, rõ ràng liền không có ý tốt, ngươi đi bọn họ kia một bên sợ là không chiếm được bất luận cái gì hảo, còn có thể bị hại. Không sai, huống chi bọn họ lại có cái gì hảo đắc ý, bất quá là so chúng ta nhiều nhập môn mấy năm, chờ đến chúng ta hảo hảo tu luyện mấy năm, tất nhiên phản siêu bọn họ. Bên ngoài môn bên trên còn có nội môn, chính thức linh sư lại như thế nào, còn không phải ở ngoại môn đợi, có thể lợi hại tới chỗ nào đi. Gia trí chi viện, Lật Thu cùng Yến Diễm đi theo nàng bên cạnh ngươi một lời ta một câu, hai tuấn này hồi không có cùng các nàng cùng một chỗ. Yến Diễm hướng một cái phương hướng nhìn lại, bĩu môi nói, chạy tới cận đoạn lãng kia vừa đi. Kia cái phương hướng đi đến chính là lấy cận đoạn lãng cầm đầu tân sinh đệ tử nhóm. Không biết công nghĩa thư sẽ như thế nào dạng. Bát Nguyệt, ngươi cứ nói đi. Mật Bát Nguyệt nói, xấu nhất bất quá tại sinh sinh các nằm. Yến Diễm ánh mắt lấp lóe, vậy là tốt rồi, chúng ta này một giới tân sinh toàn dựa vào hai người các ngươi chống đỡ. Mật Bát Nguyệt không có nói tiếp. Mấy người về đến Châm Hoa tiểu viện, tại tiểu đạo Lật Thu không thể không cùng hai người phân biệt, cũng bởi vì không là hàng xóm, mỗi lần tìm ngươi nhóm cũng phiền phức. Tiễn Diễm nói, "6 hào phòng trống không, ngươi có thể hỏi một chút có thể hay không chuyển đến." Lật Thu bị thuyết phục, "Ta đi thử xem." Nói xong nàng liền đi vòng đi túc quản nơi. Còn lại hai người hướng chỗ ở đi, Tiễn Diễm lại hỏi Mật Bát Nguyệt, "Buổi chiều ngươi tính toán làm cái gì?" Mật Bát Nguyệt nói, "Học phần nhiệm vụ." Tiễn Diễm nói, "Tuyệt đối đừng tuyển chiếu cố dược điền nhiệm vụ." Nàng xinh đẹp mặt nhỏ vo thành một nắm, Mật Bát Nguyệt cười, có này cái tính toán, lại không là hiện tại. Tiễn Diễm lắc đầu, dù sao ta khuyến cáo đã nói cho ngươi, ngươi còn muốn đi đưa học phần, ta cũng ngăn không được ngươi. Đến các từ nhỏ phòng cửa phía trước, Tiễn Diễm cùng nàng phất tay, trước một bước vào phòng. Mật Bát Nguyệt vào nhà lúc sau thấy đem hôm nay nghe học bút ký trước chỉnh lý một lần, lấy thêm ra bút mực sao chép sơ học sách giáo khoa bên trong túc quản phụ văn chương. Lần thứ nhất sao chép thành công, dùng cầu sư nói qua biện pháp, sử dụng đệ tử lệnh liền có thể giao bài tập. Nếu như bài tập đạt tới tiêu chuẩn liền sẽ bị thông qua, không đạt tới liền tính không hoàn thành. Mật Bát Nguyệt đem đệ tử lệnh đặt tại mới vừa sao chép văn chương thượng, thông qua linh thức cảm ứng, này thiên văn chương đạt tới tiêu chuẩn, coi như nàng hoàn thành bản tuần việc học 1 phần 10. Này dạng vừa thấy, Đỗ Ách thư viện việc học giống như cũng không khó. Mật Bát Nguyệt lại không cảm thấy sự tình sẽ như vậy đơn giản. Phía trước tại Tẩy Mặc Trì bên trong nghe được đối thoại tại đầu góc bên trong hồi ức, việc học yêu cầu bút mực thu hoạch cùng Tẩy Mặc Trì đảo mực đồng tương quan, hoặc là liền dùng học phần mua sắm. Nói cách khác hoàn thành Đỗ Ách thư viện việc học cần thiết dùng Đỗ Ách thư viện xuất phẩm bút mực. Vì chứng thực phỏng đoán, Mật Bát Nguyệt tính toán trở về một chuyến lao trạch, bất quá có người trước tiên cho nàng đưa tới đáp án. Đông đông đông, gõ cửa thanh vang lên. Mật Bát Nguyệt đánh mở cửa xem thấy mới phân biệt không lâu Yến Diễm. Yến Diễm sắc mặt lại giận lại hoán, gặp mặt đối Mật Bát Nguyệt tội nghiệp nói, "Bát Nguyệt, ta nhớ đến hôm qua sư trưởng cấp ngươi đưa bút mực giấy nghiên không thiếu, có thể hay không mượn ta một điểm?" Mật Bát Nguyệt nghiêng người làm nàng vào cửa, "Như thế nào?" Yến Diễm thấy được nàng phòng bên trong cái bàn bên trên mới vừa viết hảo văn chương, ngươi một lần thành. Muốn không phải là còn không có hướng đệ tử lệnh giao bài tập. Ta trở về viết năm thiên văn chương, giao bài tập lúc bị đệ tử lệnh phản hồi quyển diện không khiết, cuộn giấy có sai, hết thảy không đếm. Ta dùng văn giấy là chính mình mang đến đồ vật, hiện tại liền sư trưởng khen thưởng mực nước cũng nhanh dùng xong. Nàng nói đến đáng thương, lại vợ không đề cập tới có thể dùng học phần mua viện bên trong bút mực giấy nghiên sự tình. Mật Bát Nguyệt cũng không để, rõ ràng Yến Diễm ý tứ. Dùng tình báo tin tức đổi điểm hiện vật tài nguyên. Đại gia lòng dạ biết rõ. Mật Bát Nguyệt phân một phần giấy mực cấp Yến Diễm. Yến Diễm cầm tới sau mặt mày hớn hở, Bát Nguyệt thật tốt. Sau đó thông minh cáo từ rời đi, đi ra ngoài lúc đụng tới đưa ăn Lâm Đại. Xem thấy Lâm Đại tay bên trong để hộp cơm, Yến Diễm có chút ý động lại đả trụ chiếm tiểu tiện nghi tâm tư, đối Lâm Đại mỉm cười liền trở về chính mình phòng. Lâm Đại có lễ trước gõ cửa mới đem đi vào đem hộp cơm thả đến bàn bên trên, lại đem ngày hôm qua hộp cơm thu thập nâng lên, trong lúc nhỏ giọng nói, "Sư tỷ, ca ca hôm nay cùng ta nói, công nghĩa sư huynh bị phạt một tuyệt bút học phần, người lại bị đưa đi sinh sinh cắt." Nay phần lấy lòng, Mật Bát Nguyệt thu được. Nàng đối Lâm Đại gật đầu nói tạ, cái sau tươi cười nhẹ nhõm rời đi, rõ ràng lão sinh cùng Mật Bát Nguyệt mâu thuẫn hẳn là liên lụy không đến ca ca cùng chính mình đầu thượng. Ngày mai liền là chính thức trung thu phúc lợi hoạt động lạc, có ý tham gia bảo tử xem bình luận khu gần nhất thế giới thật sự tình điều chỉnh hoàn tất liền có thể khôi phục xong càng không xong càng, ta đều ngượng ngùng cầu phiếu, ha ha, bạn chương xong. Chương 137, câu đồng tử. Mật Bát Nguyệt ăn xong Lâm Đại đưa thức ăn tới, tạm thời cũng không có ý định trở về lao trạch, trực tiếp làm Trạch Linh đưa tới một phần bình thường giấy mực. Tử Linh cùng Trạch Linh bản thể ý thức tương thông, Mật Bát Nguyệt này một bên phân phó Tử Linh, tương cách Thiên Sơn Vạn Thủy lao trạch kia một bên Trạch Linh liền đem đồ vật thông qua tùy ý môn đưa đến. Mật Bát Nguyệt cầm tới sau, trước chứng thực Yến Diễm theo như lời, dùng cầu sư ban thưởng mực nước viết tại bình thường giấy bên trên, lại dùng bên ngoài tới mực nước dính bút viết thư viện đặc thù giấy bên trên, hai phần bài tập giao cho đệ tử lệnh nghiệm chứng, kết quả đều không cho thông qua. Đệ tử lệnh cho ra phản hồi một cái là cuộn giấy có sai, một cái là bút tích không đúng. Này là buộc thư viện đệ tử cần thiết dùng bản thổ đồ vật lại cần thiết dùng học phần mua, học phần thì cần thiết làm học phần nhiệm vụ, như vậy nhất tới thư viện đệ tử cùng thư viện khóa lại, như ra để phong phú công nghĩa thư cũng phải bó tay bó chân. Mật Bát Nguyệt thu hồi bàn bên trên hết thảy, đứng dậy ra cửa. Tẩy Mặc Trì. Buổi chiều Tẩy Mặc Trì trước sau như một náo nhiệt. Này hồi Mật Bát Nguyệt không có tại bên ngoài quan sát. Nàng vừa đi vào Tẩy Mặc Trì phạm vi, có qua gặp mặt một lần người giấy đi tới trước người. "Học sinh, ngươi tới nó tay bên trong nó giấy." Mật Bát Nguyệt hòa khí nói, "Ân, ta tới." Người giấy mặt bên trên con mắt hướng hạ một đứng thẳng, lông mày con mắt biến thành ủ rũ tám. "Ngươi tới được quá kịp thời, bắt lấy Tẩy Mặc Trì bên trong kia quần đảo mực đồng đối với chúng ta mà nói quá khó khăn, ngươi có thể giúp một chút ta sao?" Mật Bát Nguyệt hiếu kỳ hỏi nói, "Ta có thể cự tuyệt sao?" Bốn phía lạc tại nàng trên người ánh mắt theo này câu lời nói biến hóa. Lao sinh nhóm vui sướng khi người gặp họa cười. "Đương nhiên, cự tuyệt là ngươi quyền lợi, ngươi không có cần thiết trợ giúp ta nghĩa vụ mặt giấy xoay chuyển." Người giấy liệt ra một cái tự nhận là khéo hiểu lòng người răng cá mập cười. Mật Bát Nguyệt nói, "Đã ngươi như vậy nói, ta liền giúp một chút ngươi đi." "Thật là phi thường cảm tạ không khách khí." Người giấy theo tay áo bên trong lấy ra cái tiểu bao cho nàng. "Thật là rất cảm tạ ngươi nha." Chính bát tự mặt mày biến thành đảo bát tự, nay cái biểu tình đặt tại người giấy mặt bên trên biểu khí trùng này, cực giống đạt được mục đích sau trở mặt không quen biết tiệt tiện. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, vẫn như cũ hảo tính tình nói, "Không khách khí." Đem tiểu bao đánh mở, bên trong có cái nắm đấm đại hơi mở túi lưới, cùng với một cái cùng chất liệu túi lưới, cùng với một trường quyển khởi tới giấy. Mật Bát Nguyệt triển khai của giấy. Người đáp ứng vì Tẩy Mặc Trì nô buộc bắt giữ 50 chỉ đảo mực đồng này, trường quận giấy tựa hồ có cố quy tắc lực lượng, theo Mật Bát Nguyệt đánh mở xem đến bên trong nội dung một khắc, giấy bên trên nhiệm vụ liền thành nàng cần thiết hoàn thành nghĩa vụ. Nếu như ngươi không có làm đến, sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu nhìn về người giấy. Cái sau gần như đem tiểu nhân đắc chí viết lên mặt. Mật Bát Nguyệt hỏi, "Ta trợ giúp ngươi làm đến này đó, ngươi sẽ cảm tạ ta sao?" "Ta sẽ phi thường cảm tạ" một câu không có thực tế nội dung lời nói xuông. Mật Bát Nguyệt không có tiếp tục dò hỏi, kế tiếp không thành thật chi tiết giẫm đạp. Tẩy Mặc Trì không lớn không nhỏ, hảo đặt chân điểm liền bị lao sinh đệ tử chiếm cứ. Mật Bát Nguyệt mới tiếp cận, bọn họ bên trong liền có người nói, "Sư muội, này bên trong không có dư thừa vị trí, không bằng ngươi đi chỗ đó." Đối phương chỉ vào là một chỗ không người nơi hẻo lánh. Mật Bát Nguyệt gật đầu hướng kia đầu đi đến. "Ha ha, Thấy này lao sinh đương nàng này là nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn Mật Bát Nguyệt bóng lưng rời đi, bọn họ trò chuyện. Không có chút nào chuẩn bị liền chạy tới tẩy mặc trì, cũng không biết tẩy mặc trì bên trong có thể hay không nhiều ra một vị tẩy mực công. Cũng khen người ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, nàng thần sắc xem lên tới rất bình tĩnh. Hắc, có chuẩn bị lại như thế nào, kia một chỗ có thể kiếm không thượng một chỉ đảo mực đồng. Vớt không thượng một chỉ đảo mực đồng, A Mật Bát Nguyệt dùng nhị ngữ đem lao sinh đệ tử nhóm nói chuyện thu nhập hai bên trong. Tại góc tạp thạch chỗ ngồi xuống, lấy ra năm đấm đại túi lưới xem, lại nhìn dưới tảng đá phương đen không thấy đáy nghiền một tử. Nếu như là dùng vớt lời nói, không nói trước tạp thạch cùng ao nước khoảng cách không tiện hạ thủ, chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy đảo mực đồng này điểm, tùy tiện đi vớt cũng là mò kim đáy biển. Mật Bát Nguyệt nếm thử cầm túi lưới hướng hạ đưa tay, quả nhiên đủ không đến mặt nước. Xuy. Ha ha, mau nhìn. Như vậy xem thân eo đỉnh thế. Nhị nữ phản hồi bí mật quan sát nàng lao sinh nhóm chế dê ước. Mật Bát Nguyệt thu tay lại, hướng lao sinh đệ tử nhóm nhìn lại. Cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau, lão sinh nhóm ai đều không có né tránh, nói rõ sẽ không đem trừ cái đó ra vị trí nhường ra cho nàng. Mật Bát Nguyệt một lần nữa ngồi thẳng, tay bên trong Thiện Ác Thư xuất hiện, đem túi lưới hướng Thiện Ác Thư làm cái phổ cập khoa học. Phược linh kia một loại có thể trói buộc các loại linh năng tài liệu. Chỉ bất quá làm thành túi lưới phược linh kia tương đối bình thường, không thuộc về phược linh kia bên trong tinh phẩm, chỉ có thể trói buộc thời gian rất ngắn ngủi. Nói cách khác dùng nó tới bắt giữ đảo mực đồng, cần thiết nhanh chóng cấp tốc hoàn thành, nếu không mới vừa đầu bên trong không kịp thời đưa ra tẩy mặc trì, đối phương liền có thể tại ngươi mắt bên trong lại lần nữa hóa mực biến mất. Cái này khó trách tới tẩy mặc trì chào đảo mực đồng đệ tử nhóm vì cái gì oán thanh nổi lên một phía. Mật Bát Nguyệt theo bên trong tìm được điểm hiện đại giấy đâu lưới cá vàng ý tứ, nàng cười bắt đầu. Hủy đi túi lưới. Nàng muốn làm cái gì? Khi choáng váng, cầm của công chút giận. Không có khả năng, nàng không sẽ như vậy không đầu óc. Ai đi tìm hiểu nhất hạ? Thật có cái lao sinh trước vãng Mật Bát Nguyệt này bên trong. Sư muội. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng tới người, mỉm cười nói, "Triều sư tỷ, con hảo ngươi không cùng ta sinh khí." Triều Liên buông lỏng một hơi bộ dáng, tại nàng bên cạnh tảng đá ngồi xuống. Mật Bát Nguyệt nói, "Nếu như sư tỷ nói là sáng nay kia sự tình, hai giới học sinh tranh chấp không là cá nhân vấn đề." Triều Liên cười nói, "Sư muội thông thấu, ta cũng yên lòng." Lập tức nàng túi đầu xem Mật Bát Nguyệt tay, bị nàng nhẹ nhõm phá giải túi lưới kỹ thuật kinh diễm, tâm nghĩ chẳng lẽ lại là sư muội tại phàm tục đại lục học nữ tử theo thừa luyện thành hảo kỹ thuật. Sư muội này là tại làm cái gì? Ta muốn đem nó hủy đi thành sợi câu cá. Chẳng lẽ lại là nghĩ câu đảo mực đồng? Ừm. Sư muội thật là kỳ tư diệu tưởng. Mật Bát Nguyệt cười không nói. Triều Liên xem nàng, đột nhiên thấp giọng nói, "Sư muội có biết vì cái gì lão sinh muốn làm khó dễ các ngươi?" Mật Bát Nguyệt nói, "Sư tỷ nguyện ý vì ta giải thích nghi hoặc lời nói, ta đương nhiên nghĩ biết." Triều Liên, sư muội là thông minh người, cho dù ta không nói, không bao lâu nữa khẳng định cũng có thể quan trắc ra tới. Kỳ thật nguyên nhân cũng không khó đoán cũng không phức tạp, ngoại môn không thể so với nội môn tinh tế, này bên trong liền là cái đại giao trộn, sở hữu tài nguyên không có phân phối bị đặt tại một cái bát bên trong, ai có thể cướp được liền là ai. Liền lấy này tẩy mặc trì tới nói, bên trong không có thành văn quy tắc quy định kia khối địa phương là ai, cái này có thể tranh tài nguyên trí nhất. Nàng chỉ vào Mật Bát Nguyệt dưới chân này khối, không mãn quá muội, nơi này là tẩy mặc trì lao sinh đều biết tuyệt địa, cực ít đảo mực đồng lại ở chỗ này qua lại, liền tính qua lại cũng bởi vì địa thế ảnh hưởng, đệ tử rất khó đưa chúng nó vớt lên tới. Nhất bắt đầu cấp tân sinh ra vai phủ đầu, đem bọn họ trấn áp lúc sau, ngày sau tài nguyên đem có thể tiếp tục nắm giữ tại phía trước một giới lao sinh tay bên trong, hết thảy từ lao sinh định đoạt. Nếu như là thế hòa, như vậy tài nguyên phân phối tẩy bài đều bằng bản sự, lao sinh đối tân sinh thái độ cũng sẽ chuyển thành bình đẳng, vậy liền coi là độ ách thư viện ngoại môn lưu truyền đã lâu quy tắc. Đơn giản thô bạo cũng hiện thực. Mật Bát Nguyệt nói. Triều Liên cười nói, sư muội có thể hiểu được liền hảo. Nàng lời nói nhất chuyện, mặc dù hai giới đệ tử có lợi ích giao phòng, nhưng là ta nhưng như cũng muốn cùng sư muội giao hảo. Ta cùng ngươi nói, một vào này tẩy mặc trì liền cần thiết đáp ứng tẩy mực công cầu viện, chúng nó cầu viện yêu cầu đều là hỗ trợ vớt đảo mực đồng, bất quá là số lượng bất đồng thôi, không có hoàn thành thỉnh cầu của bọn nó liền không thể đi ra tẩy mặc trì. Nói đến đây, Triều Liên cười hỏi Mật Bát Nguyệt, sư muội được mời cầu chào nhiều ít chỉ? Chờ ít người lúc, ta có thể mượn ngươi. Những cái đó tẩy mực công nhóm tương đương xảo trá, vì không đem tân sinh đệ tử dọa chạy, lần đầu tới tẩy mặc chỉ đối tân sinh đệ tử bị yêu cầu đồng dạng đều không cao, một hai con là chuyện thường, nhiều nhất 3 năm chỉ. 50. Triều Liên sững sờ hạ, đương chính mình nghe lầm, 5 chỉ. Sư muội thực sự là trên trời rơi xuống đại nhầm đi. Này, sư muội nếu là có học phần lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi làm ra. Mật Bát Nguyệt hỏi, nhiều ít học phần? Triều Liên nói, tính ngươi hai học phần một chỉ đi. Sư muội không nên cảm thấy quý, chào xong đảo mực đồng sau có thể cầm đi tẩy mực công kia bên trong đổi mực điều, so với tổng vụ các mua sắm mực nước, tính so giá thượng liền không thấp, trọng điểm là này dạng còn có thể miễn đi sư muội không tại vào đêm phía trước hoàn thành tẩy mực công ủy thác sau khả năng tao ngộ nguy hiểm. Mười học phần đối mới nhập môn tân sinh đệ tử tới nói là giá trên trời, Triều Liên lại biết Mật Bát Nguyệt tại tổng vụ các cùng Lâm khi giao dịch, suy đoán nàng có thể lấy ra tới. Cảm ơn sư tỷ bảo cho. Mật Bát Nguyệt nói, ta mua không nổi. Làm sao lại như vậy? Triều Liên kinh ngạc nói, không bao lâu nghĩ đến tin tức liên quan tới công nghĩa thư. Nàng liên cái gì đều hiểu. Thở dài, sư muội trọng tình trọng nghĩa. Mật Bát Nguyệt không ứng này câu lời nói, nàng đã thành công đem túi lưới tháo dỡ hoàn tất, lưu lại một điều phược linh tia dây dài đoàn. Nàng đem một đầu chói lúc trước túi tay cầm thượng, một đầu chói mai linh tinh. Tại Triều Liên ánh mắt kinh ngạc hạ thả vào tẩy mặc trì bên trong. Bảo tử nhóm trung thu vui vẻ. Hoạt động tường tình đã phát tại bình luận khu A, bản chương xong. Chương 138, người so với người người chết. Không hai giây, Mật Bát Nguyệt nhấc lên tay cầm. Cắn linh tinh đảo mực đồng bị quăng tại không trung. Thân thể mới vừa toát ra ao nước, cái này đảo mực đồng cũng đã nhả ra, thân thể hóa mực, tốc độ cũng không chậm. Bất quá Mật Bát Nguyệt nhanh hơn nó. Âm Hỏa Chít. Nơi đây đảo mực đồng chưa từng gặp qua này dạng không nói một lời liền diện sát đệ tử. Mỗi cái đệ tử đều là hận không thể coi chúng là bảo bối đồng dạng bắt giữ, cho dù hận nó nhóm hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không dám thật xử lý chúng nó. Xử lý chúng nó liền là cùng học phần không qua được, cùng chính mình không qua được. Triều Liên trợn mắt, chính muốn nhắc nhở Mật Bát Nguyệt diện sát đảo mực đồng sẽ chịu trừng phạt. Đã thấy cái kia đảo mực đồng đã bị âm xương băng phòng, cũng không có thật bị thiêu chết, bị Mật Bát Nguyệt bắt được ném vào túi lưới. Mật Bát Nguyệt đem linh tinh mồi lại ném vào tẩy mặc trì bên trong. 3 giây sau, lập lại chiêu cũ. Lại một chỉ đảo mực đồng xương giá rơi vào túi bên trong. Triều Liên nói, sư muội linh thức thật là linh mẫn. Mật Bát Nguyệt thần sắc nghi hoặc. Triều Liên chỉ vào tẩy mặc trì, nay tẩy mặc trì cùng bình thường ao nước bất đồng, mắt thường khó xem, linh thức khó dò, bằng không bên trong đảo mực đồng cũng không sẽ như vậy khó trảo. Sư muội có thể sử dụng linh tinh câu đồng, chỉ có thể là mặt dưới đảo mực đồng cắn lên linh tinh một cái chớp mắt liền đưa nó kéo, linh thức chi nhạy cảm, không phải ta chờ có thể bằng. Mật Bát Nguyệt nghe vậy nghĩ đến thì là, cái này lại là một hạng kiểm tra cũng thuận tiện hồn thức cường hãn đệ tử nhiệm vụ. Nói cho cùng Đồ Ách thư viện mặc dù bao dung và tượng, viện bên trong tu cái gì nói đều có, nhưng là chân chính chủ lưu còn là thư tu, đương nhiên vạn sự lấy bồi dưỡng thư tu làm đầu. Mật Bát Nguyệt suy tư gian lại câu đi lên mấy cái đảo mực đồng, đem chúng nó từng cái âm hỏa bằng phong đưa vào túi lưới. Nơi xa lão sinh nhóm nghị luận thanh đều thiếu, nhị ngữ nửa ngày không phản hồi điểm thanh âm lại đây. Triều Liên dần dần phát giác đến không thích hợp, nàng quay đầu đếm kỹ túi lưới bên trong đảo mực đồng. Bởi vì đảo mực đồng bị âm xương giá không có hòa tan, đảo thuận tiện nàng tính toán. 6 cái. Nàng nhắc nhở Mật Bát Nguyệt, liền tính ngươi nhiều chảo, tẩy mực công cũng sẽ không nhiều cấp ngươi thủ lao. Bất quá ngươi có thể đem ra bán cho mặt khác đệ tử. Bọn họ không sẽ mua. Mật Bát Nguyệt nói. Nhị ngữ vừa mới phản hồi lại đây lão sinh bên trong hai câu nói, Khắp Hảo liền cùng Triều Liên nói đồng dạng, công bố quyết không thể làm Mật Bát Nguyệt kiếm được bọn họ học phần. Kia ngươi như thế nào còn chảo? Triều Liên hỏi. Mật Bát Nguyệt đem nhiệm vụ cuộn giấy cho nàng xem. Xem thấy bên trong viết 50 chỉ, Triều Liên biểu tình vặn vẹo hạ. Nguyên lai phía trước không là nàng nghe lầm, cũng không là Mật Bát Nguyệt nói sai, nói thật muốn bắt 50 chỉ. Nếu là phía trước bị nàng xem thấy, khẳng định cảm thấy Mật Bát Nguyệt tối nay hơn phân nửa muốn lạnh. Hiện tại lại là có chút hâm mộ. Đảo mắt Mật Bát Nguyệt liền bắt lên tới 10 chỉ. Nàng linh tinh mồi cũng bị gặm sạch sẽ, liền một lần nữa lại thay đổi một viên. Triều Liên nhìn lại phát giác đến một ít không thích hợp, thăm dò tính đối Mật Bát Nguyệt hỏi, sư muội linh lực hùng hậu, đối pháp thuật lý giải vận dụng cũng không bình thường, bên cạnh người dùng này pháp thuật một không cẩn thận liền sẽ đem yếu ớt đảo mực đồng tiêu chết. Mật Bát Nguyệt nói, ta là cực linh thể. Triều Liên hít sâu một hơi. Nàng đỗng nhiên liền cảm thấy vô tiền khoáng hậu tuyệt không phải nói ngoa. Sư muội liền này dạng nói ra không quan hệ sao? Cùng này làm người đoán tới đoán lui tới tìm phiền toái thăm dò, sớm một chút làm đại gia biết còn có thể ngăn cách một ít có tự mình hiểu lấy người. Làm vì thăm dò lại không có ý định tìm phiền toái một viên, Triều Liên ngữ khí phức tạp thở dài, sư muội thông minh. Như thế nào có người thiên phú, tâm trí đều vượt qua người ta một bậc, làm đắc duy nhất rất lại phía sau xuất thân đều thành nàng ưu điểm. Triều Liên tâm cảnh bị đả kích đắc lợi hại, linh hải truyền đến tỉ mỉ bỏng, này là ngày thường bên trong tích lũy linh độc tại thừa cơ tạo phản. Nàng phát giác đến chính mình không thể tiếp tục tại này bên trong tiếp tục chờ đợi, vạn vừa sinh ra cái gì đánh mất lý trí sai lầm ý tưởng hoặc giả hành vi liền không tốt. Vội vàng cùng Mật Bát Nguyệt cáo biệt, Triều Liên liền nhanh chóng rời đi. Mật Bát Nguyệt xem Triều Liên đi xa, bị lao sinh quay chung quanh. Triều Liên sẽ đối những cái đó lao sinh nói chút cái gì nàng cũng không lo lắng, tương phản còn chính cùng nàng ý đồ Ách thư viện có như vậy nhiều đáng giá nàng đi tìm kiếm hấp thu tri thức, không thời gian lãng phí ở quá cỡ nào nhàm chán gây chuyện người trên người. Đem mới vừa câu được một chỉ đảo mực đồng đưa vào Thiện Ác thư bên trong, động tác cần nấp lại tự nhiên, tại này cái thư tu dòng dõi, đột nhiên lấy ra bản sách cử động phi thường phổ biến. Mười mấy phút đồng hồ sau, Mật Bát Nguyệt để túi lưới đi tìm người giấy, lại bốn phía tìm không đến người giấy thân ảnh. Nhất danh lão sinh đột nhiên cho nàng chỉ đường lên tiếng nói, tại giấy phòng ở bên trong. Mật Bát Nguyệt hướng đối mới gật đầu đánh qua chào hỏi, liền hướng đối phương chỉ phương hướng đi đến. Ngươi vì cái gì giúp nàng? Chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi có thể không cử này cái tay. Có chút người chú định không giống bình thường, ngươi nghĩ đã vào nội môn cậu sư mình. Có phải hay không cùng tình hình của nàng đặc biệt giống như không cùng chúng ta làm bạn, bị thượng nhất giới hợp lực chèn ép, kết quả cái gì dùng đều không có, ngược lại là thượng nhất giới ăn một cái mũi bụi. Nghe phía sau lão sinh nhóm giao lưu, Mật Bát Nguyệt tìm được giấy phòng ở danh phủ kỳ thực giấy làm phòng ở cho tới bây giờ, Mật Bát Nguyệt phát hiện Đồ Ách thư viện kiến trúc danh đều lấy được rất thành thật. Khiếu nại giếng là khiếu nại dùng giếng, tẩy mặc chỉ là tẩy mực dùng ao, giấy phòng ở cũng là thật sự giấy phòng ở nàng gõ cửa, phòng cửa từ giữa hướng bên ngoài đẩy ra. Mật Bát Nguyệt hướng bên trong xem liếc mắt một cái, ánh mắt dừng một chút. Người giấy tựa hồ là có ý làm nàng xem thấy bên trong tình hình. Con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt mắt. Mật Bát Nguyệt đem túi lưới đưa cho nó, ta giúp ngươi bắt xong. Chào xong. Người giấy biểu tình theo cười biến thành hoài nghi. Mật Bát Nguyệt, ừm. Người giấy bán tín bán nghi đem túi lưới nhận lấy, sau đó giấy mặt vặn mèo. Thường nhân biểu tình vặn mèo còn là bình thường nhăn nhăn làn da, người giấy biểu tình vặn mèo liền là thật linh ba thành một đoạn, ngũ quan bay loạn. Đâu Mật Bát Nguyệt liền đem hủy đi thành tuyến túi lưới cũng còn cấp nó. Đáng tiếc, nguyên nghĩ lấy về nghiên cứu một chút. Người giấy cầm đồ vật trở về giấy phòng ở cửa không có đóng thượng. Mật Bát Nguyệt xem bên trong một cái lượng khung bên trên, một đám người giấy quải tại mặt trên tựa như hong khô. Cái khác người giấy thân thể cũng không bằng thẳng, nửa người trên đã là giấy mỏng bộ dáng, nửa người dưới lại là bình thường người. Nếu như nhưng xem đằng sau, không thấy được trước mặt, khẳng định cho rằng là có người tại chơi treo khung. Người giấy trở về. Người giúp ta đại ân, này là cho ngươi thủ lao. Mật Bát Nguyệt tiếp nhận nó cấp vươn ngón tay dài một điều. Học sinh, lần sau còn tới đảo mực sao? Người giấy dinh dính mỉm cười. Mật Bát Nguyệt gật đầu, cười nói, nhất định tới. Người giấy ngừng tạm. Nói hảo, chờ ngươi a hảo. Mật Bát Nguyệt rời đi tẩy mặc trì lúc, còn tại hiện trường lão sinh nhóm đều nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng thật đi ra tẩy mặc trì phạm vi. Theo phòng nhỏ trở về lão trạch phòng thí nghiệm, Mật Bát Nguyệt đem trộm được tẩy mặc trì đảo mực đồng theo thiện ác thư bên trong lấy ra. Vật nhỏ vừa ra tới liền nghĩ chạy, đáng tiếc tại trạch linh thân thể bên trong dấu kia đều vô dụng. Bị giam cầm tại chỗ đảo mực đồng vẫn như cũ liều mạng vặn bèo dãy rủa, thân thể nho nhỏ phảng phất cất giấu cái cuồng bạo dã thú. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, làm trạch linh đưa tới mấy cái nhà dưỡng đảo mực đồng, bao quát đảo mực đồng tiểu đội trưởng tại bên trong. Hoạt động kỹ lưỡng hơn quần hào tam thất 664724, bạn chương xong. Chương 139, thuần phục. Nhà dưỡng đảo mực đồng nhóm vẫn luôn sinh hoạt mật phi tuyết phòng bên trong thư phòng, đi tới hoàn cảnh mới chúng nó thói quen tiềm ẩn, là thuộc đảo mực đồng tiểu đội trưởng không sợ nhất sinh. Mặt khác đảo mực đồng còn giấu tại cái bàn bên trong, chỉ toát ra điểm đèn tựa như đầu quan sát bốn phía, tiểu đội trưởng thì gật gù đắc ý đối mặt Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt đưa nó nhắc tới tẩy mặc trì đảo mực đồng trước mặt. Tiểu đội trưởng đối này cái bên ngoài tới đồng bào tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, đầu lúc gần lúc hiện đánh giá nó. Ở bề ngoài hai người không có chênh lệch, chỉ là cùng cái này tẩy mặc trì đảo mực đồng so sánh, nhà dưỡng đảo mực đồng tiểu đội trưởng Văn Tĩnh cảm giác càng cường. Nếu như nói nhà dưỡng đảo mực đồng cùng tiểu đội trưởng khác biệt chỉ là hiếu động chứng tiểu tử và điểm đạm ban trưởng, cái này tẩy mặc trì đảo mực đồng vừa so sánh liền là chưa giáo hóa táo bạo chứng người bệnh. 3. Tiếp cận tiểu đội trưởng đột nhiên bị tẩy mặc trì đảo mực đồng dài chi qua mặt. Tiểu đội trưởng có ngắn ngủi đứng im. Theo này phần không thanh đứng im bên trong, Mật Bát Nguyệt phảng phất cảm nhận được tiểu đội trưởng nội tâm tại nổi lên báo tố. Chít, không hề có điểm báo trước, tiểu đội trưởng nhào về phía tẩy mặc trì đảo mực đồng. Văn Tĩnh khí chất theo tiểu đội trưởng trên người cởi tẫn. Quyền đấm cước đá, thượng miệng cắn xé, thứ chi rào sát, đầu va chạm. Điên đánh lên tới hai chỉ mực nước văng khắp nơi, tử tế xem mới biết được hai người đánh nhiều hung tàn. Mật Bát Nguyệt gõ bàn một cái, làm Trạch Linh chú ý điểm đừng để tiểu đội trưởng đem thí nghiệm tài liệu đánh chết. Là, nàng nhìn ra được tẩy mặc trì đảo mực đồng không là nhà dưỡng tiểu đội trưởng đối thủ, chiến cuộc là nghiêng về một bên thế cục. Một phút đồng hồ sau, tẩy mặc trì đảo mực đồng bị tiểu đội trưởng dẫm lên đầu. Mặt khác nhà dưỡng đảo mực đồng nhóm xuất hiện quay chung quanh tại chung quanh khoa tay múa chân. Nay quần vật nhỏ đừng nhìn tại thiện ác thư bên trong giới thiệu là không có công kích lực quỷ vật, kỳ thực bản tính tương đương bạo lực. Mật Bát Nguyệt đem tiểu đội trưởng để mở, mặt đất bên trên tẩy mặc trì đảo mực đồng vẫn tại bàn bên trên co quắp thành một bãi lạ mực, nửa chết nửa sống khó gặp phía trước của bạo. Nàng lấy ra độ ách thư viện bút mực giấy nghiên cùng chính mình viết bài tập, lại đem tiểu đội trưởng đưa vào nghiên mực mực nước bên trong, thử xem này cái. Tiểu đội trưởng vùi đầu ung ung cục mở nước, không bao lâu ngẩng đầu miệng bên trong phun cái bong bóng, cực giống đánh cái ôm nấc. Tiếp theo nó không có Mật Bát Nguyệt phân phó liền theo nghiên mực leo ra, chạy như bay đến tẩy mặc trì đảo mực đồng bên cạnh lại đem nó bắt lại nhất đốn xé rách. Một tay đem hai người tách ra. Tẩy mặc trì đảo mực đồng liền thân thể nhan sắc đều đạm mấy phân. Trái lại tiểu đội trưởng đi qua một vòng phát tiết sau mới khôi phục văn tĩnh. Đưa nó một hệ liệt biến hóa thu vào đáy mắt, vì cùng càng thuận tiện giao lưu quan sát, Mật Bát Nguyệt đem dạ du quỷ hí đeo lên. Gần nửa giờ sau, tẩy mặc trì mực nước âm linh nồng đậm, là sinh dưỡng đảo mực đồng bảo địa, bất quá này âm linh vẫn như cũ mang theo linh châu đặc thù linh độc, tại này bên trong sinh dưỡng ra tới đảo mực đồng thiên tính của bạo, chỉ số thông minh đáng lo. Tẩy mặc trì mực nước đối nhà dưỡng đảo mực đồng thực bổ dưỡng, cũng sẽ khiến cho chúng nó lâm vào cuồng bạo. Bất quá khống chế tại một cái thời gian bên trong, đi qua phát tiết có thể giải quyết. Cái này cùng tu sĩ thu nạp linh khí, yêu cầu giải quyết linh độc tương tự. Tiểu đội trưởng thực yêu thích tẩy mặc trì mực nước, lại càng yêu trụ tại phi tuyết nghiên mực bên trong, làm nó làm lựa chọn nó sẽ lựa chọn cái sau. Tẩy mặc trì đảo mực đồng có thể bị nhà dưỡng tiểu đội trưởng thuần phục, nghe theo nó chỉ huy. Thiện ác thư thời gian thực ghi chép Mật Bát Nguyệt khẩu thuật thí nghiệm ghi chép, còn sẽ tự chủ căn cứ nàng thói quen bản tóm tắt chi nhánh ngân hàng. Tại thuần phục cái này từ hợp thành sau, Thiện ác thư liền tự chủ tại mặt trên thêm một hàng ghi chú, bạo lực chế phục. Này một hạng thuần phục chỉ huy năng lực trước mắt chỉ có tiểu đội trưởng có được, mà khác nhà dưỡng đảo mực đồng chỉ có tại dưới sự chỉ huy của nó mới có tương ứng hành động. Cuối cùng, Mật Bát Nguyệt đem độ ách thư viện đệ tử lệnh lấy ra tới. Nàng trước mặt cái bàn bên trên có 9 phần từ đảo mực đồng nuốt trưởng tẩy mặc trì mực nước sau, lại sao chép nàng bài tập túc quản phụ văn chương. Kết quả không ngoài sở liệu, đệ tử lệnh cho ra phản hồi là nàng bài tập hoàn thành. Về sau loại tựa như bài tập cũng không cần nàng thao tâm. Đem văn chương cùng đệ tử lệnh thu hồi tới, Mật Bát Nguyệt hỏi Trạch Linh, Phi Tuyết hôm nay tâm tình như thế nào dạng? Tiểu chủ nhân ăn phu nhân làm đồ ăn sáng thực cao hứng. Trạch Linh chi tiết hồi báo, Mật Bát Nguyệt đại khái có thể đoán được Mật Phi Tuyết cao hứng bộ dáng, cười khẽ hạ. Tiểu hài thực mẫn cảm nhưng lại rất dễ dàng thỏa mãn. Vậy là tốt rồi. Thừa dịp buổi chiều còn có thời gian, Mật Bát Nguyệt không có nhàn rỗi, trước đi một chuyến tổng vụ các Lâm Khi kêu bên trong tiếp một phần tàng thư các sao chép thư tịch học phần nhiệm vụ. Lâm Khi nhắc nhở, nay cái nhiệm vụ học phần cũng không tốt kiếm, tàng thư các cấp cuộn giấy có sổ, không chỉ có yêu cầu văn bản sạch sẽ, tự thể tinh tế, còn có hạn chế thời gian, một sai lầm kiếm phân không thành còn bội phân. Mật Bát Nguyệt nói, thư viện bên trong trung dung nhiệm vụ không một cái dễ kiếm. Lâm Khi im lặng, cho nàng làm đăng ký sau lại nói, ngươi nói đúng, bất quá không dễ kiếm về không dễ kiếm, lại so bên ngoài làm nhiệm vụ an toàn, so học thức nhiệm vụ dễ dàng. Mật Bát Nguyệt lĩnh nhiệm vụ liền đi tàng thư các. Tàng thư các liền một cái quản sự tại, tiếp nhận nàng đệ tử lệnh sau, cái gì lời nói chưa nói cấp nàng một sấp quận giấy, chỉ cái khu vực cho nàng làm sao chép khu vực bên trong thư tịch. Mật Bát Nguyệt ước lượng tay bên trong giấy mực phân lượng, đối quản sự hỏi, sao chép xong làm sao bây giờ? Quản sự nghe vậy ngẩng đầu tại nàng mặt bên trên đánh giá thêm vài lần, không cao hứng nói, chờ ngươi sao xong lại nói. Mật Bát Nguyệt gật đầu, cầm giấy mực đi hắn chỉ khu vực. Làm vì thư tu dòng dõi, nhất không thiếu được liền là thư tịch. Mật Bát Nguyệt không có gấp tùy tiện chịu sách sao chép, mà là không vội không chậm trước làm một phen chọn lựa. Nơi đây tàng thư bao hàm toàn diện, địa lý, du ký, quái dị, linh tài từng giải, nhân vật chuyện ký từ từ cái gì cần có đều có, bất quá đều là chút cơ sở văn học, giống như công pháp, đan phương, quỷ thuật này loại chân tài thực học hảo đồ vật hiển nhiên đừng nghĩ tại này bên trong bạch phiêu đến. Bất quá đối mật bát nguyệt tới nói, này đó nhất cơ sở dạy học tài liệu khắp hảo cũng là nàng cần thiết. Đem nghĩ muốn sách chọn lựa ra, mật bát nguyệt tuyển cái góc tối không người lấy ra bản trà liền bắt đầu sao sách. Thời gian tĩnh trôi qua, nay trong lúc chỉ có một hai cái đệ tử tại này bên trong đi qua một lượng trở về, an an tĩnh tĩnh không có quấy rầy liền rời đi. Đinh linh, loại tựa như chuông gió thanh vang. Mật bát nguyệt theo dựa bản sao sách trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nàng đã đem tàng thư quản sự cấp giấy mực dùng hơn phân nửa, trước tiên ở tại chỗ thư hoán nhất hạ ngồi lâu chấn cẳng, mới thu thập mặt bàn đem sao xong sách thả trở về giá sách, lại đem bàn trà cùng còn lại sách mực đều thu hồi tới. Về đến quản sự tại địa phương, mật bát nguyệt sắp thành quả giao cho hắn. Quản sự liếc mắt một cái linh thức liếc nhìn liền kiểm tra hoàn tất, kiên nhận không sai. Sau đó lấy ra đệ tử lệnh, xem mắt mật bát nguyệt tay áo, đi phía trước đem sách cùng dùng thừa giấy mực lưu lại. Mật bát nguyệt hỏi, ta có thể lấy về tiếp tục sao chép sao? Quản sự cười nói, có thể, khấu học phần liền có thể. Mật bát nguyệt gật đầu, phiền toái. Quản sự không nói hai lời liền đem nàng mới vừa kiếm học phần dựa theo lấy đi sách cùng giấy mực khấu trừ, lại lần nữa đem đệ tử lệnh còn cho nàng lúc nói thêm một câu, vào đêm thư viện nhưng không bình yên. Đem thời gian đều dùng tại sao sách kiếm học phần thượng có khả năng được không bù mất. Mật bát nguyệt mỉm cười tiếp thu đối phương hảo ý nói tiếng cảm ơn, sau đó rời đi tàng thư các. Đi ra tàng thư các liền thấy bên ngoài đã trời tối, cho nên tại tàng thư các bên trong kia một tiếng chung gió hẳn là vào đêm nhắc nhở. Bóng đêm tĩnh mịch. Học sinh. Nơi xa chuyển đến ôn nhu tiếng kêu. Mật bát nguyệt quay đầu, xem đến một thân ảnh đứng tại rừng trúc gian. Ngoại môn tàng thư các liền tại khu rừng nhỏ phía sau, muốn đi tàng thư các cần phải trải qua khu rừng nhỏ. Kia thân ảnh thấy nàng quay đầu liền đứng tại kia nhi không nói thêm gì nữa, cái bóng đan sen lạc tại nó mặt bên trên, có loại chắc chắn tự tin. Sau đó mật bát nguyệt cũng không quay đầu lại đi. Đi. Quái đảm tự tin tươi cười cứng tại mặt bên trên, mãn nhãn không thể tưởng tượng nổi. Theo tàng thư các trở về châm hoa tiểu huyện đêm đường, mật bát nguyệt đi được đã náo nhiệt lại bình tĩnh. Các lộ quái đảm các hiện bản lãnh, tựa hồ đối với nàng bội cảm hứng thú. Học quy 42 điều, nước động bậc thang không muốn dẫm. Học quy 69 điều, thư viện theo không thiết lập chỉ đường địa, nếu như ngươi không cẩn thận xem thấy liền không nhìn nó đi. 99 điều học quy tại mật bát nguyệt đầu góc đọc lầu lầu, mỗi xem thấy một hạng quái giống như, nàng tự nhiên mà vậy liền nhớ lại tương quan học quy. Cái này thực có ý tứ. Đáng tiếc tối nay nàng còn có khác tính toán, không thuận tiện cùng này đó quái đàm tỉ mỉ giao lưu. Về đến phòng nhỏ bên trong, mật bát nguyệt đem theo tàng thư các bên trong cầm tới thư tịch cùng bút mực đều đưa về lao trạch, giao cho đảo mực đồng tiểu đội tiến hành sao chép. Dùng ta bút tích. Mật bát nguyệt bản giao nói. Nhà dưỡng đảo mực đồng nhóm sao chép bút tích của nàng không là một lần hai lần, này hồi bị nàng này dạng yêu cầu cũng không lại lời nói hạ. Bên kia, tàng thư các bên trong. Vào đêm tàng thư các bên trong không người. Phía trước bị mật bát nguyệt thả trở về giá sách bên trên sách, một viên đen như mực đầu nhỏ theo bìa sách buốc lên cái đầu, lại nhanh chóng chui trở về. Nho nhỏ quỷ vật không có bất luận cái gì công kích lực, liền quỷ có thể đều yếu ớt đắc gần không, kích không khởi một tia gợn sóng. Cảm tạ bảo tử nhóm trung thu khen thưởng phiếu cùng hoa hoa. Hôm qua bình luận hoạt động may mắn đoạt được người là Hiệu Lê cùng Tỉnh Mộng hôm nay canh 2 tại xế chiều 5 giờ, bản chương xong. Chương 140, con báo đổi thái tử. Lại là một ngày sáng sớm, mật bát nguyệt như thường tại trời còn chưa sáng thời gian tỉnh lại, rửa mặt xong chuẩn bị ra cửa tính toán đi Chí Chi viện thượng thần học, xem thấy mặt ngoài đã đứng ba người tại trò chuyện cái gì, nghe được nàng này một bên động tĩnh cùng một chỗ quay đầu trông lại. Bát nguyệt sớm. Lật Thu trước vui vẻ hướng nàng chào hỏi. Ta đổi đến 6 hào phòng nhỏ, về sau lại cùng các ngươi cùng một chỗ hành động liền thuận tiện nhiều. Mặt khác Yến Diễm cùng Hách Vấn lần lượt cùng nàng hỏi sớm. Mật Bát Nguyệt cũng cùng bọn họ chào hỏi. Bốn người cùng một chỗ hướng Chi Chi viện đi, Lật Thu cùng Mật Bát Nguyệt đề cập nàng hôm qua đổi phòng trải qua. Ta nguyên là tính toán đi Túc Quản nơi hỏi hỏi, bất quá nghĩ khởi Túc Quản phụ tính tình cảm thấy không tốt, liền đi tìm Triều Sư Tỷ. Còn là Triều Sư Tỷ hảo, mang ta đi tổng vụ các đi một chuyến, cấp 2 học phần liền đem gian phòng đổi. Ngươi còn cảm thấy chính mình thông minh đâu. Nói không chừng đổi gian phòng căn bản không cần học phần, 2 học phần liền chiếm chúng ta ngày thường một nửa. Yến Diễm bận tiểu nói. Lật Thu nói, ta tin tưởng Triều Sư Tỷ, huống chi so với đi tìm Túc Quản phụ, ta tình nguyện hóa 2 cái học phần làm Triều Sư Tỷ giúp ta. Nghĩ đến thư viện bên trong từng cái quái đàm hung ác, Tiến Diễm không phản bác nữa, theo nàng biết đã là chính thức khai giảng mấy ngày, vẫn như cũ có tân sinh đệ tử vô thanh vô tức chết tại thư viện các nơi, chỉ là chết đi số lượng so nhập học kia đoạn thời gian thiếu thôi. Mỗi lần nghĩ đến này đó liền cảm thấy thư viện nhật tử thực sự quá đến gian nan. Mật Bát Nguyệt. Hách Tuấn đột nhiên ra tiếng. Mật Bát Nguyệt nhìn về hắn. Hách Tuấn nói, hôm qua buổi chiều, chúng ta đi sinh sinh các thăm hỏi công nghĩa thư. Mật Bát Nguyệt đáp, ừm. Hôm qua hắn là cùng Cận Đoạn Lãng bọn họ đi, cho nên này cái chúng ta chỉ cũng hẳn là Cận Đoạn Lãng kia nhóm người. Hách Tuấn nói, chúng ta vốn dĩ tính toán kết phường ra học phần giúp Công Nghĩa Thư rời đi Sinh Sinh Các, lại bị Công Nghĩa Thư cự tuyệt. Hắn chỉ làm chúng ta cấp ngươi tiện thể nhắn, hy vọng ngươi có thể đi Sinh Sinh Các thấy hắn. Ừm. Mật Bát Nguyệt nói. Hách Tuấn truy vấn, ngươi hôm nay sẽ đi sao? Mật Bát Nguyệt nói, sẽ. Hách Tuấn mới buông lỏng lộ ra tươi cười, đa tạ. Nay bước đã cùng Công Nghĩa Thư làm bạn tư thái, Mật Bát Nguyệt xem cũng không nói cái gì, vẫn như cũng là Tăng Hoa Quảng Trường thư tu giảng bài. Vẫn như cũng là hai giới đệ tử tả hữu phân biệt rõ ràng chỗ ngồi. Cho tới chưa tại nghe học cùng đọc sách bên trong đi qua, kết thúc sau Mật Bát Nguyệt đi trở về. Đi đến nửa đường có người tại đằng sau gọi nàng, đuổi theo lại là Hách Tuấn, ngươi không là đáp ứng đi Sinh Sinh Các thăm hỏi Công Nghĩa Thư. Mật Bát Nguyệt cười nói, ta hôm nay lại nhìn hắn, lại không là hiện tại. Hách Tuấn lại nói, hiện tại thời gian vừa vặn, chúng ta cũng chính muốn đi qua. Tại hắn phía sau liền là Cận Đoạn Lãng làm chủ một đám tân sinh đệ tử. Đối mặt hắn nhóm chăm chú nhìn, Mật Bát Nguyệt không nói nhảm, xoay người rời đi. Mật Bát Nguyệt, tính, không muốn cường cầu. Mật Bát Nguyệt về đến phòng nhỏ, không đợi bao lâu Lâm Đại liền đúng giờ đưa tới hôm nay buổi trưa ăn. Bọn họ lần đầu ba học phần mua thức ăn phục vụ cho tới hôm nay liền kết thúc, không cần Lâm Đại nhắc nhở, Mật Bát Nguyệt chủ động lại cho nàng chuyển lần sau mua thức ăn học phần. Lâm Đại lộ ra tươi cười, khách hàng có thể này dạng hào phong trực tiếp không thể tốt hơn, vì này Lâm Đại lại cấp Mật Bát Nguyệt lộ ra cái tin tức, hai giới đệ tử đã hình thành tranh thế, ca ca nói bằng sư tỷ bản lĩnh, nếu như không có làm này một giới đệ tử đầu linh ý tưởng, hoàn toàn có thể không nhìn hai người, chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm lấy học phần, ngày sau so bọn họ thu hoạch càng nhiều. Lâm Đại nói xong này, lời nói không có càng giải thích thêm liền thu dọn đồ đạc rời đi, không bao lâu Yến Diễm liền gõ cửa bái phòng. Vừa tiến đến Yến Diễm liền nói, Hách Vân cùng Cận Đoạn Lãng bọn họ tại Sinh Sinh các bị lao sinh nhóm ngăn ở ngoài cửa, những cái đó ra hỏa nói rõ không nghĩ Hách Vân bọn họ cứu tế công nghĩa thư, muốn đem công nghĩa thư vây tại Sinh Sinh các bên trong, đánh không lại liền dùng này loại biện pháp thật là hèn hạ. Ngươi này lời nói không muốn truyền đến công nghĩa thư lỗ tai bên trong. Cứu tế cái này từ liền không là công nghĩa thư có thể nghe. Yến Diễm hỏi nói, vì cái gì? Mật Bát Nguyệt nói, hắn sẽ trước chém ngươi. Yến Diễm ngạc nhiên. Mật Bát Nguyệt đã đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Yến Diễm đuổi kịp nàng, ngươi hiện tại là muốn đi Sinh Sinh các sao? Tẩy Mặc Trì. Mật Bát Nguyệt nói. Yến Diễm một mặt không rõ, phòng chủ đã ra cửa, nàng lại không tốt tiếp tục ỉ lại đối phương phòng bên trong. Cùng Mật Bát Nguyệt đi một đường, thật đến Tẩy Mặc Trì gần đây, Yến Diễm mới nhịn không được phát ra tiếng, ngươi thật không tính toán đi Sinh Sinh các nhìn xem. Mật Bát Nguyệt không có trả lời nàng lời nói, người đã đi vào Tẩy Mặc Trì phạm vi bên trong. Yến Diễm biết Tẩy Mặc Trì nguy hiểm, theo ở ngoài trông thấy bên trong đều là lao sinh đệ tử, cơ hồ không có quen thuộc tân sinh gương mặt, liền dừng bước tại bên ngoài không có lại đi theo vào. Cũng giống như hôm qua, Mật Bát Nguyệt cùng người giấy chạm mặt, từ đối phương tay bên trong tiếp vào bá khỏa. Hôm nay tiểu giấy bên trên viết muốn 80 con đảo mực đồng, so với hôm qua nhiều tiểu nữa. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh đi đến hôm qua đảo mực đồng tuyệt địa, lập lại chiêu cũng dùng linh tinh câu đồng tử. Nơi xa chiếm cứ tốt nhất tài nguyên điểm lao sinh nhóm mắt thấy Mật Bát Nguyệt mỗi mấy giây liền câu lên một chỉ đảo mực đồng, thần sắc đừng đề cập nhiều phức tạp. Hôm qua không phải là không có đệ tử tại Mật Bát Nguyệt đi sau học nàng biện pháp, kết quả bọn họ không có Mật Bát Nguyệt hồn thức cường đại, cũng không có nàng đối pháp thuật lực khống chế, không chỉ có lãng phí linh tinh còn làm cho tự thân một thân chật vật. Bởi vì đối lập chi hạ thực sự quá mức làm giận, lão sinh nhóm chỉ hảo nhắm mắt làm ngơ. Thời gian chậm rãi qua đi, nhất danh lão sinh thật vất vả hoàn thành chính mình nhiệm vụ, mới buông lỏng một hơi lơ đãng xem đến loạn thạch kia một bên, sợ thấy một màn liền làm hắn trợn tròn con mắt, mắng một tiếng không văn nhã tử. Bên cạnh đệ tử cười mắng, bị đảo mực đồng dày vò điên rồi. Là nàng điên rồi. Lão sinh chỉ vào Mật Bát Nguyệt, ngươi xem, nàng đem đảo mực đồng đều đảo trở về. Bên cạnh đệ tử bị này câu lời nói tin tức lượng kinh sợ, quay đầu vừa thấy, con mắt cũng trừng thẳng. Chỉ thấy Mật Bát Nguyệt đem mới vừa câu đầy túi lưới đảo mực đồng đều đổ về Tẩy Mặc Trì bên trong. Sau đó thu thập sạch sẽ túi lưới để ở một bên, lại ngồi ngay ngắn tại chỗ tiếp tục câu. Nay một màn quả thực làm lão sinh nhóm xem đắc tâm can đau, Mật Bát Nguyệt đảo không phải đảo mực đồng, đảo là từng điểm học phần A này hồi Mật Bát Nguyệt hoàn thành 80 con đảo mực đồng tốc độ so trước đó càng nhanh, mọi người thấy nàng để túi lưới đứng lên tới giấy phòng ở đi đến. Đổi đến mực điều Mật Bát Nguyệt trở về, bị nhất danh lão sinh gọi lại, sư muội, vì sao muốn đem câu được đảo mực đồng lại đổ về đi? Mật Bát Nguyệt nói, rèn luyện linh thức. Lão sinh bị nạnh trụ, này hỏi so không hỏi còn khó chịu. Hẳn là này chính là thiên tài cùng tầm thường chi gian khác biệt. Bọn họ vì một hai con đảo mực đồng hao tâm tổn trí phí lực, không nỡ lãng phí một điểm học phần. Nhân ra lại xa xỉ đến dùng câu đảo mực đồng tới rèn luyện linh thức. Nhìn Mật Bát Nguyệt bóng lưng rời đi, lão sinh bỗng nhiên thở dài, không vì trước mắt lợi ích mê hoặc, này loại thời điểm cũng hy vọng lấy rèn luyện linh thức làm chủ, kiếm lấy mực điều chỉ là bổ sung, này phần trăm chỉ cùng tầm cảnh đã vượt qua chúng ta. Bọn họ không biết, Mật Bát Nguyệt đổ về đi kia phê đảo mực đồng đã bị nàng con báo đổi thái tử. Bản chương xong. Chương 141, Bạch nữ phiếu tri thức căn bản. Rời đi Tẩy Mặc Trì, Mật Bát Nguyệt lại đi tàng thư các. Quản sự xem thấy nàng, cười ha ha. Còn sống đây này. Mật Bát Nguyệt cười đáp lại, ừm. Này bức thông dong có lễ bộ dáng, gọi quản sự cảm thấy không có ý nghĩa. Mật Bát Nguyệt thì theo như ý túi bên trong lấy ra đệ tử lệnh cùng hôm qua mang đến sách, đảo mực đồng tiểu đội hoàn thành phụ kiện, cùng nhau giao cho quản sự. Quản sự một mặt bắt bẻ nhận lấy, một giây sau biểu tình liền biến đổi, kinh ngạc xem Mật Bát Nguyệt hảo vài lần. Cho dù hắn dùng nhất bắt bẻ thái độ tới thẩm duyệt Mật Bát Nguyệt sao chép tác phẩm, cũng tìm không đến một phân sai lầm. Vô luận là quyển diện còn là chữ viết đều sạch sẽ gọn gàng đắc phảng phất sao chép, nếu không phải sao chép tác phẩm đích thật là một cái người chữ viết, lại không có bất luận cái gì pháp thuật linh vận còn xuất lại, có chỉ là độ ách thư viện đặc thủ mực nước hương vị. Quản sự đối Mật Bát Nguyệt lại lần nữa nói ra phía trước đánh giá, nhấn lại tính không sai. Bên cạnh người rất ít biết, này tại độ ách thư viện kỳ thật là một câu phi thường xuất sắc đánh giá. Vô luận là thư tu còn là đi mặt khác nói tu sĩ đều phải có thể chịu được nhàm chán. Quản sự xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt rõ ràng so trước đó càng thưởng thức một ít, hắn thu hồi sao chép tác phẩm, đem Mật Bát Nguyệt nên được học phần đi vào nàng đệ tử lệnh bên trong liền còn cho nàng. Mật Bát Nguyệt không có tiếp hạ, hỏi: "Hôm nay sao xét nhiệm vụ còn là kia một phiên sao? Ngươi hôm nay còn muốn làm sao xét nhiệm vụ?" Quản sự kinh ngạc hỏi lại. Mật Bát Nguyệt xác nhận. Quản sự nhìn nàng chằm chằm 2 giây, sau đó chưa nói dư thừa nói: "Không sai, còn là kia một phiên." Mật Bát Nguyệt liền đi hướng hôm qua đi qua địa phương, thân ảnh rất nhanh biến mất tại dãy đặt giá sách chi gian. Nàng ký ức thực hảo, không bao lâu liền chuẩn bị tìm được hôm qua thả sách đều vị trí. Vận khí không tệ. Hôm qua thả sách còn tại chỗ không có bị động. Mật Bát Nguyệt ngón tay theo sách sắc qua, xem lên tới cùng bình thường chọn lựa sách không có gì sai biệt, kỳ thực kiểm tra nàng hôm qua trộm đặt tại bên trong đảo mực đồng còn ở đó hay không. Đảo mực đồng còn tại. Nói rõ nàng phân tích suy đoán không sai. Cho phép bị đệ tử làm sao chép nhiệm vụ tàng thư các tác phẩm không tính vật chân quý, an bài trông coi không cường, lại tăng thêm đảo mực đồng này loại quỷ vật thực lực yếu ớt, lại vốn dĩ liền là thường xuyên tại viết văn chi địa qua lại quỷ vật, chỉ cần không làm ra đại động tĩnh hẳn là sẽ không bị người chú ý đến. Mật Bát Nguyệt đem đảo mực đồng trộm bỏ vào này bên trong dĩ nhiên không phải vì làm phá hư, chỉ là thuận tiện Bạch Phiêu tri thức căn bản. Bà ngoại môn tàng thư các đối nội tình, nàng muốn mượn sao sách nhiệm vụ tới chuyển rời tri thức đã quá chậm cũng không thực tế. Đem cảm giác hứng thú sách chọn lựa ra thu nhập như ý túi bên trong, Mật Bát Nguyệt về đến quản sự quầy hàng phía trước cùng hắn giao tiếp. Quản sự cấp nàng sao chép giấy mực. Mật Bát Nguyệt xem kia giấy mực phân lượng, phiền phức này lần cấp ta nhiều một chút. Quản sự hừ cười, mang đi cùng tại nơi đây sao chép bất đồng, ngươi mang đi nhiều ít liền muốn sao chép nhiều ít. Mật Bát Nguyệt nói, học sinh rõ ràng. Quản sự thấy nàng là nghiêm túc, không cao hứng nhiều cấp một phần, lại khấu nàng đệ tử lệnh học phần làm tiền thế chấp. Có kiên nhẫn sao sách là chuyện tốt, bất quá đem thời gian đều đặt ở làm học phần nhiệm vụ thượng mà hạ xuống tu luyện cẩn thận lẫn lộn đầu đôi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta phía trước 2 ngày mới vừa đột phá, vừa vận tĩnh tâm củng cố. Mật Bát Nguyệt đem đệ tử lệnh cùng giấy mực đều cất kỹ, đối tàng thư các quản sự cười giải thích. Quản sự sắc mặt biến hảo, lại tường tận xem xét nàng một hồi, mới vừa đột phá. Xem ngươi quanh thân linh vận bình ổn, lại là mới đột phá 2 ngày. Tại linh đồng thời kỳ có thể sử dụng đột phá một từ đồng dạng đều là một cái đại giai đoạn biến hóa, tỉ như đê giai linh đồng đến trung giai linh đồng mới được xưng tụng đột phá, mà không là một đoạn đến hai đoạn này loại phạm vi nhỏ tiến bộ. Không sai. Quản sự lại nói. Mật Bát Nguyệt lễ phép nói đừng. Rời đi tàng thư các, Mật Bát Nguyệt xem mắt sắc trời, thời gian còn sớm, bất quá cũng kém không nhiều có thể đi xem nàng một chút khách hàng lớn. Sinh sinh các cùng tàng thư các cách cũng không coi là xa xôi, Mật Bát Nguyệt bộ pháp không chậm đi đến nơi này. Nàng còn không có tiếp cận sinh sinh các đại môn, cửa ra vào xử mấy cái lao sinh đệ tử liền khẩn trành lại đây. Lao sinh nhóm ngăn ở ngoài cửa, những cái đó ra hỏa nói rõ không nghĩ hách vấn bọn họ cứu tế công nghĩa thư, muốn đem công nghĩa thư vây tại sinh sinh các bên trong. Yến Diễm nói qua lời nói hiện ra đầu óc. Mật Bát Nguyệt thu hồi tầm mắt, quay đầu theo sinh sinh các đi qua. Lao sinh nhóm thì nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, hoặc là đắc ý cười, hoặc giả trầm tư, thấy nàng thật đi mới đưa ánh mắt thu hồi. Hai người quan hệ cũng liền này dạng, vốn cũng không phải là một cái địa phương người lại có thể có mấy phần thật tâm. Lời không thể như thế nói, nghe nói như không là nàng kịp thời đem học phần cấp công nghĩa thư, này lần công nghĩa thư không như vậy dễ dàng thoát hiểm. Bên cạnh không nói, nàng một cái mới đến mới đệ tử liền có thể lấy ra như vậy nhiều học phần, thực sự lợi hại. Dù sao cũng là thông thiên chi tử, làm sao có thể xem nhẹ. Cũng không là sở hữu thông thiên chi tử liền nhất định có thể đi lên thông thiên chi đạo, thượng nhất giới kia vị không phải là ví dụ. Điểm linh tê thịnh hội chính là phạm trường thiên địa giới mỗi 10 năm nhất đại thịnh sự, cũng là phạm trường thiên sở hữu trẻ tuổi linh tử nhóm tốt nhất dương danh điểm xuất phát, có đặc thù tin tức truyền bá khuyết tán con đường. Nhìn chung lịch sử, không là sở hữu tiếng tăm truyền xa tại thế cường giả đều ra tự điểm linh tê thịnh hội, nhưng tự điểm linh tê thịnh hội chỗ hết tài năng linh tử tất sẽ tiếng tăm truyền xa tại thế, dù chỉ là như là cỗ sao trổi ngắn ngủi lấp loé qua, kia cũng từng kinh tài tuyệt diễm một đoạn thời kỳ. Khoảng cách điểm linh tê thịnh hội kết thúc đến hiện tại đã đi qua 10 ngày sau, nay một giới điểm linh tê tin tức cũng truyền ra đắc không sai biệt lắm, không còn là cái người khác trước biết đến bí mật. Nay loại tiếng tăm truyền xa nhất lệnh thư tu đệ tử nhóm hâm mộ, cũng là bọn họ suốt đời sở cầu tu luyện pháp tắc chi nhất. Quái đàm lấy người đọc mà sinh, người đọc càng mạnh quái đàm thì trưởng thành càng nhanh. Người càng nổi danh, người tác phẩm truyền bá càng rộng, phẩm đọc càng nhiều người, quái đàm tự nhiên càng dễ dàng tập đọc mà sinh. Mấy người chủ đề bất chi bất giác càng trò chuyện càng thiên, thẳng đến một người kinh ngạc nói, nàng lại tới. Chỉ thấy Mật Bát Nguyệt lại về tới đây, này hồi không nghiêng lệch hướng sinh sinh các đại môn đi vào. Một người linh áp tùy theo mà tới, ý đồ đem nàng ngăn tại cửa phía trước. Phía trước tại Chí Chi viện là công nghĩa thư một người kháng trăm người, mọi người đều biết công nghĩa thư cường, đối Mật Bát Nguyệt ấn tượng thì là một cái mới vừa đột phá trung giai linh đồng. Này lúc dùng linh áp chấn nàng cũng là trung giai linh đồng, xem lên tới hai người tu vi tương đương không tính khi dễ. Trên thực tế này người đã tại trung giai linh đồng cảnh giới thượng đợi mấy năm, vận dụng linh lực thượng tại đồng bậc bên trong số 1 số 2. Tại mấy người ánh mắt kinh ngạc hạ, Mật Bát Nguyệt đỉnh linh áp, thần sắc bình tĩnh đến gần. Thanh niên lão sinh mặt mũi thượng lúc này không qua được, mặt khác người thấy Mật Bát Nguyệt càng ngày càng tiếp cận, lại một người ra tay. Cuối cùng hết thảy 6 người điệp ra linh áp bị Mật Bát Nguyệt gánh đi tới. Đợi nàng gần ngay trước mắt, 6 tên lão sinh nhìn nàng ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Có thể tránh ra sao? Mật Bát Nguyệt hỏi. Mấy người không nói chuyện, sau đó là người đầu tiên xuất thủ trung giai linh đồng tránh ra bên cạnh thân. Mặt khác 5 người thần sắc lập bại, cũng lần lượt tách ra. Mật Bát Nguyệt đi vào. Bản chương xong. Chương 142, cùng sinh vì người vì sao đối lập. Này hồi công nghĩa thư chủ hắn nghĩ muốn phòng đơn phòng bệnh, cũng có thể xưng là hình phòng. Mật Bát Nguyệt nhìn thấy công nghĩa thư bị khóa ở giường bên trên, mới biết được lấy tên sinh sinh các dược các trên thực tế còn kiêm chú ý hình sự. Khó trách mới đệ tử học quy bản đồ bên trên không có loại tựa như lao ngục kiến trúc, nguyên lai tại này bên trong cất giấu. Hình cửa phòng mở ra, Mật Bát Nguyệt vừa tiến tới liền cảm nhận được một cổ áp lực, làm nàng linh hải linh lực vận chuyển trì độn. Công nghĩa thư hướng nàng này một bên nghiêng đầu mở mắt ra, mọi mệt đứng thẳng lôi kéo mí mắt, ngươi bỏ được tới. Mật Bát Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, Thiên Thọ Châu. Công nghĩa thư hé miệng. Mật Bát Nguyệt một viên hướng hắn miệng bên trong ném, hắn không có kêu dừng nàng cũng không ngừng. Năm khóa ăn đi, công nghĩa thư im lặng, bị khóa ở bên người tay cầm quyền, gân xanh nâng lên. Giang giác một tiếng, hắn tay lấy vặn vẹo đại giới theo vây nốt bên trong thoát ly, thiếu niên sắc mặt quyết tâm, xương cốt ẩn ẩn rung động, vặn vẹo thương thế chính tại lấy mắt thường thấy được tốc độ khôi phục. Lấy đồng dạng phương thức, hắn đem khắc một cái tay cũng đi ra ngoài, lại từ giường bên trên ngồi dậy đối Mật Bát Nguyệt hỏi, bọn họ như thế nào thả ngươi đi vào? Mật Bát Nguyệt nói, cấp học phần. Công nghĩa thư một mặt khó chịu. Mật Bát Nguyệt không cần đoán đều biết hắn trong lòng tại nghĩ cái gì. Ngắn ngủi mấy ngày, Đỗ Ách thư viện liền hướng bọn họ này đó tân sinh đệ tử nhóm nói rõ một cái đạo lý, học phần liền là thư viện bên trong vương đạo. Ngươi còn có dư thừa sao? Công nghĩa thư hướng nàng này một bên liếc mắt, ngữ khí không như thế nào tự nhiên. Thế ra quý tử theo chưa cùng người mượn qua tiền tài, huống chi hôm qua mới chuyển thập phần, hắn cũng không là không rõ ràng thư viện kiếm phân khó. Ta dùng linh tinh đổi. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, ngươi muốn nhiều ít?
Nhiều ít.
Này hồi là Công nghĩa thư nghe được cái này từ hợp thành híp mắt ngừng tạm. Hắn thử dò xét nói, lại bán ta thập phần. Mật Bát Nguyệt gật đầu, lấy ra đệ tử lệnh. Công nghĩa thư không hề động, ta tạm thời còn dùng không được linh lực, mở không ra như ý túi. Mật Bát Nguyệt hỏi, cần phải bao lâu khôi phục? Công nghĩa thư nói, vào đêm phía trước, ngươi cấp thiên thọ châu có loại quy tắc chi lực có thể làm hao mòn đồng dạng là quy tắc chi lực phong ấn, liền là uy lực nhỏ điểm. Này câu lời nói không sai biệt lắm là cùng Mật Bát Nguyệt làm do nói, hắn biết nàng cấp thiên thọ châu là quái đàm xuất phẩm. Mật Bát Nguyệt không có làm giải thích, ta đây vào đêm phía trước lại đến. Thấy nàng nói đi là đi, Công nghĩa thư nhịn không được trong lòng xoắn xuýt không đi nghi hoặc, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều học phần?
Làm học phần nhiệm vụ.
Mật Bát Nguyệt nói. Công nghĩa thư lại không phải không gặp qua tổng vụ phúc bản, cái gì viện bên trong học phần nhiệm vụ có thể một đêm tập phần? Mật Bát Nguyệt nói, sao sách, bán mực. Nàng lần thứ nhất theo sinh sinh các hết lòng vì việc chung, liền là đi một chuyến tổng vụ các tìm lầm khi bán đi mực điều, thuận tiện lại tiếp cái sinh sinh các học phần nhiệm vụ. Thực hiện nhiên, Mật Bát Nguyệt nói này đó chạm tới Công nghĩa thư điểm mù, hắn biểu tình không thay đổi, nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng thiểm quá ngắn ngủi mê mang. Mật Bát Nguyệt đã quay người rời đi, theo Công nghĩa thư một người hình phòng rời đi sau liền đi sinh sinh các dược liệu phòng. Phụ trách nơi đây học phần nhiệm vụ phân phối là cái thân xuyên viện phục nữ đệ tử.
Học qua sao?
Nữ tử sắc mặt lãnh đạm, đối Mật Bát Nguyệt nói, không có dược học cơ sở cũng không cần tới này bên trong lãng phí thời gian. Mật Bát Nguyệt nói, xem qua bách thảo tập. Nữ tử lại hỏi, nhớ kỹ mấy phần?
Thập phần.
Mật Bát Nguyệt nói, không nghĩ đến sẽ có được như vậy cái hảo không khiêm tốn trả lời. Nữ tử cười một tiếng, rất lâu không thấy này dạng lớn mật sư muội. Nói xong nhận lấy Mật Bát Nguyệt đệ tử lệnh, chỉ vào cái gian nhỏ nói, đi đem bên trong thảo dược xử lý, đều là bách thảo tập bên trong có bình thường linh dược, chỉ cần ngươi xem bách thảo tập không là giả, theo như lời ghi lại thập phần không là nói ngoa, kia đối với ngươi mà nói liền không là hóc búa vấn đề. Mật Bát Nguyệt đi vào gian nhỏ đã nhìn thấy bên trong không chỉ một người, bọn họ nhìn thấy Mật Bát Nguyệt đi vào cũng chỉ là xem liếc mắt một cái liền không còn quan tâm, chuyên tâm tại thủ hạ công tác. Mỗi người trước mặt đều có cái bàn làm việc, chưa xử lý dược liệu đều đặt tại một chỗ nhâm ngươi lấy dùng. Mật Bát Nguyệt đi đến một cái không có người sử dụng bàn làm việc phía trước, xem gặp được mặt đặt xử lý dược liệu đầy đủ công cụ. Lệnh Mật Bát Nguyệt thiếu hơi hơi kinh ngạc lại bội cảm thân thiết là, này đó công cụ bên trong còn có loại tựa như nàng đời trước sử dụng ống nghiệm, dung lượng bình chi loại đồ vật. Bất quá chỉ là loại tựa như thôi, liền cùng loại tựa như bút máy khí bút đồng dạng. Này là này cái thế giới một bộ phận người trí tuệ kết tinh, có thuộc về bọn họ sáng tạo nguyên lý cùng kỹ thuật tại. Sở dĩ biết này đó còn là tàng thư các bên trong tàng thư công lao, bị nàng lựa chọn sao chép kia bộ phận sách bên trong liền có tương quan giảng giải. Khí bút khởi nguyên tới tự Linh Châu Diệu Diệu Sơn, đừng nghe Diệu Diệu Sơn này cái tên thực sự không như thế nào nghiêm cẩn, lại là danh chấn Linh Châu khí sư thánh địa. Thông Thiên Chi Tử bên trong Tô Vinh Vinh liền là gia tự Diệu Diệu Sơn. Trước mắt nàng cần phải làm là đem mới mẹ dược thảo bên trong hữu dụng cùng vô dụng bộ phận tiến hành tách ra đặt, giản dị xử lý không dùng đến quá mức phức tạp công cụ, liền tính Mật Bát Nguyệt xem đắc có chút ngứa tay cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nàng thói quen đeo lên găng tay, mang tới dược thảo đặt tại bàn bên trên, lại đem thiện ác thư lấy ra tới để ở một bên, liền bắt đầu này một vòng công tác nhiệm vụ. Đây chính là khó được cơ hội, cho tới nay nàng quang hấp thu tri thức lại cũng không đủ thượng thủ tài liệu tiến hành thực tế thao tác, trước hiện giờ Đồ Ách thư viện cung cấp phong phú tài liệu cho nàng miễn phí thực tế, lại có thể kiếm lấy học phần thực sự nhất cử lưỡng tiện. Tiến vào công tác trạng thái bên trong Mật Bát Nguyệt đối với ngoại giới hết thảy đều không để ý, nàng hạ thủ tốc độ nhanh chuẩn hung ác, liền cùng nàng hạ giao phẫu thuật đồng dạng không có một tia dư thừa động tác, đối mỗi một cây dược thảo chỉ có lần đầu tiếp xúc lúc sẽ đặc biệt tử tế cẩn thận, lần sau xử lý tốc độ liền sẽ thẳng tắp lên cao. Phòng bên trong mặt khác làm nhiệm vụ đệ tử ban đầu còn không có phát hiện nàng này một bên dị trạng, theo Mật Bát Nguyệt tại thảo dược đặt nơi cùng bàn làm việc chi gian qua lại số lần quá nhiều, lắc lư thân ảnh dẫn khởi đệ tử chú ý mới nghi hoặc đi xem nàng. Nay vừa thấy liền không được, tầm mắt trước bị hai tay động tác nước chảy mây trôi hấp dẫn, lập tức phản lại đây đối phương tốc độ tay, cho rằng là vị nào đi đan sư đường đi sư tỷ tới này bên trong tìm ưu việt cảm giác đâu. Ngẩng đầu vừa thấy, một trương trẻ tuổi mạo mỹ khuôn mặt vào mí mắt. Không là sư tỷ, là này một giới mới nhập môn liền nổi danh sư muội. Nàng mới vừa đi vào lúc, bọn họ mấy cái còn vụng trộm làm cái ánh mắt giao lưu, mặt bên trên cái gì đều chưa nói, kỳ thực các tự trong lòng đều hiểu, ngồi đợi này vị tân sinh sư muội rõ ràng nhân gian gian nan, bất luận cái gì nhìn như đơn giản hảo làm học phần nhiệm vụ đều không có như vậy dễ dàng. Giờ này khắc này, tân sinh sư muội có hay không có rõ ràng nhân gian gian nan bọn họ không biết, nhưng bọn họ xác thực cảm nhận được một vòng nhân gian gian nan. Đại gia rõ ràng cùng sinh vì người, như thế nào đối lập như thế mãnh liệt. Mật Bát Nguyệt tại xử lý dược liệu lúc thỉnh thoảng sẽ không thanh nói lẩm bẩm, này là nàng cá nhân một ít thói quen, mảnh vỡ thức ký ức thí nghiệm ghi chép, lúc sau lại tiến hành phục bản chỉnh lý. Đời trước này sự tình là giao cho tùy thân mang theo máy ghi âm cùng camera, hiện tại thì giao cho bên cạnh thả thiện ác thư. Hai danh lão sinh đệ tử liếc nhau, sau đó cùng một chỗ đi đến dược liệu khu. Bản chương xong.